Chương 27, Đại sư Minh. Phía trên Phan Cẩm Liên xe, Nô Tùng mới hỏi, Liên tỷ, làm gì muốn đi Thần Uy Võ Quán?
Ta cùng Thần Uy Võ Quán có chút qua lại, ta nghĩ bọn hắn không biết hoan nghênh ta. Ta ca nữ nhi tại Thần Uy Võ Quán, ta sợ nàng sẽ xảy ra chuyện.
Phan Cẩm Liên tâm lý 10 phần cuối cùng, Chu Quân dám đến bắt nàng, mà nàng cũng không liên lạc được Phan Long Phi, vậy khẳng định là Thần Tiên Bang ra biến cố lớn, rất có thể sẽ là nội biến. Nhưng nàng tin tưởng, lấy nàng ca thân thủ, tự vệ hẳn không có vấn đề. Trong lúc này biến người, khẳng định sẽ cầm nàng ca người thân cận nhất tới làm áp chế. Tuy nhiên anh của nàng nghe đề nghị của nàng, một mực đem nữ nhi che giấu. Có thể nàng không dám xác định, những người kia có thể hay không tra được đầu mối gì. Ba người rất mau tới đến Thần Uy Võ Quán, các loại đi vào xem xét, mới phát hiện tới chậm, Thần Uy Võ Quán đã bị không có mùi ai, khắp nơi một mảnh hỗn độn. Bọn họ tìm khắp các ngóc ngách, liền cái bóng người đều không có thấy. Nô Tùng gặp Phan Cẩm Liên một bộ dáng vẻ thất hồn lạc phách, hỏi: "Liên tỷ, ta nghĩ ngươi ca khẳng định sẽ có chút bí ẩn chỗ ẩn thân, ngươi biết sẽ ở cái nào sao?" Phan Cẩm Liên nghe xong, bỗng nhiên ôm lấy Nô Tùng hôn một cái: "Tốt Nô Tùng, cảm ơn ngươi nhắc nhở tỷ tỷ." Nô Tùng sờ sờ bị thân đến mặt, hướng Trung Tiến làm vẻ mặt vô tội. Trung Tiến thì là đem đầu ngoặt về phía một bên, giả trang cái gì cũng không thấy được. Ba người lần nữa trở lại trong xe, Phan Cẩm Liên lái xe hướng vùng ngoại ô mà đi, ước chừng qua có nửa giờ, Phan Cẩm Liên đem xe dừng ở một chỗ đơn sơ nhà dân bên ngoài. Gõ vài cái cửa chính về sau, Phan Cẩm Liên liền thấy Bạo Long một mặt cảnh giác mở cửa. "Nhị tiểu thư." Bạo Long làm sao cũng không nghĩ tới, nhiều năm không thấy nhị tiểu thư hội bỗng nhiên đi tới nơi này. "Bạo Long, ta ca đâu?" "Bang chủ ở bên trong." Bạo Long đem ba người để vào phòng bên trong, nhìn chung quanh một chút không người theo dõi, liền đem cửa một lần nữa đóng kỹ. Phan Cẩm Liên chạy vội vào nhà, nhìn đến nằm trên giường sắc mặt tái nhợt Phan Long Phi. "Ca, ngươi thế nào?" Phan Long Phi mở mắt ra, kiến thức Phan Cẩm Liên, kinh ngạc không thôi: "Muội muội, làm sao ngươi tới?" "Ta biết ngươi ra chuyện, thì tranh thủ thời gian chạy tới, đến cùng xảy ra chuyện gì?" Phan Long Phi lắc đầu, mà rồi nói ra: "Thạch Trấn Đông mang theo Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạ Phản, may mắn ta nghe lời ngươi, nơi này chỉ có ngươi ta biết, không phải vậy ta thật không biết cái kia trốn đến nơi đâu. Ngươi phải sớm nghe ta, thì không đến mức cho tới hôm nay tình trạng này." Lúc này, Nô Tùng cùng Trung Thiến mới tại Bạo Long chỉ huy phía dưới đi vào trong nhà. Nô Tùng hướng trên giường nhìn một chút, nhịn không được hoảng sợ nói: "Đại sư Minh." Phan Long Phi nghe đến cái danh xưng này thân thể chấn động, nhìn về phía Ngô Tùng hỏi: "Ngươi là?" Ngô Tùng gặp Phan Long Phi không có nhận ra mình, cũng không có cảm thấy kỳ quái, rốt cuộc bọn họ tách ra chính là thời điểm, Ngô Tùng mới 6-7 tuổi, mười nhiều năm không gặp, nhận không ra cũng rất bình thường. "Đại sư Minh, ta là Ngô Tùng." "Ngô Tùng." Phan Long Phi đột nhiên từ trên giường ngồi xuống, liên lụy đến vết thương đau hắn rên lên một tiếng, sau đó vừa nằm xuống, kích động hỏi lần nữa: "Ngươi thật là Ngô Tùng?" Ngô Tùng gật gật đầu, sau đó đọc lên một đoạn khẩu quyết, đan điền khí đủ, đốc nhậm đi song song, phòng nguy lo hiểm, theo mạch mà đi. Phan Long Phi sau khi nghe xong, tiếp lấy bọc lên, Chu Thiên tuần hoàn, thông suốt thân thể dùng, khí quy đan điển, công thành pháp minh. Đây là bọn họ sư môn công pháp nhập môn một đoạn pháp quyết, ngoại nhân là không thể nào biết đến. "Đại sư Minh, cái này ngươi tin tưởng đi." "Tiểu sư đệ, thật không nghĩ tới ta lúc còn sống còn có thể nhìn thấy ngươi, mau tới, nói cho ta một chút sư phụ lão nhân gia ông ta hiện tại thế nào." Phan Long Phi hưng phấn không thôi, sau đó nhìn đến người khác kinh ngạc bộ dáng, liền đối bọn hắn nói: "Các ngươi đi ra ngoài trước dưới, ta cùng sư đệ có mấy lời muốn nói." "Đại sư Minh, không đợi, ta xem trước một chút thương thế của ngươi." Nô Tùng nhìn xem Phan Long Phi ở ngực kiếm thương cùng sau lưng trường ấn, lại đem bắt mạch, không khỏi mày nhăn lại tới. Sau đó hắn tại Phan Long Phi trên thân ấn mấy chỗ huyệt vị, lại từ trong ba lô móc ra cái bình thuốc, đổ ra một hạt viên thuốc đưa vào Phan Long Phi trong miệng. Phan Long Phi nhất thời cảm giác thân thể dễ chịu không ít. "Nô Tùng, sư phụ đem ý thuật cũng truyền thụ cho người à?" Nô Tùng gật gật đầu, hỏi: "Đại sư Minh, cái gì người đem ngươi thương tổn nặng như vậy?" Phan Long Phi thở dài, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong, nói ra: "Ca, ta đã sớm nói cái kia Thạch Trấn Đông giá tâm quá lớn, để ngươi nhiều lưu tâm nhiều. Ngươi vẫn là lấy hắn đường." "Ai, muội muội, hiện tại nói cái gì để muộn, Thần Thiên Bang, xong." "Đối ca, ngươi có Nhiên Nhiên tin tức sao? Ta đi Thần Uy Võ Quán, nơi đó đã không có người, không biết Nhiên Nhiên là bị bọn họ bắt vẫn là trốn." "Cái gì?" Phan Long Phi nghe xong, ho kịch liệt thấu lên. Các loại chậm tới về sau, cắn răng nói: "Nếu như Nhiên Nhiên có cái gì sơ suất, ta nhất định đem Thạch Trấn Đông ngàn đao bầm thây." Cái này Thần Uy Võ Quán, là Phan Long Phi nghe Phan Cẩm Liên kiến nghị, gặt tất cả người trong bang lặng lẽ thành lập. Mục đích đúng là làm yểm hộ nữ nhi của hắn, để nữ nhi của hắn đổi tên đổi họ có thể an toàn trưởng thành. Phan Long Phi không nghĩ tới, Thạch Trấn Đông thậm chí ngay cả nữ nhi của hắn ẩn thân Thần Uy Võ Quán sự tình đều điều tra ra. Hiện tại việc cấp bách là trước xác định Nhiên Nhiên an nguy. "Ca, điện thoại di động của ngươi vẫn không gọi được, ngươi khởi động máy nhìn có là tin tức gì không có?" Phan Long Phi móc điện thoại di động khởi động máy, một cái tin nhắn ngắn bỗng nhiên bắn ra. Tin nhắn chỉ có mấy cái chữ, viết: "Con gái của ngươi tại ta phía trên." "Bị rồi." Phan Long Phi giận không nhịn nổi, sau đó phát cái dây số. Vừa tiếp thông, liền nghe đến Thạch Trấn Đông thanh âm: "Phan Long Phi, ta còn tưởng rằng ngươi liền chính mình nữ nhi đều không muốn." "Thạch Trấn Đông, hoa không kịp người nhà, ngươi thả ta nữ nhi, có cái gì xông lấy ta đến? Ta vốn không muốn dạng này, có thể ai để ngươi trốn nhanh như vậy? Như vậy đi, 2 giờ chiều, ngươi đến tổng bộ, ta thì thả con gái của ngươi." "Tốt." "Bất quá, nếu để cho ta biết ta nữ nhi thụ đến bất cứ thương tổn gì, ta sẽ không tiếc bất cứ giá nào trả thù ngươi." "Yên tâm, ta là có nguyên tắc người." Tắt điện thoại, Phan Long Phi nhớ tới thân thể, lại kéo theo vết thương, đành phải lần nữa nằm xuống. Lúc này Ngô Tùng nói ra: "Đại sư huynh, ngươi thương thế nghiêm trọng, sự kiện này ta đến xử lý đi." "Ngô Tùng, ngươi không hiểu Thần Tiên Bang thực lực, ngươi không phải là đối thủ của bọn họ. Lại nói, sư phụ thương yêu nhất ngươi,
nếu như ngươi xảy ra chuyện gì, ta làm sao hướng sư phụ bàn giao a? Từ khi sư phụ để cho ta sau khi xuống núi, ta đã mười nhiều năm không gặp qua lão nhân gia ông ta.
Sư phụ rất tốt, hai năm trước đi dạo chơi.
Bang chủ, để ta đi, ta liều chết cũng phải đem tiểu thư cứu ra.
Bạo Long xung phong nhận việc.
Phan Cẩm Liên lại nói, việc này muốn bàn bạc kỹ hơn, Thạch Trấn Đông khẳng định sẽ bố trí xuống Thiên La địa vong chờ lấy, các ngươi ai đi, đều là chịu chết.
Trung Thiến bỗng nhiên chen vào nói, Nô Tùng, muốn không ngươi đi tìm một chút Hàn gia, Hàn Liệt Phong không là sư đệ của ngươi sao? Hắn nhất định sẽ giúp bận điệu.
Hàn Liệt Phong,
Hàn gia Hàn Liệt Phong.
Phan Long Phi tại Yến Thành trà trộn mười mấy năm, tự nhiên so người nào đều rõ ràng Hàn gia thế lực hạng gì to lớn.
Nô Tùng, Hàn Liệt Phong cũng là sư phụ đồ đệ sao?
Phan Long Phi hơi kinh ngạc, hắn đã sớm nghe sư phụ nói qua, Nô Tùng là sư phụ hắn quan môn đệ tử, sau này sẽ không bao giờ lại thu đồ đệ.
Nghiêm chỉnh mà nói, cũng không phải là, Hàn Liệt Phong chỉ là cùng ta học một chút công phu mà thôi, hắn vẫn lấy sư phụ đồ đệ tự cho mình là.
Nô Tùng giải thích nói,
thì ra là thế, bất quá, Thần Thiên Bang nội biến, thuộc về trong bang phái bộ sự tình, theo quy củ ngoại nhân là không tiện nhúng tay.
Ca, đều cái này thời điểm, ngươi vẫn là như vậy chết đầu óc, là giang hồ quy củ trọng yếu, vẫn là nhiên nhiên trọng yếu.
Phan Cẩm Liên dậm chân một cái, sau đó đối Ngô Tùng nói ra, Ngô Tùng, ngươi để Hàn gia ra tay giúp chuyện a, chỉ cần có thể cứu ra nhiên nhiên, tỷ tỷ cái gì đều đáp ứng ngươi.
Ngô Tùng nhìn lấy Phan Cẩm Liên lo lắng bộ dáng, nghiêm mặt nói, Liên tỷ, đại sư huynh của ta nữ nhi, ta tự nhiên toàn lực đi cứu, ta hiện tại thì cho Hàn Liệt Phong gọi điện thoại.
Sau đó, Ngô Tùng lấy điện thoại di động ra phát Hàn Liệt Phong dãy số, đem sự tình giản yếu nói một chút.
Hàn Liệt Phong muốn tự mình giải quyết, bất quá bị Ngô Tùng cự tuyệt, sau cùng thỏa thuận, để Hàn Vô Danh chỉ huy Hàn gia mấy cái hảo thủ đi áp trận, tin tưởng Thạch Trấn Đông nhìn thấy người của Hàn gia, cũng sẽ không nể mặt mũi quá mức làm cản.
Mấy người thương lượng thỏa định đi Thần Tiên Bang tổng bộ sự tình về sau, Phan Long Phi để Bạo Long nghĩ biện pháp liên hệ trong bang chính mình dòng chính thế lực, mà chính hắn cũng liên hệ đến Thần Uy Võ Quán người, đồng thời ước định tốt đụng đầu địa điểm.
An bài tốt hết thảy về sau, Phan Long Phi khiến người khác ra ngoài, hắn cùng Ngô Tùng nhiều năm không thấy, nghị kỹ tốt tâm sự đến cơm trưa thời gian, Hàn Vô Danh mang theo Trần Thúc cùng mấy tên Hàn gia hảo thủ đi tới nơi này.
Hàn Vô Danh mới vừa vào phòng, liền không khách khí chút nào ngồi một chút đến Ngô Tùng bên người, hoán giận nói, ngươi hôm qua làm chuyện tốt, giết nhiều người như vậy, lại làm cho ta lau cho ngươi cái mông, biết ta có làm khó thêm sao?
Ngô Tùng nhíu môi nói, ngươi Hàn gia dậm chân một cái, toàn bộ ký tỉnh đều sẽ sinh ba sinh, chút chuyện nhỏ này cũng đem ngươi khó thành dạng này.
Thần Tiên ba người còn dễ nói chút, có thể ngươi giết cái kia Hoàng Phong, ta là phí thật là lớn chắc trở mới đem ngươi hái đi ra.
Được rồi, ta ghi nhớ ngươi nhân tình này, được rồi đi.
Hàn Vô Danh cũng cầm Ngô Tùng không có cách nào, hắn nhìn một chút Phan Long Phi, tiến đến Ngô Tùng phụ cận nhỏ giọng hỏi, đúng, ngươi bằng hữu nữ nhi bao lớn, xinh đẹp không? Có bạn trai chưa?
Ngô Tùng liếc mắt Hàn Vô Danh, những thứ này có liên hệ với ngươi sao? Ta cảnh cáo ngươi, khác có ý đồ với nàng, ấn bối phận mà nói, đây chính là cháu gái của ta.
Ngươi cháu gái?
Cái kia chính là nói, là cái mười mấy tuổi tiểu nữ hài.
Ai nói, nàng là học viện chúng ta học sinh.
Hàn Vô Danh nghe xong là học viện học sinh, trong đầu lập tức bắt đầu đem học viện tất cả tư sắc thượng đẳng mỹ nữ qua một lần, cũng đoán không ra sẽ là ai.
Hơn một giờ chiều, một đoàn người chia ra ngồi ba chiếc xe hướng Thần Thiên Bang tổng bộ tiến đến, trên đường lại tụ hợp hơn 10 người Phan Long Phi trung tâm thủ hạ cùng Thần Uy Võ Quán mấy người đến Thần Thiên Bang tổng bộ về sau, Phan Long Phi ngồi tại trên xe lăn từ Bạo Long đẩy đi đến cửa biệt thự. Nhìn lấy cái này chính mình không gì sánh được quen thuộc biệt thự, bây giờ lại rơi nhập tay người khác, Phan Long Phi tâm lý không khỏi hơi xúc động.
Thạch Trấn Đông,
lao tử đến, mau đưa ta nữ nhi phóng.
Phan Long Phi hét lớn một tiếng.
Rất nhanh, biệt thự cửa mở ra, từ bên trong đi ra mười mấy người, cầm đầu là Thạch Trấn Đông, gấp sau đó là Sở Văn Kiệt, Dương Hạo bọn người. Mà sau cùng đi ra là một tên bị trói lấy thiếu nữ, tại hai người áp giải dưới, đi đến trước mặt mọi người.
Hàn Vô Danh xem xét cái kia nữ hải, khóe miệng nhịn không được run rẩy dưới, quay đầu hỏi, "Tiểu sư bá, cái này
liên lạc của ngươi cháu gái nhỏ?"
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 28, lực áp toàn trường.
Nô Tùng cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc, hắn không nghĩ tới, theo biệt thự đi ra nữ hải, lại là cái kia hoa khôi Nhậm Hân Nhiên.
Đi đến Phan Long Phi bên người, Nô Tùng hỏi, "Đại sư huynh, cái kia nữ hải
cũng là con gái của ngươi?"
Phan Long Phi gật gật đầu, "Không tệ, vì an toàn của nàng, ta để cho nàng theo họ mẹ."
Nô Tùng không còn gì để nói, nghĩ đến chính mình đã từng đem Nhậm Hân Nhiên lột sạch sành sanh, còn vỗ xuống ảnh chụp, nếu để cho đại sư huynh biết, hội sẽ không đem chính mình cái mông đập nát ta. Nô Tùng muốn đến nơi này, vội vàng xoay người đi, lặng lẽ đem cái kia mấy tấm ảnh mảnh xóa bỏ.
Thạch Trấn Đông quét mắt một vòng Phan Long Phi mang tới người, khi thấy Trần Đức Trung lúc, nhịn không được sắc mặt biến trở nên nặng nề.
"Phan Long Phi, chúng ta Thần Long Bang nội bộ sự tình, ngươi làm sao để Hàn gia đến nhúng tay, không sợ xấu trên đường quy củ sao?"
Phan Long Phi cười lạnh một tiếng, "Quy củ?
Ngươi bắt ta nữ nhi, đây không phải làm hư quy củ sao?
Ngươi yên tâm, Hàn gia chỉ là đến làm chứng mà thôi, không biết nhúng tay chuyện của chúng ta."
Trần Đức Trung đi lên phía trước một bước, nói, "Các ngươi Thần Thiên Bang sự tình, chính các ngươi giải quyết, nhưng lão gia nhà ta nói, nếu như làm quá phận, chúng ta Hàn gia cũng sẽ không ngồi nhìn mặc kệ."
Thạch Trấn Đông khẽ cắn môi, hắn nhìn tính và tính, cũng không nghĩ tới Phan Long Phi vậy mà có thể mời động Hàn gia đến trấn thủ.
Cứ như vậy, kế hoạch của hắn hoàn toàn ngâm nước nóng.
Hắn rất rõ ràng, coi như 10 cái Thần Thiên Bang cũng không ngăn nổi Hàn gia.
"Tốt, đã Hàn gia ra mặt chứng kiến, vậy chúng ta thì quang minh chính đại giải quyết vấn đề.
Ta có cái đề nghị, chúng ta tỉ thí 3 trận. Nếu như ngươi thắng, ta đem con gái của ngươi thả, từ đó cũng không còn truy sát ngươi.
Nếu như ngươi thua, vậy liền giữ mệnh lại."
Thạch Trấn Đông nói như vậy, cũng là đoán ra Phan Long Phi bản thân bị trọng thương không cách nào xuất chiến, trừ Bạo Long bên ngoài căn bản không có cao thủ gì có thể phái ra. Mà chính mình phương này, có Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạo. Sở Văn Kiệt có thể toàn thắng Bạo Long, thậm chí có thể liên thắng 3 trận đều không nói chơi. Trần Thúc, ta làm như vậy, Hàn gia cần phải không có ý kiến chớ? Trần Thúc gật gật đầu, chỉ cần là công bình quyết chiến, tự nhiên không sao. Phan Long Phi lại hơi lung túng một chút, nếu như mình không có có thụ thường, hoàn toàn có nắm chắc đánh bại Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạo. Có thể hiện ở bên cạnh hắn chỉ có Bạo Long một người, căn bản không có liên thắng 2 trận khả năng. Lúc này, Hàn Vô Danh bỗng nhiên đi lên phía trước một bước, nói, ta đến đánh trận đầu. Hắn gần nhất đang định cùng Nhậm Hân Nhiên phát triển, tốt như vậy anh hùng cứu mỹ cơ hội, hắn làm sao bỏ được buông tha. Nhị thiếu gia, lão gia phân phó không để cho chúng ta nhúng tay. Trần Thúc nhắc nhở. Cô bé này là học viện chúng ta học sinh, ta thân thể vì lão sư, cứu nàng tự nhiên là không thể đổ cho người khác sự tình. Hàn Vô Danh một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng nói ra. Nô Tùng thấy thế, hướng Hàn Vô Danh cái mông đá một cước nói, ngươi cái kia công phu mèo cào thì đừng đi ra mất mặt xấu hổ. Nói xong, Nô Tùng đối Thạch Trấn Đông nói, so 3 trận quá phiền phức, ngươi tìm 3 người cùng lên đi, ta đem bọn hắn toàn đánh bại, còn có thể bớt chút thời gian. Thạch Trấn Đông gặp Nô Tùng bất quá là 20 tuổi dáng vẻ, khinh thường nói, thử. Từ đâu tới xú tiểu tử, không biết trời cao đất rộng. Ngươi không biết ta rất bình thường, bất quá ta trước tiên có thể nói cho ngươi sự kiện, ngươi không phải phái cái kia Chu Quân bắt người sao? Thật không may hắn gặp phải ta, hiện tại hắn cần phải cùng Diêm Vương ra uống trà đây. Hừ. Chu Quân sổ sách, quay đầu lại cho ngươi tính toán. Bất quá ngươi không phải Thần Thiên Bang người, không có tư cách xuất chiến. Thạch Trấn Đông không mỏ ra Ngô Tùng thực lực, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn chỉ có tìm cái lý do không cho Ngô Tùng xuất chiến. Ngô Tùng cười hắc hắc, quay đầu hỏi Phan Long Phi, đại sư huynh, ta hiện tại thêm vào Thần Thiên Bang, ngươi không có ý kiến gì à? Phan Long Phi lại nói, Ngô Tùng, đối diện có 2 cái giác tỉnh cảnh giới cao thủ, ngươi yêu cầu lấy 1-3, quá nguy hiểm. Yên tâm đi đại sư huynh, ta lại không nốc, ta so người nào đều sợ chết. Nói xong, hắn phụ đến Phan Long Phi bên tai thấp giọng nói một câu. Phan Long Phi sau khi nghe xong trên mặt đều là vẻ kinh hãi, sau đó biến thành mừng rỡ, nói ra, tốt, ta hiện tại thì bổ nhiệm ngươi làm Thần Thiên Bang phó ban chủ. Nô Tùng đắc ý nhìn Thạch Trấn Đông liếc một chút, nghe được không, ta hiện tại thế nhưng là phó ban chủ. Thạch Trấn Đông tức giận tới mức cắn răng, nói ra, Trần Thúc, dạng này cũng được sao? Trần Thúc ho khan 2 tiếng, Phan bang chủ bổ nhiệm người nào tới làm phó ban chủ, là các ngươi Thần Thiên Bang sự tình, ta không có quyền can thiệp. Thạch Trấn Đông nghe Trần Đức Trung nói như vậy, hắn cũng không thể tránh được, hắn cau mày suy nghĩ dưới, hỏi Sở Văn Kiệt nói, Văn Kiệt, ngươi có thể nhìn ra tiểu tử này sâu cả sao? Sở Văn Kiệt nhíu mày, so qua mới biết được, bất quá nhìn niên kỷ của hắn, nhiều lắm thì cái giác tỉnh sơ kỳ. Tốt, vậy ngươi phía trên đi chiếu cố tiểu tử này. Thạch Trấn Đông đối Sở Văn Kiệt vẫn là có lòng tin, rốt cuộc hắn không chỉ một lần nhìn thấy qua Sở Văn Kiệt cái kia quỷ thần khó lường kiếm pháp. Uy, các ngươi thương lượng xong sao? Chúng ta đều không kiên nhẫn, trời nóng như vậy khí, ta còn muốn về nhà sớm thổi điều hòa. Nô Tùng thúc giục. Sở Văn Kiệt đi lên phía trước mấy bước, cười lạnh nói, ngươi gấp gáp như vậy đi chết, cái kia ta tiễn ngươi một đoạn đường. Nô Tùng nhìn mắt Sở Văn Kiệt, lắc đầu nói, không phải đã nói các ngươi tìm 3 người cùng tiến lên sao? Giết ngươi, một mình ta là đủ. Nói xong, Sở Văn Kiệt rút kiếm ra khỏi vỏ, mũi kiếm chỉ hướng Nô Tùng, tiểu tử, móc ra vũ khí của ngươi. Nô Tùng biến sắc, nói, vũ khí của ta chỉ có đối với mỹ nữ thời điểm mới móc ra, ngươi dạng này biến thái yêu cầu, ta thỏa mãn không? Sau đó, phảng phất là tự nhủ nói ra, ai, làm sao xui xẻo như vậy gặp phải cái luyến ái đồng tính, một hồi muốn là dính ta tiện nghi, đây chẳng phải là thiệt thòi lớn, suy nghĩ một chút đã cảm thấy buồn nôn. Bạo Long nghe đến Nô Tùng lời nói, tối đầu hỏi, ban chủ, ngươi sư đệ, đáng tin sao? Phan Long Phi nhìn lấy Nô Tùng, trên mặt biểu lộ rất là phức tạp. Tuy nhiên hắn biết, Nô Tùng từ nhỏ đã rất nghịch ngợm, nhưng không nghĩ tới sau khi lớn lên vẫn là cái dạng này, một chút phong phạm cao thủ đều không có, ngược lại giống như là cái phố phường vô lại. Hắn trầm mặt dưới, đối Bạo Long nói ra, ta tin tưởng Nô Tùng. Mà Sở Văn Kiệt lúc này dường như chịu đến vũ nhục cực lớn, bị tức sắc mặt trắng bệch, có điều hắn rất nhanh bình tĩnh trở lại, cười nói, tiểu tử, không cần dùng phương pháp như vậy loạn tâm thần ta, nếu như ngươi không dùng vũ khí, cũng đừng trách ta kiếm hạ vô tình. Nô Tùng thấy đối phương cũng không có bởi vì chính mình trong lời nói làm nhục mà phẫn nộ, ngượng ngùng cười một tiếng, từ bên hông rút ra long thứ, nói, ta vốn là hảo ý, không muốn tại vũ khí phía trên chiếm tiện nghi của ngươi, bất quá đã ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy ta cũng chỉ đành miễn vì khó. Vừa dứt lời, Nô Tùng giống như thoát dây cung chi tiễn đồng dạng hướng Sở Văn Kiệt phóng đi, long thứ bị hắn giơ lên cao cao, nặng nề mà bổ về phía Sở Văn Kiệt. Sở Văn Kiệt cười lạnh một tiếng, thầm nghĩ tiểu tử này vậy mà dùng đao pháp đến sử dụng dao găm, quả thực khiến người ta cười đến rụng răng. Đối mặt Nô Tùng nhất kích, Sở Văn Kiệt giơ kiếm đón chào. Sau đó chỉ nghe thấy một tiếng vang dọn, Sở Văn Kiệt kiếm trong tay biến thành 2 đoạn. Cái này, làm sao có thể? Sở Văn Kiệt kinh hãi không thôi, chính mình chém sắc như chém bùn kiếm, làm sao lại bẻ gãy? Nô Tùng lại là cười đắc ý, nhìn, ta nói, dùng vũ khí ngươi căn bản chiếm không tiện nghi. Sau đó hắn nói ra, yên tâm, ta không biết khi dễ một cái tay không tấc sắc người, ngươi có thể lại tìm thành vũ khí tới. Sở Văn Kiệt sắc mặt biến đến hết sức khó coi, làm bạn chính mình nhiều năm vũ khí cứ như vậy đoạn, hắn trái tim đều đang chảy máu. Mà Nô Tùng để hắn lại tìm thanh vũ khí, đây quả thực là rõ ràng khi dễ người, hắn từ chỗ nào lại đi tìm một thanh so của mình kiếm còn cứng rắn hơn vũ khí? Hừ, ngươi chiếm vũ khí ưu thế, tính là gì anh hùng hào hán? Nô Tùng cười ha ha, ta cho tới bây giờ chưa nói qua chính mình là cái gì anh hùng hào hán a, bất quá nhìn dáng vẻ của ngươi thật đáng thương, ta thì phát thiệt tâm, không dùng cây chùy thủ này. Ngươi không phải am hiểu đùa nghịch kiếm sao, vậy cũng cho ta thanh kiếm, hai ta xem ai càng sẽ đùa nghịch. Sở Văn Kiệt nghe lấy lời này làm sao đều cảm thấy không được tự nhiên, cái gì gọi là am hiểu đùa nghịch kiếm?
Bất quá bây giờ hắn cũng không có thời gian cùng Ngô Tùng đấu khẩu, sai người cầm hai thanh kiếm hậu, ném cho Ngô Tùng một thanh, bày ra tư thế nói, tới đi, để ngươi kiến thức xuống kiếm thuật của ta. Ngô Tùng gật gật đầu, ta biết tiện thuật thiên hạ đệ nhất, ai có thể so người càng tiện. Sau đó hắn sầm mặt lại, nói, ngươi thương ta sư mình, hiện tại là ngươi trả nợ thời điểm. Nói khoác mà không biết ngượng. Sở Văn Kiệt hét lớn một tiếng, kéo cái kiếm hoa hướng Ngô Tùng ở ngực đâm tới. Ngô Tùng không né tránh, cũng thẳng kiếm đâm thẳng, mũi kiếm chuẩn xác không sai lầm cùng Sở Văn Kiệt mũi kiếm đội lên cùng một chỗ. Sở Văn Kiệt chỉ cảm thấy theo thân kiếm truyền đến một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn bạch 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 liền lùi lại ba bước sau mới đứng vững thân hình, sắc mặt đều là vẻ kinh hãi. Hắn tự hỏi tại kiếm thuật phía trên, ngang hàng bên trong tươi ngộ đối thủ, nhưng bây giờ lại chỉ là một chiêu, chính mình thì rơi xuống hạ phong, để hắn khó có thể tiếp nhận. Hắn khẽ cắn môi, vặn người lại lần nữa tiến công. Mà Ngô Tùng thì là thanh kiếm múa giọt nước không loạn, phòng thủ mấy chiêu sau nói, ngươi cũng không gì hơn cái này. Nói xong, Ngô Tùng biến thủ làm công, một phen tiến công để Sở Văn Kiệt liên tục bại lui, cơ hồ không có sức hoàn thủ. Mấy chiêu về sau, kiếm trong tay hắn liền bị đánh bay. Ngô Tùng dùng kiếm nhọn chỉ Sở Văn Kiệt, nhìn một chút Thạch Chấn Đông, nói, vừa mới ta nói, các ngươi có thể cùng tiến lên, hiện tại cũng có thể. Thạch Chấn Đông sau khi nghe xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, Dương Hạo, ngươi đi giúp phía dưới Văn Kiệt. Dương Hạo lĩnh mệnh, nhảy vào trong tràng, cùng Sở Văn Kiệt hiện lên thế đối chọi, hướng Ngô Tùng công tới. Ngô Tùng cầm trong tay kiếm ném qua một bên, kêu một tiếng, tới tốt lắm. Nếu bàn về kiếm pháp, Dương Hạo kém xa Sở Văn Kiệt, thế nhưng là quyền cước công phu, Dương Hạo tự hỏi chỉ thua ở Bạo Long một bậc. Hắn trước tiên đến Ngô Tùng phụ cận, đưa tay cũng là nhất quyền, một quyền này vừa nhanh vừa độc, quyền chưa tới, quyền phong đã tới. Ngô Tùng nghiêng người tránh thoát, sau đó tay phải giống như linh xà lẻ lưỡi đồng dạng, theo một cái thật không thể tin góc độ nặng nề mà đập vào Dương Hạo khuỷu tay khớp nối phía trên. Mọi người tại đây cũng nghe được bột một tiếng, sau đó liền thấy Dương Hạo cánh tay phải khuỷu tay chỗ khớp nối đã kinh biến đến mức bầm đen đồng thời, Sở Văn Kiệt một chân cũng đã đến, Ngô Tùng dùng đồng dạng thủ pháp đập tới Sở Văn Kiệt đầu gối chỗ. Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạo nhìn nhau, hai người lại lần nữa bổ nhào qua. Trong lúc nhất thời trên trận quyền qua cước lại, hai người bốn cánh tay bốn cái chân, như mưa rông gió bao hướng Ngô Tùng công tới, thẳng nhìn đến mọi người tại đây hoa mắt. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 29, giết người tại chỗ. Phan Long Phi không chớp mắt nhìn lấy trên trận, hắn biết, Ngô Tùng cái này sư phụ thương yêu nhất quan môn đệ tử, khẳng định sẽ rất mạnh. Nhưng hắn không nghĩ tới chính là, Ngô Tùng hội mạnh đến trình độ như vậy. Hắn tự hỏi đổi lại chính mình, cũng làm không được đối mặt hai người vây công, còn có thể thành thạo dáng vẻ. Nguyên bản hắn coi là, Ngô Tùng liền xem như thắng, cũng cần phải là một cuộc các chiến mới đúng, có thể hiện tại xem ra, Ngô Tùng là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạo hai người làm ra tất cả vô liếng, đem áp đáy hòm công phu tất cả đều xuất ra, có thể lại như cũ chiếm không lên phong. Ngô Tùng tính toán phía dưới thời gian, cảm thấy đối phương hai thể lực của con người tiêu hao đã đạt tới hắn mong muốn trình độ, sau đó nói ra, hiện tại cái kia ta tiến công, ngươi đâm ta sư huynh một kiếm, ta trả lại ngươi nhất trưởng. Vừa dứt lời, cũng không thấy Ngô Tùng có động tác gì, cứ như vậy nhoáng một cái liền đến Sở Văn Kiệt trước người, một trưởng vô đến Sở Văn Kiệt trên ngực. Sở Văn Kiệt bị một trưởng này trực tiếp đánh bay, giữa không trung phun ra một ngụm máu lớn, toàn bộ bộ ngực đều sụp đổ xuống, lập tức mất mạng. Sau đó Ngô Tùng hướng Dương Hạo nói ra, ngươi phản bội ta sư huynh, cũng ban thưởng ngươi nhất trưởng. Ngô Tùng nói xong, thân thể chuyển một cái, đã đến Dương Hạo sau lưng, lại là nhất trưởng, đập tới Dương Hạo giữa lưng chỗ. Dương Hạo chật vật ngã chó gặp bùn, trong miệng máu tươi trực phún, sau đó run rẩy hai lần, không có khí tức. Trong tích tắc, Thạch Chấn Đông thủ hạ hai người cao thủ tất cả đều chết ngay tại chỗ. Ngô Tùng hướng Thạch Chấn Đông liếc mắt một cái, nói, ngươi còn có thể phái một người tới, ta chờ. Thạch Chấn Đông sắc mặt tái xanh, hắn thủ hạ hai cái biết đánh nhau nhất đều chết tại Ngô Tùng thủ hạ, đâu còn phải đến ra người. Hắn nhìn Trần Đức Trung liếc một chút, sau đó mạnh gạt ra một cái nụ cười, quả nhiên anh hùng xuất thiếu niên, ta nhận thua, người tới, đem nàng phóng. Nghe được câu này, Phan Long Phi một mực nỗi lòng lo lắng mới tính trở lại trong bụng. Mà Bạo Long lúc này cũng đóng lại bởi vì giật mình mà miệng há to, đối Phan Long Phi nói, bang chủ, ngươi người sư đệ này quá mãnh liệt. Nhậm Hân Nhiên trên người dây thường bị giải khai về sau, nàng liền hướng Phan Long Phi chạy tới, đi ngang qua Ngô Tùng lúc thật sâu nhìn Ngô Tùng liếc một chút. Theo tại Thần Uy Võ Quán bị bắt về sau, Nhậm Hân Nhiên cũng không có nhiều sợ hãi, nàng biết mình phụ thân nhất định sẽ tới cứu nàng. Nhưng làm nàng theo Thạch Chấn Đông trong miệng biết được phụ thân bản thân bị trọng thương về sau, tâm lý không chỉ là lo lắng, cũng cảm thấy mình được cứu vớt vô vọng. Có thể nàng không nghĩ tới, phụ thân vậy mà không để ý trọng thương đến đây cứu nàng. Nàng càng không có nghĩ tới chính là, cái kia chán ghét bảo an Ngô Tùng, vậy mà cũng cùng nhau tới. Nhậm Hân Nhiên lúc đó liền nghĩ, chỉ cần mình được cứu vớt, nhất định phải làm cho phụ thân thật tốt giáo huấn cái này khi nhục chính mình hỗn đản. Nhưng khi nàng nhìn thấy Ngô Tùng lấy một địch hai, bá khí lúc giết người, ý nghĩ này đã không còn tồn tại, cũng có chút may mắn chính mình không có lại đi trêu chọc Ngô Tùng. Ngô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên an toàn trở lại Phan Long Phi phía sau người, quay đầu hướng Thạch Chấn Đông nói ra, "Tốt, bang phái sự tình giải quyết, thật là giải quyết giữa chúng ta việc tư." Thạch Chấn Đông không hiểu Ngô Tùng ý tứ, nhíu mày hỏi, "Ta theo ngươi có cái gì việc tư?" Ngô Tùng giải thích nói, "Cô bé này là Yến Thành nữ tử học viện học sinh, điểm ấy ngươi hẳn phải biết đi." "Biết thì sao?" Ngô Tùng cười ha ha, "Nhưng ngươi cần phải không biết, ta là học viện bảo an, ngươi bắt cóc ta viện học sinh, ta thân là bảo an, làm sao cũng phải vì ta viện học sinh đòi một lời giải thích." Thạch Chấn Đông không nghĩ tới Ngô Tùng còn có như thế cái thân phận, hắn nhìn về phía Trần Đức Trung, nói, "Trần thúc, vừa mới đã nói tốt luận võ định thắng thua, hiện tại ta đã nhận thua, hắn chả không buông tha, đây cũng quá không đem ngài cái này nhân chứng để vào mắt đi." Trần Đức Trung thầm nghĩ, cái này Ngô Tùng liền chính mình lao ra tử đều không để vào mắt, ta có thể là cái thá gì à? Cái này, Vừa mới luận võ là các ngươi bang phái sự tình, bất quá bây giờ Ngô Tùng lấy học viện bảo an thân phận tìm ngươi muốn thuyết pháp, ta đây có thể không xem bảo. Thạch Chấn Đông thầm mắng Trần Đức Trung cáo giả, nhưng hắn lại không thể làm gì, đành phải đối Ngô Tùng nói ra, vậy ngươi đến cùng muốn thế nào? Ngô Tùng nheo mắt lại, nói ra, rất đơn giản, ta muốn ngươi chết. Mọi người vừa nghe đến Ngô Tùng nói ra chữ chết thời điểm, Ngô Tùng đã đến Thạch Chấn Đông trước người, một trưởng vô đến Thạch Chấn Đông huyệt bách hội phía trên. Ai cũng không thấy rõ ràng, Ngô Tùng là làm sao trong nháy mắt nhảy đến 5 mét bên ngoài Thạch Chấn Đông nơi đó, mọi người chẳng qua là cảm thấy Ngô Tùng là biến mất tại chỗ, sau đó đột nhiên tại Thạch Chấn Đông trước người xuất hiện. Bạo Long kinh ngạc cái cầm đều nhanh rớt xuống đất, cái này, đây là trong trò chơi chuyển vị thiểm hiện kỹ năng đi. Mà Phan Long Phi thì là kích động hai tay cũng bắt đầu run rẩy lên, đây không phải trong trò chơi kỹ năng, mà là ta sư môn tuyệt kỹ, Tiêu Giao Du. Phan Long Phi vạn vạn không nghĩ đến, Ngô Tùng vậy mà học hội môn tuyệt kỹ này. Nhớ ngày đó sư phụ cũng truyền thụ qua hắn, có thể mặc hắn như thế nào khổ luyện, không chút nào ngộ không thấu môn công phu này. Bây giờ thấy Ngô Tùng thi triển đi ra, hắn dường như nhìn đến lại một cái sư phụ hắn như thế thiên tài hoành không xuất thế, thậm chí hội thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Mà lúc này Thạch Chấn Đông, y nguyên không nguyện ý tin tưởng, chính mình hội lấy phương thức như vậy cáo biệt cái này thế giới. Hắn không cam tâm, hắn còn có rất nhiều mục tiêu không có thực hiện, hắn không muốn chết, nhưng thân thể lại càng ngày càng lạnh, ý thức cũng càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng, ngừng thở, chết không nhắm mắt. Sở Văn Kiệt cùng Dương Hạo chết, Thạch Chấn Đông mà đã chết, những người còn lại ào ào quỳ đến trên mặt đất, cầu xin Phan Long Phi tha mạng. Phan Long Phi nhìn lấy những cái kia đi theo chính mình nhiều năm huynh đệ, nhịn không được trong lòng mềm nhũn, hắn điểm mấy cái tên cá nhân, phái người đem những người kia chế trụ, ấn bang quy xử trí. Về phần người khác dâu riêng người, Phan Long Phi cũng không muốn đại khai sát giới, sai người đánh gãy bọn họ một cái chân, từ bọn họ tự sanh tự diệt đi. An bài tốt những việc này, Phan Long Phi đem Ngô Tùng hô bên người. Nhậm Hân Nhiên là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy giết người, nàng gặp Ngô Tùng đi tới, nhịn không được tâm lý có chút e ngại, trốn đến Phan Long Phi sau lưng. Nhiên Nhiên, đây là bảy bạ sư đệ Ngô Tùng, ấn bối phận ngươi nên gọi thúc thúc hắn, nếu như không là hắn, ngươi cùng bảy bạ khả năng đều khó giữ được tính mạng, còn không mau cùng thúc thúc của ngươi nói lời cảm tạ. Ngô Tùng sau khi nghe xong hắc hắc vui mừng, đến, gọi tiếng thúc thúc nghe một chút, thúc thúc mời ngươi ăn kẹo que. Mọi người không khỏi có chút mở rộng tầm mắt, trước mắt cái này quái thúc thúc bộ dáng Ngô Tùng, cùng vừa mới lực chiến cao thủ, bá khí giết người Ngô Tùng, quả thực tưởng như hai người. Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng lại biến trở về cái kia vô lại bộ dáng, trong lòng cũng chẳng phải sợ hãi, nhưng để cho nàng hô Ngô Tùng thúc thúc, nàng còn thật hô không ra miệng. Ngô Tùng, cảm ơn ngươi. Ngô Tùng hào phóng khoát khoát tay, tiện tay mà thôi, Nhiên Nhiên, đến, thúc thúc theo ngươi nói cái thì thầm. Nhậm Hân Nhiên do dự dự đi đến Ngô Tùng bên người, nghe đến Ngô Tùng ở bên tai mình nhẹ giọng nói ra, ta tại túc xá cho ngươi đập những hình kia đã xóa, ta cũng không trách ngươi ám toán ta, việc này như vậy bỏ qua đi. Nhớ tới chuyện ngày đó, Nhậm Hân Nhiên vẫn như cũ có chút nổi giận, có điều nàng cũng rõ ràng, chính mình là không có cơ hội tìm Ngô Tùng báo thù, đành phải gật gật đầu, một lần nữa trở lại Phan Long Phi bên người. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng vậy mà cùng Nhậm Hân Nhiên thân mật như vậy nói chuyện, trong lòng có cố dự cảm bất tưởng, vội vàng đi đến Nhậm Hân Nhiên bên người, quan tâm mà hỏi, Hân Nhiên đồng học, bọn họ không có thương tổn ngươi đi, không cần sợ, có lão sư tại, về sau không ai dám khi dễ ngươi. Nhậm Hân Nhiên hướng Hàn Vô Danh gật gật đầu, nhưng trong lòng lại có loại cảm giác kỳ quái. Nếu như Hàn Vô Danh trước kia đối nàng nói lời như vậy, nàng sẽ cảm thấy rất ngọt ngào. Nhưng bây giờ, nàng vậy mà đối Hàn Vô Danh một chút cảm giác cũng không có. Trong lòng nghĩ, đều là Ngô Tùng làm sao khi dễ nàng, vừa mới lại là làm sao cứu nàng. Ngô Tùng vô Hàn Vô Danh bả vai, Hàn lão sư, nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành, có thể dẹp đường hồi phủ. Hàn Vô Danh làm giận dữ, có như thế qua sông đoạn cầu nhà, nếu như không phải mình bốc lên nguy hiểm tính mạng đến vì Ngô Tùng áp trận, cái kia chuyện ngày hôm nay, thắng thua còn hai chuyện đây. Có điều hắn cũng liền dám tại trong lòng nghĩ, lại không dám nói ra khỏi miệng. Hắc hắc, đứng nửa ngày, chân đều mềm, Trần Thúc, chúng ta trở về đi. Hàn thiếu gia, hôm nay nhiều thua thiệt ngươi cùng Trần lão ca đến đây, Phan Mộ vô cùng cảm kích, chờ ta xử lý xong trong bang sự vụ, nhất định đến nhà gửi tới lời cảm ơn. Hàn Vô Danh lại nói, việc rất nhỏ, không đáng nhắc đến. Sau đó, hắn liền cùng Trần Đức Trung mang theo người của Hàn gia rời đi. Các loại người của Hàn gia sau khi đi, Trung Tiến đi đến Ngô Tùng bên cạnh hỏi, Ngô Tùng, ngươi không có bị thương chứ? Ngô Tùng sau khi nghe xong, lắc đầu nói, ta như thế anh minh thần võ, ai có thể thương tổn ta ạ? Có thể vừa dứt lời, khoe miệng của hắn lại chảy xuống một tia máu tươi. Ngô Tùng, ngươi làm sao? Trung Thiến gặp Ngô Tùng thổ huyết, khẩn trương hỏi. Không có gì, một chút vết thương nhỏ mà thôi. Ngô Tùng đem máu lau sạch, tâm lý thầm nghĩ, lấy giác tỉnh trung kỳ cảnh giới, thi triển chỉ có minh đạo cảnh giới mới có thể sử dụng công phu, cái này phản phệ sát thực không nhỏ. Vừa mới Ngô Tùng muốn vừa ra tay thì trấn nhiếp đối phương, cho nên dùng chút vượt cảnh giới công pháp, càng là thi triển Tiêu Giao Du dạng này tuyệt kỹ. Dạng này đại giới, cũng là hắn thụ nội thương, lại thêm bản thân thì thần chúng kịch độc, cho nên mới sẽ thổ huyết. Nhậm Hân Nhiên nhìn lấy Ngô Tùng, không biết làm sao, tâm lý lại có loại không hiểu tình cảm. Ngô Tùng là vì cứu nàng mới thụ thương, nàng muốn đi qua biểu thị phía dưới quan tâm, nhưng lại nói không nên lời, chỉ là lăng lăng nhìn lấy Ngô Tùng. Phan Long Phi thấy thế, vội vàng để Ngô Tùng tiến biệt thự nghỉ ngơi. Ngô Tùng tìm ở giữa an tĩnh gian phòng, vận động liệu thương, người khác thì là trong đại sảnh nói chuyện với nhau. Phan Long Phi cùng Phan Cẩm Liên, hai người vội vàng một lần nữa chỉnh hợp thần thiên bang. Trung Thiến nhìn đến Nhậm Hân Nhiên một mình ngồi ở trong góc là người, liền đi tới hỏi, Nhậm Hân Nhiên đồng học, ngươi không có việc gì à? Nhậm Hân Nhiên nhìn xem Trung Thiến, sau đó cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói ra, Trung lão sư, ta có lỗi với ngươi. Trung Thiến mỉm cười, ngươi nói là ngày đó trong ngõ hẻm mấy tên lưu manh kia sự tình. Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên ngẩng đầu, kinh ngạc nói, ngươi biết là ta an bài. Trước đó không biết, có thể phát sinh chuyện ngày hôm nay, ta thì đoán được. ngày đó Trình Vô Song cha ra quấy rối Trung Thiến Lưu Manh là Thần Uy Võ Quán người, mà Thần Uy Võ Quán là Phan Long Phi vì bảo vệ Nhậm Hân Nhiên mà ra, cái kia Thần Uy Võ Quán cần phải hành sự rất điệu thấp mới đúng. Nhưng bọn hắn cũng dám đối Yến Thành nữ tử học viện lao sư ra tay, nếu như không có Nhậm Hân Nhiên chỉ thị, bọn họ tuyệt sẽ không làm chuyện như vậy tới. Nhìn lấy Trung Thiến nụ cười ấm áp, Nhậm Hân Nhiên nhịn không được hỏi, "Trung lão sư, ta kém chút hại ngươi, ngươi không trách ta sao? Ta bây giờ không phải là thật tốt đi, bất quá, ta rất muốn biết, ngươi vì cái gì phải làm như vậy?" Nhậm Hân Nhiên do dự dưới, túi đầu nói, "Ta là bởi vì ta ưa thích Hàn lão sư." "Minh bạch." Trung Thiến gật gật đầu, sau đó giữ chặt Nhậm Hân Nhiên tay nói, "Yên tâm, ta cùng Hàn lão sư là không thể nào cùng một chỗ. Bất quá ngươi loại này xử lý vấn đề phương thức, về sau có thể phải sửa lại, không phải vậy rất có thể hội hủy ngươi." Nhậm Hân Nhiên ân một tiếng, sau đó hỏi, "Trung lão sư, ngươi có phải hay không ưa thích Nô Tùng?" Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 30, là ngươi trong lòng nghĩ sự tình. Trung Thiến bị hỏi sững sờ, sau đó hỏi, "Vì cái gì hỏi như vậy?" Nhậm Hân Nhiên nói, "Ta nhìn thấy Ngô Tùng thổ huyết thời điểm, ngươi rất quan tâm hắn. Mà ngươi nhìn ánh mắt của hắn, tựa như ta trước đó nhìn Hàn lão sư một dạng, đó là chỉ có nhìn người mình yêu mến lúc mới có ánh mắt." "Có sao?" Trung Thiến chính mình cũng không biết làm như thế nào định nghĩa chính mình đối Ngô Tùng cảm giác, nhiều nhất tính toán là ưa thích, không tính là thích. Mà lại, nàng có chút tận lực trốn tránh đi suy nghĩ vấn đề này, chỉ là thuận tự nhiên cùng Ngô Tùng ở chung. "Ngươi cảm thấy, ta sẽ thích Ngô Tùng dạng này vô lại?" "Ngô Tùng đúng là cái vô lại." Nhậm Hân Nhiên nhớ tới ngày đó túc xá chẳng cảnh, nhịn không được còn có chút phẫn nộ, tuy nhiên vừa mới Ngô Tùng đã lặng lẽ nói cho nàng, những hình kia đã xóa bỏ. Có thể thân thể của nàng đã bị Ngô Tùng nhìn sạch sẽ, đây là không thể sửa đổi sự thật. Nhưng nàng hiện tại phẫn nộ, đã kém xa trước kia. Phát sinh chuyện ngày hôm nay, nhìn đến Ngô Tùng vì cứu nàng lực chiến hai tên cao thủ, còn thụ thương. Nhậm Hân Nhiên cảm thấy đúng Ngô Tùng đã không có như vậy hận, ngược lại có loại cảm giác kỳ quái, nàng không biết phải hình dung như thế nào, có lẽ chỉ là một loại cảm ơn. Trung Thiến nhìn Nhậm Hân Nhiên dáng vẻ, giống như ăn qua Ngô Tùng thua thiệt đồng dạng, nhịn không được hỏi, "Ngô Tùng khi dễ qua người sao?" Nhậm Hân Nhiên lắc đầu, đương nhiên sẽ không thừa nhận, dù sao cũng là nàng thiết kế muốn trừng trị Ngô Tùng, mà lại thật đem Ngô Tùng lộ sạch sành sanh. Nghĩ đến Ngô Tùng trần truồng lộ thể dáng vẻ, riêng là cái kia nổi bật nhất một chút, Nhậm Hân Nhiên không khỏi có chút đỏ mặt. Nhìn đến Nhậm Hân Nhiên dáng vẻ, Trung Thiến dám khẳng định, Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên ở giữa nhất định có chuyện gì phát sinh. Có điều nàng cũng có thể đoán ra cái 7-8 phần, đơn giản là Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên dung mạo xinh đẹp, muốn dính chút tiện nghi thôi. Hai nữ rơi vào trầm mặc, qua một hồi, Nhậm Hân Nhiên nhìn một chút Ngô Tùng chỗ gian phòng, sau đó hỏi, "Trung lão sư, người nói Ngô Tùng có phải hay không có bí mật gì, hắn công phu tốt như vậy, làm sao lại cam tâm tại học viện làm tiểu bảo an đây?" Trung Thiến tự nhiên biết Ngô Tùng bí mật, cái kia chính là Ngô Tùng chuyện bị trúng độc. Nhưng không biết tại sao, nàng cũng không muốn đem sự kiện này nói cho Nhậm Hân Nhiên, có lẽ, nàng cảm thấy bí mật này chỉ có Ngô Tùng người thân cận nhất mới có thể biết đi. Hắn có thể có bí mật gì, vừa tới học viện thời điểm, hắn là muốn làm lão sư, nhưng ai đều có thể nhìn ra, hắn mục đích không thuần, đơn giản là gặp học viện chúng ta tất cả đều là nữ hải, muốn đến tán gái thôi. Bất quá, viện trưởng giống như đối Ngô Tùng nhìn với con mắt khác, cho nên mới để hắn làm học viện bảo an. "Hả, nguyên lai là dạng này." Nhậm Hân Nhiên rơi vào trầm tư, sau đó lại hỏi, "Trung lão sư, trong học viện đều đang đồn, nói ngươi cùng Ngô Tùng là một đôi, bất quá ta đồng thời không tin. Nhưng ta thường xuyên xem các ngươi cùng một chỗ, cái kia Ngô Tùng, có hay không đối ngươi làm cái gì chuyện gì quá phận a?" Trung Thiến tâm lý thầm nghĩ, Ngô Tùng đối nàng đã làm quá phận có nhiều việc đi. Có điều nàng cũng không có trực tiếp trả lời Nhậm Hân Nhiên vấn đề, mà chính là nói ra, "Ngươi thật giống như đối Ngô Tùng cảm thấy rất hứng thú a." Nhậm Hân Nhiên trong lòng giật mình, nàng lúc này mới ý thức được, theo chính mình được cứu vớt về sau, giống như não tử nghĩ tất cả đều là liên quan tới Ngô Tùng sự tình, nàng không rõ ràng điều này đại biểu lấy cái gì, chỉ là lắc đầu nói, "Nào có, ta làm sao lại đối với hắn cảm thấy hứng thú, bất quá là có chút hiếu kỳ thôi." Trung Thiến nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên, không nói nữa, hai nữ lần nữa rơi vào trong trầm mặc, mỗi người nghĩ đến mỗi người tâm sự. Ngô Tùng trong phòng đợi có gần nửa giờ, thương thế của hắn mới bị áp chế xuống. Hắn đi ra khỏi cửa phòng, gặp trong phòng chỉ còn lại có Phan Long Phi, Phan Cẩm Liên, Bạo Long cùng Trung Thiến cùng Nhậm Hân Nhiên mấy người. "Ngô Tùng, ngươi đi ra, thương thế thế nào?" Phan Long Phi hỏi. "Đã không có việc gì, đại sư huynh, nếu như không có gì khác sự tình, ta thì về nhà trước. Chờ ngươi xử lý xong bang phái sự tình, chúng ta lại tụ hợp tụ." Phan Long Phi gật gật đầu, sau đó nói, "Ngô Tùng, chuyện ngày hôm nay, sư huynh ghi ở trong lòng." Ngô Tùng cười ha ha, "Chúng ta sư huynh đệ còn nói khách khí như vậy mà nói làm gì, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, lại nói, cứu cháu gái ta cũng là ta làm thúc thúc thuộc bổn phận sự tình, đúng không Nhân Nhiên?" Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng lại nhắc lên cái này bối phận sự tình, nghiêng đầu qua một bên không để ý Ngô Tùng. Phan Long Phi gặp Nhậm Hân Nhiên đối Ngô Tùng thái độ lãnh đạm, liền nói ra, "Đứa nhỏ này, tính khí đều là để cho ta quen đi ra, Ngô Tùng, khắc chấp nhặt với nàng." "Không sao không sao, tiểu hài tử nha, lại là thanh xuân kỳ, khó tránh khỏi có chút phản định, qua trong khoảng thời gian này là tốt. Ngươi nói người nào là tiểu hài tử, giống như ngươi bao lớn tuổi tác giống như." Nhậm Hân Nhiên thực sự nghe không vô Ngô Tùng loại này khẩu khí, nhịn không được đỉnh một câu. "Nhân Nhiên, không được đối với Ngô Tùng vô lễ, đừng quên vừa mới thế nhưng là Ngô Tùng cứu ngươi, ta dạy qua ngươi bao nhiêu lần, phải hiểu được tri ân đồ báo." Phan Long Phi cũng không rõ ràng nữ nhi của mình vì cái gì đối Ngô Tùng hội là thái độ như vậy, hắn chẳng qua là cảm thấy chính mình là đúng Nhậm Hân Nhiên bỏ bê quản giáo, gian dạy Nhậm Hân Nhiên đồng thời, trong lòng cũng từng trận tự trách. "Tri ân đồ báo, vậy có phải hay không ta còn muốn đối Ngô Tùng lấy thân báo đáp a?" Nhậm Hân Nhiên nói xong, đứng dậy trốn đến trong phòng, nặng nề mà đóng cửa lại. "Đứa nhỏ này, ai,
Phan Long Phi thở dài. Tốt đại sư huynh, không sai không sai thì là tiểu hài tử tinh khí, lát nữa liền tốt, vậy ta trước hết cáo tử. Nói xong, Nô Tùng liền mang theo Trung Tiến rời đi. Phan Cẩm Liên đem hai người đưa tới cửa, sắp xếp người lái xe đưa bọn họ hồi Lam Thủy Loan. Các loại Nô Tùng lên xe, Phan Cẩm Liên úp sấp cửa sổ xe đối Nô Tùng nói ra, Nô Tùng, lời ta từng nói, còn giữ lời. Nói xong liền hồi biệt thự. Nô Tùng có chút không nghĩ ra, quay đầu hỏi Trung Tiến, Thiên Tiến, Liên Tỷ mới vừa nói là có ý gì à? Trung Tiến đem đầu ngặt về phía một bên, đáp, Liên Tỷ không phải đã nói, nếu như ngươi cứu Nhậm Hân Nhiên, nàng liền sẽ đáp ứng ngươi bất cứ chuyện gì. Nô Tùng vỗ hót một cái, ai nha, ta làm sao đem việc này cho quên, ta đến suy nghĩ thật kỹ, đây chính là cái cơ hội tốt. Trung Tiến liếc liếc một chút Nô Tùng, tâm lý không hiểu có cô ghen tuông, nói ra, còn không phải sao, Liên Tỷ như thế xinh đẹp, vóc người lại đẹp, ngươi muốn là muốn theo nàng phát sinh chút gì, đây đúng là một cái cơ hội tốt. Ta cùng Liên Tỷ có thể phát sinh cái gì? Nô Tùng một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng giả bộ hồ đồ dạng liền nổi giận, âm thanh lạnh lùng nói, còn có thể phát sinh cái gì, không phải liền là nam nữ điểm này sự tình nha, các ngươi nam nhân gặp mỹ nữ, không đều là cả ngày nghĩ đến chuyện này. Nô Tùng nghe xong, dùng một loại thất vọng mắt chỉ nhìn Trung Thiến nói, Thiến Thiến, tư tưởng của ngươi làm sao như thế không thuần khiết, ta đơn thuần như vậy người, làm sao lại muốn chuyện như vậy? Ngươi tư tưởng mới không thuần khiết, ngươi dám nói ngươi không nghĩ tới. Nô Tùng đổi lại một bộ ủy khuất bộ dáng, thấp đều nói, ta là truyền thống nam nhân, người ta nụ hôn đầu tiên đều cho ngươi, còn bị ngươi nhìn thân thể, đời này liền là của ngươi người, làm sao lại đối hắn nữ nhân mang trong lòng tưởng tượng? Thiến Thiến, ngươi nhưng muốn tốt với ta chút ta. Nói xong, Nô Tùng đầu thì hướng Trung Thiến trong ngực chui. Trung Thiến một cái đem Nô Tùng đẩy ra, nói ra, đừng làm bộ dạng này, vậy ngươi nói, ngươi chuẩn bị để Liên Tỷ vì ngươi làm cái gì? Đương nhiên là miễn trừ tiền thuê nhà của ta à, ta thiếu tiền như vậy, có cơ hội tốt như vậy, làm sao lại bỏ lỡ? Trung Thiến có chút im lặng, thầm nghĩ chẳng lẽ mình thật đoán sai. Hả, nguyên lai là miễn tiền thuê nhà a? Vốn chính là, nào giống ngươi a, tư tưởng như thế bẩn. Ngươi nói người nào bẩn? Ngươi dám lặp lại lần nữa thử một chút. Trung Thiến cắn răng, nâng lên quả đấm nhỏ của mình. Ta bẩn được thôi. Nô Tùng giơ hai tay đầu hàng, sau đó thở dài đối tài xế nói, đại ca, để ngươi bị chê cười à, ngươi có bạn gái không? Nếu không có nói, ngàn vạn tìm tính cách ôn nhu, không phải vậy sẽ phải gặp nạn. Tài xế trùng điệp gật đầu, nói có lý. Trung Thiến gặp hai người một sướng một họa gần mình, nheo mắt lại nói, Nô Tùng, ngươi là nói ta không ôn nhu sao? Vậy liền ôn nhu địa cho ngươi giãn gân cốt. Nói xong, Trung Thiến vung lên quyền đầu, xông lấy Nô Tùng ở ngực thìn lện đi xuống. Nô Tùng chịu một chút về sau, không được ho khan. Trung Thiến lúc này mới nhớ tới, Nô Tùng trên thân còn có thương tổn, nàng tự trách và phần, đuổi vội vươn tay đặt tại Nô Tùng ở ngực, trên dưới vuốt ve giúp nàng thuật khí. Nhìn lấy Trung Thiến khẩn trương áy náy bộ dáng, Nô Tùng một trận đắc ý, rất hưởng thụ về sau một chuyến, tùy ý Trung Thiến trắng non tay nhỏ tại trên ngực vuốt ve đến Lam Thủy Loan, đã là hơn 6 giờ chiều. Nô Tùng cùng Trung Thiến hai người tại cửa ra vào nhà hàng tùy tiện ăn cơm chiều, liền cùng một chỗ hồi Nô Tùng nhà. Mới vừa vào ra môn, Trung Thiến gặp Nô Tùng giải khai đai lưng, cũng đem quần cũng cởi ra, lui về sau mấy bước hỏi, Nô Tùng, ngươi cởi quần áo làm gì? Nô Tùng gặp Trung Thiến kinh hoàng bộ dáng, cười nói, là ngươi trong lòng suy nghĩ sự tình a? Ngươi, Lưu Minh, ta làm sao Lưu Minh? Ngươi cùng ta về nhà, không phải liền là muốn giúp ta thay thuốc sao? Sau đó, Nô Tùng một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, chỉ Trung Thiến nói, ngươi vừa mới cũng không phải là muốn chuyện này đi? Thiến Thiến, ngươi nhẫn tâm tàn phá một cái người bị thương sao? Chẳng lẽ ngươi biết ta hiện tại vô lực phản kháng, cho nên muốn thừa cơ chiếm hữu thân thể của ta? Thôi ta từ bỏ chống lại, bất quá ngươi phải ôn nhu chút. Nói xong, Nô Tùng hướng trên ghế salon một chuyến, nhắm mắt lại. Trung Thiến nhìn lấy Ngô Tùng cái kia dường như ngây thơ thiếu nữ đối mặt phạm tội cưỡng gian bộ dáng, hận đến hàm răng thẳng ngứa, hướng Ngô Tùng trên chân đá một chút nói, còn không có diễn đầy đủ à? Nhanh lên, cho ngươi đổi hết thuốc ta liền về nhà. Ngô Tùng gặp Trung Thiến không cùng chính mình dựng phim, ngượng ngùng ngồi dậy, hoán giận nói, một chút tư tưởng cũng không có. Trung Thiến đối Ngô Tùng mà nói mắt điếc tai ngơ, lấy hộp y tế bắt đầu cho Ngô Tùng thay thuốc. Thiến Thiến, ta cảm thấy Liên Tỷ kiến nghị rất tốt, ngươi chuyển đến nơi đây ở, thì tiết kiệm xuống tiền thuê nhà tiền. Ta cũng có thể để Liên Tỷ đem tiền thuê nhà của ta miễn, dạng này chúng ta liền có thể trắng ở nơi này, muốn không? Ngươi một hồi thì chuyển tới. Trung Thiến chừng Nô Tùng liếc một chút, nói, không rời đi, ta cũng không muốn tiến cái này hàng sói. Hả, thuốc ta. Châm mặt dưới, Nô Tùng tiếp tục nói, Thiến Thiến, ta cho ngươi ra bí mật để à, có cái nữ hải chuyển vào vừa mướn nhà, có thể ngày hôm sau thì đụng phải mất điện, ngồi không thang máy, nàng đành phải bỏ tầng 10 lầu mới về đến nhà. Buổi tối ngủ về sau, nàng mơ mơ màng màng nghe đến ngoài cửa sổ có người nói chuyện với nàng, nói nơi này thường xuyên mất điện, hỏi nàng muốn hay không ngọn đến. Sáng sớm hôm sau, nữ hải thì cuống quýt dọn ra ngoài, ngươi biết tại sao không? Trung Thiến suy nghĩ một chút, cũng không nghĩ ra đáp án, liền hỏi, vì cái gì? Nô Tùng xích lại gần Trung Thiến, thấp giọng nói ra, bởi vì nữ hải ở là lầu 10 tầng, ngoài cửa sổ, làm sao có thể có người? Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 31, cộng đồng ở lại. Trung Thiến dư vị dưới, hiểu được, không khỏi cảm thấy phía sau lưng có chút phát lạnh, có điều nàng cũng không có biểu hiện ra sợ hãi dáng vẻ, mà chính là giả bộ như không quan trọng bộ dáng nói, cái này tính là gì câu đố, chuyện ma thôi, ta nhìn đến mức quá nhiều. Nô Tùng gặp không có hù đến Trung Thiến, tâm lý có chút thất vọng, túi đầu muốn tiếp tục nói, vậy ta cho ngươi kể chuyện cười à, một cái nữ hải tự mình một người ở, buổi tối luôn luôn sợ hãi, sau đó nàng liền tìm bằng hưu đến hỏi, nhìn có biện pháp nào có thể cho mình thêm can đảm một chút, ngươi đoán nàng bằng hưu nói cái gì? Nói cái gì a? Nàng bằng hưu nói. Nô Tùng cố ý dừng một chút, sau đó dùng một loại âm trầm giọng nói, có cái gì sợ hãi, ngươi dưới giường một mực có người cùng ngươi. Trung Thiến khinh thường cười một tiếng, "Nô Tùng, ngươi cái kia chuyện ma cũng liền dọa một chút những cái kia tiểu nữ sinh à, ta mới không sợ. Tốt, thuốc cũng cho ngươi đổi, ta đi thôi." Nói xong, Trung Thiến liền trở lại nhà mình đi. Nô Tùng có chút thất lạc, chẳng lẽ mình giảng không đủ đặc sắc, làm sao Trung Thiến một chút sợ hãi dáng vẻ đều không có. Trung Thiến sau khi về đến nhà tắm rửa liền nằm lòng đường phía trên, buôn ba một ngày, nàng đã sớm mệt mỏi, muốn sớm nghỉ ngơi một chút. Có thể vừa tắt đèn, não tử đều là Nô Tùng vừa giảng hai cái cố sự. Nàng quay đầu nhìn xem ngoài cửa sổ, chỉ cảm thấy giống như mơ mơ hồ hồ có bóng người. Nàng dùng lực nháy mắt mấy cái, mở đèn, sau đó kéo lên màn cửa. Có thể vừa nằm xuống không lâu, nàng lại cảm thấy giống như dưới giường có người, cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt, để cho nàng có chút rùng mình. Đáng chết Nô Tùng. Trung Thiến chửi một câu, rốt cuộc chịu không được sợ hãi trong lòng, xuyên qua giày liền đi ra khỏi nhà. Nô Tùng chính nhàn nhã ở trên ghế salon xem TV, chợt nghe tiếng đập cửa, mở cửa xem xét, Trung Thiến mặc đồ ngủ chính đứng trước mặt của hắn. "A, Thiến Thiến, chẳng lẽ ngươi cũng cảm thấy gối đầu một mình khó ngủ, tới tìm ta sướng trò chuyện nhân sinh lý tưởng sao? Lý tưởng cái đầu của ngươi. Tối nay ta ngủ nơi này." Nói xong, Trung Thiến liền chui tiến ra phòng, đem cửa khóa ngược lại. Nô Tùng ha ha vui mừng, thầm nghĩ, xem ra là cái nữ hài đều sợ quỷ a, hắn dựa vào Trung Thiến cửa phòng bên cạnh, nói ra, "Thiến Thiến, ngày mai là thứ hai, chờ tan ca ta giúp ngươi chuyển vào đi. Tùy theo ngươi, ta ngủ, đừng quấy rầy ta." Nô Tùng sau khi nghe xong, trong lòng một trận đắc ý, bắt đầu tưởng tượng lấy cùng Trung Thiến ở chung cùng một chỗ sẽ phát sinh thứ gì thật không thể tin chuyện tốt. Sáng sớm hôm sau, Trung Thiến mơ mơ màng màng rời giường, nhắm nửa con mắt âm thầm vào nhà vệ sinh, thoát nội khố liền ngồi vào trên bồn cầu. Có thể vừa mới ngồi xuống, nàng thì cảm giác có chút không đúng, làm sao cái này ngựa thùng biến cao, hơn nữa còn mềm mại. Nàng nhìn lại, nhìn đến Nô Tùng cái kia gần trong gang tấc mặt, dọa đến nàng vụt một chút đứng lên, "Nô Tùng, ngươi chạy thế nào ta trong nhà đi nhà xí?" Nô Tùng một mặt ủy khuất, "Thiến Thiến, đây là nhà ta." Trung Thiến lúc này mới nhớ tới, chính mình tối hôm qua là tại Nô Tùng trong nhà ngủ. Nghĩ đến vừa mới chính mình ngồi xuống lúc, có cái thô sáp đồ vật đỉnh lấy phía dưới của mình, Trung Thiến tự nhiên biết đó là cái gì, buồn bực e thẹn nói, "Vậy ngươi vừa mới làm gì không nhắc nhở ta?" "Ta vừa ngủ tỉnh có chút động kinh, mới vừa rồi là coi là đang nằm mơ, mơ tới nhà kia tiên nữ hạ phàm đi vào nhà ta đi nhà xí, ta bị tiên nữ mỹ mạo rung động địa đều nói không ra lời, ai biết là Thiến Thiến ngươi tới." Mặc dù biết Nô Tùng là tại nói nhảm, nhưng Trung Thiến nghe vẫn là rất dễ nghe, nói ra, miệng lưỡi trơn tru, "Nhanh lên, ta muốn đi nhà xí." Nói xong liền đi ra nhà vệ sinh. Nô Tùng nhấc lên quần rội nước, tâm lý lại một trận ảo não, thầm nghĩ, còn kém như vậy một chút thì có thể vào. Trung Thiến đi nhà cầu xong, liền đi về nhà thay quần áo đợi nàng vừa ra khỏi cửa phòng, liền thấy Nô Tùng chính cười ha hả đứng tại cửa nhà nàng. Trung Thiến cũng không nói gì, hai người ăn ý cùng đi đi làm đến học viện, Nô Tùng vẫn như cũng là thi hành hắn hạnh phúc công việc tuần tra. Lúc chiều, Nô Tùng chuyển tới học viện hoa viên chỗ, xa xa liền thấy một cái xinh đẹp bóng lưng cô độc địa đứng ở hồ nhân tạo một bên. Nô Tùng quan sát biết, cảm thấy có chút không đúng, thầm muốn không phải là muốn nhảy hồ tự tử đi. Hắn tại tin tức phía trên nhìn quá nhiều đại học sinh tự sát sự kiện, bất quá tự sát nguyên nhân phần lớn là bởi vì vấn đề tình cảm, thậm chí còn có chút chỉ là bởi vì khảo thí không có thi tốt. Nô Tùng thân là bảo an, tự nhiên không cho phép tại chính mình tuần tra lúc xuất hiện tự sát sự kiện. Hắn vốn định hô to một tiếng, có thể lại sợ kích thích đến cái kia nữ hải, liền lặng lẽ đi qua, sau đó đột nhiên chạy về phía trước hai bước, từ phía sau đem cái kia nữ hải bảo vệ ôm lấy sau nằm vật xuống tại trên bãi cỏ. Vị bạn học này đừng nghĩ quẩn, không có chuyện gì là không qua được. Cái kia nữ hải dãy rủa vài cái, nghe đến Nô Tùng thanh âm sau hô, "Nô Tùng, ngươi mới nghĩ quẩn, nhanh buông ra ta, ngươi làm đau ta." Nô Tùng nghe ra là Nhậm Hân Nhiên thanh âm, tranh thủ thời gian buông tay ra, đứng lên hỏi, "Tại sao là ngươi?" Nhậm Hân Nhiên sửa sang lại bị Nô Tùng làm loạn quần áo, nói ra, "Làm sao không phải ta, ta ở bên hồ muốn ăn tĩnh đợi chút nữa, ngươi tới làm cái gì?" Nô Tùng ngượng ngùng cười một tiếng, "Ta cho là ngươi muốn tự sát." "Ngươi mới phải tự sát đây, ta sống rất tốt, làm gì muốn tự sát?" Nô Tùng suy nghĩ một chút, sau đó nghiêm mặt hỏi, "Ngươi có phải hay không bị bắt thời điểm, bị bọn họ cho làm đủ, tất cả có chút nhớ nhung không mở. Ngươi mới bị vũ nhục, ngươi bị 10 cái nữ nhân làm đủ." Nhậm Hân Nhiên dậm chân quát lên. Nô Tùng lại là ngượng ngùng túi lầu xuống, nói, "Ta ngược lại là nghĩ, thế nhưng là đi nơi nào tìm chuyện tốt như vậy à?" Nhậm Hân Nhiên im lặng trợn mắt chừng một cái, lười nhắc lại nói chuyện với Nô Tùng, quay đầu liền đi. "Ai, đại cháu gái, ngươi đi đâu à? Hiện tại thế nhưng là thời gian lên lớp, ngươi trốn học có thể không đúng." Nhậm Hân Nhiên dừng bước, quay đầu lại hướng Nô Tùng lạnh lùng nói ra, "Nô Tùng, ta cảnh cáo ngươi, còn dám nói ta là ngươi cháu gái, ta sẽ để ngươi để mặt." "Thực, ta cũng không muốn dạng này, để người khác biết ta là thúc thúc của ngươi lời nói, còn tưởng rằng ta nhiều lao giống như, vậy ta liền theo đại sư huynh của ta, bảo ngươi Nhiên Nhiên đi." "Tùy theo ngươi." Nhậm Hân Nhiên cũng không biết vì cái gì, gặp phải Nô Tùng về sau, cũng là không muốn cho hắn sắc mặt tốt. Lúc này, Nô Tùng điện thoại bỗng nhiên vang lên, hắn xem xét có điện lại, là Hàn Liệt Phong đánh tới. "Nô Tùng, Hắc Quyền trận đấu là tối ngày 18 giờ bắt đầu, đến thời điểm ta để Vô Danh đi đón ngươi." Nô Tùng suy nghĩ một chút, mới nhớ tới Hàn Liệt Phong mời hắn đi xem Hắc Quyền tranh tài sự tình, đương nhiên, hắn rất nhanh cũng muốn lên một chuyện khác. "Là có nhảy thoát y biểu diễn Hắc Quyền trận đấu sao?" Nô Tùng hưng phấn mà hỏi. "Ê, đúng, là có nhảy thoát y ấy. Có ngay, nhớ đến sớm một chút tới đón ta à?" Nói xong, Nô Tùng liền tắt điện thoại. Nhậm Hân Nhiên một mực tại bên cạnh lắng tai nghe tới nhảy thoát y thời điểm, sắc mặt của nàng biến một chút. Các loại Nô Tùng tắt điện thoại, Nhậm Hân Nhiên lạnh hừ một tiếng, nam nhân không có một cái tốt, đều hạ lưu như vậy. Nô Tùng lại không để bụng, cười nói, "Ngươi một cái tiểu nữ hài làm sao cùng cái đoán phụ giống như, ta muốn đi nhìn Hắc Quyền, học tập phía dưới thực chiến kỹ xảo. Ta nhìn ngươi chính là xông lấy nhảy thoát ý đi a." Bị Nhậm Hân Nhiên vạch trần tâm tư, Nô Tùng có chút xấu hổ, vội ho một tiếng nói, con nít con nôi, thiếu quan tâm đại nhân sự việc. Nhậm Hân Nhiên vòng xuống con ngươi, nói ra, Ngô Tùng, ta cũng muốn đi. Ngươi đi làm gì? Hắc quyền quá huyết tinh bạo lực, ngươi cái nữ hài tử, vẫn là nhìn chút ngôn tình tiểu thuyết ái tình phim truyền hình cái gì so sánh phù hợp. Ngô Tùng, ngươi muốn không để cho ta đi, ta thì nói cho bậy bạ, ngươi ngày đó tại túc xá cởi sạch ta y phục sự tình. Nhậm Hân Nhiên thấp giọng uy hiếp nói, Nhiên Nhiên, ngươi làm sao có thể dạng này? Lúc đó thế nhưng là ngươi trước tiên đem ta lột sạch. Nhậm Hân Nhiên khiêu khích nhìn Ngô Tùng liếc một chút, đắc ý nói, ngươi cảm thấy cha ta sẽ tin sao? Ngô Tùng tâm lý rõ ràng, không chỉ có hắn sư huynh sẽ không tin, nói cho người nào cũng sẽ không tin tưởng một cái xinh đẹp hoa khôi hội lột sạch một cái bảo an y phục. Ách, Nhiên Nhiên nghe lời, cái chỗ kia thực sự không thích hợp thiếu nhi, ngươi vẫn là đừng đi, vạn nhất ngươi học cái xấu, sư huynh cái kia trách cứ ta. Tốt à, vậy ta không đi, ta hiện tại thì cho bảy bạn gọi điện thoại, nói ngươi không chỉ có lột sạch y phục của ta, còn muốn cưỡng gian ta. Đừng đừng đừng, ta dẫn ngươi đi còn không được sao? Bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, về sau không cho phép tại sách chuyện ngày đó. Ngô Tùng cũng không muốn tổng bị Nhậm Hân Nhiên cầm sự kiện này làm uy hiếp. Thành giao. Ngày mốt tan học ta liền đi nhà ngươi, đúng, đừng quên đem ngươi nhà địa chỉ phát cho ta. Nhậm Hân Nhiên tâm lý một trận mừng thầm, thầm nghĩ ngươi Ngô Tùng như thế nhân vật lợi hại, còn không phải bị ta trị ngoan ngoãn. Lưu lại phương thức liên lạc về sau, Nhậm Hân Nhiên liền rời đi hồ nhân tạo. Ngô Tùng nhìn qua Nhậm Hân Nhiên bóng lưng, trong lòng thầm nghĩ, để cái tiểu nữ hài uy hiếp được, cũng thật không có mặt mũi, đến nghĩ biện pháp đem mặt mũi này tìm trở về đảo mắt đến lúc tan việc, Ngô Tùng vẫn như cũng là dựng trung tiến xe về nhà. Hai người ở bên ngoài tùy tiện ăn một chút đồ vật, liền trở lại trung tiến nhà bắt đầu thu thập hành lý đồ vật trong phòng đại bộ phận đều là chủ nhà, trung tiến đồ vật của mình, đơn giản cũng là chút y phục dạy đồ trang điểm loại hình. Bởi vì thì đem đến sắp vách, cho nên những cái kia hành lý cũng không cần đến đóng gói, trực tiếp xách đi qua là được. Nhưng làm trung tiến nhìn đến Ngô Tùng cầm lấy nàng một đầu gợi cảm quần lót cẩn thận nghiên cứu lúc, liền đem Ngô Tùng đuổi đến một bên, không tiếp tục để hắn đụng y phục của mình. Hai người giày vò hơn một giờ, mới đem đồ vật đều chuyển xong. Ngô Tùng nhìn lấy người mặc đồ mặc ở nhà trung tiến tại trước mắt mình đi tới đi lui địa vội vàng thu thập, tâm lý có loại cảm giác thật ấm áp. Thiên Thiến, hôm nay là chúng ta ở chung ngày đầu tiên, ngươi cũng không có cái gì cảm tưởng. Trung Thiến quay đầu chừng Ngô Tùng liếc một chút, cải chính, chú ý lời nói của ngươi, là cộng đồng ở lại, còn có, không nên đến chỗ tuyên dương ta theo ngươi ở cùng một chỗ sự tình, không phải vậy ta lập tức dọn đi. Yên tâm đi, ta khẳng định người nào cũng không nói. Vừa dứt lời, Ngô Tùng liền thấy Phan Cẩm Liên mở cửa đi tới. Phan Cẩm Liên gặp Trung Thiến ở chỗ này, lại ngó ngó gian kia trống không phòng ngủ đã bị thu thập vừa mới, cười nói, nha, Thiên Thiến, ngươi rốt cục chuyển vào cùng Ngô Tùng ở chung a. Ngô Tùng sau khi nghe xong, vội vàng nói, Liên tỷ, là cộng đồng ở lại, nói ở chung lời nói, sẽ cho người hoài nghi ta cùng Thiên Thiến cái kia thuần khiết quan hệ nam nữ. Lại nói, ngươi không phải cũng thường xuyên ở chỗ này ở sao, cũng không thể nói ta là cùng ngươi cũng là ở chung quan hệ đi. Phan Cẩm Liên mị nhãn híp lại, giọng dịu dàng nói ra, chỉ cần Thiên Thiến không phản đối, ta ngược lại là không ngại hai nữ cùng hậu hạ một chồng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 32, ta có người thích. Nô Tùng nhìn xem Phan Cẩm Liên tiểu mỹ vô song, lại ngó ngó Trung Thiến tuyệt thế thanh lệ, thầm nghĩ nếu quả như thật có thể hai nữ cùng hậu hạ một chồng, kia chẳng cảnh, cần phải vô cùng thê thảm đi. Trung Thiến cái kia tính tình hòa bạo, lại thêm Phan Cẩm Liên tâm cơ, hai người nếu như liên hợp lại, Nô Tùng đoán chừng chính mình sẽ bị chế ước gắt gao. Liên tỷ, đừng nói giỡn, ta nào có phúc khí này. Phan Cẩm Liên trắng Nô Tùng liếc một chút, nói, tim không đồng nhất, người nam nhân nào không muốn trái ôm phải ấp, ngồi hưởng tề nhân chi phúc. Nô Tùng cười hắc hắc, nghĩ là một chuyện, làm là một chuyện khác. Phan Cẩm Liên nghe xong, bị nhăn híp lại, nói ra, cái kia là ngươi nghĩ đây, vẫn là làm đây, vẫn là muốn làm đâu. Lúc này Trung Tiến đi tới, che ở Ngô Tùng phía trước đối Phan Cẩm Liên nói ra, Liên tỷ, đừng để ý đến hắn, đi ta phòng nhìn xem ta thu thập thế nào. Thiên Thiến, cái này vừa chuyển vào đến liền bắt đầu che chở Ngô Tùng, ta đều cảm giác ta cái này chủ nhà là dư thừa. Liên tỷ thật biết chế cười, ta che chở hắn làm gì, ta là sợ ngươi ăn thiệt thòi a. Trung Tiến vội vàng giải thích, ngươi chưa từng nghe qua, ăn thiệt thòi là phúc sao? Phan Cẩm Liên lại là cười rộ lên, mà rồi nói ra, được rồi, nói điểm chính sự, Ngô Tùng, Thiên Thiến, ta là tới cùng các ngươi nói từ biệt. Tạm biệt. Liên tỷ, ngươi muốn đi đâu a? Trung Tiến hỏi. Hai ngày này ta giúp đỡ ta ca chỉnh đốn ma phái, làm xong liền trực tiếp bay Mỹ kiến quốc, bên kia soái ca nhóm vẫn chờ ta đi treo chọc đây. Ngô Tùng nói, Liên tỷ, làm gì đi xa như vậy, chúng ta Long Hoa quốc soái ca có thể so sánh Mỹ kiến quốc mạnh hơn. Thế nào, không bỏ được tỷ tỷ đi a? Trung Tiến cũng nói, Liên tỷ, ngươi một thân một mình bên ngoài, nhiều không an toàn, muốn đi ra ngoài giải sầu lời nói, ở trong nước tìm một chỗ đi loanh quanh là được nha. Yên tâm đi, ta đến Mỹ kiến quốc, cái kia lo lắng an toàn chính là những cái kia soái ca nhóm. Ta vé máy bay đều đặt trước tốt, 3 ngày sau xuất phát. Đúng, ta đến trừ cùng các ngươi tạm biệt bên ngoài, còn có một tin tức tốt muốn nói cho Ngô Tùng. Tin tức tốt gì a? Ngô Tùng có chút hiếu kỳ. Ngô Tùng, ngươi là ta ca sư đệ, chúng ta cũng coi là người một nhà, ta quyết định miễn tiền thuê nhà của ngươi, phòng này ngươi cứ yên tâm ở đi. Sau đó, Phan Cẩm Liên ngó ngó Trung Thiến, tiếp tục nói, ta trước đó nói qua, nếu như Thiến Thiến chuyển vào đến, ta cũng sẽ không thu tiền thuê nhà. Ngô Tùng nói, Liên tỷ, ngươi trước nói phải đáp ứng ta một việc, ta vốn muốn cho ngươi đem phòng cho ta mướn miễn, bất quá bây giờ ngươi nói ra trước, liền xem như hoàn thành ngươi lời hứa của ngươi đi. Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong sững sờ, nàng không nghĩ tới chính mình đáp ứng vì Ngô Tùng làm bất cứ chuyện gì, kết quả Ngô Tùng cũng chỉ là yêu cầu miễn rơi tiền thuê nhà. Phan Cẩm Liên tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ thiên tiểu bá mị chính mình tại Ngô Tùng trong mắt còn không bằng tiền thuê nhà sao? Ngô Tùng, miễn ngươi tiền thuê nhà là ta yêu cầu, lời hứa của ta đối với ngươi vẫn như cũ hữu hiệu, ta hy vọng ngươi có thể tại ta xuất ngoại trước đó, để cho ta hoàn thành cái hứa hẹn này.
A, còn có thể chắc chắn a, vậy ta phải suy nghĩ thật kỹ. Nô Tùng có chút kinh hỉ, miễn rơi tiền thuê nhà đã để hắn mất xuống không ít tiền, nếu như còn có thể có một lần đưa yêu cầu cơ hội, vậy hắn chẳng phải là tiết kiệm xuống tiền nhiều hơn.
Các loại Phan Cẩm Liên sau khi đi, Trung Thiến đóng cửa lại, hướng Nô Tùng hỏi, Nô Tùng, Liên tỷ ám chỉ đã rất rõ ràng, chẳng lẽ ngươi liền bất động tâm?
Ám chỉ? Cái gì ám chỉ?
Khác giả bộ hồ đồ, các ngươi nam nhân không đều ưa thích Liên tỷ như thế vũ mị xinh đẹp nữ nhân sao? Ngươi sẽ buông tha cho cơ hội lần này, không theo nàng phát sinh chút gì?
Thiến Thiến, ngươi vẫn là không hiểu ta, giống như ta vậy phẩm đức cao thượng nhẹ nhàng quân tử, như thế nào là những cái kia dung tục nam nhân có thể so sánh? Huống chi, ta đã có người thích.
Ồ, vậy ngươi ưa thích người là ai vậy?
Trung Thiến giả vờ bình tĩnh, nhưng trong lòng lại có cố hế ở bị đạo.
Người ta thích a, xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt.
Trung Thiến sau khi nghe xong, ngượng ngùng túi lầu xuống, tâm lý giống như có con thỏ nhỏ giống như thình thịch đập loạn.
Trong lúc nhất thời nỗi lòng vận chuyển, thầm nghĩ, Nô Tùng hắn hướng ta thổ lộ, ta nên làm cái gì? Trực tiếp đáp ứng không? Như thế có phải hay không lộ ra quá không rủi rẻ?
Tạm thời không đáp ứng.
Vậy vạn nhất hắn nản lòng thoái chí làm sao bây giờ?
Cái kia,
Nô Tùng, chúng ta mới nhận biết không lâu, lẫn nhau còn không quá giải, ta muốn đợi qua một thời gian ngắn lại nói xác định quan hệ sự tình, được không?
Nô Tùng một mặt kinh ngạc, hỏi, xác định quan hệ?
Quan hệ thế nào?
Còn có thể là quan hệ như thế nào? Ngươi không phải mới vừa nói, ngươi thích ta không?
Trung Tiến mắc cỡ đỏ mặt, ánh mắt lơ lửng không cố định, không dám nhìn Nô Tùng ánh mắt.
Ta cái gì thời điểm nói thích ngươi, ta nói chính là nàng.
Nô Tùng chỉ Trung Tiến sau lưng.
Trung Tiến nhìn lại, treo trên tường chính là ngôi sao lớn Trầm Phỉ Phỉ logo quảng cáo.
Nguyên lai là như thế cái xa tận chân trời à? Trung Tiến cảm giác đến xấu hổ vô cùng, chứng liếc một chút Nô Tùng nói, có ghẻ mà đòi ăn thịt tiên nga.
Nói xong thở phì phò trở lại gian phòng của mình, bịch một tiếng đóng cửa lại.
Trung Tiến ngồi đến trên giường, giơ tay lên một bên tẹt đi bẻ ở con rối, một bên đánh vừa mắng, Nô Tùng ngươi tên hỗn đản, ta đánh chết ngươi.
Nô Tùng nhìn qua Trung Tiến gian phòng, trên mặt hiện lên vẻ phức tạp, sau đó nhìn qua Trầm Phỉ Phỉ logo quảng cáo nói, hy vọng lúc còn sống, có thể gặp ngươi một mặt đi.
Hai ngày sau, Trung Tiến không có cùng Nô Tùng nói một câu, chỉ muốn gặp được Nô Tùng, thì dùng hung tợn ánh mắt nhìn hắn chằm chằm.
Coi như nhìn đến Ngô Tùng cố hết sức chính mình thay thuốc, nàng cũng cố nén không đi hỗ trợ.
Lúc buổi tối, Trung Tiến không để ý Ngô Tùng uy bức lợi dụng, ba chiếm điều khiển từ xa, không cho Ngô Tùng nhìn Trầm Phỉ Phỉ phim truyền hình. Đang lúc Ngô Tùng nóng nảy vào đầu bức thai thời điểm, chuông cửa vang lên.
Trung Tiến ăn đồ ăn vặt, hai cái chân bệnh đến trên ghế salon, một chút cũng không có muốn đi mở cửa ý tứ.
Ngô Tùng thì là chờ lấy Trung Tiến đi mở cửa, hắn tốt thừa cơ đem điều khiển từ xa đoạt tới, hai người cứ như vậy giằng co, ai cũng bất động.
Làm cửa chuông reo lên lần thứ ba thời điểm, Trung Tiến có chút không chịu nổi tính tình, cầm lấy điều khiển từ xa thì đi mở cửa.
Nô Tùng thừa dịp Trung Tiến đứng dậy trong tích tắc, như thiểm điện xuất thủ túm lấy điều khiển từ xa, đồng thời thị uy giống như hướng Trung Tiến lắc lắc.
Trung Tiến tự nhiên không cam lòng yếu thế, đưa tay liền muốn đem điều khiển từ xa đoạt lại, hai người tranh đoạt bên trong, đổ vào trên ghế salon.
Tại Trung Tiến cái mông cùng bộ ngực bị Nô Tùng thừa cơ mỏ mấy cái về sau, Trung Tiến liền từ bỏ cùng Nô Tùng tranh đoạt điều khiển từ xa, thở phì phò ngồi đến trên ghế salon.
Nô Tùng đem cười đắc ý, nói: "Thiến Thiến, cùng ngươi đã nói bao nhiêu lần rồi, động thủ với ta, ngươi chỉ có thua thiệt phần a."
Nói xong, Nô Tùng liền đi mở cửa.
"Nô Tùng, tại sao lâu như thế mới mở cửa? Ta còn tưởng rằng ngươi không ở nhà."
Nhậm Hân Nhiên cau mày, gương mặt không hài lòng.
Nhậm Hân Nhiên không có mặc đồng phục, mà chính là đơn giản quần jean bó sát người cùng một kiện áo thun, tóc dài buộc thành đuôi ngựa buộc ở sau, cả người tản ra thiếu nữ độc nhất khí tức thanh xuân.
Nô Tùng nhịn không được nhìn nhiều hai mắt, sau đó hỏi: "Nhiên Nhiên, làm sao ngươi tới?"
Vừa hỏi xong, hắn liền muốn lên đến, hai ngày trước vì Nhậm Hân Nhiên uy hiếp, muốn dẫn Nhậm Hân Nhiên cùng đi xem hắc quyền.
"Hả? Nhớ tới, trước tiến đến đi."
Nô Tùng lách mình đem Nhậm Hân Nhiên để tiến đến.
Mới vừa vào phòng, Nhậm Hân Nhiên liền thấy ngồi ở trên ghế salon Trung Tiến.
Lúc này Trung Tiến mặc lấy ở nhà váy ngủ, hai cái chân nha vểnh lên tại trên bàn trà, xem ra giống như đang hờn dỗi. Mà lại kỳ quái là, Trung Tiến kiểu tóc có chút lộn xộn, váy ngủ cũng có chút chật.
Nhậm Hân Nhiên thấy cảnh này, lại nghĩ tới vừa mới Ngô Tùng qua lâu như vậy mới mở cửa, lập tức triển khai phong phú sức tưởng tượng.
"Trung lão sư, ngươi cũng tại a, ta
có phải hay không quấy rầy các ngươi, vậy ta đi ra ngoài trước, các ngươi tiếp tục đi."
Trung Tiến gặp Nhậm Hân Nhiên hiểu lầm nàng cùng Ngô Tùng quan hệ, vội vàng thu hồi vểnh lên tại trên bàn trà chân, nói ra, "Có cái gì quấy rầy hay không, ta đang xem truyền hình." Hân Nhiên mau vào ngồi.
"Trung lão sư, ngươi
cùng Ngô Tùng ở cùng một chỗ?"
Nhậm Hân Nhiên hỏi.
"Chúng ta chỉ là thuê chung quan hệ, gần nhất ta kinh tế phía trên có chút khẩn trương, thì đem nguyên là nhà không thuê."
"Đối Hân Nhiên, ngươi tìm đến Ngô Tùng sao?"
Nhậm Hân Nhiên gật gật đầu, "Ta tìm hắn có chút việc."
Tuy nhiên Trung Tiến tâm lý hiếu kỳ muốn chết, nhưng nàng vẫn là thức thời nói ra, "Tốt, vậy các ngươi trò chuyện, ta trở về phòng."
Nói xong, ý vị thâm trường nhìn một chút đang theo dõi truyền hình Ngô Tùng, sau đó trở về phòng.
"Ngô Tùng, cái gì thời điểm xuất phát ta?"
Nhậm Hân Nhiên hỏi.
Ngô Tùng liền cũng không quay đầu lại, chờ thông báo, "Một hồi Hàn lão sư tới đón chúng ta."
"Hàn lão sư cũng cùng chúng ta cùng đi sao?"
Nhậm Hân Nhiên hơi kinh ngạc, theo lý thuyết, Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh hẳn là tình địch mới đúng, làm sao lại hẹn xong cùng đi xem hắc quyền, chẳng lẽ hai người muốn vì tranh đoạt Trung lão sư mà luận võ không thành?
Có thể Ngô Tùng lợi hại như vậy, Hàn lão sư khẳng định không phải là đối thủ của hắn.
Mặc dù bây giờ Nhậm Hân Nhiên đối Hàn Vô Danh đã không giống trước đó như thế ưa thích, nhưng hắn vẫn là không tự giác vì Hàn Vô Danh lo lắng. Nhậm Hân Nhiên nhìn bên người Ngô Tùng liếc một chút, âm thầm cân nhắc, một hồi làm như thế nào ngăn cản sự kiện này. Đợi đến lúc 7 giờ, Hàn Vô Danh đi vào Ngô Tùng trong nhà. Mới vừa vào cửa,
liền thấy Nhậm Hân Nhiên đang ngồi ở trên ghế salon ăn trái cây. Hắn tâm lý bỗng nhiên siết chặt, có loại dự cảm bất tường. Chẳng lẽ nói Nhậm Hân Nhiên cũng cùng Ngô Tùng có quan hệ mập mờ không thành, bọn họ không phải chú cháu quan hệ nha, cũng không khả năng. Nhưng hắn chợt vừa nghĩ, Ngô Tùng chỉ là Phan Long Phi sư đệ mà thôi, căn bản không có bất luận cái gì liên hệ máu mủ, coi như cùng với Nhậm Hân Nhiên, cũng không tính là gì ly kỳ sự tình. Khẳng định là Ngô Tùng ngày đó tại Thần Thiên Bang tổng bộ thời điểm, biểu hiện ra anh hùng khí khái hấp dẫn lấy Nhậm Hân Nhiên, loại này tiểu nữ sinh thích nhất cũng là nhân vật anh hùng, huống chi Ngô Tùng vì cứu nàng còn thụ thương. Hàn Vô Danh âm thầm nghĩ, có cơ hội cũng muốn tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt biểu hiện một chút chính mình. Hắn thừa nhận tại võ đạo phía trên, hắn vô ngông ngựa cũng không đuổi kịp Ngô Tùng, nhưng ở tán gái phía trên, hắn đã thua hai trận, lần này nhất định phải vãn hồi mặt mũi. Hân Nhiên, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nhậm Hân Nhiên đứng dậy, đáp, Hàn lão sư, ta nghe Ngô Tùng nói một chút muốn đi nhìn Hắc Quyền, thì muốn cùng theo một lúc đi tham gia náo nhiệt. Ngươi một cái nữ hải tử cũng thích xem loại này bạo lực tiết mục à? Hàn Vô Danh có chút không hiểu. Ta là cảm thấy hiện tại nam hải tử đều quá đương, cho nên muốn nhìn xem chân chính nam tử hắn là cái dạng gì. Nhậm Hân Nhiên biên cái lý do, thực chính nàng cũng không rõ ràng, chẳng qua là lúc đó nhìn đến Ngô Tùng vừa nghe nói có nhảy thoát y biểu diễn lúc hưng phấn bộ dáng, nàng cũng là muốn cùng đi qua. Có thể Hàn Vô Danh lại đem Nhậm Hân Nhiên mà nói coi là thật, hắn âm thầm quyết định, buổi tối Hắc Quyền trận đấu, hắn nhất định phải nghĩ biện pháp bày ra phía dưới chính mình khí khái nam tử hắn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 33, có người khiêu khích. Có tính toán của mình, Hàn Vô Danh có chút không kịp chờ đợi. Hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng, chờ mình anh minh thần võ biểu hiện ra khí khái nam tử hán về sau, Nhậm Hân Nhiên khẳng định sẽ bị chính mình mê đến thần hồn điên đảo. Cái kia chúng ta đi thôi, 8 giờ liền muốn bắt đầu. Hàn Vô Danh thúc giục. Nô Tùng có chút lưu luyến không rời địa đem truyền hình đóng lại, thầm nghĩ cái này phim truyền hình có thể coi trọng truyền bá, có thể nhảy thoát ý là hiện trường biểu diễn, tìm không thấy phát lại địa phương. Nhậm Hân Nhiên đứng dậy, đối Hàn Vô Danh nói ra, chờ một lát, ta cùng Trung lão sư nói một tiếng. Trung Thiến, nàng không cần phải ở tại sát vách sao? Làm sao Nhậm Hân Nhiên là hướng Nô Tùng trong nhà phòng ngủ đi qua? Trung lão sư, ta cùng Nô Tùng muốn đi ra ngoài. Nhậm Hân Nhiên gõ gõ Trung Thiến cửa phòng. Trung Thiến đi tới hỏi, các ngươi đi đâu a? Làm nàng nhìn thấy Hàn Vô Danh cũng đứng ở chỗ này, nhịn không được hỏi, Hàn Vô Danh, ngươi làm sao cũng tới? Hàn Vô Danh gặp Trung Thiến một thân ở nhà cách ăn mặc theo trong phòng ngủ đi ra, trừng trong mắt căng tròn. Thiến Thiến, ngươi cùng Nô Tùng ở chung? Nói mò gì, ta chỉ là cùng Nô Tùng thuê chung mà thôi. Trung Thiến có chút im lặng, làm sao tới cá nhân đều cho là mình cùng Nô Tùng là ở chung quan hệ. Tuy nhiên nghe Trung Thiến giải thích như vậy, nhưng Hàn Vô Danh căn bản không tin tưởng. Nghĩ đến chính mình khổ truy lâu như vậy nữ thần, bây giờ lại cùng Nô Tùng cùng ở chung một mái nhà, mỗi ngày sớm chiều tương đối, thậm chí buổi tối còn có thể làm chút không thích hợp thiếu nhi sự tình, Hàn Vô Danh thì cảm thấy từng trận đau lòng. Hắn khẽ cắn môi, thầm nghĩ, hắn cùng Trung Thiến đã không thể nào, nhưng nhất định không thể để cho Nhậm Hân Nhiên cũng rơi vào Nô Tùng mà chảo. Nô Tùng gặp Hàn Vô Danh đứng tại cái kia trực tiếp phát ốc, liền vỗ xuống bả vai hắn nói, đi nhanh lên à, một hồi chớ tới trễ. Hàn Vô Danh cái này mới hồi phục tinh thần lại, sau đó mang theo Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên xuống lầu, đi đến chính mình đỗ xe địa phương. Xe hơi một đường chạy đến nội thành bên ngoài, dưới bóng đêm ngoại ô rất là thanh tĩnh, mặc dù có chút vắng vẻ, nhưng là hoàn cảnh cùng không khí đều cũng không tệ lắm. Đại khái chạy có 20 phút, Ngô Tùng nhìn qua ngoài xe, chỉ trên đường có sân đánh gôn, thuật cưỡi ngựa hội sở, thậm chí còn có xạ kích câu lạc bộ, cái này nhưng đều là kẻ có tiền mới chơi lên địa phương. Lại qua sau 5 phút, Hàn Vô Danh chỉ cách đó không xa một tòa hai tầng lầu nhỏ nói, phía trước chính là, lập tức tới ngay. Đến lầu nhỏ trước bãi đỗ xe, Nô Tùng phát hiện, nơi này khắp nơi đều là trong TV mới nhìn thấy qua xe sang trọng. Mà lầu nhỏ lối vào, có mấy cái thân mang áo dài, hai bên xẻ tà cơ hồ đến thắt lưng xinh đẹp tiếp khách, chính treo nghề nghiệp mỉm cười nên đón khách đến thăm. Nô Tùng nhịn không được nhìn chằm chằm cái kia lộ ra trắng bóng bắp đùi hung hăng nhìn vài lần, hắn mắt lực tốt, mấy cái tiếp khách xuyên quần lót màu gì đều nhìn nhất thanh nhị sở. Ba người vừa mới tiến đại sảnh, thì đối diện đi tới một cái vóc người cao gầy nữ nhân. Nữ nhân kia nhìn thấy Hàn Vô Danh về sau, mỉm cười, "Hàn thiếu, vị trí đã an bài tốt, mời ngồi vào đi." Hàn Vô Danh gật gật đầu, giới thiệu nói, vị mỹ nữ kia là người phụ trách nơi này, Bàng Tuyết Ngưng. Hai vị này là bằng hữu của ta. Nô Tùng đi nhìn kỹ một chút Bàng Tuyết Ngưng, cái này mỹ nữ chợt nhìn, cũng chính là 20 tuổi ra mặt dáng vẻ, da thịt khuôn mặt đều rất mềm mại. Nhưng làm Nô Tùng nhìn đến cặp mắt của nàng, lập tức phủ định phán đoán của mình. Đây là một đôi thế sự xoay vần, tràn ngập lịch duyệt ánh mắt, tuyệt đối không phải 20 tuổi tiểu nữ hài có thể có. Bàng Tuyết Ngưng dáng người rất tốt, riêng là hai đầu chân dài, cơ hồ chiếm cứ thân cao 2/3. Mà lại nàng rất am hiểu đem ưu thế của mình biểu diễn ra, bởi vì nàng váy mặc nghề nghiệp sáo trang, váy phi thường ngắn, cơ hồ vừa mới che lại cái mông, đem cái kia hai đầu cặp đùi đẹp hiện ra không bỏ sót. Nô Tùng không khỏi cảm thán, đây tuyệt đối là bất kỳ người đàn ông nào đều tha thiết ước mơ hoàn mỹ đùi ngọc, dài nhỏ, thẳng tắp, mượt mà, chân mềm, hơn nữa còn cho người ta một loại rất có cường độ cảm giác. Theo nữ nhân này trong lúc giơ tay nhấc chân, Nô Tùng nhìn ra được, trên người nàng là có công phu, mà lại công phu của nàng cần phải đều tại trên đùi. Bàng Tuyết Ngưng mang theo Nô Tùng ba người đi đến giữa thang máy, tiến thang máy về sau, đè xuống phụ tầng hai cái nút. Hàn Vô Danh giải thích nói, sàn boxing là dưới đất tầng hai. Vừa ra thang máy, Nô Tùng liền không nhịn được kinh ngạc. Cái này nào giống là cái sàn boxing, rõ ràng cũng là cao cấp giải trí hội sở. Toàn bộ đại sảnh vàng son lộng lẫy, khoảng chừng mấy ngàn mét vuông, mà lại độ cao có gần 10 mét. Chân nhà phía trên dùng kết cấu bằng thép cố định từng dãy đèn cường quang, đem phương viên mấy ngàn mét lòng đất không gian chiếu đèn đuốc sáng trưng. Ở đại sảnh bên tay trái là cái sòng bạc, có tới 20, 30 tấm chiếu bạc. mỗi tấm chiếu bạc trước đều vây quanh không thiếu nam nữ, mà lại mỗi người đều mặc áo mũ chỉnh tề, vừa nhìn liền biết không phú thì quý. Ăn mặc đồng phục bồi bàn bưng tiểu bàn bốn phía đi tới, còn có không ít ăn mặc bại lộ, dáng người khêu gợi thỏ nữ lang sen kẽ tại mỗi cái chiếu bạc ở giữa. Mà bên tay phải thì là quyền đài cùng khán đài. Chỉ là quyền này đài cùng quốc tế thông dụng tài liệu khác biệt, trên lôi đài cũng không có bảo hộ quyền thủ cái đệm, mà chính là dùng từng khối mài bóng loáng, mặt ngoài bằng phẳng cự thạch xếp xây mà thành. Thậm chí bốn phía lập trụ cũng là thạch đầu làm, vây dây thừng thì là dùng từng cái xích sắt kéo lên. Quyền đài bốn phía là bậc thang thức khán đài, đầy đủ dung nạp vài trăm người xem tranh tài. Bàng Tuyết Ngưng chỉ song bạc nói ra, trận đấu một hồi liền bắt đầu, ba vị có thể đi đánh cược nhỏ mấy cái. Hàn Vô Danh nhìn về phía Ngô Tùng, hỏi, muốn hay không đi chơi? Ngô Tùng lắc đầu, ta nghèo đến chỉ kém coi nội khố là đi, đâu còn có tiền đi đánh bạc. Hàn Vô Danh cười một tiếng, yên tâm, ta ra tiền đánh bạc, thắng tính ngươi, thua coi như ta. Ngô Tùng đánh cược tiền không có hứng thú gì, hắn hướng quyền đài bên kia nhìn sang, hỏi, cha ngươi đây, hắn không tới sao? Hàn Vô Danh nói, cha ta lâm thời có chút việc gấp phải xử lý, hôm nay liền không có tới. Ngô Tùng nhíu mày, thầm nghĩ, cái này Hàn Liệt Phong không phải là dùng có nhảy thoát ý biểu diễn đến lừa gạt mình tới, có cái gì không thể cho ai biết bí mật đi. Hắn phụ đến Hàn Vô Danh bên hai, nhẹ giọng hỏi, cha ngươi nói có nhảy thoát ý ấy, thật sự có sao? Nếu không có nói, ta có thể liền đi trước. Hàn Vô Danh nhớ tới phụ thân hắn dặn dò, vội vàng đáp, có, một hồi liền bắt đầu. Ngô Tùng sau khi nghe xong, trên mặt tươi cười, ngươi không phải nói đặt trước vị trí tốt nhất sao, mang ta đi đi. Hàn Vô Danh gật gật đầu, cùng Bàng Tuyết Ngưng nói tiếng, liền mang theo Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên đến khán đài lầu 2 nhã gian đi đến. Bàng Tuyết Ngưng có chút kỳ quái, nàng nhìn không ra cái này gọi Ngô Tùng người trẻ tuổi có chỗ gì hơn người, có thể Hàn gia thiếu gia làm sao lại đối với hắn một bộ nói gì nghe nấy dáng vẻ. Bàng Tuyết Ngưng âm thầm phỏng đoán, đoán chừng là cái kia con em của đại gia tộc vừa ra đến từng trải việc đợi đi. Ba người tới nhã gian về sau, Ngô Tùng theo tung bay nơi cửa sổ nhìn về phía quyền đài, tuy nhiên nơi này ở trên cao nhìn xuống, nhưng khoảng cách quyền đài có chút xa, hắn quay đầu hỏi Hàn Vô Danh, làm sao tuyển xa như vậy một vị trí, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, đúng, có ống nhòm sao? Hàn Vô Danh đối Ngô Tùng yêu cầu rất là im lặng, cái này nào giống cái giác tỉnh cảnh giới cao thủ, quả thực cũng là cái bị ổi vô lại. Vì thấy rõ nhảy thoát y gì, lại muốn lên ống nhòm tới. Ách, cái này thật không có. Sau đó hắn chỉ trên vách tường rộng lượng TV lờ cờ giờ nói, có điều, nơi này trận đấu, có thể thông qua cả mạ giặt tại trong TV nhìn, mà lại, cả mạ giặt thế nhưng là lớn nhất HD. Nô Tùng xa xa đầu, lại HD cũng không bằng cách gần hiện trường nhìn, muốn không, chúng ta đi xem đài hàng thứ nhất ta cảm thấy nơi đó vị trí khẳng định không tệ. Hàn Vô Danh nhếch môi, vốn là tại nhã gian xem so tài, là thân phận tượng trưng. Có thể Nô Tùng hết lần này tới lần khác muốn đi cùng người phía dưới nhét chung một chỗ. Hàn Vô Danh cũng không thể tránh được, đành phải gọi tới phục vụ nhân viên, cho bọn hắn an bài đến hàng thứ nhất vị trí. Ba người rời đi phòng, đi vào cách quyền đài gần nhất hàng thứ nhất chỗ ngồi. Nhậm Hân Nhiên nhìn qua Ngô Tùng cái kia hưng phấn bộ dáng, không khỏi có loại ảo giác, cái này vì thấy rõ nhảy thoát ý đi, chuyên môn đi vào hàng thứ nhất nam nhân, cùng ngày đó người cứu nàng, căn bản chính là hoàn toàn khác biệt hai người. Mà Ngô Tùng lúc này lại là bị quyền đài hấp dẫn lấy, hắn nhìn qua toàn thạch đầu chế tác thành sàn nhà cùng bốn góc vây trụ, ẩn ẩn cảm giác được một cỗ máu tanh khí tức. Đánh hắc quyền, có cái gì quy tắc sao? Ngô Tùng tò mò hỏi, hắn giải hiện tại thế giới phía trên đánh nhau tranh tài loại hình có rất nhiều loại, quy tắc cũng không giống nhau, nhưng nổi danh nhất chỉ sợ sẽ là MMA. MMA phiên dịch tới cũng là tổng hợp cận chiến ý tứ, cái này vận động đem quyền anh bờ ra jiu nhu thuật cùng đấu vật các loại đánh nhau thuật dung hợp làm thành vì một cái vô cùng đặc sắc vận động hạng mục. MMA có thống nhất quy tắc tranh tài, trận đấu chiến thắng phương thức cùng quyền anh trận đấu tương tự, tức có thắng ưu thế thắng lợi, trọng tài kết thúc trận đấu, đối thủ bỏ quyền hoặc là dùng điểm số đánh giá. Nhưng cùng quyền anh trận đấu chỗ khác biệt là ở tuyển thủ cũng có thể thông qua để đối thủ nhận thua tới lấy đến tranh tài thắng lợi. Bình thường đến giảng, tuyển thủ tại thực lực trên lệch quá mức cách xa thời điểm, là có thể lựa chọn nhận thua, hoặc là đang bị đối phương kỹ thuật tính quá chặt, cũng có thể lấy tay đập đất, biểu thị nhận thua. Hàn Vô Danh nghe đến Ngô Tùng hỏi đến quy tắc, lại là cười một tiếng, hắc quyền là hoàn toàn không có quy tắc trận đấu, chỉ cần có thể đánh bại đối thủ, có thể dùng bất luận cái gì chiêu thức, thậm chí còn có ký giấy sinh tử liệu mạng thi đấu. Trừ quyền cước, song phương cũng có thể sử dụng vũ khí. Theo ta được biết, chết ở cái này trên lôi đài quyền thủ, không có 10 cái cũng có 8 cái. Nhậm Hân Nhiên nghe xong trên lôi đài chết qua người, sắc mặt lập tức biến tái nhợt, có điều hắn đồng thời không có lùi bước, thầm nghĩ nếu không một hồi muốn là tất cả máu tanh chẳng cảnh, chính mình nhắm mắt lại là được. Hàn Vô Danh nhìn đến Nhậm Hân Nhiên dáng vẻ an ủi, yên tâm, hôm nay chỉ là thường quy trận đấu, là sẽ không xuất hiện giết người tình huống. Ba người một bên trò chuyện vừa chờ trận đấu bắt đầu, lúc này bỗng nhiên một cái vị được tiếng nói thanh âm ở bên cạnh họ nói ra, đây không phải Hàn thiếu nha, làm sao ngồi đến nơi đây, có phải hay không có đặt phía trên nhã gian vị trí, muốn không đi ta nơi đó đi. Hàn Vô Danh quay đầu nhìn lại, nhịn không được lộ ra chán ghét thần sắc, Chu Đào, ta ngồi chỗ nào ngại ngươi chuyện gì? Lại nói, ngươi cái kia dáng người, ngươi một cái liền đem nhã gian chiếm hết, cái nào còn có trống không địa phương. Nô Tùng ánh mắt cũng nhìn về phía cái kia Chu Đào, cái này Chu Đào thần cao cũng liền khoảng 1m6, lại có tới chừng 200 cân, quả thực cùng cái đại đục cầu đồng dạng. Bên cạnh hắn có cái trang điểm dày đặc, ăn mặc khêu gợi mỹ nữ, sau lưng còn theo hai cái bảo tiêu bộ dáng nam nhân. Chu Đào đối Hàn Vô Danh châm chọc mắt điếc hai ngơ, ánh mắt của hắn bị ngồi tại Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh trung gian Nhậm Hân Nhiên hấp dẫn lấy, Hàn thiếu, từ chỗ nào tìm như thế cực phẩm tiểu mỹ nữ, ngươi cái kia thể trạng còn có thể thỏa mãn cái này tiểu muội muội sao? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 34, Hương Diễm Luật Võ. Hàn Vô Danh gặp Chu Đào ngôn ngữ ô uế,
nghiêm nghị nói, ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, cái này học viện chúng ta học sinh. Không nghĩ tới Hàn thiếu liền học sinh của mình đều không dung tha, khó trách ngươi phí hết tâm tư muốn đi nữ tử học viện, nguyên lai là muốn cho các học sinh làm ngươi hậu cung, ngươi thật là biết chơi, chỉ là suy nghĩ một chút đem học sinh của mình ngủ, đã cảm thấy thẳng kích thích, thật sự là hâm mộ ngươi à. Chu đạo, ngươi còn dám đầy miệng phun phân, có tin ta hay không nhổ sạch hết hàm răng của ngươi. Hàn vô danh vốn là muốn tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt biểu hiện một phen, hiện tại cái này Chu đạo đến đây khiêu khích, hắn tự nhiên sẽ cường thế địa đối chọi gay gắt. Chu đạo khinh thường cười một tiếng, Hàn vô danh, ngươi điểm này cân lượng cũng dám nói mạnh miệng như vậy. Tại ta trong mắt, ngươi liệt phong thối căn bản chính là khoa chân múa tay thôi. Hàn vô danh vừa muốn phản bác, bên cạnh Ngô Tùng chợt nói chuyện, ở đâu ra đần độn tại cái này phát ngôn bừa bãi, Lan. Ngô Tùng có chút tức giận, cũng dám nói liệt phong thối là khoa chân múa tay, vậy đơn giản là đối sư phụ hắn Tiêu Thiên Thần làm đủ. Con mẹ nó ngươi lại là cái nào dễ hành, dám như thế nói chuyện với lão tử. Chu Đào gặp Ngô Tùng một bộ phổ phổ thông thông bộ dáng, muốn đến cũng không phải cái có đại bối cảnh người. Ta là Yến Thành nữ tử học viện bảo an. Chu Đào nghe xong, lập tức cười ha hả, bên cạnh hắn gợi cảm mỹ nữ, cũng cười nhánh hoa run rẩy. Bảo an, ta nói Hàn thiếu, ngươi thật sự là ném chúng ta cái này phạm vi mặt, vậy mà cùng một cái bảo an trà trộn cùng một chỗ. Xem ra sau này ta cần phải cách ngươi xa một chút, không phải vậy hội để cho người khác cảm thấy ta phẩm vị biến thấp. Ngô Tùng trong mắt hơi híp, khóe miệng hơi hơi dương lên, ngươi thật giống như rất xem thường bảo an a, bất quá xem thường ta không quan hệ, có thể ta thân là bảo an, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo trì học viện lao sư cùng học sinh danh dự, nếu như ngươi bây giờ xin lỗi, ta thì không truy cứu nữa. Chu Đào sau khi nghe xong sắc mặt lạnh xuống đến, đi lên phía trước một bước nói, ngươi một cái thấp hèn bảo an, cũng dám uy hiếp ta, có tin ta hay không hôm nay để ngươi nằm ngang đi ra. Ngô Tùng đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy Chu Đào, thật sao? Ta xem ai nằm ngang đi ra còn không nhất định. Mắt thấy hai người thì muốn động thủ thời điểm, Bàng Tuyết Ngưng bỗng nhiên đi tới nói ra, Chu thiếu gia, Ngô thiếu, mọi người tới nơi này là muốn cái cao hứng, trận đấu quyền anh lập tức liền bắt đầu, cho ta cái mặt mũi, đều bất giận, chuẩn bị xem so tài đi. Chu Đào lạnh hừ một tiếng, đưa tay chỉ Ngô Tùng, sau đó đối Bàng Tuyết Ngưng nói, Bàng mỹ nữ, ta nể mặt ngươi, bất quá một cái bảo an ngươi cũng xưng hô Hàn thiếu, vậy ngươi về sau vẫn là đừng gọi ta Chu thiếu gia, gọi ta Chu ca ca thế nào? Tốt tốt tốt, Chu ca ca, ngươi đi trước nhà gian, tiểu đều sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Chu Đào gật gật đầu, chừng Ngô Tùng liếc một chút về sau, quay người hướng nhã gian đi đến. Bàng Tuyết Ngưng gặp Chu Đào đi xa, mới đối Hàn Vô Danh cùng Ngô Tùng nói ra, cái này Chu Đào nổi danh miệng túi, hai vị chớ để ở trong lòng. Hàn Vô Danh nhìn một chút Nhậm Hân Nhiên, sau đó đối Bàng Tuyết Ngưng nói, xem ở Bàng lão bản trên mặt mũi, ta không tính toán với hắn, không phải vậy không phải đến thật tốt giáo huấn hắn không thể. Bàng Tuyết Ngưng mỉm cười, vậy thì cảm ơn Hàn thiếu, ta đi trước bận điệu, ba vị thưởng thức trận đấu đi. Lúc kim giờ chỉ đến 8 giờ lúc, một tên thân thể mặc tây phục, đánh lấy cái nơ người chủ trì đi đến quyền đài. Các vị tiên sinh, nữ sĩ, chào buổi tối. Hoan nghênh mọi người đến đây quan sát hôm nay trận đấu. Hôm nay mở màn là từ hai tên mỹ nữ quyền thủ cho mọi người làm mở màn thanh tú. Mọi người có phải hay không có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn hai vị mỹ nữ hương diễm trận đấu à? Vậy ta thì không nói nhảm nhiều, cho mời hai vị mỹ nữ ra sân. Nô Tùng có chút thất vọng, không phải nói có nhảy thoát y biểu diễn sao? Làm sao ngay từ đầu cũng là trận đấu? Nhưng làm hai vị nữ quyền thủ lên sân khấu về sau, Nô Tùng liền không như vậy thất vọng. Bởi vì lên sân khấu hai tên mỹ nữ, không chỉ có người lớn lên xinh đẹp, dáng người càng là không thể chê. Một cái là mông to vũ bự, bộ ngực lớn đến kinh người. Một cái khác thì là chân dài eo nhỏ, hai đầu đôi chân dài cùng Bảng Tuyết Ngưng có thể liệu một trận. Mà lại một tên mỹ nữ mặc chính là màu đen bikini, một tên khác thì là màu đỏ bikini. Các nàng mặc có thể so sánh áo tắm dùng tài liệu còn ít hơn, cơ hồ vừa mới có thể che lại bộ vị bí ẩn. Hai tên mỹ nữ xông lấy dưới đài đưa mấy cái này hôn gió về sau, liền bắt đầu làm chuẩn bị động tác. Dưới đài giống được nhóm sinh vật, từng cái trừng to mắt, nhìn chằm chằm mỹ nữ bởi vì động tác mà lắc lư bộ ngực. Keng. Theo một tiếng chiên vang, trận đấu bắt đầu. Hai cái mỹ nữ triển khai tư thế, cũng không có nóng lòng công kích, mà chính là lẫn nhau nhìn nhau, trong mắt chiến ý rạng rỡ. Đương nhiên, hai người đồng thời động, thật sự là tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy. Mỹ nữ chân dài tới thì dùng sắc bén cước pháp không ngừng mà công kích, mà cái kia ngực lớn mỹ nữ, hiển nhiên cũng sớm biết đối phương công phu tại trên đùi, cho nên nhảy lên xê dịch, tận lực trốn tránh không nảy bính. Trong lúc nhất thời, trên trận quyền qua cước lại, lực lắc mông dao động, cơ hồ tất cả nam nhân đều chìm đắm trong hai cái bikini mỹ nữ hương diễm không gì sánh được trong quyết đấu. Mà hai cái mỹ nữ lúc công kích khẽ kêu âm thanh, cùng chịu đến đập nện sau âm thanh, từng tiếng lọt vào tai. Phản phất là một thuốc tráng dương giống như, kích thích tất cả nam nhân hormone, để người xương cốt cũng vì đó quả quyết. Cơ hồ chỗ có ánh mắt của nam nhân, đều thẳng tắp nhìn chằm chằm trên đài hai vị mỹ nữ. Bởi vì mặc chính là bikini, đọ sức bên trong khó tránh khỏi sẽ có đi hết tình huống. Dạng này đi hết, có thể là thật ánh sáng. Cái kia ngực lớn mỹ nữ, cũng là bị mỹ nữ chân dài một tay lấy áo ngực kéo xuống đến, toàn bộ bộ ngực nhất thời hết lộ, gây nên dưới đài các nam nhân một trận tiếng huýt sáo. Mà trọng tài chẳng những không có kêu dừng, ngược lại là không chớp mắt nhìn chằm chằm mỹ nữ thưởng thức. Sau đó, ngực lớn mỹ nữ cũng không yếu thế, thừa dịp mỹ nữ chân dài không chú ý, khom lưng cúi đầu, kéo xuống mỹ nữ chân dài nội khố. Mỹ nữ chân dài lại không thèm để ý chút nào, vẫn như cũ hất ra hai chân tiếp tục tiến công, thậm chí có ý dùng chút nâng cao chân động tác. Dưới đài các nam nhân, ánh mắt đều nhìn thẳng, hận không thể áp sát tới, đem cái tiết như ẩn như hiện địa phương xem cho rõ ràng. Mấy hiệp xuống tới, hai tên mỹ nữ đã thân không mảnh vải. Nô Tùng trừng to mắt, nháy đều không bỏ được nháy một chút, âm thầm may mắn chính mình có dự kiến trước, tuyển cái cách quyền đài gần nhất vị trí. Mặc dù không có nhảy thoát y gì, có thể cái này so nhảy thoát y muốn kích thích nhiều.
Nhậm Hân Nhiên tuy nhiên sớm có chuẩn bị tâm lý, nhưng nhìn đến hai nữ nhân cởi chuồng trên đài cung cấp người thưởng thức, vẫn cảm thấy rất không thích ứng. Riêng là nhìn đến Ngô Tùng một bộ sắc mị mị bộ dáng, trong lòng càng là đối với loại này biểu diễn chán ghét cực độ. Hai tên mỹ nữ trọn vẹn đánh có 3 phút, mỹ nữ chân dài sử xuất một chiêu khóa kỹ, dùng chữ thập cố chế trụ ngực lớn mỹ nữ. Ngô Tùng nhìn lấy trận đấu, liền ánh mắt đều không bỏ được nháy một chút, thẳng cảm giác mình có loại muốn chảy máu mũi xúc động. Cảnh tượng tương tự, hắn tại phim hành động tình cảm bên trong cũng nhìn qua. Chỉ là, theo trên máy vi tính nhìn, nào có đích thân tới hiện trường đến kích thích. Huống chi, cái này hai tên mỹ nữ đều là có thật công phu trong người, đọ sức đấu động tác, cũng cho một loại dụ hoặc mỹ cảm. Kiên trì vài giây đồng hồ về sau, ngực lớn mỹ nữ mới đưa tay đập đất mặt vài cái nhận thua. Sau đó, thu được thắng lợi mỹ nữ chân dài bốn éo cái mông tại trên lôi đài đi hai vòng, đồng thời làm mấy cái nóng bỏng khêu gợi động tác về sau, mới đi phía dưới quần đài. Người chủ trì lại lần nữa lên sân khấu, khoa trương xoa đem nước miếng nói, hai tên mỹ nữ thực sự quá mê người, làm hại ta một hồi liền phải đi nhà vệ sinh giải quyết phía dưới vấn đề sinh lý. Lời của người chủ trì dẫn tới dưới đài một trận cười vang, sau đó hắn hắng giọng, xem hết mỹ nữ gợi cảm, chúng ta cũng nên thưởng thức phía dưới nam nhân lực lượng mỹ cảm, tiếp đó, chúng ta cho mời tiếp theo đối quyền thủ ra sân. Các loại người chủ trì giới thiệu song song phương tư liệu về sau, hai tên quyền thủ đi đến trên lôi đài. Nô Tùng xem xét là hai nam nhân, lập tức không hứng thú, thân thể hướng trên ghế dựa khẽ nghiêng, nhắm mắt lại dư vị lấy vừa mới trận kia hương diễm trận đấu. Có thể vừa qua khỏi không đến một phút đồng hồ, Nô Tùng đống nhiên cảm giác được một trận mùi thơm nhàn nhạt đánh tới, sau đó một cái thân thể mềm mại áp vào bên cạnh mình. Nô Tùng mở mắt ra xem xét, nguyên lai là Nhậm Hân Nhiên nhắm hai mắt, úp sấp trên bả vai mình. Bởi vì dán quá gần, Nô Tùng cánh tay đều cảm giác được Nhậm Hân Nhiên bộ ngực mềm mại. Nô Tùng có chút buồn bực, làm sao Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên đối với hắn ôm ấp yêu thương lên. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên đài, lập tức minh bạch, trên đài hai người tuy nhiên vừa mới bắt đầu giao thủ không bao lâu, nhưng hai người đã máu me đầy mặt, cái kia quyền quyền đến thịt, máu bắn tung tóe chẳng cảnh, có thể so với chính mình ngày đó giết Thạch Chấn Đông còn muốn bạo lực huyết tinh. Mà lại, lần này lại cách gần như vậy, cũng khó trách Nhậm Hân Nhiên sẽ biết sợ. Thế nhưng là, Nhậm Hân Nhiên không là ưa thích Hàn Vô Danh sao, làm sao không hướng Hàn Vô Danh trong lực tránh? Vấn đề này không chỉ có Ngô Tùng không có nghĩ rõ ràng, Nhậm Hân Nhiên cùng Hàn Vô Danh cũng là nghĩ không ra bên trong nguyên do. Hàn Vô Danh một mực tại xem so tài, mà lại thỉnh thoảng hội ngắm liếc một chút Nhậm Hân Nhiên, liền đợi đến Nhậm Hân Nhiên nhìn không bạo lực như vậy có thể trốn đến trong lồng ngực của mình. Nhưng hắn vạn vạn không nghĩ đến, Nhậm Hân Nhiên gặp phải sợ hãi sự tình, vậy mà phản ứng đầu tiên là tìm Ngô Tùng. Hắn biết rõ, nữ hài tử tại gặp phải tình huống tương tự lúc, hội tiềm thức tìm kiếm có thể mang cho mình cảm giác an toàn đáng tín nhiệm người. Hàn Vô Danh cũng không cho rằng, Nhậm Hân Nhiên làm như thế là bởi vì Ngô Tùng là nàng bối phận trên thúc thúc. Như vậy chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích, cũng là Nhậm Hân Nhiên đối Ngô Tùng khẳng định có lấy không giống nhau cảm tình. Nhậm Hân Nhiên hướng Ngô Tùng trên bờ vai nằm sấp vài giây đồng hồ về sau, mới tỉnh táo lại, vội vàng ngồi thẳng người, mắc cỡ đỏ mặt túi đầu xuống. Nhiên Nhiên, muốn là nhìn không cái này, cái kia liền về nhà đi. Ngô Tùng vỗ vỗ Nhậm Hân Nhiên mu bàn tay, dùng một loại trưởng bối quan tâm vãn bối khẩu khí nói ra. Không dùng, cái này cũng không có gì, không phải liền là đánh nhau nha, trong tivi nhìn hơn nhiều. Tuy nhiên Nhậm Hân Nhiên có chút sắc mặt tái nhợt, có thể nàng tính cách quật cường, huống chi là nàng yêu cầu đến xem trận đấu quân anh, nếu như bởi vì sợ ở giữa đồ rời đi, nàng cảm thấy khẳng định sẽ để Ngô Tùng chuyện cười. Ngô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên cậy mạnh bộ dáng, nhịn không được mỉm cười, nắm chặt Nhậm Hân Nhiên non mềm tay nhỏ. Nhậm Hân Nhiên muốn dây rủa, có thể bỗng nhiên cảm giác được một dòng nước ấm từ trên tay truyền khắp toàn thân, trong lòng cũng không có loại kia bởi vì sợ hãi mà thành cảm giác khó chịu. Có thể Hàn Vô Danh cũng không giải nội tình, hắn chỉ là nhìn đến Ngô Tùng giữ chặt Nhậm Hân Nhiên tay, mà Nhậm Hân Nhiên chẳng những không có kháng cự, ngược lại là một bộ rất hưởng thụ dáng vẻ. Hắn trong lòng nhất thời không thăng bằng lên, thầm nghĩ coi như Ngô Tùng là mình tiểu sư bá thì sao, cũng không thể hết lần này đến lần khác đem mình thích nữ nhân đều cướp đi. Hàn Vô Danh quyết định, lần này vô luận như thế nào, cũng không thể để chính mình bị kịch lại lần nữa tái diễn. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 35, Ngô Tùng lên sân khấu. Đang lúc Hàn Vô Danh suy nghĩ, làm như thế nào tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt biểu hiện ra chính mình nam tử khí khái thời điểm, trên trận đấu đã đến mức độ kịch liệt. Bên trong một tên tuyển thủ, tại nỗ lực cánh tay gãy xương đại giới dưới, đem một tên khác tuyển thủ đánh bất tỉnh, theo mà thu hoạch thắng lợi. Ngô Tùng nhìn lấy tình cảnh này, lắc đầu nói, đã thương địch thủ 1000, tự tổn 800, loại sự tình này chỉ có ngu ngốc mới có thể làm. Hàn Vô Danh lại nói, bọn họ không phải người ngu, chỉ là chút người đáng thương thôi. Nói xong, Hàn Vô Danh bắt đầu đối hắc quyền phát biểu chính mình. Nói như vậy, đại chúng dân chúng tiếp xúc đến cận chiến trận đấu, không nằm ngoài quyền anh, taekwondo, không thủ đạo, nhu đạo loại hình. Hắc quyền, đối đem một số người tới nói, chỉ là trong TV phim ảnh mới tồn tại đồ vật. Một số cận chiến kẻ yêu thích, có thể sẽ nói ra rất nhiều giới cận chiến cao thủ, vô địch, nhưng bọn hắn rất có thể liền một cái hắc quyền tên tuyển thủ cũng không biết. Bọn họ cho rằng, những cái kia được đến thế giới cận chiến vô địch người cũng là người mạnh nhất. Nhưng là bất kể mọi người phải chăng thừa nhận, cao cấp chợ đen quyền thủ, sát thực nắm giữ lấy mạnh nhất trên thế giới giết người kỹ thuật. Nếu như tại không có quy tắc tình huống dưới, một tên tam lưu hắc quyền thủ, rất có thể hội thoải mái mà giết chết một cái thế giới cận chiến vô địch. Nhưng ở đại đa số quốc gia, chợ đen quyền sư đều được xếp vào cấm đoán phạm vi, bất quá lại là nhiều lần cấm không thôi. To lớn kinh tế lợi ích cùng nhân loại tàn nhẫn bản năng, làm đến rất nhiều người đối với cái này chạy theo như vịt. Hắc ám trên lôi đài mãi mãi cũng có quyền thủ tại dục huyết phân chiến, hôm nay người thắng lợi, ngày mai khả năng thì biến thành một cỗ thi thể. Hàn Vô Danh thao thao bất tuyệt giảng xong chính mình đối hắc quyền giải về sau, có chút đắc ý nhìn xem Nhậm Hân Nhiên. Vốn định tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt biểu hiện một thanh chính mình học thức bên bắt hắn, nhìn đến Nhậm Hân Nhiên cái kia không có hứng thú chút nào dáng vẻ sau liền bắt đầu thầm mắng mình,
làm sao lại ngu đến mức cùng một cái nữ hài giảng loại này chém chém giết giết sự tình. Mà Ngô Tùng, vậy mà tựa lưng vào ghế ngồi đánh tới chợp mắt tới. Hàn Vô Danh có chút xấu hổ, đành phải đưa ánh mắt tìm đến phía quyền đài, tiếp tục xem tranh tài. Đến đón lấy lại tiến hành 3 trận trận đấu quyền anh, bất quá loại trình độ này cận chiến, Ngô Tùng đã sớm không nhìn ở trong mắt. Huống chi, hắn tới mục đích đúng là vì nhìn nhảy thoát ý đi, tuy nhiên giờ bảng cô nàng cũng vô cùng gợi cảm xinh đẹp, nhưng làm sao cũng không bằng cái kia hai tên mỹ nữ đỏ sức khả năng hấp dẫn người. Ngô Tùng đánh mấy cánh áp, nói ra, thật không có ý nghĩa, Nhiên Nhiên, ta muốn đi, ngươi cùng ta cùng đi sao? Nhậm Hân Nhiên đã sớm ngồi không yên, lập tức gật đầu, muốn theo Ngô Tùng cùng rời đi. Có thể hai người còn không có đứng dậy, liền nghe đến trên đài người chủ trì hưng phấn mà nói ra, các vị, hôm nay mọi người xem như tới, bởi vì phía dưới một trận đấu, đồng thời không phải chúng ta quyền thủ, mà là chúng ta một vị khách quý, muốn khiêu chiến một tên dưới đài người xem. Hiện tại, cho mời Chu thiếu gia. Ngô Tùng nghe xong, Chu thiếu gia chẳng phải vừa mới cái kia viên thì sao, cái kia dáng người lại còn dám lên đài. Nhiên Nhiên, chúng ta xem hết quả cầu thịt này trận đấu lại đi thôi, vừa mới ta thì nhìn hắn khó chịu, nếu có người thay ta giáo huấn một chút hắn, đó là không còn gì tốt hơn. Nhậm Hân Nhiên gật gật đầu, cũng có chút hiếu kỳ, mập như vậy một người, xem ra đi đường đều khó khăn, làm sao dám khiêu chiến người khác. Rất nhanh, Chu Đào đung đưa một thân thịt mỡ liền đi phía trên quyền đài, hắn tiếp nhận lời của người chủ trì ống, hướng dưới đài quét mắt một vòng nói, ta là có giáo dưỡng người, không chủ trương sử dụng bạo lực giải quyết vấn đề. Bất quá có một số việc, ta cảm thấy vẫn là cần phải dùng quyền đầu đến giải quyết. Tỷ như vừa mới có người làm được ta tự nhiên sẽ để người kia trả giá đắt. Chu Đào nói xong, duỗi ra ngón tay hướng Ngô Tùng, nếu như là cái nam nhân, liền lên đến theo ta đánh một trận. Ngô Tùng có chút quay cuồng, nhìn ý tứ này, Chu Đào là muốn khiêu chiến chính mình. Lúc này, truy quang đèn cũng soi sáng Ngô Tùng trên thân, toàn trường ánh mắt đều tụ tập đến đây. Ngô Tùng đứng lên, có chút lúng túng nhìn chung quanh một chút nói ra, mọi người đừng hiểu lầm a, ta hướng giới tính rất bình thường, đối nam nhân không có hứng thú, tại sao có thể có hào hứng làm nhục một cái viên thịt? Mọi người sau khi nghe xong một trận cười vang, Chu Đào sắc mặt cũng biến thành cực kỳ khó coi, nói nhảm nhiều quá, dám lên hay không đến đánh với ta một trận. Ngô Tùng lắc lắc đầu nói, không dám, ta sợ ngươi thừa cơ chiếm ta tiện nghi. Chu Đào cười lạnh một tiếng, thử, nguyên lai bất quá là chỉ rùa đen rút đầu thôi, kẻ hèn nhát. Ngươi không phải nói muốn để ta nằm ngang đi ra sao? Có loại tới đánh ta a. Ngô Tùng vốn không muốn lên sân khấu, cùng Chu Đào động thủ, hắn cảm thấy tựa như khi dễ một cái 3 tuổi tiểu hài tử mở dạng, nói ra đi hội làm trò cười cho người khác. Lại nói, hắn nhìn đến Chu Đào cái kia một thân thịt mỡ cũng có chút chán ghét, có thể Chu Đào từng bước ép sát, Ngô Tùng cũng chỉ đành nhắm mắt nói, ai, đã ngươi nghĩ như vậy bị đánh, ta cũng chỉ đành thỏa mãn ngươi. Ngô Tùng vừa định lên sân khấu, lại bị Hàn Vô Danh ngăn lại, đối phó loại này người, ta đến là được. Nói xong, Hàn Vô Danh hướng Chu Đào nói ra, Chu Đào, có gan hay không chức cùng ta nhất chiến, nếu như ngay cả ta đều đánh không lại, cũng đừng mặt dày mày dạn đứng ở chỗ này. Hàn Vô Danh có tính toán của mình, hắn nhìn ra Ngô Tùng lười nhác lên sân khấu, liền cảm giác đó là cái biểu hiện mình cơ hội tốt, chỉ cần hắn xinh đẹp thắng Chu Đào, cái kia Nhậm Hân Nhiên nhất định đối với hắn nhìn với con mắt khác. Chu Đào sau khi nghe xong, tiểu nhãn châu xoay động, nói ra, ta có thể đánh với ngươi, bất quá, nếu như ngươi thua, cái kia ngươi bên cạnh tiểu muội muội mượn ta chơi mấy ngày thế nào? Trước thắng ta lại nói. Vừa dứt lời, Hàn Vô Danh rất bựa địa vượt lên quyền đài. Tại chỗ nữ tính người xem, gặp Hàn Vô Danh dài đến tuấn mỹ không gì sánh được, lên sân khấu động tác cũng tiêu sái phiêu dật, không khỏi vỗ tay lên, thậm chí còn có mấy cái vì Hàn Vô Danh thét lên. Hàn Vô Danh đắc ý hướng dưới đài phất tay thăm hỏi, thầm nghĩ mị lực của mình không có chút nào giảm bớt, các mỹ nữ còn là ưa thích chính mình loại này loại hình nam nhân. Người chủ trì gặp Hàn Vô Danh đã lên sân khấu, liền nói ra, "Tốt, hai vị tuyển thủ đã sẵn sàng, để cho chúng ta rửa mắt mà đợi, đến cùng người nào mới chính thức nam tử hán." Các loại người chủ trì đi xuống quyền đài, Hàn Vô Danh cùng Chu Đào liền làm lên làm nóng người, hiền hoa một tiếng chiên vang, trận đấu bắt đầu. "Ngô Tùng, ngươi cảm thấy Hàn Vô Danh sẽ thắng sao?" Nhậm Hân Nhiên hỏi. Ngô Tùng lại là lắc lắc đầu nói, "Khó mà nói, thắng tỷ lệ đại khái 4-5 phần 10 đi." Lấy Ngô Tùng nhãn lực, có thể nhìn ra Chu Đào cũng không phải người tầm thường, trên thân cũng có mấy phần chân thực công phu. Mà Hàn Vô Danh, tuy nhiên có gia truyền công phu trong người, nhưng hắn tiểu sắc quá độ, tư chất hữu hạn, nếu như muốn đánh thắng Chu Đào, là cần phí một phen chắc trở đằng khi nói chuyện, Hàn Vô Danh cùng Chu Đào đã giao thủ qua. Hàn Vô Danh vừa lên đến, thì triển khai mãnh liệt công kích, hắn muốn lấy thời gian nhanh nhất giải quyết chiến đấu. Nhưng công kích mấy hiệp xuống tới, hắn cũng không có chiếm được cái gì thượng phong, tuy nhiên cũng có mấy cước đá trúng Chu Đào, nhưng cũng không có cho đối phương tạo thành tổn thương gì. Chu Đào cái kia một thân thịt mỡ, phản phất là thiên nhiên thuẫn bài giống như, giảm sóc không ít Hàn Vô Danh sức mạnh công kích. Công lâu không có kết quả, để Hàn Vô Danh có chút căm tức, hắn nhìn chuẩn một cái cơ hội, thi triển ra liệt phong thối cước pháp, liên tiếp đá trúng Chu Đào ba cước. Chu Đào bạch 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 lùi ba bước, vô bị đá đến địa phương cười một tiếng, ta đã sớm nói, liệt phong thối cũng không gì hơn cái này. Nói xong, hắn giống hình người tạ giống như xông lấy Hàn Vô Danh tiến lên. Hàn Vô Danh sử dụng thân pháp, không ngừng tránh né lấy Chu Đào trọng kích, có thể lâu thủ tất mất, cũng liền 3-4 cái hội hợp về sau, Hàn Vô Danh bị Chu Đào nhất quyền đánh tới má phải, đánh ngã xuống đất. Thế nào, không có bị ta đánh dụng răng a, lên lại đánh a. Chu Đào vô cùng đắc ý Hàn Vô Danh xoa phía dưới máu trên khóe miệng, đột nhiên đứng dậy, cùng Chu Đào lại lần nữa chiến tại một chỗ. Chỉ là hắn hiện tại phập phồng không yên, lửa giận để hắn mất lý trí, mấy cái đối mặt về sau, lần nữa bị đánh bại. Đến a, còn có thể đứng lên sao? Hàn Vô Danh nỗ lực mấy lần, chỉ cảm thấy đau nhức toàn thân, căn bản đứng không dậy nổi. Trọng tài mấy chục lần về sau, tuyên bố trận đấu kết thúc, Chu Đào chiến thắng. Chu Đào nhìn xem dưới đài Nhậm Hân Nhiên, sau đó đối Hàn Vô Danh nói, đã ngươi thua, liền để cái kia tiểu mỹ nữ đi theo ta đi, yên tâm, ta chỉ là chơi mấy ngày, rất nhanh liền còn cho ngươi.
Nhậm Hân Nhiên nghe đến Chu Đào lời nói, chỉ cảm thấy một trận ác tâm. Có điều nàng đồng thời không có lo lắng cái gì, bởi vì hắn rõ ràng, có Ngô Tùng tại, nàng thì là tuyệt đối an toàn. Ngô Tùng lắc đầu, thầm nghĩ nếu như Hàn Vô Danh chẳng phải chỉ vì cái trước mắt, mà chính là làm gì chắc đó, thắng Chu Đào chỉ là vấn đề thời gian. Nghe đến Chu Đào mà nói về sau, hắn đứng lên, cất bước đi đến quyền đài, đem Hàn Vô Danh dịu dắt đứng lên rồi nói ra, đi xuống đi, Liệt Phong Thối để ngươi như thế dùng, quả thực mất mặt đến nhà. Hàn Vô Danh cũng cảm thấy xấu hổ khó làm, đành phải xám xịt đi xuống quyền đài. Chu Đào gặp Ngô Tùng tới, khinh thường nói, thế nào, hiện tại không làm rùa đen rút đầu. Ngô Tùng thở dài, nói, vốn là ta khinh thường theo ngươi đạo thủ, có thể ngươi nói năng lỗ mãng, dám đối Nhiên Nhiên có ý nghĩ xấu, còn xem thường Liệt Phong Thối, cái kia ta không thể làm gì khác hơn là giáo huấn ngươi một chút. Chu Đào sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng, chỉ bằng ngươi, đã ngươi tự tìm đường chết, vậy cũng đừng trách ta. Nói xong, liền muốn công hướng Ngô Tùng. Đợi một chút. Ngô Tùng ngăn cản nói, làm sao? Hiện tại đổi ý sao? Bất quá đã muộn. Ta không có đổi ý, chỉ là vừa mới ngươi cùng Hàn Vô Danh đã so một trận, ta hiện tại lên sân khấu, liền xem như thắng ngươi, cũng sẽ có người nói ta là thắng không anh hùng. Như vậy đi, ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ ngươi thể lực khôi phục lại đến so qua, thế nào? Chu Đào hừ một tiếng, ta nhìn ngươi muốn nhân cơ hội chạy đi à? Đánh bại ngươi, căn bản không cần đến nghỉ ngơi. Vậy được rồi, bất quá vì công bình lý do, ta cũng chỉ dùng một tay một chân, mà lại, nếu như ngươi có thể để cho ta lui về phía sau một bước, liền coi như ta thua. Cuồng vọng. Chu Đào nổi giận gầm lên một tiếng, xông lấy Ngô Tùng cũng là nhất quyền. Ngô Tùng một tay chắp sau lưng, không trốn không né, các loại quyền đầu cách mình chỉ có 10 cm thời điểm, đột nhiên xuất thủ, đi sau mà tới trước, một bàn tay phiến đến Chu Đào trên mặt. Chỉ nghe một tiếng vang dọn, Chu Đào bị phiến ngã xuống đất, chấn quyền đài đều có chút rung động. Chu Đào bị một cái bàn tay đánh có chút mơ hồ, nôn mấy ngụm lẫn vào hàm răng huyết thủy về sau, mới hoảng hoảng du du đứng lên lại đến. Ngô Tùng hướng Chu Đào vạch vạch ngón tay. Chu Đào giận không nhịn nổi, vung lên quyền đầu lần nữa hướng Ngô Tùng công tới. Ngô Tùng vẫn như cũng là bất động thanh sắc, các loại mắt thấy chính mình muốn bị đánh tới thời điểm, đột nhiên sử xuất Liệt Phong Thối, đùi phải hóa thành nói đạo tàn ảnh nhanh chóng công kích. Trong nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy Ngô Tùng giống như nhiều mấy chân một dạng, mỗi một chân đều đá trúng Chu Đào. Chu Đào chính mình cũng không biết chịu nhiều ít chân, sau cùng chỉ cảm thấy mình giữa hai chân một trận muốn mạng đau đớn, ngất đi. Ngô Tùng sau cùng một chân, tốc độ cực nhanh, cho nên tại chỗ người xem, cơ hồ không có người có thể nhìn ra hắn đá Chu Đào hạ bộ một chân. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng nhẹ nhõm chiến thắng, mà lại Liệt Phong Thối uy lực so với chính mình không biết cao hơn mấy lần, không khỏi mặt như cho tàn đồng thời, hắn là nhìn đến Ngô Tùng sau cùng một cước kia, thầm nghĩ, nếu như hắn cùng Ngô Tùng đoạt nữ nhân, có thể hay không cũng muốn chịu một chút đoạn tử tuyệt tôn cước. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 36, Bát Tí Kim Cương. Ngô Tùng cứng hãn, nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người, riêng là sau cùng một chiêu kia Liệt Phong Thối, càng là ra tận danh tiếng. Thậm chí có người cảm thấy, Ngô Tùng hẳn là Hoàng Phi Hồng Đồ Tử Đồ Tôn, bởi vì hắn Liệt Phong Thối, rất giống trong phim ảnh Vô Ảnh Cước. Nhậm Hân Nhiên tại dưới đài nhìn đến Ngô Tùng như thế uy phong, hai con mắt đều sáng lên, đột nhiên cảm giác được Ngô Tùng xem ra không chán ghét như vậy, ngược lại có chút xoái. Các loại Ngô Tùng trở lại chỗ ngồi, Nhậm Hân Nhiên nhịn không được tán thưởng lên, "Ngô Tùng, ngươi thật lợi hại." Ngô Tùng cười hắc hắc, "Không phải ta lợi hại, là cái kia viên thịt quá cùi bắp, ta còn không có ra bao nhiêu lực, hắn thì ngất đi." Hàn Vô Danh nghe đến Ngô Tùng nói như vậy, hắn tìm không được một cái lỗ để chui vào, Ngô Tùng nói Chu Đào quá kém, vậy hắn cái này bại tướng dưới tay Chu Đào, cái kia kém đến mức nào? Cái này Ngô Tùng, nói chuyện cũng không biết cố kỵ phía dưới người khác cảm thụ sao? Hàn Vô Danh tâm lý phàn nàn lên. Nhậm Hân Nhiên lúc này ánh mắt toàn tập trung ở Ngô Tùng trên thân, tự nhiên không biết Hàn Vô Danh ở một bên xấu hổ. "Ngô Tùng, ngươi dạy ta công phu a, ta muốn học ngươi sau cùng dùng chiêu kia." Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên động cùng Ngô Tùng học công phu tâm tư, hai tay nắm lấy Ngô Tùng cánh tay, thay đổi trước đó lãnh đạm thái độ. "Cái này sao? Ngươi muốn là muốn giống như ta sử xuất vừa mới chiêu kia uy lực, ít nhất phải khổ luyện 10 năm, 10 năm." "Vậy cũng quá lâu đi." Nhậm Hân Nhiên cũng không có cái kia kiên nhẫn, nàng hỏi tiếp, "Vậy ngươi dùng bao lâu thời gian?" Ngô Tùng suy nghĩ một chút, nói, "Ta dạng này thiên tài, đại khái 3-4 ngày liền học được." Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, kém chút từ trên ghế ngã xuống. Chính hắn thế nhưng là dùng thời gian 4-5 năm, mới vừa vặn đem Liệt Phong Thối luyện đến nhập môn, có thể cái này Ngô Tùng vậy mà nói chỉ dùng 3-4 ngày, rõ ràng là khoác lác. Nhậm Hân Nhiên cũng nghĩ như vậy, "Ngô Tùng, ngươi cũng quá khoa trương, ta lại không so ngươi đần, dựa vào cái gì ngươi luyện 3-4 ngày cũng biết đồ vật, ta muốn luyện 10 năm." "Đó là bởi vì ta là thiên tài a, ha ha ha." Ngô Tùng đắc ý cười rộ lên. Có điều hắn cũng không phải là khuyết đại tử, Ngô Tùng từ nhỏ đã bị Tiêu Thiên Thần cảm mến dạy bảo, thì liền Tiêu Thiên Thần dạng này thiên túng kỳ tài, cũng cảm thán Ngô Tùng tư chất ngộ tính là hắn bình sinh không thấy. Tại Ngô Tùng đánh mấy năm cơ sở về sau, Tiêu Thiên Thần đem bộ này cước pháp truyền thụ cho hắn, hắn tự nhiên từ đây suy ra mà biết, rất nhanh liền sờ đến Liệt Phong Thối tinh túy. "Chưa thấy qua ngươi như thế tự luyến người, Ngô Tùng, ngươi đến cùng có dạy hay không ta?" "Nhiên Nhiên, ngươi 3-3 công phu nhưng so với ta cao, ngươi vẫn là cùng hắn học à, ta bình thường rất bận rộn, làm sao có thời giờ dạy ngươi công phu." "Ngươi bận điệu, ta nhìn ngươi là vội vàng cô gái đẹp còn tạm được." Nhậm Hân Nhiên có chút không vui, nàng khó được cầu người một lần, kết quả còn bị Ngô Tùng tự tuyệt. Hai người chính trò chuyện, trên đài người chủ trì lại bắt đầu nói ra, "Các vị, phía dưới tiến hành là Lôi Chủ khiêu chiến thi đấu. Thường xuyên đến nơi này bằng hữu cần phải rõ ràng, chúng ta Lôi Chủ đã liên tục 9 trận đấu thủ Lôi thành công, không biết hôm nay người khiêu chiến có thể hay không để Lôi Chủ đổi chỗ, mời mọi người rửa mắt mà đợi. Hiện tại, cho mời Lôi Chủ, Bát Tí Kim Cương Đường Hưng Trạch ra sân." "Bạ Bị Kim Cương." Nô Tùng tưởng tượng một chút, một trương mặt em bé, phối hợp sợ hơi dễ nẹ gờ dáng người, hình tượng này có phải hay không quá không cân đối? Là bát tí kim cương, tám cái cánh tay ý tứ. Hàn Vô Danh im lặng cải chính. Tám cánh tay, cái kia tăng thêm chân chẳng phải là so con cua còn nhiều hai đầu? Cái này người là dị dạng người tàn tật sao? Nô Tùng có chút không rõ. Hàn Vô Danh tiếp tục nói hắn là tám cánh tay, là chỉ động tác của hắn quá nhanh, cánh tay xuất hiện tàn ảnh, thoạt nhìn như là nhiều mấy cái cánh tay. Thì theo ngươi vừa mới sử dụng liệt phong tối lúc, cho người cảm giác ngươi có tốt mấy chân một dạng. Nô Tùng xa xa đầu, ta nhiều lắm là có ba cái chân mà thôi. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong, túi đầu nhìn xem Nô Tùng chân, buồn bực hỏi, Nô Tùng, ngươi tại sao có thể có ba cái chân, rõ ràng cũng là hai đầu nha. Nô Tùng có chút xấu hổ, sờ mũi một cái nói, cái kia một cái chân bình thường đều không nhìn thấy. Hàn Vô Danh gặp Nhậm Hân Nhiên còn là một bộ không hiểu bộ dáng, liền giải thích nói, Nô Tùng nói cái chân thứ ba là chỉ tiểu đệ đệ của hắn. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong đỏ mặt lên, chừng Hàn Vô Danh liếc một chút, không còn đáp lời. Hàn Vô Danh cảm thấy có chút ủy khuất, chính mình chỉ là giải thích xuống, vì cái gì Nhậm Hân Nhiên muốn đối hắn trừng mắt lạnh lùng đối. Nô Tùng cũng cảm thấy tại Nhậm Hân Nhiên trước mặt nói lời như vậy, có dạy hư tiểu hài tử hiểm nghi, liền nói sang chuyện khác hỏi, cái này bát tí kim cương rất lợi hại phải không? Nào chỉ là lợi hại, quả thực có thể nói là vô địch. Đoạn thời gian trước hắn đi tới nơi này tham gia trận đấu, liên thắng 10 trận sau thu hoạch được lôi chủ xưng hào. Kế tiếp, hắn đã tiếp nhận 9 người khiêu chiến, mà lại là 9 trận chiến 9 thắng. Nếu như hôm nay hắn lại có thể thắng một trận, không chỉ có thể thu hoạch được 20 triệu tiền thưởng, còn có thể trở thành sàn boxing kim bài tuyển thủ, sau này trận đấu vô luận thắng thua, đều sẽ có không ít tiền hoa hồng tới tay. Nô Tùng nghe Hàn Vô Danh nói xong, nói, ngươi thật giống như đối cái này người rất giải a. Hàn Vô Danh cười ha ha, ta gần nhất một mực tại chú ý hắn, cho nên biết những thứ này. Đang khi nói chuyện, bát tí kim cương Đường Hưng Trạch đã đi đến quyền đài. Nô Tùng dương mắt xem xét, cái này người là cái 50 có hơn lão nhân, thân thể tuy nhiên cường tráng, nhưng cùng kim cương hai chữ căn bản không đáp một bên. Theo bề ngoài phía trên nhìn, Đường Hưng Trạch cùng phổ thông lão đầu không có gì khác biệt, nhưng hắn hai con mắt sáng ngời có thần, dị thường sáng ngời. Nô Tùng nhìn ra được, đây tuyệt đối là cái nội ngoại kiêm tu cao thủ. Chỉ là làm Nô Tùng buồn bực là, cái này Đường Hưng Trạch vừa lên này, thì gắt gao nhìn chằm chằm hắn, để hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, tâm lý thầm nghĩ, chẳng lẽ lão nhân này thích nam nhân, nhìn lên sắc đẹp của mình không thành. Bất quá cái này cũng không còn gì để nói à, muốn nói làm tiểu thụ, bên cạnh Hàn Vô Danh có thể so sánh hắn phù hợp nhiều. Tốt, chúng ta lôi chủ đã ra sân, hiện tại cho mời người khiêu chiến. Người chủ trì nhìn chằm chằm cách đó không xa quyền thủ phong nghỉ, lại chậm chạp không có người đi ra. Sau đó có công tác nhân viên lên sân khấu, tại người chủ trì bên thai nói vài lời sau liền rời đi. Các vị, thật sự là xin lỗi, chúng ta người khiêu chiến bỗng nhiên tiêu chảy, quyết định từ bỏ trận đấu này. Hiện tại, tiến vào tự do khiêu chiến phân đoạn, tất cả mọi người ở đây đều có tư cách khiêu chiến chúng ta lôi chủ, chỉ cần ngươi có thể thắng lợi, đại bút tiền thưởng đang chờ ngươi. Hiện trường người bên trong cũng không thiếu có chút võ đạo cường giả, nhưng bọn hắn đều nhìn qua Đường Hưng Trạch trận đấu, tự nhận là chính mình còn không có thực lực kia lên sân khấu nhất chiến. Mà hậu trường quyền thủ nhóm càng là rõ ràng Đường Hưng Trạch cường đại, bọn họ cũng đều biết, tuy nhiên tiền thưởng phong phú, nhưng nếu như lên sân khấu đánh cược một lần, vô cùng có khả năng liền sẽ đoạn đưa bọn hắn quyền thủ kiếp sống, cho nên người nào cũng không dám mạo hiểm như vậy. Nô Tùng, ngươi không đi lên thử một chút? Đây chính là một số lớn tiền thưởng a. Hàn Vô Danh bỗng nhiên đối Ngô Tùng nói ra. Lớn bao nhiêu? Hàn Vô Danh giỗi ra hai cái ngón tay, chỉ cần ngươi có thể thắng hắn, 200.000 liền là của ngươi 200.000. Nô Tùng nghe cái số này, con mắt lóe sáng lên, nếu như kiếm được số tiền kia, liền có thể trả hết nợ hắn thiếu học viện tiền. Nhưng Nô Tùng rõ ràng, số tiền kia không dễ kiếm. Lấy nhãn lực của hắn, cái này Đường Hưng Trạch ít nhất là giáp tỉnh đỉnh phong, thậm chí có thể là minh đạo cảnh giới. Nếu như hắn không có trúng độc, còn có năm chắc thủ thắng, nhưng bây giờ hắn chỉ là giáp tỉnh trung kỳ thực lực, còn không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, trừ phi sử dụng vượt cảnh giới công phu, có thể nói như vậy, hắn chẳng những sẽ phải chịu phản vệ, còn có thể để ngũ hành độc làm sâu sắc. Nô Tùng cân nhắc dưới, quyết định vẫn là không mạo hiểm như vậy. Tính toán, ta sợ có mệnh kiếm lời, không mệnh xài. Hàn Vô Danh gặp Nô Tùng không có lên sân khấu khiêu chiến ý tứ, vừa muốn tiếp tục nói cái gì, trên đài Đường Hưng Trạch bỗng nhiên chỉ Nô Tùng nói, vừa mới người trẻ tuổi kia công phu không tệ, không bằng ngươi tới thử một lần. Nô Tùng có chút buồn bực, làm sao hôm nay tìm hắn đánh nhau người đều đứng hàng đội. Lão nhân gia, ta vừa đánh một trận, hiện tại mệt mỏi quá, ta nhìn ngươi vẫn là tìm người khác đi. Đường Hưng Trạch nói, không sao, ta có thể cho ngươi nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, mà lại, coi như ngươi thua, ta cũng sẽ cho ngươi 200.000 ra sân phí, thế nào? Điều kiện này không tệ à? Đường Hưng Trạch lời nói, gây nên dưới trận rối loạn tương mừng, bất quá tất cả mọi người cho rằng, Đường Hưng Trạch là có hết sức tự tin có thể chiến thắng, mới dám mở ra điều kiện như vậy. Nhưng dù vậy, cũng sẽ không có người xúc động đến lên sân khấu thử một lần, rốt cuộc đây là hắc quyền, vạn nhất bị đánh cái trọng thương tàn tật, cái này 200.000 đoán chừng liền tiền thuốc men không đủ, huống chi có thể tới nơi này nhìn hắc quyền, cái kia cũng không thiếu chút tiền đấy. Đương nhiên, Nô Tùng ngoại trừ. Ngươi nói thật chứ? Nô Tùng động tâm. Đường Hưng Trạch gật gật đầu. Đương nhiên, nếu như ngươi may mắn thắng ta, ta sẽ trả cho ngươi 1 triệu. Nô Tùng cao mày suy nghĩ một chút, nói ra, tốt, vậy ta thì thử một chút, coi như đánh không lại ngươi, cũng vững vàng 200.000, chuyện tốt như vậy đi đâu mà tìm đây. Nói xong, Nô Tùng lần nữa đi đến quyền đài. Người chủ trì gặp Nô Tùng đáp ứng trận đấu, vội vàng nói, ta tin tưởng cái này chính là một trận đặc sắc tỷ thí, bắt tí kim cương lấy khoái thủ lấy sưng. Mà chúng ta Nô Tùng tuyển thủ vừa mới lấy vô ảnh cước để mọi người khắc sâu ấn tượng, cái này chắc chắn là một trận long tranh hổ đấu. Phế lời không nói nhiều, chúng ta cảnh giác cao độ thưởng thức đi. Các loại người chủ trì đi xuống quyền đài, theo một tiếng chiên vang, trận đấu bắt đầu. Ai nha, lão nhân gia hảo lợi hại, ta thua. Vừa mới bắt đầu, Nô Tùng thì kêu thảm một tiếng, ôm bụng nằm xuống đất nhận thua. Nhất thời dưới trận hoàn toàn yên tĩnh, không có người biết đến cùng xảy ra chuyện gì, làm sao còn không gặp độc thủ, người trẻ tuổi thì thụ thương nhận thua. Chẳng lẽ Bát Tí Kim Cương sẽ còn cách không đả thương người vốn sự bất thành? Hàn Vô Danh ngồi tại dưới đài, trừng to mắt nhìn chằm chằm Nô Tùng, hắn nhưng là rõ ràng, Bát Tí Kim Cương căn bản không có xuất thủ. Rất rõ ràng Nô Tùng đây là tại chơi xấu, vừa lên đài sẽ giả bộ thụ thương nhận thua, cũng là muốn lấy không cái kia 200.000. Người làm sao có thể vô sỉ đến loại này cấp độ a? Hàn Vô Danh cảm thán lên. Bát Tí Kim Cương càng là im lặng, hắn khẽ cắn môi, nói: "Tiểu tử, nếu như ngươi dạng này chơi xấu, ta là một phân tiền cũng sẽ không cho ngươi." Nô Tùng đứng dậy vỗ vỗ y phục, thật sự là nói không giữ lời, nói tốt ta thua thì trả thù lao, hiện tại lại thay đổi. Mọi người dưới đài gặp Nô Tùng lông tóc không hao tổn đứng lên, mới biết được vừa mới Ngô Tùng chỉ là cố ý nhận thua mà thôi, nhất thời hư thành một mảnh. Hàn Vô Danh cùng Nhậm Hân Nhiên hai người đều đưa ánh mắt tìm đến phía nơi khác, giả bộ như không biết Ngô Tùng dáng vẻ. Bất nói nhiều lời, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự theo ta đánh một trận, yên tâm, ta sẽ thủ hạ lưu tình. Nói xong, Đường Hưng Trạch hai bước bước nói Ngô Tùng phụ cận, vung ra nhất trưởng hướng Ngô Tùng ở ngực vỗ tới. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 37, hiện học hiện làm. Ngô Tùng đối mặt một trường này, không dám chút nào lười biếng, bởi vì hắn theo Đường Hưng Trạch trong mắt, nhìn đến một tia cừu hận ý vị. Cái này khiến Ngô Tùng có chút không rõ, hắn cùng lão nhân này vốn không quen biết, cũng không có thù gì oán nghiệm, làm sao Đường Hưng Trạch nhìn ánh mắt của hắn, giống như là cho hắn đội nón xanh giống như. Nhỏ hơi nghiêng người một cái, Ngô Tùng tránh thoát một trường này, sau đó, lại liên tục tránh lóe, né tránh Đường Hưng Trạch liên tục công kích. Ngô Tùng gặp Đường Hưng Trạch chiêu chiêu nặng tay, hận không thể nhất trưởng đem hắn đánh chết bộ dáng, nhịn không được lui hai bước hỏi, "Lão đầu, ta có thủ án với ngươi sao?" Đường Hưng Trạch lạnh hừ một tiếng nói, "Mới vừa rồi bị ngươi đánh bại Chu đạo, là đồ đệ của ta, ngươi nói có hay không thủ?" Ngô Tùng giờ mới hiểu được, nguyên lai là đánh chạy đồ đệ, đến sư phụ. Mạng muội địa hỏi một câu, "Sư phụ ngươi còn sống không?" Đường Hưng Trạch không biết Ngô Tùng vì cái gì hỏi như vậy, thuận miệng đáp, "Sư phụ ta sớm đã qua đời." Ngô Tùng thở phào một hơi, nói, "Như vậy cũng tốt, tránh khỏi ta đánh bại ngươi, sư phụ ngươi lại tới tìm ta báo thù." "Số tiểu tử" nói khoác mà không biết ngượng. Đường Hưng Trạch sau khi nghe xong trợn mắt tròn xoe, hắn nói sư phụ hắn qua đời, Ngô Tùng vậy mà nói tốt, cái này khiến hắn đối Ngô Tùng động sát cơ. Đường Hưng Trạch giống như là một đầu chuẩn bị cắn xé con mồi như dã thú, toàn thân tản ra làm cho người run rẩy sát khí. Ngô Tùng lại là tĩnh tâm như nước, mặt ngậm mỉm cười, mảy may không bị đối phương sát khí ảnh hưởng. Đường Hưng Trạch trong lòng giận mình, vậy mà có thể tại sát khí của hắn bao phủ xuống thần sắc tự nhiên, hắn thế mới biết, Ngô Tùng so hắn tưởng tượng còn mạnh hơn, thậm chí hoài nghi Ngô Tùng cũng là minh đạo cao thủ. Có điều rất nhanh thì đem cái này suy đoán phủ định, bởi vì Ngô Tùng thực sự quá trẻ tuổi. Hắn khổ luyện nhiều năm, thẳng đến 50 tuổi thời điểm mới vừa vận âm thầm vào minh đạo cánh cửa, tại võ đạo giới đã coi như là thiên phú cực tốt. Cho nên hắn nhìn Ngô Tùng cũng liền dáng vẻ chừng 20, phán đoán Ngô Tùng quả quyết không sẽ đạt tới minh đạo cảnh giới, nhiều lắm là giác tỉnh trung kỳ mà thôi. Bất quá, một cái 20 tuổi giác tỉnh trung kỳ, tuyệt đối có thể được xưng là nhân vật thiên tài. "Tiểu tử, lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự a, không phải vậy, ngươi hội phế ở chỗ này." Đường Hưng Trạch quyết định, muốn hạ nặng tay đem Ngô Tùng cho phế, lấy tuyệt hậu hoạn. Hắn rõ ràng, nếu như đảm nhiệm Ngô Tùng như thế phát triển tiếp qua mấy năm, hắn chắc chắn sẽ không là Ngô Tùng đối thủ. Rốt cuộc, người nào cũng không nguyện ý trêu chọc một cái tiềm lực vô hạn người. Ngô Tùng mỉm cười, nói, "Ta sợ lấy ra bản lĩnh thật sự, bị phế cũng là ngươi." Đường Hưng Trạch vốn định công kích, nhưng đột nhiên phát hiện trước mắt Ngô Tùng biến. Chỉ cảm thấy Ngô Tùng chậm rãi bắt đầu tăng lên khí tức, thậm chí lệnh hắn có loại nguy hiểm buông xuống cảm giác nguy cơ. Làm sao có thể? Đường Hưng Trạch trong lòng hoảng hốt, ánh mắt bên trong mang theo chấn kinh cùng hoài nghi, có thể tản mát ra cường đại như vậy khí tức, là giác tỉnh cao thủ không thể nào làm được. Lao đầu không khỏi nhíu mày, ngưng thần đối mặt. "Ta Bát Tí Kim Cương thủ hạ không đánh Vô Danh chỉ bối, báo cái vạn nhi đi." Đường Hưng Trạch chợt nhưng nói ra, "Ngô Tùng, không phải Võ Tổng, nhớ rõ ràng à?" Nghe đến Ngô Tùng báo ra danh tự, Đường Hưng Trạch suy nghĩ một chút, trong trí nhớ lại không tìm được bất luận cái gì cùng Ngô Tùng có liên quan tin tức. Theo lý thuyết nhân vật thiên tài như vậy, không cần phải không có tiếng tăm gì mới đúng. Đường Hưng Trạch tiếp tục hỏi, "Sư phụ ngươi là ai? Ngươi còn không có tư cách biết sư phụ ta danh hảo, chớ nói nhảm nhiều như vậy, còn muốn đánh nữa hay không? Không đánh thì trả thù lao." Đường Hưng Trạch cũng không trả lời, mà chính là ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Ngô Tùng, muốn tìm cái thời cơ công kích tốt nhất. Hai người lại ai cũng không có động thủ trước, chỉ là đứng bình tĩnh ở nơi đó, lẫn nhau nhìn đối phương. Cao thủ so chiêu, mất chi không chút, đi 1.000 dặm. Ngô Tùng biết, trước mắt Bát Tí Kim Cương, tuyệt đối là chính mình trúng độc về sau hiếm thấy kinh địch, nếu như sơ ý một chút, khả năng liền muốn thua ngay tại chỗ. Tuy nhiên không có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, nhưng có cái lực lượng tương đương cao thủ ở trước mắt, Ngô Tùng nhịn không được chiến ý đại thịnh, toàn thân tản ra cường thịnh khí tức. Mà Bát Tí Kim Cương Đường Hưng Trạch, tự nhiên cũng là hết sức cẩn thận từng ly từng tí nhìn lấy Ngô Tùng. Hai người khí thế đã lẫn nhau khóa chặt, Ngô Tùng có thể rất rõ ràng cảm giác được đến Đường Hưng Trạch nhất cử nhất động. Cao thủ chân chính, luôn luôn lấy tính chế động, hậu phát chế nhân, bởi vì chỉ cần vừa có động tác công kích, liền có khả năng lộ ra sơ hở, nếu để cho đối thủ nắm lấy cơ hội, khả năng này chỉ cần một chiêu liền có thể định thắng thua. Đường Hưng Trạch cũng là có ý tưởng giống nhau, hắn đang đợi Ngô Tùng động thủ trước, hắn thấy, Ngô Tùng tuổi trẻ khí thịnh, khẳng định sẽ không chịu nổi tính tình dẫn công kích trước. Hai người mặc dù không có động thủ, nhưng khí tức đã giao đánh nhau, cường đại chiến ý tại giữa hai người chém giết, giống như hoàng hà quần quật giống như lẫn nhau đánh thẳng vào. Hàn Vô Danh nhìn chằm chằm trên trận hai người, chau mày, hắn có thể cảm giác được hai người cường đại. Tại loại này làm cho người hít thở không thông khí thế cường đại dưới, Hàn Vô Danh nhịn không được nhẹ giọng nói ra, "Hai người kia, thật mạnh." Nhậm Hân Nhiên tuy nhiên cũng có cảm giác áp bách, nhưng nàng không biết là từ trên đài hai người gây nên, cho nên đồng thời không đồng ý Hàn Vô Danh lời nói, mạnh sao? Ta làm sao không nhìn ra, làm sao bọn họ còn chưa động thủ, đều đứng nửa ngày, đến cùng chừng nào thì bắt đầu a? Dưới đài mọi người cũng cảm thấy nhưng không thú, bọn họ cho tới bây giờ chưa thấy qua tranh tài như vậy, hai cái quyền thủ vậy mà đều bất động, chỉ là nhìn chằm chằm đối phương nhìn, chẳng lẽ muốn dùng ánh mắt đánh bại đối phương sao? Rất nhanh, dưới đài thì vang lên từng trận tiếng thúc giục. Đương nhiên, hai người đồng thời động, Nô Tùng bước một bước phạt, phút chốc hướng về phía trước ra nhất trưởng, không có dấu hiệu nào, cũng không có bất kỳ cái gì thanh âm. Xem ra tựa hồ mềm nhũn không có gì cường độ, có thể Ngô Tùng đã dùng 6 thành lực ẩn chứa trong lòng bàn tay Đường Hưng Trạch cũng đồng dạng tiến về phía trước một bước ra nhất trưởng. Bàn tay hai người đụng vào nhau, cũng không có tách ra. Ngô Tùng thầm dùng chân khí, đem bảng bạc nội kình thông qua cánh tay bàn tay xông về phía trước, mà Đường Hưng Trạch cũng đem nội kình lao ra. Hai cỗ nội kình vừa va chạm, liền bịch một tiếng như tiếng sấm tiếng vang, chấn động đến dưới trận người lỗ tai đều vang ong ong lên, Ngô Tùng cùng Đường Hưng Trạch cũng bị trưởng lực chấn cắt lùi về sau hai bước. Bất quá hai người không có lại đứng im, đi qua đệ nhất trưởng thăm dò về sau, mỗi người lại thêm một thành công lực lần nữa đối nhất trưởng. Liên đối ba trưởng về sau, hai người lần nữa đứng ở tràng, lẫn nhau nhìn chằm chằm đối phương. Người xem lại là nhìn đến rất chưa đủ nghiền, chỉ thấy được hai người đập ba lần trưởng, cũng không gặp có cái gì hoa lệ chiêu số hoặc là có cái gì thực chất tính công thủ, một già một trẻ hai người trên đài căn bản không giống như là tại tranh giành cái người chết ta sống, chỉ là đem bàn tay đập sấm vang đồng dạng. Nhưng chỉ có Ngô Tùng cùng Đường Hưng Trạch mới rõ ràng, hai người vừa mới đúng cái kia ba trưởng và chạm lúc gì mãnh liệt đệ nhất trưởng, Ngô Tùng dùng 6 thành lực, theo đối phương liều kỳ phùng địch thủ, mà thứ hai trưởng, Ngô Tùng dùng đến 7 thành lực, ẩn ẩn hơi chút chiếm một chút thượng phong. Mà thứ ba trưởng, Ngô Tùng thì là dùng 8 thành lực, vậy mà cũng là theo đối phương liều cái tương xứng, đây chính là hắn bây giờ có thể sử dụng mạnh nhất thực lực. Ngô Tùng không biết Đường Hưng Trạch còn có hay không giữ lại, nếu như Đường Hưng Trạch còn giữ lại thực lực, cái kia trận đấu này hắn cũng có chút không chắc, có lẽ chỉ có dùng Tiêu Giao Du thân pháp mới có thể thu được thắng. Nhưng Tiêu Giao Du thân pháp quá mức tiêu hao chân khí, nếu như nhất kích không thể định thắng thua, cũng không cho đối phương mang đến bao lớn thương tổn lời nói, cái kia Ngô Tùng khẳng định sẽ thua cuộc tỷ thí này. Vẫn là lựa chọn so sánh ổn thỏa phương thức tấn công a, đồng thời Ngô Tùng cũng muốn cùng Đường Hưng Trạch quá nhiều mấy chiêu, chúng độc trước hắn tiến vào Minh Đạo cũng nhiều năm rồi, lại chậm chạp không có lại có tiến triển. Trước kia còn có sư phụ hắn Tiêu Thiên Thần cái này cao thủ cho hắn nhận chiêu chỉ điểm, nhưng bây giờ Ngô Tùng liền cái ra dáng đối thủ cũng không tìm tới. Cho nên Ngô Tùng mới muốn cầm Đường Hưng Trạch đến luyện một chút chiêu, nhìn có thể hay không tại trong tỷ thí có lĩnh ngộ. Mà Đường Hưng Trạch, mặt ngoài tuy nhiên không có chút rung động nào, nhưng trong lòng bên trong lại là sớm đã nhấc lên ngập trời sóng lớn. Thực theo đệ nhất trưởng bắt đầu, hắn đã cảm thấy có chút kỳ quặc, giác tỉnh cảnh giới sao có thể có như thế hùng hậu chân khí. Cho nên thứ hai trưởng hắn dùng 8 thành lực, lại bị Ngô Tùng chiếm điểm tiện nghi, mà thứ ba trưởng hắn đã là toàn lực ứng phó, lại cũng không có chiếm được nửa phần tiên cơ. Cái này khiến Đường Hưng Trạch không thể nào hiểu được, bình thường đến giảng, chân khí hùng hậu là dựa vào tích lũy tháng ngày từng giờ từng phút diện tích đất đai tích lũy lên. Nhưng Ngô Tùng trẻ tuổi như vậy, so sánh dưới, hắn có thể so sánh Ngô Tùng nhiều tu luyện hơn 30 năm. Nhưng dù vậy, tại chân khí nội kình so đấu phía trên, hắn vậy mà không thể chiếm hữu nửa phần ưu thế, hắn làm sao cũng nghĩ không thông, Ngô Tùng đến cùng là làm sao luyện? Nhất định là sư môn bí tịch. Đường Hưng Trạch đống nhiên nghĩ đến, nếu như không là Ngô Tùng luyện sư môn tuyệt thế công pháp, tuyệt đối sẽ không còn trẻ như vậy thì có thành tựu như thế này. Vừa nghĩ tới đó, Đường Hưng Trạch liền bắt đầu có chút kích động, tranh cường hào thắng hắn, quá hy vọng chính mình cường đại lên. Đặt tới Minh Đạo về sau, hắn đi khắp Đại Giang Nam Bắc, đi thăm cao nhân, chính là vì có thể ở trên cảnh giới cao hơn một tầng lầu, thậm chí tiến vào hóa cảnh. Bây giờ hắn nhìn đến hy vọng, đối Ngô Tùng sư môn công phu lên lòng mơ ước. Hai người lại lẫn nhau thăm dò mấy chiêu về sau, Đường Hưng Trạch chợt nhưng nói ra, "Tiểu tử, ngươi luyện là công pháp gì?" Ngô Tùng mỉm cười, "Ta luyện chính là Thiên Sơn Chết Mai Thủ cùng Bát Hoang Duy Ngã Độc Tôn Công." Đường Hưng Trạch nhíu mày, cảm thấy công pháp này nghe làm sao quen thuộc như vậy, nghĩ một hồi, hắn mới nghĩ đến đây là Thiên Long Bát Bộ bên trong công phu. "Sú tiểu tử, đùa người ta." Vừa mới nói xong điện, Đường Hưng Trạch động, trong nháy mắt liền đến Ngô Tùng phụ cận, hai cánh tay đồng thời tiến công, tốc độ cực nhanh, thậm chí cánh tay đều có tàn ảnh, trong nháy mắt, Đường Hưng Trạch giống như nhiều mấy cái cánh tay mở dạng. Tốt một cái bát tí kim cương. Ngô Tùng cảm thán một chút, sau đó hai tay của hắn huy động, dựa theo liệt phong thối pháp môn, vận dụng đến trên hai tay, trong nháy mắt, hắn cũng giống như có 8 cánh tay đồng dạng, đem Đường Hưng Trạch tất cả công kích đều đỡ được. Sao? Làm sao có thể? Đường Hưng Trạch thấy mình luôn luôn vẫn lấy làm kiêu ngạo tốc độ, vậy mà tại Ngô Tùng trước mặt không có chút nào chiếm được tiện nghi. Mà lại, Ngô Tùng vậy mà dùng chính là hắn khổ luyện nhiều năm, uy lực thậm chí còn ở phía trên hắn. Đường Hưng Trạch nhịn không được hỏi, "Sú tiểu tử, ngươi từ chỗ nào học bát tí thần thủ công pháp?" Ngô Tùng nhẹ giọng nói ra, "Khác nói cho người khác biết à, thực ta sẽ đâu chuyển tinh gì công phu." Lời bịa đặt đầy miệng. Đường Hưng Trạch giống một câu. Ngô Tùng nhíu mày, hô lớn tiếng như vậy làm gì, ta là sợ muốn là ta nói ta là hiện học hiện làm, vừa từ trên người ngươi hội học, ngươi hội tự ti địa tìm địa phương thắc cổ, thật sự là hảo tâm làm lòng lang dạ thú. Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 38, rung động toàn trường. Đường Hưng Trạch nghe Ngô Tùng nói, Ngô Tùng là vừa từ trên người hắn học được, 10.000 cái không tin, nói ra, nói khoác mà không biết ngượng. Ta tại môn công phu này phía trên chìm đắm mười mấy năm mới có thành tựu của ngày hôm nay, ngươi không có khả năng chỉ nhìn vài lần liền học được. Ngô Tùng cười nói, chẳng lẽ ngươi không biết trên thế giới có thiên tài dạng này người sao? Tính toán, nhìn ngươi tự ti bộ dáng thật đáng thương, ta thì nói thật với ngươi à, ta dùng không phải công pháp của ngươi, nhưng ta nghĩ ngươi cũng nhìn ra được, ta dùng công pháp của mình thi triển ra bát tí thần thủ công, so ngươi muốn mạnh. Quả nhiên là công pháp nguyên nhân. Đường Hưng Trạch lập tức con mắt lóe sáng lên, thầm nghĩ nếu như hắn có thể được đến môn công pháp này, khẳng định có thể thời gian ngắn đột phá cảnh giới.
"Tiểu tử, giao ra công pháp của ngươi, ta tha cho ngươi khỏi chết."
Đường Hưng Trạch cái kia tham lam bộ dáng, để mặt của hắn đều có chút vặn mèo.
"Làm sao?
Biết sự lợi hại của ta, muốn bái ta làm thầy sao?
Nếu như ngươi là mỹ nữ, ta ngược lại hội suy nghĩ một chút dạy ngươi, nhưng ngươi một cái lao già nát rượu, mà lại tư chất bình thường, còn không có tư cách làm đồ đệ của ta."
Đường Hưng Trạch bị tức cái mũi đều nhanh lật ra, thầm nghĩ chẳng lẽ tiểu tử này nghe không hiểu tiếng người sao? Hắn nhưng là đang uy hiếp, không phải khiêm tốn thỉnh giáo, càng không phải là bái sư học nghệ.
"Tốt, ngươi không giao ra công pháp, ta thì đánh tới ngươi giao mới thôi."
Nói xong, Đường Hưng Trạch dường như điên hướng Ngô Tùng tiến công.
Mà Ngô Tùng cũng sử dụng xảo diệu thân pháp, cùng Đường Hưng Trạch du đấu.
Cho đến lúc này, dưới trận người xem tâm tình tài cao tăng lên, đây mới là bọn họ muốn nhìn đến trận đấu. Bọn họ từng cái đem ánh mắt trừng căng tròn, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc địa phương. Nhưng bọn hắn nhìn đến, chỉ là hai bóng người cực nhanh trên đài không ngừng lắc lư, lại thấy không rõ hai người động tác.
Hàn Vô Danh lúc này rung động có thể nói là không gì sánh kịp, hắn làm Hàn gia hậu nhân, kiến thức cùng nhãn lực tự nhiên không có người thường so với.
Cho nên nhìn ra được, Nô Tùng tại phương diện tốc độ muốn thắng qua Đường Hưng Trạch một bậc. Đường Hưng Trạch một phen bao tố công kích về sau, vậy mà không một quyền một trường đánh tới Nô Tùng, hắn cũng không lại lãng phí sức lực, về sau rút lui hai bước, nhìn kỹ Nô Tùng nghĩ đến đối sách.
Nô Tùng cũng không phải cái chỉ phòng không tấn công người, đến mà không trả lễ thì không hay.
Nô Tùng mở ra tốc độ, triển khai hắn như lôi đình phản kích.
Chỉ thấy Nô Tùng dường như một cái bay múa tại hoa ở giữa bơm bướm, tại Đường Hưng Trạch trước sau trái phải bốn phương tám hướng đi lòng vòng thay nhau công kích, mà lại tốc độ càng lúc càng nhanh, thậm chí dưới đài người xem ánh mắt cơ hồ bắt không đến Nô Tùng bóng người.
Bởi vì cái gọi là thiên hạ võ công, duy nhanh không phá.
Chỉ cần không phải thực lực cách xa, khắp nơi là tốc độ nhanh một phương chiếm cứ ưu thế.
Nô Tùng đã rất lâu không có dạng này nhẹ nhàng vui vẻ đồng địa cùng người đạo thủ, trong lồng ngực nhất thời hào tình vạn trượng, phản phất là giải khai trên thân thể trói buộc giống như, tự do tùy tính, tiêu giao thoải mái.
Nô Tùng càng đánh càng nhanh, động tác cũng càng ngày càng tiêu sái phiêu dật, như là huyền chuyển nhảy múa, mỗi một chiêu mỗi một thức đều mang khó nói lên lời mỹ cảm.
Dưới đáy người xem đều nhìn ngốc, bọn họ chưa từng thấy xinh đẹp như vậy phương thức công kích, trong lúc nhất thời, Nô Tùng thành toàn trường tiêu điểm, mọi người đứng dậy, vì Nô Tùng hò hét, thậm chí có nữ nhân cao giọng vì Nô Tùng thét lên.
Tương đối với người khác tới nói, Nô Tùng biểu hiện, đối Nhậm Hân Nhiên càng là rung động thật lớn.
Nàng lần trước liền thấy Nô Tùng tại Thần Thiên Bang tổng bộ đại triển thần uy, nhưng lần đó đánh gọn gàng, rất nhanh liền định thắng thua.
Nhưng bây giờ khác biệt, Nhậm Hân Nhiên chỉ cảm thấy nàng phảng phất tại nhìn một trận võ hiệp điện ảnh, Nô Tùng cái kia linh động bay là tả bóng người, thật sâu ấn trong lòng của nàng.
Nhậm Hân Nhiên chịu đến không khí hiện trường cảm nhiễm, nhịn không được cũng đứng lên, ra sức vì Nô Tùng góp phần trợ uy.
Chỉ sợ giờ phút này khó chịu nhất cũng là Bát Tý thần thủ Đường Hưng Trạch, hắn sắc mặt nghiêm túc, cảm giác được Nô Tùng mang đến cho hắn áp lực càng lúc càng lớn.
Thậm chí thầm nghĩ, chính mình danh xưng Bát Tý thần thủ, bây giờ lại ở tốc độ tay phía trên bị người so thương tích đầy mình, về sau lại không có thể diện đảm đương cái này tên hiệu.
Mà lúc này Nô Tùng, theo chính mình không ngừng tiến công, loại kia chiến đấu nhiệt huyết cùng kích tỉnh, để hắn thư sướng không gì sánh được.
Ha 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 ha.
Nô Tùng đột nhiên cười như điên vài tiếng, sau đó, tiến công tốc độ lần nữa đề cao. Hắn là lần đầu tiên tại trước mặt nhiều người như vậy triển lãm thực lực chân chính của mình, mặc dù bây giờ chỉ có thể phát huy ra 8 thành công lực, nhưng cũng đầy đủ chân thế hai tụ.
Nô Tùng giống như tiến vào một cái kỳ lạ cảnh giới, giữa thiên địa dường như cũng chỉ có hắn một người, cả người nhẹ nhàng, thân thể tràn ngập lực lượng cùng sinh cơ, loại này cảm giác không linh, hắn biết rõ, hắn đối võ đạo linh ngộ, ngay tại từng bước làm sâu sắc.
Nhưng bây giờ Ngô Tùng đồng thời không có thời gian cẩn thận trải nghiệm loại cảm giác kỳ diệu này, bởi vì hắn cảm giác được một tia nguy hiểm.
Nguyên lai, Đường Hưng Trạch không chịu nổi một mực bị động phòng thủ, hắn biết tiếp tục như vậy, chính mình sơ ý một chút thì phải bị thương. Cho nên hắn đối Ngô Tùng đánh tới đầy trời trường ảnh không có chút nào thèm quan tâm, liều đến thụ thương nhận chuẩn Ngô Tùng thân hình, vận đủ khí lực nhất trường hướng Ngô Tùng ở ngực vỗ tới.
Ngô Tùng có chút tức giận, thật không cho trông cầu còn không được lĩnh ngộ, vậy mà sinh sinh bị Đường Hưng Trạch đánh gãy, chỉ sợ lần sau lại tiến vào loại trạng thái này, cũng không biết là cái gì thời điểm.
Bất quá Ngô Tùng cũng có chút bội phục Đường Hưng Trạch kinh nghiệm phong phú, tại hắn như vậy nhanh chóng công kích áp lực dưới, vậy mà có thể nhanh như vậy tìm tới phá giải biện pháp, cũng là liều đến lưỡng bại câu thương, ngừng lại hắn công kích. Mà lại Đường Hưng Trạch lựa chọn thời cơ, hoàn toàn là hắn công kích vị trí, không biết đối Đường Hưng Trạch hội mang đến bao lớn thương tổn, nhưng Đường Hưng Trạch công kích vị trí, lại là hắn nhất định phải phòng thủ ở ngực chỗ yếu hại. Đường Hưng Trạch chính là tính toán rõ ràng bút chứng này, mới động thủ đánh trả.
Nếu như chịu Ngô Tùng một cái công kích, chính mình nhiều lắm là cánh tay gãy xương.
Nhưng nếu chính mình một trường này đánh thực, cái kia Ngô Tùng nhất định lại không sức đánh một trận.
Nô Tùng cũng không đốc, dạng này mua bán lô vốn hắn sẽ không làm.
Sau đó đột nhiên dừng lại thân hình, từ cực nhanh chuyển tới cực tĩnh, rút về công kích, một cái ưu nhã hoa lệ giống như bước nhảy xoay người, linh xảo tránh thoát Đường Hưng Trạch nhất trưởng, chuyển tới Đường Hưng Trạch bên người, sau đó thừa dịp xoay tròn tình thế, cấp tốc thấp người, làm cái tạo đường thối Đường Hưng Trạch một trưởng này lực đạo đã làm lão, hắn vốn cho rằng coi như đánh không đến Nô Tùng, cũng có thể bức bách Nô Tùng cùng hắn liều mạng nhất trưởng.
Nhưng hắn không ngờ tới, Nô Tùng thân pháp tốc độ lại còn có thể đề cao, không chỉ có tránh thoát công kích của mình, lại còn có thể như thế nhanh chóng làm ra phản kích.
Đường Hưng Trạch nói thầm một tiếng không tốt, bị Ngô Tùng cho quét ngã xuống đất, hai cái bắp chân đau rát.
Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng đem đối thủ đánh ngã, hưng phấn mà nhảy lên, cao giọng vì Ngô Tùng kêu lên tốt tới.
Hàn Vô Danh gặp đảm nhiệm vui mừng sắc mặt bởi vì kích động mà lộ ra phấn hồng dáng vẻ, âm thầm hối hận lúc trước không có chịu khổ cực, không phải vậy hiện tại các mỹ nữ đều là đang vì mình hò hét. Đường Hưng Trạch ngã trên mặt đất, mặt mo đỏ bừng, cắn chặt hàm răng.
Hắn từ khi tiến vào Minh Đạo cảnh giới sau theo người giao đấu vô số trận, chưa bao giờ thua trận.
Cái này khiến cho hắn có chút lâng lâng, không đem bất luận kẻ nào để vào mắt. không nghĩ tới hôm nay lại bị Ngô Tùng như thế một tên mao đầu tiểu tử đánh chật vật như thế, thẹn quá hóa giận phía dưới đối Ngô Tùng càng là hận thấu xương. Ngô Tùng cũng là nhân nghĩa, cũng không có thừa cơ tiếp tục tiến công, mà chính là lui lại hai bước, chờ lấy Đường Hưng Trạch đứng dậy. Đồng nhiên, Đường Hưng Trạch song chân vừa đạp, đột nhiên hướng Ngô Tùng bay qua. Trên không trung làm lật về phía trước, sau đó hai tay mò xuống đế giày. Ngô Tùng chỉ cảm thấy có đồ vật gì lắc phía dưới chính mình ánh mắt, tập trung nhìn vào, nguyên lai là Đường Hưng Trạch trên không trung lấy ra dấu ở đế giày hai thanh nhỏ nhắn dao găm. Bị rồi. Ngô Tùng chửi một câu, vội vàng rút lui thân thể tránh né, nhưng trên cánh tay vẫn là bị xoẹt một đao, lập tức máu tươi chảy ra. Người ở dưới đài cũng ào ào gọi mắng lên, tuy nhiên Hắc Quyền cho phép sử dụng vũ khí, nhưng đây là tại song phương đều nắm giữ vũ khí điều kiện tiên quyết Đường Hưng Trạch hành động, không thể nghi ngờ là tại phá hư sàn boxing quy tắc. Trọng tài đánh xuống chung, ra hiệu tạm dừng trận đấu, đồng thời để Đường Hưng Trạch xuống đài, có điều hắn cũng không dám lên sân khấu ngăn cản, sợ cái mạng nhỏ của mình ném đến trên đài. Nhưng lúc này Đường Hưng Trạch đã bị phẫn nộ choáng váng đầu óc, hắn ý nghĩ duy nhất chính là muốn đem trước mắt cái này mang đến cho hắn nhục nhã người trẻ tuổi giết chết, chỉ có dạng này mới có thể tiêu tan hắn mối hận trong lòng. Đường Hưng Trạch hai thanh chùy thủ múa nhanh chóng, vốn là có bát tí thần thủ danh hiệu hắn, bây giờ càng là như hổ thêm cánh, trong lúc nhất thời trên trận lạnh lừng lánh, Ngô Tùng bị buộc từng bước lui lại. Nếu như Ngô Tùng không có thân chúng bị động, có thể phát huy toàn bộ thực lực lời nói, cũng sẽ không rơi vào như thế cục diện bị động. Ngô Tùng thầm nghĩ, không thể để cho Đường Hưng Trạch thế công lại tiếp tục, như thế chính mình thì nguy hiểm. Gặp lúc này Đường Hưng Trạch đã là giận dữ công tâm, đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở công kích, không có không phòng thủ, hoàn toàn là liều mạng tư thế. Ngô Tùng biết mình là thời điểm dùng tiêu giao du, lại không sử dụng, chỉ sợ cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Đường Hưng Trạch hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước, hai thanh chùy thủ một thanh nhắm ngay Ngô Tùng vị trí hiểm yếu, một thanh nhắm ngay Ngô Tùng tim, ra sát chiêu. Dưới đài người xem đều vì Ngô Tùng nắm chặt lên tâm, mà Nhậm Hân Nhiên càng là khẩn trương trong lòng nhấc lên, cảm thấy Ngô Tùng hẳn phải chết không nghi ngờ. Đang lúc Đường Hưng Trạch dao găm liền muốn đâm vào Ngô Tùng thân thể một sát na, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, nhưng rất nhanh nụ cười thì ngưng kết, bởi vì Ngô Tùng đã không thấy bóng người. Ngô Tùng chính là bắt lấy cơ hội này, thi triển tiêu giao du, như thuấn gian di động giống như vọt đến Đường Hưng Trạch sau lưng, nâng lên chân phải, dùng mũi chân tại Đường Hưng Trạch giữa hai chân vẩy một cái, nhìn như nhẹ nhàng một chút, lại đem Đường Hưng Trạch chống bay lên đến trên không trung đi một vòng nữa, đùng chít chít một chút té ngã trên đất, hai tay bưng bít lấy hạ bộ, đau mặt đều biến hình, sau đó ngất đi. Sư phụ, không biết cái gì thời điểm, Chu Đào cũng tới đến dưới đài, vốn cho rằng Ngô Tùng liền muốn bỏ mạng tại này, không nghĩ tới cục thế nghịch chuyển nhanh như vậy. Ngô Tùng nhìn một chút dưới đài Chu Đào, thầm nghĩ, cái này sư đồ hai người cũng coi như có nạn cùng chịu, đều chịu một chiêu đoạn tử tuyệt tôn cước. Đường Hưng Trạch ngã xuống đất không dậy nổi, hai thanh chùy thủ cũng vứt ở một bên, bị công tác nhân viên cho thu lại. Trọng tài cũng dám lên sân khấu, trực tiếp tuyên bố Ngô Tùng chiến thắng, khiến người ta đem Đường Hưng Trạch khiêng xuống đi. Chu Đào hung hăng chằm chằm Ngô Tùng liếc một chút, theo công tác nhân viên cùng nhau đem Đường Hưng Trạch hướng phòng y tế đưa. Ngô Tùng chợt nhảy xuống quyền đài ngăn lại Chu Đào đường đi. Chu Đào cả giận nói, ngươi đem sư phụ ta đánh bất tỉnh, còn muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn sao? Ngô Tùng cười ha ha, yên tâm, ta là tới giúp sư phụ ngươi chữa thương. Nói xong, Ngô Tùng xuất thủ như điện, tại Chu Đào ngăn cản trước đó liền tại Đường Hưng Trạch trên thân liên tục điểm mấy vị huyệt vị. Chỉ thấy Đường Hưng Trạch khoan thai tỉnh lại, sắc mặt cũng không có khó coi như vậy. Tại chỗ người xem đều vì Ngô Tùng có đức độ vỗ tay, có thể nghe tới Ngô Tùng sau đó nói mà nói về sau, vỗ tay tay đều không tự chủ dừng lại. Lão đầu ngươi tỉnh rồi, mau đưa tiền, nói tốt ta thắng thì cho ta 1 triệu, có thể đừng giả bộ chết quy nợ, ngươi là tiền mặt vẫn là chi phiếu à? Mạn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 39, nguyên lai là cái cục. Mọi người thấy Ngô Tùng một bộ mê tiền bộ dáng, nhất thời cảm thấy Ngô Tùng anh hùng hình tượng sụp đổ. Ngô Tùng mới không thèm để ý những thứ này, trông mong chờ lấy tiền. Đường Hưng Trạch hận hàm răng thẳng nữa, nhưng vừa mới nhiều người như vậy cũng nghe được hắn trước đó nói lời, hiện tại cũng không tiện quy nợ. Sau đó đối Chu Đào nói ra, cho hắn 1 triệu. Chu Đào muôn vàn không muốn móc ra tờ chi phiếu, xoát 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 viết 1 triệu đưa cho Ngô Tùng. Ngô Tùng nhận lấy, dùng ngón tay đánh xuống chi phiếu nói, cái này không phải là ngân phiếu không à, muốn là không lấy ra đến tiền, chân của ta sẽ còn nhiều đá các ngươi vài cái. Đường Hưng Trạch cùng Chu Đào sau khi nghe xong, không khỏi đều cảm thấy giữa hai chân phát lạnh. Chu Đào hận hận nói, yên tâm, một phân tiền cũng sẽ không thiếu ngươi. Ngô Tùng đưa mắt nhìn hai vị kim chủ tiến phòng y tế về sau, trở lại chỗ ngồi của mình. Nhậm Hân Nhiên nhìn xem Ngô Tùng thương thế, gặp cái kia vết thương máu đã ngừng lại, liền yên lòng. Tuy nhiên Ngô Tùng cùng Đường Hưng Trạch trận đấu đã kết thúc, nhưng ở đây xem ánh mắt của mọi người vẫn như cũ rơi vào Ngô Tùng trên thân, có mấy cái to gan nữ hải cùng đi đến Ngô Tùng trước mặt muốn cái ký tên, thậm chí có cái nữ hải vụ trộm kín đáo đưa cho Ngô Tùng một cái viết có chính mình dãy số tờ giấy, sau đó hướng Ngô Tùng đánh cái mị nhãn. Hàn Vô Danh ngồi tại trên vị trí của mình, nhìn lấy bị các mỹ nữ như chúng tinh phùng nguyệt vây ở trung tâm, tâm lý không thoải mái. Loại đãi ngộ này luôn luôn là hắn mới có, nhưng bây giờ hắn lại không người hỏi thăm. Lúc này một người dáng dấp ngọt ngào nữ hải thẹn thùng đi đến trước mặt hắn, hỏi, ngươi tốt, ta có thể cầu ngươi một chuyện sao? Hàn Vô Danh gặp rốt cục có mỹ nữ phát hiện mình cái này siêu cấp xoay ca, hắn đứng dậy áp sát túi đầu phát, lộ ra một cái mỉm cười mê người nói, mỹ nữ có dặn dò gì, ta nhất định sông pha khói lửa, không chối từ. Cô gái đáng yêu nhìn Hàn Vô Danh bên người Ngô Tùng liếc một chút, túi đầu nói, ngươi cùng hắn là bằng hữu à, có thể hay không đem mã số của hắn cho ta? Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, dường như một chậu nước lạnh tới chấm dứt phía trên, hắn đặt mông ngồi xuống, đem đầu chật đến một bên, ta không biết tiểu tử kia. Cô gái đáng yêu có chút thất vọng, cắn cắn miệng môi, quay người rời đi, đồng dạng bị không để ý tới Nhậm Hân Nhiên, nhìn lấy Ngô Tùng bị mỹ nữ vây quanh, không khỏi tâm lý có chút không vui, nàng đột nhiên đem Ngô Tùng kéo đến trên chỗ ngồi, đối những cái kia nữ hài nói ra, cái này người là Liệt Dương. Chúng mỹ nữ nghe xong, dùng quái dị ánh mắt nhìn xem Ngô Tùng về sau, ào ào rời đi.
"Ai, đừng đi a, ta không phải Liệt Dương." Có thể các mỹ nữ lại không người lại phản ứng đến hắn. Hàn Vô Danh cố nén ý cười, kìm nén đến cái bụng đều đau lên, âm thầm hướng Nhậm Hân Nhiên dựng thẳng phía dưới ngón tay cái. Ngô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh dáng vẻ, nhịn không được châm chọc nói, "Cười cái gì cười, ngươi cái sớm để lộ nam."
Hàn Vô Danh bị nói đến chỗ đau, lập tức liễm nụ cười, lúng túng đối Nhậm Hân Nhiên giải thích nói, "Thực, phát huy tốt cũng không thể tính toán sớm để lộ." Nhậm Hân Nhiên đối Hàn Vô Danh giải thích mắt điếc tai ngơ, chừng Ngô Tùng liếc một chút, liền nhìn về phía nơi khác. Ngô Tùng nhìn lấy các mỹ nữ bóng lưng, chậm rãi ngồi xuống, thầm thì đối Nhậm Hân Nhiên nói, "Nhiên Nhiên à, ngươi một cái nữ hải tử nói lời như vậy, quá không tự ái."
"Ta làm sao không tự ái?
Ngươi nói ta là Liệt Dương, cái kia người khác đều sẽ cho rằng ngươi là thử qua mới biết."
Ngô Tùng giải thích nói.
Nhậm Hân Nhiên lúc này mới nghĩ đến, nàng lời nói mới rồi xác thực sẽ cho người hiểu lầm, có thể lời đã nói ra miệng, cũng không có khả năng cứu vãn, nàng đành phải cắn răng nói, "Ai nói nhất định phải thử qua mới biết được, ta không thể nghe người khác nói sao?"
"Thế nhưng là, không có người sẽ cho rằng ngươi nghe người khác nói, ngươi dạng này dựng vào chính mình cũng không cho ta cùng các mỹ nữ thân cận, đây là điển hình địa hại người không lợi mình a."
"Không cần đến ngươi quản."
Nhậm Hân Nhiên vụt một chút đứng lên, liền xoay người đi ra ngoài.
Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh liếc nhau, hai người cũng theo Nhậm Hân Nhiên cước bộ mà đi.
Lúc này, ba người sau lưng bỗng nhiên truyền đến Bàng Tuyết Ngưng thanh âm, "Ba vị xin dừng bước."
Bàng Tuyết Ngưng đi đến ba người trước người, đưa cho Nô Tùng một thẻ ngân hàng, nói ra, "Nô thiếu, vừa mới ngài thắng lôi chủ, đây là ngài nên được 200.000 tiền thưởng, mật mã tại thẻ mặt sau, ngài có thể thẩm tra một chút."
Nô Tùng sau khi nghe xong vô hót một cái, vừa mới chỉ lo muốn cái kia 1 triệu, lại quên đánh bại lôi chủ còn có 200.000 tiền thưởng.
Bàng lão bản buôn bán thật sự là già trẻ không gạt ta.
Nô Tùng tiếp nhận thẻ ngân hàng, nhìn mắt mặt sau mật mã sau liền nhét vào trong túi quần.
Bàng Tuyết Ngưng mỉm cười, "Nô thiếu, ta cũng không phải cái gì lão bản, ta chỉ là cái làm thuê mà thôi."
Nói xong, nàng bất động thanh sắc nhìn liếc một chút Hàn Vô Danh.
Gặp Hàn Vô Danh hướng nàng ngáy mắt, nàng liền nói ra, "Ta sẽ không quấy rầy ba vị, bên kia còn có chút sự tình phải xử lý."
Nô Tùng đưa mắt nhìn Bàng Tuyết Ngưng, đương nhiên ánh mắt tiêu điểm là Bàng Tuyết Ngưng cái kia siêu cấp cực phẩm cặp đùi đẹp.
Hàn Vô Danh bỗng nhiên tiến đến Ngô Tùng bên hai, nhỏ giọng nói ra, "Tiểu sư bá, ưa thích lời nói, ta an bài cho ngươi một chút."
Ngô Tùng lắc đầu, nói, "Ta mới sẽ không muốn ngươi chơi còn lại."
Hàn Vô Danh sững sờ, nhìn đến Nhậm Hân Nhiên cũng nghe lấy đối thoại của bọn họ, vội vàng giải thích nói, "Ta cùng Bàng lão bản có thể chỉ là bằng hữu quan hệ, cuộc sống riêng tư của ta vẫn là rất kiềm điểm."
"Lời này của ngươi lừa gạt phía dưới Nhiên Nhiên còn có thể, thì chớ ở trước mặt ta nói, vừa mới ngươi cùng cái này Bàng lão bản mắt đi mày lại, làm ta không thấy được sao?"
"Đây, đây nhất định là hiểu lầm. Ta cùng Bàng lão bản thật là rất thuần khiết quan hệ."
Nô Tùng bỗng nhiên thanh âm lạnh xuống đến, "Các ngươi có thuần khiết hay không không quan hệ với ta, nhưng hôm nay vấn này là Hàn Liệt Phong bày à, Hàn lão bản."
"Cục? Cái gì cục?"
Nhậm Hân Nhiên có chút nghe không rõ Nô Tùng.
"Cái này cần hỏi Hàn lão sư ngươi."
Nói xong, Nô Tùng đem cái kia 200.000 thẻ ngân hàng ném trên mặt đất, lôi kéo Nhậm Hân Nhiên nói, "Nhiên Nhiên, chúng ta đi."
Hàn Vô Danh sững sờ dưới, gấp đi 2 bước đuổi kịp Nô Tùng nói, "Tiểu sư bá, có phải hay không có cái gì hiểu lầm?"
"Hiểu lầm?"
"Hàn Vô Danh, hiện tại cho ngươi một cơ hội, đem nói thật đi ra. Không phải vậy về sau ta cùng Hàn gia, mỗi người một ngả."
Hàn Vô Danh nhíu mày, còn muốn giải thích cái gì, nhưng nhìn Ngô Tùng thần sắc, đành phải nói ra, "Tốt ta, tiểu sư bá, thực cũng không có gì, cha ta 2 ngày trước mời ngươi đến xem trận đấu quyền anh, thực cũng là muốn cho ngươi xuất thủ chấn chấn chẳng tử."
Nghe xong Hàn Vô Danh giải thích, Ngô Tùng mới hiểu được, nguyên lai cái này sàn boxing sau màn lão bản, cũng là Hàn Liệt Phong, đây coi như là hắn một cái màu xám sản nghiệp, mỗi năm đều sẽ có không ít thu nhập. Có thể đoạn thời gian trước, Chu gia muốn tại sàn boxing trộn lẫn gỗ, chia lên một chén canh. Bị Hàn Liệt Phong cự tuyệt sau ngày hôm sau, Đường Hưng Trạch liền đi đến sàn boxing tham gia trận đấu. Hàn Liệt Phong thủ hạ quyền thủ, không có một cái nào là Đường Hưng Trạch đối thủ, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Hàn Liệt Phong quyền thủ thì có 4 cái bị đánh tàn, đồng thời tổn thất hơn 20 triệu.
Hàn Liệt Phong tâm lý rõ ràng, đây là Chu gia mời cao thủ, nhưng hắn lại không thể làm gì. Đã hắn mở sàn boxing thì không có lý do gì cự tuyệt Đường Hưng Trạch đến đây trận đấu, biện pháp duy nhất cũng là hắn cũng mời cao thủ đến đây tỏa chấn. Ngay tại Đường Hưng Trạch thủ lôi liên thắng chín tràng, lập tức thập liên qua lúc, Hàn Liệt Phong nhìn thấy Ngô Tùng, cho nên hắn muốn cho Ngô Tùng giúp đỡ đến chấn chấn chẳng tử. Nhưng hắn rõ ràng, Ngô Tùng chắc chắn sẽ không nguyện ý vì hắn sung làm tay chân, sau đó hắn mới mời Ngô Tùng đến đây xem tranh tài, nghĩ biện pháp để Ngô Tùng lên sân khấu cùng Đường Hưng Trạch so sánh với một trận. Nhưng trận đấu ngày này, hắn có kiện việc gấp phải xử lý, không thể không đem sự kiện này giao cho Hàn Vô Danh. Hàn Vô Danh vốn là cảm thấy đó là cái rất khó hoàn thành nhiệm vụ, nhưng may mắn là Ngô Tùng đánh bại Chu Đạo, dẫn Đường Hưng Trạch bất mãn, từ đó khiêu chiến Ngô Tùng, kết quả Đường Hưng Trạch cũng bị Ngô Tùng đánh bại. Hàn Vô Danh rất là may mắn, không cần tốn nhiều sức thì hết thành phụ thân lời nhắn nhủ nhiệm vụ. Nhưng hắn không nghĩ tới, Ngô Tùng vẹn vẹn theo hắn cùng Bàng Tuyết Ngưng một ánh mắt bên trong, thì nhìn ra chút manh mối. Cái này khiến Hàn Vô Danh một lần nữa đối Ngô Tùng làm ra đánh giá. Cái này nhìn như có chút tùy tiện, có một ít háo sắc có chút vô lại tiểu sư bá, tâm tư tinh tế tỉ mỉ trình độ vượt xa dự liệu của hắn.
Hàn Vô Danh đem tình hình thực tế chân tướng sau khi nói xong, thành khẩn đối Ngô Tùng nói, "Tiểu sư bá, chuyện này là chúng ta không đúng, còn mời tiểu sư bá thứ lỗi."
Ngô Tùng cao mày nhìn chằm chằm Hàn Vô Danh nhìn vài lần, nói, "Ta hận nhất bị người khác sử dụng, 10 năm trước, phụ thân ngươi cũng là sử dụng ta học trộm nửa bộ sau Liệt Phong tối, hiện tại lại sử dụng làm hắn tay chân, trở về nói cho ngươi phụ thân, về sau đừng đến gặp ta."
Nói xong, Ngô Tùng liền mang theo Nhậm Hân Nhiên rời đi sàn boxing.
Hàn gia phụ thân coi Ngô Tùng là xuống làm, đây là để Ngô Tùng tức giận một nguyên nhân, còn có một nguyên nhân, cũng là Ngô Tùng hiện tại thân thụ kịch độc, nếu như nhiều lần cùng cao thủ quyết đấu, tất nhiên sẽ tăng tốc độc tố khuếch tán.
Bất quá Ngô Tùng lần này cùng Đường Hưng Trạch tỷ thí, hắn đã sớm chuẩn bị. Ở trên trước đài, hắn đã thừa dịp người không chú ý thời điểm lặng lẽ nuốt hai hạt giải độc dược hoàn, bằng không, chỉ sợ hắn đã sớm trên đài độc phát, bại bởi Đường Hưng Trạch, thậm chí hội có nguy hiểm tính mạng. Hàn Vô Danh nhìn lấy Ngô Tùng bóng lưng sững sờ lên, hắn không biết nên làm sao cùng phụ thân hắn bằng dao, nhưng sự tình ra khẩn cấp, lại không thể không nói, đành phải kiên trì bấm Hàn Liệt Phong điện thoại. Nhậm Hân Nhiên theo Ngô Tùng lên một chiếc xe taxi, nhìn vẻ mặt băng sương Ngô Tùng, nàng không hiểu có chút e ngại. Cho tới nay, nàng đều coi Ngô Tùng là làm một cái háo sắc vô lại đến đối đãi, dù là Ngô Tùng tại Thần Thiên Bang tổng đại phát thần uy, nàng cũng chẳng qua là cảm thấy Ngô Tùng bất quá là cái võ công cao cường vô lại. Hiện tại nàng lần thứ nhất nhìn thấy Ngô Tùng nổi giận dáng vẻ, để cho nàng có loại so đối mặt nàng phụ thân còn muốn sốt sáng cảm giác. Nàng ngoan ngoãn ngồi tại Ngô Tùng bên người, không dám nói câu nào. Lúc này Ngô Tùng điện thoại di động kêu lên, xem xét là Hàn Liệt Phong có điện lại, Ngô Tùng trực tiếp bỏ xuống tắt máy. Mấy phút nữa về sau, Ngô Tùng đống nhiên quay đầu nhìn Nhậm Hân Nhiên, sau đó mỉm cười, "Nhiên Nhiên, vừa mới ta nói chuyện với Hàn Vô Danh thời điểm, bộ dáng có phải hay không rất nhu bức?" Nhậm Hân Nhiên bị hỏi sững sờ, thầm nghĩ dám đối người của Hàn gia nói như vậy, đúng là rất nhu bức. "Ai, đáng tiếc, vừa mới chỉ lo đùa nghịch, thật không nên đem tấm thẻ kia trả trở về, 200 ngàn nha." Hảo tâm đau. Ngô Tùng ảo nào không thôi, che ngực nện vài cái. Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng lại khôi phục bình thường bộ dáng, cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Ta cảm thấy Hàn gia khẳng định sẽ xin lỗi ngươi, đến thời điểm nhiều muốn chút tinh thần phí bồi thường không là được." Ngô Tùng sau khi nghe xong, vô đùi nói, đúng à, ta cái này thuần khiết tâm linh chịu đến lớn như vậy đả kích, nhất định muốn bổ khuyết, không có 1-2 triệu, ta tuyệt không tha thứ bọn họ. Nhậm Hân Nhiên nhìn chằm chằm Ngô Tùng nhìn vài lần, thầm nghĩ Ngô Tùng có phải hay không tinh thần phân liệt, làm sao tính cách chuyển đổi nhanh như vậy? Nhìn ta làm gì? Có phải hay không cảm thấy ta so trước kia xoái? Nhậm Hân Nhiên nhìn lấy Ngô Tùng cái kia tự luyến bộ dáng, trợn mắt chừng một cái, quay đầu nhìn ngoài cửa sổ không nói thêm gì nữa. Trầm mặc một hồi, Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên mở miệng nói, Ngô Tùng, có chuyện ta muốn xin ngươi giúp một tay.
Chuyện gì a?
Không phải là gặp ta như thế anh minh thần võ, muốn cho ta làm bạn trai ngươi a? Nhậm Hân Nhiên trắng Ngô Tùng liếc một chút, sau đó nói ta là chăm chú, ta muốn theo ngươi học công phu, bái ngươi làm thầy. Ta không sợ khổ, ngươi dạy ta có được hay không? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 40, các ngươi muốn bỏ trốn sao? Nhậm Hân Nhiên lần nữa đưa ra muốn theo Ngô Tùng học công phu, một là bởi vì lần này phụ thân nàng Thần Thiên Bang ra chuyện, nàng chẳng những không có giúp đến mảy may, ngược lại thành vương hữu. Nếu như không là Ngô Tùng xuất thủ, chỉ sợ hiện tại cũng là một phen khác kết quả. Nhậm Hân Nhiên tâm lý rõ ràng, nàng không có cô nàng Phan Cẩm Liên như thế đầu não, cũng không có Ngô Tùng cao như vậy sâu công phu, muốn giúp phụ thân nàng, cơ hội là vô lực có thể ra. Cho nên nàng nghĩ đến cùng Ngô Tùng cái này siêu cấp cao thủ học chút công phu, coi như không thể vì phụ thân hắn bài ưu giải nan, ít nhất cũng phải có chút năng lực tự bảo vệ mình, sẽ không lại lần phát sinh bị làm con tin đến uy hiếp phụ thân nàng sự tình đến mức cái nguyên nhân thứ hai, là bởi vì Nhậm Hân Nhiên nhìn thấy Ngô Tùng tại cùng Đường Hưng Trạch luận võ lúc, thân pháp động tác phiêu dật ưu mỹ, giống như đẹp nhất vũ đạo đồng dạng. Cái này theo nàng tiếp xúc loại kia bạo lực công phu hoàn toàn khác biệt. Nếu như có thể học hội loại này đã có thể phòng thân, lại động tác ưu nhã công phu, Nhậm Hân Nhiên còn thì nguyện ý nỗ lực tinh lực cùng thời gian. Ngô Tùng sau khi nghe xong Nhậm Hân Nhiên yêu cầu, hỏi: "Ngươi vì cái gì không cùng ngươi ba ba học? Ta cùng ngươi ba ba sư xuất đồng môn, thứ ta biết, trên cơ bản ngươi ba ba cũng biết." Nhậm Hân Nhiên xa xa đầu nói: "Cha ta không phải là tốt sư phụ, từ nhỏ đến lớn, hắn đều là sủng ái ta, nuông chiều ta. Ta biết học tập công phu là rất khổ một việc, coi như hắn đồng ý dạy ta, cũng sẽ không bỏ được để cho ta chịu khổ." Nói như vậy, căn bản luyện không ra công phu chân chính, cho nên ta muốn cho ngươi dạy ta, huống chi ta cảm thấy ngươi so với ta bảy bạ lợi hại hơn. Nô Tùng gật gật đầu, không khiêm tốn nói, một câu cuối cùng ta biểu thị đồng ý. Suy tính một chút, Nô Tùng tiếp tục nói, tốt, ta đáp ứng dạy ngươi, bất quá chỉ có thể chuyển thụ cho ngươi một số thực chiến đồ vật, tuy nhiên sẽ không để cho ngươi trở thành võ lâm cao thủ, nhưng đối mặt 2-3 người bình thường, đầy đủ có thực lực tự vệ. Nói xong, Nô Tùng trên dưới nhìn xem Nhậm Hân Nhiên nói, ngươi lớn lên như thế xinh đẹp, gặp phải lưu manh tỷ lệ quá lớn, học chút thuật phòng thân cũng là vô cùng cần thiết. Nhậm Hân Nhiên nghe Ngô Tùng khen nàng xinh đẹp, tâm lý hơi hơi vui vẻ, áp sát tóc dài, hỏi, cái kia ngươi cảm thấy là ta xinh đẹp, vẫn là Trung lão sư xinh đẹp? Ngô Tùng bị vấn đề này hỏi khó, hắn đi loanh quanh con người, cười lấy hồi đáp, mỗi người mỗi vẻ à, Thiến Thiến không bằng ngươi như vậy thanh xuân sức sống, ngươi không bằng Thiến Thiến thành thục. Nói xong, Ngô Tùng ngó Nhậm Hân Nhiên bộ ngực. Nhậm Hân Nhiên nhìn đến Ngô Tùng ánh mắt, biết Ngô Tùng nói nàng không đủ thành thục, chỉ là dáng người, sau đó không tự chủ đem ngực cao thẳng. Bất quá dạng này tiểu động tác, Ngô Tùng cũng thu tại trong mắt, hắn cười ha ha, ngươi còn nhỏ, sẽ còn phát dục, không dùng tự ti. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong nói ra, ta phát không phát dục mắc mớ gì tới ngươi. Nói xong quay đầu không còn phản ứng Ngô Tùng. Ngô Tùng không biết mình nói sai cái gì, rõ ràng là lời an ủi, làm sao lại để Nhậm Hân Nhiên không cao hứng, hắn không nghĩ ra, cũng lười suy nghĩ, đành phải trầm mặc nhìn qua ngoài cửa sổ xe đem Nhậm Hân Nhiên đưa đến Thần Uy Võ Quán về sau, Nhậm Hân Nhiên lại chậm chạp không có vào cửa, nói Ngô Tùng, cha ta cùng cô ta hiện tại cũng ở chỗ này, bọn họ không cho ta buổi tối đi ra ngoài, ta là theo cửa sổ chạy ra ngoài, có thể ta không bỏ lên nổi, ngươi giúp ta một chút. Ngô Tùng bất đắc dĩ gật đầu, theo Nhậm Hân Nhiên ngừng lại một chút võ quán đằng sau, tại Nhậm Hân Nhiên gian phòng dưới cửa sổ dừng bước. Nhậm Hân Nhiên ở tại lầu 2, lầu 2 cửa sổ cách mặt đất cũng không cao, cũng liền 4 mét nhiều chút, nếu như là Ngô Tùng, chỉ cần nhẹ nhàng nhảy lên liền có thể nhảy đến bên cửa sổ. Có thể Nhậm Hân Nhiên một cái nữ hài tử, không có như thế lưu loát thân thủ. Nàng theo cửa sổ nhảy ra thì phí không ít khí lực, muốn leo về đi, cũng chỉ có thể dựa vào Ngô Tùng giúp đỡ. Ta trèo lên trên, ngươi ở phía dưới đẩy ta một chút. Nhậm Hân Nhiên dùng lực nhảy một cái, tới ra ở lầu một cửa sổ xuôi theo, tay chân vụng về hướng phía trên bò, Nô Tùng thì là ở phía dưới, hai cánh tay nâng Nhậm Hân Nhiên cái mông dùng sức đẩy lên lấy. Ngươi đừng có sợ ta cái mông. Nhậm Hân Nhiên mắc cỡ đỏ mặt, quay đầu chừng lấy Nô Tùng. Nô Tùng bất đắc dĩ, đành phải di động ra tay trưởng, lại không cẩn thận sờ đến Nhậm Hân Nhiên giữa hai chân. Nhậm Hân Nhiên thấp giọng kinh hô một tiếng, tay không có nắm vững, thẳng tắp ngã xuống. Nô Tùng tự biết đối lý, đuổi vội vươn tay đem Nhậm Hân Nhiên tiếp được ôm vào trong ngực. Bởi vì Nhậm Hân Nhiên là đưa lưng về phía Nô Tùng ngã xuống, cho nên lại có khéo hay không, Nô Tùng hai cánh tay vừa vặn nâng Nhậm Hân Nhiên bộ ngực, bị hù Nhậm Hân Nhiên vội vàng theo Nô Tùng trong ngực né ra. Ngươi hướng cái nào mò đâu? Lại chiếm ta tiện nghi. Nô Tùng cảm thấy rất là oan uổng, ta không phải cố ý, ngươi rơi xuống ta dù sao cũng phải tiếp được ngươi à? Chừng Nô Tùng vài giây đồng hồ, Nhậm Hân Nhiên hừ một tiếng, nói ra, ngươi ngồi xuống, ta dẫm lên trên vai của ngươi đi. Nô Tùng ngoan ngoãn địa ngồi sụp xuống, để Nhậm Hân Nhiên dẫm lên trên bờ vai, chân vừa dùng lực, thoải mái mà đứng lên. Thật là không có. Nô Tùng đứng ở phía dưới, ngẩng đầu hỏi. Nhậm Hân Nhiên hai tay đã bới ra ở lầu hai cửa sổ, có thể nàng lại trèo không lên đi. Nô Tùng, ngươi lại đứng chút cao. Nô Tùng có chút im lặng, ta đã đứng thẳng, còn thế nào cao a? Ngươi dùng đem lực. Không được, vẫn là không thể đi lên. Ngươi khí lực lớn, lấy tay nắm ở của ta chân đi lên nâng là được. Ta xem TV bên trong diễn tạp kỹ cũng biết này cái. Nhậm Hân Nhiên nhắc nhở Nô Tùng. Nô Tùng nghe xong, như thế cái biện pháp. Sau đó hai tay nắm lấy Nhậm Hân Nhiên lòng bàn chân, đột nhiên đi lên một lần hành động. Thế nhưng là hắn dùng sức quá mạnh, Nhậm Hân Nhiên mất đi thăng bằng, kinh hô một tiếng về sau một nằm, ngã xuống. Nô Tùng thấy thế, thân thể cũng là về sau ngửa mặt lên, cho Nhậm Hân Nhiên làm lần đệm thịt. Sau đó Nô Tùng cũng cảm giác một cái thơm mát thân thể mềm mại nằm chết dí trên người mình, Nhậm Hân Nhiên tóc dài treo chọc lấy mặt của hắn, cảm thấy có chút xốp giòn nữa. Lúc này, một thanh âm bỗng nhiên từ nơi không xa chuyển tới, "Nha, đây không phải Nô Tùng cùng Nhiên Nhiên nha, các ngươi cái này làm gì, muốn bỏ trốn sao?" Hai người đều nghe được, đây là Phan Cẩm Liên thanh âm, sau đó hoảng vội vàng đứng lên. Nô Tùng cười ha hả nói ra, "Liên tỷ, thật là đúng dịp a, không nghĩ tới tại cái này gặp ngươi." "Đúng vậy à, thật là đúng dịp a, không phải vậy, ngươi đem nhà ta Nhiên Nhiên cướp tìm ta còn không biết." "Cô, không phải à, ta vụng trộm cùng Nô Tùng đi ra ngoài chơi chút, sợ các ngươi biết, cho nên mới muốn vụng trộm trở về phòng." Nhậm Hân Nhiên sợ Phan Cẩm Liên hiểu lầm, vội vàng giải thích. "Chơi hội? Ta xem là hẹn hò à, Nô Tùng, ngươi có hay không đối với chúng ta nhà Nhiên Nhiên làm cái gì? Tay cầm không? Hôn môi không? Lên giường không?" Đối mặt Phan Cẩm Liên liên tiếp chất vấn, Nô Tùng đành phải bĩu môi nói, "Liên tỷ, ta làm sao lại đối Nhiên Nhiên làm chuyện như vậy, nói thế nào ta cũng là hắn bối phận trên thúc thúc à." Phan Cẩm Liên lại nói, "Các ngươi nam nhân không phải liền là ưa thích loại này bất luân chi yêu kích thích sao? Thành thật trả lời vấn đề của ta." Nhậm Hân Nhiên gặp Phan Cẩm Liên giống như thật có chút tức giận, đi qua kéo lại Phan Cẩm Liên cánh tay nói, "Cô, ngươi yên tâm đi, ta cùng Ngô Tùng cái gì cũng không có, chỉ là ta ở nhà oi bức hoảng, cùng hắn cùng một chỗ xem biểu diễn đi." Lại nói, "Ta coi như hẹn hò, cũng sẽ không tìm Ngô Tùng dạng này a." Ngô Tùng sau khi nghe xong hung hăng trừng Nhậm Hân Nhiên liếc một chút, thầm nghĩ, "Cái gì gọi là sẽ không tìm ta như vậy làm sao? Võ công cao, người lại xoái, không thấy được tại sàn boxing nhiều mỹ nữ như vậy tìm ta bắt chuyện sao?" Bất quá lời này hắn cũng liền tại trong lòng nghĩ, miệng phía trên lại nói, "Liên tỷ, ta cùng Nhiên Nhiên thật chỉ là đơn thuần đi ra ngoài chơi chút, bây giờ không phải là vật về với chủ nhà." Phan Cẩm Liên nhìn xem Ngô Tùng, lại nó ngó Nhậm Hân Nhiên, đi đến Ngô Tùng phụ cận nhỏ giọng nói ra, "Là vật trở về chủ cũ, nhưng nếu như không là hoa bích, xem ta như thế nào thu thập ngươi." Nói xong, Phan Cẩm Liên liền lôi kéo Nhậm Hân Nhiên hướng Thần Uy Võ quán cửa lớn đi đến. Ngô Tùng nhìn lấy bóng lưng của hai người, thầm than một tiếng, "Chuyện này là sao, chẳng lẽ mình thì như thế giống Lưu Manh sao?" Trở lại Lam Thủy Loan về sau, Ngô Tùng vừa mới tiến nhà, liền thấy Trung Thiến ở phòng khách ngồi đấy, trên mặt cùng treo xương giống như. "Thiến Thiến, ta trở về." Ngô Tùng thay đổi dép lê, đi đến Trung Thiến bên người, hỏi, "Tại cái này ngồi đấy làm gì đây, không phải là chờ ta à?" Trung Thiến trắng Ngô Tùng liếc một chút, đứng dậy hướng gian phòng của mình đi đến, đi tới cửa, đống nhiên quay người hỏi, "Ngươi cùng Nhậm Hân Nhiên đi đâu?" Từ khi Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên ra ngoài sau, vấn đề này vẫn khốn nhiễu nàng, nhưng nàng lại không có ý tứ hỏi ra lời, rốt cuộc hiện tại nàng cùng Ngô Tùng còn không phải loại quan hệ đó, không có có quyền lợi hỏi đến Ngô Tùng tự do. Tuy nhiên Hàn Vô Danh đi cùng với bọn họ, có thể Trung Thiến luôn cảm thấy Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên giống như có chuyện gì, cái này khiến trong nội tâm nàng rất bất an thả. "Chúng ta đi xem hát quyền, mà lại." Ngô Tùng theo trong túi quần móc ra cái kia 1 triệu chi phiếu lắc lắc, đắc ý nói, "Ta còn kiếm lời 1 triệu." Trung Thiến sững sờ, lại đi trở về Ngô Tùng bên người, đem tấm chi phiếu kia cầm ở trong tay nhìn xem, xác nhận là thật 1 triệu chi phiếu sau kinh ngạc hỏi, "Ngươi cái nào đến nhiều như vậy tiền?" Nghe Ngô Tùng đem chuyện đã xảy ra nói đơn giản sau đó, Trung Thiến lại nói, "Ngươi điên sao? Không biết mình trúng độc không thể cùng cao thủ động thủ sao? Lần này có hay không độc phát, có bị thương hay không?" Ngô Tùng gặp Trung Thiến khẩn trương như vậy chính mình, cười híp mắt nói, "Yên tâm, ta tại lên đài trước đã uống thuốc, không biết độc phát, mà lại ta cũng không có đem hết toàn lực, tuy nhiên làm tuyệt chiêu có chút phản vệ, bất quá nghỉ ngơi một đêm liền tốt. Vậy cũng quá mạo hiểm, vạn nhất ra cái sơ suất, ngươi sẽ hối hận." Trung Thiến vẫn còn có chút nghĩ mà sợ. "Có Thiến Thiến vị đại mỹ nữ như vậy ở nhà chờ lấy ta, ta cái nào sẽ cam lòng để cho mình ra chuyện a, cái này không hoàn hảo không chút tổn hại trở về a." "Cắt. Ngươi nào? Chờ ngươi, ta là nhàm chán, ở phòng khách ngồi đấy mà thôi. Không có ta ở nhà, ngươi đương nhiên cảm giác đến phát chán." Nô Tùng đĩnh đạc hướng trên ghế salon ngồi xuống, hào phóng nói, "Thiến Thiến, hiện tại ta có tiền, nói, muốn cái gì lễ vật, ta đi mua, mình không thiếu tiền." Trung Thiến gặp Nô Tùng một bộ kiếm bộn nhà giàu mới nổi sắc mặt, vòng xuống con ngươi nói, "Tốt, đã ngươi có tiền như vậy,
cái kia mua cho ta căn biệt thự à, ta đều nhìn kỹ, cũng không quý, thì hơn 5 triệu, ngươi trước tiên có thể giao 800 ngàn tiền đặt cọc, còn lại vay ngươi từ từ trả, thế nào? Nghe yêu cầu này, Nô Tùng nụ cười trên mặt cứng đờ, vừa mới hào phóng cũng bước qua một bên, cười nói, Thiên Thiến, ngươi cái này là muốn cho ta bao dưỡng ngươi sao? Biệt thự có chút quý, mình hay cái căn hộ thế nào? Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 41, ngươi khác sở loạn là được. Trung Thiến sau khi nghe xong Nô Tùng lời nói, trên mặt không hiểu một đỏ, ta có tay có chân, cần phải ngươi bao dưỡng sao? Nói xong, đi tiến gian phòng đóng cửa lại. Nô Tùng nhìn chằm chằm Trung Thiến cửa phòng, cười hắc hắc vài tiếng, cũng trở về đến gian phòng của mình. Cùng Đường Hưng Trạch một trận chiến đấu, tiêu hao hắn không ít chân khí, mà lần nữa sử dụng tiêu giao du tuyệt kỹ, cũng để cho hắn thụ chút nội thương. Nô Tùng ngồi xếp bằng đến trên giường, tính toán điều tức, ước chừng hơn phân nửa giờ về sau, hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm, thương thế rốt cục áp chế xuống. Đường Hưng Trạch là Nô Tùng trúng độc về sau gặp phải lớn nhất đối thủ mạnh mẽ, Nô Tùng trong chiến đấu tiến vào một loại không linh trạng thái, đáng tiếc bị Đường Hưng Trạch đánh gãy, bằng không, hắn đối võ đạo lĩnh ngộ khẳng định sẽ càng làm sâu sắc phía trên một tầng. Nô Tùng lần nữa hai mắt nhắm lại, cẩn thận nhớ lại cảnh tượng lúc đó, muốn lại lần nữa tiến vào loại kia trạng thái, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, vẫn là không có ngay lúc đó cảm giác, cuối cùng đành phải từ bỏ. Nhìn đến chỉ có cùng cao thủ chân chính quyết đấu, mới có thể kích thích tự mình lĩnh ngộ, Nô Tùng nghĩ rõ ràng đạo lý này về sau, lại không thể làm gì. Hắn hiện tại thân chúng ngũ hành độc, cần phải tận lực tránh cho toàn lực chiến đấu. Nếu như không có chúng độc, hắn ngược lại là vui lòng tiếp tục đánh lên mấy trận hắc quyền, đã có thể đối tu vi võ đạo của mình có chỗ tăng thêm, còn có thể có không ít thu nhập. Nô Tùng nhìn về phía ngoài cửa sổ, tâm lý thầm nghĩ, ly hỏa độc đã giải, có thể còn lại 4 loại thể mạch, hắn cái gì thời điểm mới có thể đụng tới a? Ngày hôm sau, Nô Tùng để Trung Thiến thay hắn xin nửa ngày nghỉ, hắn muốn đi ngân hàng đem cái kia 1 triệu lưu giữ đến chính mình trên thẻ, đến ngân hàng rất thuận lợi đem tiền chuyển tới trên thẻ về sau. Nô Tùng nhìn lấy trên thẻ số dư còn lại, vui không ngậm miệng được. Sau đó đánh chiếc xe, thì thẳng đến học viện mà đi. Đến học viện, Nô Tùng liền trực tiếp đi viện trưởng văn phòng. Trần viện trưởng chính mang theo bộ kính lao đọc sách, thấy là Nô Tùng tiến đến, hỏi: "Nô Tùng, có chuyện gì?" Nô Tùng không khách khí chút nào ngồi đến Trần viện trưởng đối diện, nói ra: "Viện trưởng, ta không phải thiếu học viện 200 ngàn sao, hiện tại ta thì trả lại." Trần viện trưởng lấy mắt kiếm xuống, hơi kinh ngạc: "Ồ, nhanh như vậy đã có 200 ngàn, từ đâu tới nhiều tiền như vậy?" "Cái này ngài thì không cần quan tâm, ta đem tiền trả lại phía trên, cái kia tiền lương cũng đừng lại đập ta tiền." "Đây là khẳng định, ngươi đi phòng tài vụ chuyển khoản là được rồi." Nô Tùng theo tiếng, liền đứng dậy đi ra ngoài. "Nô Tùng, về sau làm việc nhớ đến lau sạch sẽ cái mông." Trần viện trưởng bỗng nhiên nói một câu không đầu không đuôi. Nô Tùng quay đầu nói ra: "Viện trưởng, ta không hiểu ngài nói là có ý gì." "Không có việc gì, ngươi đi đi." Trần viện trưởng túi đầu tiếp tục xem sách. Nô Tùng có chút không nghĩ ra, cũng đoán không ra cái này viện trưởng đến cùng nói cho đúng là cái gì, có điều hắn cũng không thèm để ý. Theo phòng tài vụ đi ra, Nô Tùng cảm giác thân thể đều nhẹ nhõm không ít, nhìn lấy trong học viện các học sinh, cũng cảm thấy giống như đều biến càng xinh đẹp hơn đồng dạng. Hắn đến học viện trong siêu thị mua đồ uống cùng đồ ăn vặt, mang theo hai cái mua sắm túi liền đi tiến bộ phận bảo an. Chính vô song gặp Nô Tùng tiến đến, hỏi: "Ngươi không phải lên buổi trưa xin phép nghỉ sao, tại sao lại đến?" "Ta luôn luôn kính chức chuyên nghiệp, đây không phải vừa làm xong việc thì chạy tới đi làm nha, tới tới tới, ta mời mọi người uống đồ uống." Nói, Nô Tùng đem mua sắm túi thả trên mặt bàn, đem đồ uống phân phát cho đồng sự, sau đó cầm lấy bên trong một cái túi đồ ăn vặt đưa đến Trình Vô Song trước mặt, những thứ này là chuyên môn vì Trình đội trưởng mua, không có phần của bọn hắn. Trình Vô Song nhìn lấy một mua sắm trong túi đồ ăn vặt, cau mày một cái: "Ta luôn luôn không ăn đồ ăn vặt, lấy về cho nhà ngươi Thiến Thiến ăn đi." Nói xong, quay đầu hồi phòng làm việc của mình. Có thể vừa đóng cửa lại, nhưng lại đi ra, theo mua sắm trong túi chọn mấy cái bao khoai tây chiến cùng bánh quy, một lần nữa đi trở về văn phòng. "Nữ nhân thật sự là thiện a," Nô Tùng cảm thán phía dưới. "Nô Tùng, bên ngoài có người tìm." Một cái đồng sự bỗng nhiên đi tới hô: "Vừa trở về còn chưa ngồi nóng đi đây, ai tìm ta a?" "Hòa Khôi Nhậm Hân Nhiên." Nô Tùng sau khi nghe xong, nghi ngờ đi ra ngoài, không biết Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên tìm hắn lại có chuyện gì. "Nhiên Nhiên, tìm ta có chuyện gì a?" Nhậm Hân Nhiên nói: "Đi thôi, tìm một chỗ không người đi." "Không có người địa phương. Đây là muốn làm gì a? Chẳng lẽ muốn đối với mình muốn rối loạn?" Nô Tùng đầy trong đầu hồ nghi cùng sau lưng Nhậm Hân Nhiên, đi đến hoa viên một chỗ yên lặng nơi hẻo lánh. "Ta chuẩn bị tốt, chúng ta bắt đầu đi." Nhậm Hân Nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm về sau, không chút do dự dứt khoát nói ra. Nô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên, có chút xấu hổ: "Nhiên Nhiên, như vậy không tốt đâu, nói thế nào ta cũng là thúc thúc của ngươi à, sao có thể theo ngươi làm loại sự tình này, bất quá ngươi muốn làm mãnh liệt yêu cầu lời nói, ta thì miễn vì khó khăn phối hợp ngươi một cái đi." Nhậm Hân Nhiên sững sờ một chút mới phản ứng đến Nô Tùng ý tứ, đỏ mặt nói: "Ngươi nghĩ đi đâu, hôm qua không phải đã nói dạy ta công phu, nhanh như vậy ngươi thì quên?" "Hả, nguyên lai là dạy công phu à, ta còn tưởng rằng ngươi muốn cùng ta làm chút gì đây." Dọa đến ta trái tim nhỏ bịch bịch nhảy lên. Đối với Nô Tùng dạng này tính nết, Nhậm Hân Nhiên cũng không phải lần đầu tiên tiếp xúc, tuy nhiên còn không quen, nhưng ít ra không có vừa mới bắt đầu như thế im lặng muốn thổ huyết. "Tư tưởng của ngươi làm sao lại xấu xa như vậy, chớ nói nhảm, nhanh bắt đầu đi." Hiện tại Nhậm Hân Nhiên cùng với Nô Tùng thời điểm dần dần hiện ra bản tính, không lại giống như kiểu trước đây bưng hoa khôi giá đỡ. Nô Tùng rất có việc gật đầu, làm ra một bộ lao sư phụ bộ dáng, hai tay chắp sau lưng, nói: "Ngươi bây giờ niên kỷ, lại từ căn cơ luyện lên đã hơi trễ, cho nên ta dạy cho ngươi chút thích hợp nữ hài tử thuật phòng thân, lại dạy chút đơn giản thổ nạp công phu là được rồi." Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong nói: "Cha ta một mực không cho ta luyện công phu, bất quá ta ngược lại là luyện qua mấy năm vũ đạo, thân thể tính dẻo dai còn có thể." Nói xong,
Nhậm Hân Nhiên chân sau đứng thẳng, một chân hướng lên trời bảy cái một chữ mã. Có thể Nhậm Hân Nhiên chỉ lo biểu hiện, lại quên hôm nay mặc là váy ngắn đồng phục, làm nàng nhìn thấy Ngô Tùng nhìn chằm chằm nàng giữa hai chân vị trí nhìn lên, mới ý thức tới nàng đã để lộ nội tình. Nhậm Hân Nhiên lúng túng đem chân để xuống, sửa sang lại váy nói, ta có phải hay không cái kia đổi bộ y phục. Ngô Tùng vội vàng khoát tay, không cần không cần, dạng này rất tốt, ngươi chớ nâng cao tà chân là được. Sau đó, Ngô Tùng tiếp tục nói, đã ngươi có chút cơ sở, vậy liền dễ làm. Ta dạy cho ngươi chút đơn giản thực dụng chiêu số, quân thể quyền ngươi cần phải học qua, trường học huấn luyện quân sự không đều dạy cái này sao? Hôm nay ta trước hết đến dạy ngươi làm sao tận dụng quân thể quyền. Quân thể quyền? Ta đương nhiên biết, bất quá xem ra không có chút nào lợi hại dáng vẻ. Nhậm Hân Nhiên có chút không vừa ý, nhíu mày. Ngươi cũng chớ xem thường quân thể quyền, đây là có thể là bao nhiêu người chăm chú tổng kết cải tiến sau thực chiến quyền thuật, do quyền đánh, chân đá, đập, đoạt đao, đoạt súng các loại cận chiến động tác tổ hợp mà thành. Nếu như có thể tận dụng bên trong chiêu số, khắc địch chế thắng tự nhiên không nói chơi. Ngô Tùng kiên nhẫn giải thích nói. Nhậm Hân Nhiên lại có chút không tin, hỏi, thật có lợi hại như vậy sao? Như vậy đi, chỉ là nghe ta nói, ta nhìn ngươi cũng sẽ không lý giải ta ý tứ, ngươi hướng ta công kích, ta dùng quân thể quyền phản kích, để ngươi nhìn ta là làm sao tận dụng chiêu số. Nhậm Hân Nhiên có chút kiêng kỵ, có điều nàng lường trước Ngô Tùng cũng sẽ không nộ thương nàng, sau đó triển khai tư thế, đồng nhiên hướng phía trước vào tới, nhất quyền hướng Ngô Tùng bộ mặt đánh tới. Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên công tới, mỉm cười không trốn không né, một tay nắm lấy Nhậm Hân Nhiên đôi bàn tay trắng như phấn, sau đó hướng về phía trước bước một bước, thuận thế đem Nhậm Hân Nhiên cổ tay vặn một cái, liền đem nàng cho chế trụ. Vung ra Nhậm Hân Nhiên, Ngô Tùng hỏi, cảm giác thế nào? Nhậm Hân Nhiên lại có chút khâm phục, ta không có ngươi khí lực lớn, đương nhiên đánh không lại ngươi, bất quá ngươi dùng cũng không giống quân thể quyền a. Ta nói qua, ta dạy cho ngươi là làm sao tận dụng quân thể quyền, mà không phải dạy ngươi những cái kia chiêu số là chết, người là sống, ngươi nhất định phải học hội linh hoạt vận dụng. Ngươi trước làm một chút phân giải động tác, ta cho ngươi uốn nắn một chút. Nhậm Hân Nhiên gật gật đầu, dựa theo trí nhớ đánh tới quân thể quyền thói quen. Ngừng. Ngô Tùng bỗng nhiên hô, đi đến Nhậm Hân Nhiên phụ cận, chiêu này trọng tâm của ngươi không nên phóng tới chân trước, cần phải đặt ở chân sau, dạng này mới có thể linh hoạt tránh né đối phương đối ngươi chân công kích. Nói xong, Ngô Tùng một tay nắm lấy Nhậm Hân Nhiên vai, một tay đè vào cái hông của nàng đem Nhậm Hân Nhiên trọng tâm về sau rời. Nhậm Hân Nhiên bỗng nhiên cười khanh khách, đừng đụng ta eo, ngứa chết. Ngô Tùng không còn gì để nói, buông tay ra. Tiếp tục. Nhậm Hân Nhiên lại luyện mấy chiêu, Ngô Tùng lần nữa kêu dừng, bàn tay đè vào Nhậm Hân Nhiên sườn vai xanh chỗ nói ra, chiêu này, ngươi muốn nghiêng thân thể, không phải vậy toàn bộ trước ngực đều là chỗ trống. Ngươi khác sở loạn người ta. Nhậm Hân Nhiên vặn vẹo phía dưới bả vai. Ngô Tùng lúc này mới ý thức được, chính mình ngón tay cái vừa tốt đặt ở Nhậm Hân Nhiên bộ ngực bắt đầu nhô lên địa phương. Ngô Tùng bất đắc dĩ, đành phải đem tay đi lên rời rời. Ngươi muốn bóp chết ta à? Khát bóp ta cổ a? Nhậm Hân Nhiên kêu lên. Thật sự là phiền phức, Ngô Tùng bất đắc dĩ, lại đem tay rời xuống rời. Ngươi lại mỏ người ta. Nhậm Hân Nhiên cắn răng nói ra, nghĩ thầm Ngô Tùng là không phải cố ý tại chiếm chính mình tiện nghi. Ngô Tùng đổi vội vàng buông tay ra, sờ mũi một cái, nhìn xem Nhậm Hân Nhiên không bước, ngồi xổm người xuống nắm chặt bắp chân của nàng thu trở về, không bước chân trước không nên quá gần phía trước, dạng này chuyển biến động tác lúc lại trễ đần độn một chút. Đừng có sờ ta bắp chân, vậy cũng nữa. Ngô Tùng triệt để bị đánh bại, tiếp tục như vậy làm như thế nào dạy? Chắc không được tốt nhiều sư phụ cũng không nguyện ý thu nữ đệ tử, dạy công phu thời điểm, hơi không chú ý thì sẽ bị người nói thành là lưu manh. Ngô Tùng quyết định cách Nhậm Hân Nhiên xa một chút, chỉ dùng ngôn ngữ chỉ điểm nàng. Cũng không có luyện mấy chiêu, Ngô Tùng thực sự nhìn không được, nhịn không được lại bắt đầu đốn nắn động tác. Ngô Tùng, ngươi đừng có sờ ta cái mông. Ngô Tùng vội vàng cầm trên tay rời. Ai nha, lại sờ eo, quá ngứa. Nhậm Hân Nhiên một cái đứng không vững, ngồi dưới đất. Như trước kia, Ngô Tùng như thế đối nàng, nàng đã sớm nổi cơn giận. Có thể hôm nay mặc dù bị Ngô Tùng chiếm chút tiện nghi, nhưng tâm lý vậy mà không có mâu thuẫn. Ngô Tùng thở dài, lắc lắc đầu nói, tính toán, ta vẫn là không dạy ngươi, tránh khỏi ngươi tổng cho là ta là tại chiếm tiện nghi của ngươi dở trò lưu manh, muốn không ngươi cùng bộ phận bảo an trình đội trưởng hoặc a, các ngươi đều là nữ, dạy lên cũng thuận tiện. Nhậm Hân Nhiên nghe xong, đứng lên phủi mông một cái phía trên bụi đất nói ra, trình đội trưởng, nàng so ngươi lợi hại sao? Ngô Tùng xa xa đầu, ba cái nàng thêm lên cũng đánh không lại ta. Vậy ta vẫn theo ngươi học, bất quá, ngươi khác thừa cơ sở loạn là được. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 42, phòng cháy phòng trộm phòng bản thân. Nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên một bộ giống như bị lưu manh khi dễ ủy khuất bộ dáng, Ngô Tùng vạn phần im lặng. Cái gì gọi là để thừa cơ sở loạn, ta là loại kia thích chiếm tiện nghi người sao? Ngô Tùng âm thầm đoán thầm lên. Như vậy đi, cũng đừng luyện thói quen, ta trực tiếp dạy ngươi làm sao tận dụng chiêu số đi. Nói xong, Ngô Tùng đem mấy chiêu so sánh dịch học thực dụng chiêu số làm mẫu cho đảm nhiệm vui mừng sau, sau đó hai người đối luyện thực chiến một hồi. Qua có 20 phút, Ngô Tùng gặp Nhậm Hân Nhiên hơi mệt chút, liền đề nghị nghỉ ngơi một hồi. Ngô Tùng, hôm qua ngươi luận võ thời điểm, những cái kia động tác thật là dễ nhìn, ngươi có thể đánh một bộ như thế quyền cho ta nhìn một chút không? Nhậm Hân Nhiên ngồi tại trên bãi cỏ, nhìn lấy Ngô Tùng hỏi. Ngô Tùng lắc đầu, đó là sư môn ta công phu, đồng thời không có cái gì cố định thói quen, chỉ là đối chiến hiện trường phát huy mà thôi. Chiếm nhiều người như vậy tiện nghi, đánh liên tục bộ quyền cũng không nguyện ý, hẹp hỏi. Nói xong Nhậm Hân Nhiên chợt qua đầu nhìn về phía nơi khác, một bộ tức giận bộ dáng. Ngô Tùng cảm thấy hiện tại soát tiểu tính tình Nhậm Hân Nhiên, so với trước kia cái kia xem ai đều không vừa mắt Nhậm Hân Nhiên lộ ra chân thực nhiều, trong lòng cũng đối nàng có mấy phần thân cận cảm giác, tốt tốt tốt, ta đánh còn không được nha. Sau đó, Ngô Tùng triển khai tư thế, bắt đầu luyện. Quyền được tự nhiên, xoay tròn tự nhiên, không nóc không trệ, mềm thoát linh sống, một mạch mà thành. Đây là hắn sư môn công phu đặc điểm. Một bộ quyền đánh xuống, để Nhậm Hân Nhiên hai mắt tỏa sáng,
ta đi học cái này rất dễ nhìn, cùng khiêu vũ giống như. Nô Tùng một trận cười khổ, hợp lấy là coi công phu là vũ đạo đến học. Nhiên Nhiên, không phải ta không dạy ngươi, ta môn công phu này, không có mấy năm khổ luyện là luyện không ra hiệu quả gì tới. Ta có thể thông suốt đến bây giờ tiêu sái tự nhiên, phiêu giật tự nhiên trình độ, cũng là hạ một phen khổ công.
A,
muốn lâu như vậy? Nhậm Hân Nhiên đánh lên chống nuôi quần, cái kia cái này công phu, thì không có cái gì đường tắt sao? Luyện công nào có đường tắt, cái nào cao thủ không phải từng giờ từng phút, một chiêu một thức luyện ra được, mà lại rất nhiều cao thâm công phu, đều phải phối hợp tương ứng nội công. Nếu như không tĩnh tâm được, coi như luyện cái giá đỡ, cũng là trắng tốn thời gian. Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong rất là thất vọng, túi đầu xuống trầm mà biết, đứng người lên nói, vậy chúng ta tiếp tục đi. Nô Tùng gật gật đầu, tiếp tục dạy Nhậm Hân Nhiên thực chiến kỹ xảo. Bất quá như thế tay đem tay dạy, khó tránh khỏi sẽ có chút thân thể tiếp xúc. Nhậm Hân Nhiên đối với mấy cái này cũng là một mắt nhắm một mắt mở, không nói thêm gì nữa. Nô Tùng, ngươi hôm qua không phải là bị cái kia Đường Hưng Trạch dùng đao quẹt làm bị thương cánh tay sao? Làm sao ta nhìn không thấy vết thương? Nhậm Hân Nhiên đột nhiên hỏi. Nô Tùng nhìn nhìn cánh tay của mình, đắc ý nói, ta công phu cao, điểm này vết thương một đêm thì khép lại. Trước đó Nô Tùng bắp đùi cũng chịu qua vết đao, có điều hắn nghĩ đến có thể nhiều hưởng thụ mấy lần Trung Tiến cho hắn may vết thương cùng thay thuốc lúc tiếp xúc da thịt, cho nên liền không có vận công liệu thương. Lần này là tại thương tổn tại cánh tay, coi như để Trung Tiến cho hắn băng bó cũng không chiếm được lợi lộc gì, cho nên hắn trực tiếp vận công tăng tốc vết thương khép lại. Làm sao lại khép lại nhanh như vậy? Rõ ràng là sâu như vậy vết thương, làm sao có thể trong vòng một đêm thì khôi phục như lúc ban đầu? Ta còn tưởng rằng ngươi trên cánh tay khẳng định sẽ lưu lại điểm vết sẹo đây. Nhậm Hân Nhiên giống như người hiếu kỳ bảo bảo giống như nhìn lấy hôm qua Nô Tùng thụ thương địa phương. Sau đó hai mắt sáng lên nói, Nô Tùng, có phải hay không học công phu của ngươi, về sau trên thân cũng sẽ không lưu lại vết sẹo? Nô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên sáng rực ánh mắt, cảm giác đến giống như không có chuyện gì tốt. Đây. Trên lý luận có thể, lại thêm sư môn ta đặc biệt dự cao, vô luận cái gì thương tổn đều sẽ tăng nhanh khép lại, đồng thời da thịt khôi phục như lúc ban đầu. Thật vậy, có hay không loại kia ăn một hạt liền có thể tăng mấy chục năm công lực thuốc? Nhậm Hân Nhiên lập tức đến hào hứng, dưới cái nhìn của nàng, Nô Tùng sư môn là không gì làm không được tồn tại, cái gì đều là có khả năng. Không có, ngươi tiểu thuyết nhìn nhiều. Nô Tùng lắc đầu, nếu là thật có dạng này thuốc, chính mình đã sớm ăn, tội gì còn mỗi ngày luyện công truy cầu đột phá cảnh giới. Một hạt thuốc đi xuống, lập tức biến bỏ quần tam giác ở ngoài siêu phàm. Mà Nhậm Hân Nhiên còn đang nuốt Nô Tùng cánh tay tấm tắc lấy làm kỳ lạ, trong mắt đều là hâm mộ. Trước đó nàng không có lưu ý thêm, hiện tại nhìn kỹ đến, mới phát hiện Nô Tùng da thịt tinh tế tỉ mỉ trắng nõn, cùng tiểu hài tử không sai biệt lắm. Nô Tùng, có phải hay không luyện các ngươi sư môn công phu, cũng sẽ có tốt như vậy da thịt? Nữ nhân lòng thích cái đẹp, là một cổ lực lượng cường đại, nếu quả thật có thể có hiệu quả như vậy, Nhậm Hân Nhiên khẳng định sẽ tận hết sức lực địa nỗ lực luyện công. Tựa như nàng vì có cái tốt dáng người, nghĩ hết biện pháp ngực lớn một dạng. Nô Tùng lắc đầu, cái này, mỗi người thể chất khác biệt, luyện công hiệu quả cũng khác biệt. Ngươi da thịt đã rất tốt, vừa trắng vừa mềm, không dùng luyện. Được đến Ngô Tùng khích lệ, Nhậm Hân Nhiên có chút xấu hổ, sờ sờ mặt nói ra, có đúng không? Gần nhất ta cũng cảm giác mình da thịt hơi khô, cũng không có thoa mặt nạ. Nói xong, nàng do dự phía dưới lại hỏi, vậy ngươi trong sư môn có hay không có thể ngực lớn công phu? Ngô Tùng sau khi nghe xong một chán hắc tuyến, lắc đầu nói, sư môn ta đều là nam nhân, tại sao có thể có ngực lớn công phu? Nhậm Hân Nhiên cũng cảm thấy không có, không phải vậy mấy cái đại nam nhân cùng một chỗ luyện ngực lớn công phu, trang diện kia cũng quá không đành lòng nhìn thẳng. Bất quá Nhậm Hân Nhiên vẫn không thuận không dung tha, tiếp tục hỏi. Cái kia có cái gì bí phương loại hình đồ vật có thể ngược lớn à? Nô Tùng suy nghĩ một chút, gật đầu nói, có ngược lại là có, dùng châm cứu thủ pháp, phối hợp dùng chân khí xoa bóp kích thích huyệt vị, gia tăng huyết dịch lưu thông, hội có nhất định ngược lớn hiệu quả.
Thật?
Hiệu quả thế nào? Nhậm Hân Nhiên ánh mắt sáng lên, dường như nhìn đến hy vọng. Nói như thế nào đây, ta lại chưa thử qua, bất quá khẳng định so bên ngoài những cái kia thuốc ngược lớn cái gì mạnh hơn.
Cái kia,
ngươi có thể giúp ta sao? Nhậm Hân Nhiên do dự dưới, cắn cắn miệng môi hỏi.
Ta?
Nô Tùng kinh ngạc chỉ mình, Nhiên Nhiên, ngươi nói đùa đúng không? Ta ngược lại là hội loại thủ pháp này, có thể. Châm cứu xoa bóp lời nói, khẳng định sẽ mò ngươi nơi đó, nếu để cho đại sư huynh biết, phải chặt tay của ta không thành. Nếu như đổi thành những nữ nhân khác, tỉ như Trung Tiến, có loại này ngược lớn yêu cầu lời nói, Nô Tùng khẳng định hấp tấp địa bắt đầu hành động. Có thể Nhậm Hân Nhiên dù sao cũng là hắn đại sư huynh nữ nhi, hắn coi như háo sắc một số, cũng đối Nhậm Hân Nhiên không xuống tay được. Ngươi thì sợ ta như vậy bậy bạ sao? Nhậm Hân Nhiên có chút hiếu kỳ, tại nàng trong ấn tượng, Phan Long Phi luôn luôn là ôn hòa, cơ hồ không có phát giận. Nô Tùng nghĩ đến chính mình khi còn bé luyện công lười biếng lúc cái mông bị đánh cho sưng đỏ đau đớn, nhịn không được sờ sờ cái mông, nói: "Ngươi ba, rất lợi hại." Nhậm Hân Nhiên khinh bỉ nhìn xem Nô Tùng, cái kia không cho cha ta biết không là được, ngươi một đại nam nhân khác như thế dạy vò khốn khổ được không? Ta một cái nữ hài tử đều không thèm đếm xỉa để ngươi chiếm tiện nghi, ngươi còn ở nơi này ra sức khước tử. Nô Tùng thầm nghĩ, cũng đúng, dù sao chính mình lại không lỗ lã, còn có cái gì có thể cố kỵ. "Tốt, đã ngươi mãnh liệt yêu cầu, vậy ta thì miễn vì khó đáp ứng đi." Nhậm Hân Nhiên nhìn lấy Nô Tùng một bộ bất đắc dĩ bộ dáng, hận không thể một ngụm cắn chết hắn. Không vì có cái tốt dáng người, nàng thật là không thèm đếm xỉa, âm thầm nói với chính mình, dù sao lần trước đã bị Ngô Tùng nhìn hết, lại một lần nhìn cũng không có gì ghê gớm, chỉ cần có thể để bộ ngực biến lớn chút, cái này chút đại giới vẫn là rất đáng giá. "Tốt, quyết định như vậy, chừng nào thì bắt đầu?" Ngô Tùng suy nghĩ một chút, nói ra, "Thời gian ta có rất nhiều, cũng là địa điểm này không dễ tìm cho lắm, đi nhà ngươi lời nói, ngươi ba cùng cô khẳng định sẽ phát hiện, đi nhà ta lời nói, có tiến tiến tại." Nhậm Hân Nhiên cũng cảm thấy đó là cái chuyện phiền toái, nàng suy nghĩ sau đó nói, "Muốn không dạng này, buổi tối ngươi đi nhà ta tiếp ta,
có ngươi bồi tiếp, cha ta khẳng định đáp ứng ta đi ra, sau đó chúng ta đi mướn phòng.
A, mướn phòng. Nô Tùng dọa đến lùi lại hai bước, cái này không tốt lắm đâu, ta còn chưa làm tốt kết thúc xử nam chuẩn bị.
Phi, ai nói mướn phòng nhất định phải làm cái kia, ta nói là mướn phòng lực lớn. Nhậm Hân Nhiên khuôn mặt bay lên hai đóa ửng đỏ, nàng cũng là chắc chắn Nô Tùng không biết đối nàng làm ra cái gì chuyện gì quá phận mới dám xách đi mướn phòng, không phải vậy nàng vạn vạn sẽ không theo một người nam nhân đơn độc đi khách sạn.
Hả, cái kia còn tạm được, bất quá đến thời điểm ngươi cũng đừng đối với ta có ý nghĩ xấu, không phải vậy ta tuyệt sẽ không cùng ngươi mướn phòng.
Nô Tùng nghĩa chính ngôn từ địa sách ra yêu cầu của mình.
Yên tâm đi, quản tốt chính ngươi là được.
Hai người thương lượng thỏa định, liền đến cơm trưa thời gian. Nhậm Hân Nhiên đưa ra mời Ngô Tùng ăn cơm, Ngô Tùng tự nhiên Hân Nhiên đáp ứng. Còn chưa đi ra cửa trường, thì đụng phải đi căn tin ăn cơm Trung Thiến. Trung Thiến nhìn thấy Ngô Tùng cùng với Nhậm Hân Nhiên, mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng cũng không giống ngày hôm qua dạng tâm lý không thoải mái. Nàng nghĩ đến Nhậm Hân Nhiên là Ngô Tùng cháu gái bối phận, cũng liền thoải mái. Tại Ngô Tùng mãnh liệt yêu cầu dưới, Trung Thiến cũng cùng theo một lúc, ba người tại cửa học viện một nhà hàng giải quyết cơm trưa vấn đề. Dùng xong cơm trưa, Ngô Tùng trở lại bộ phận bảo an. Tuy nhiên hắn buổi sáng liền đến học viện, nhưng là hắn là mời một buổi sáng giả, cho nên ra ngoài dạy dỗ Nhậm Hân Nhiên công phu, cũng không tính bỏ bê công việc. Nhưng Trình Vô Song vẫn là đem Ngô Tùng gọi vào văn phòng bên trong.
Ngô Tùng, ngươi gần nhất cùng cái kia hoa khôi Nhậm Hân Nhiên đi giống như rất gần a.
Đúng vậy a, không có cách, vóc người xoái, cũng là lấy tiểu nữ sinh ưa thế.
Trình Vô Song gặp Ngô Tùng một bộ cười đùa tí tưởng dáng vẻ, đùng một tiếng vỗ xuống cái bàn nói, vậy ngươi cân nhắc qua Trung Thiến cảm thụ sao?
Thiến Thiến,
nàng hội có cái gì cảm thụ? Vừa mới ta còn cùng Nhậm Hân Nhiên, Thiến Thiến cùng một chỗ ăn cơm.
Trình Vô Song sững sờ, ngay sau đó châm chọc nói, không nghĩ tới a, ngươi vẫn rất lại bản sự, đồng thời có hai cái mỹ nữ cùng một chỗ cùng ngươi ăn cơm, bội phục.
Ngô Tùng cười hắc hắc, Trình đội trưởng, ngươi như thế khen ta, ta đều có chút xấu hổ.
Đần độn, ta là đang khen ngươi sao?
Ngươi nghe không hiểu tiếng người sao?
Trình Vô Song ánh mắt trừng lão đại, ngươi muốn là ưa thích Trung Thiến, cũng không cần cùng những nữ nhân khác dây dưa không rõ, nếu như không ưa thích, cũng sớm một chút đem lời nói rõ ràng ra, đừng chậm trễ Trung Thiến.
Ngô Tùng mới chợt hiểu ra, nguyên lai ngươi là ý tứ này, sớm nói như vậy chẳng phải minh bạch, yên tâm đi, Nhậm Hân Nhiên thế nhưng là cháu gái ta, ta có thể theo nàng có cái gì?
Cái gì?
Là ngươi cháu gái?
Lời nói này ra ngoài có người tin sao?
Không tin ngươi có thể hỏi Thiến Thiến a, nàng cũng biết sự kiện này.
Nhậm Hân Nhiên bảy bạn là sư huynh của ta, thân sư huynh à, vậy ta không phải liền là Nhậm Hân Nhiên thúc thúc bối phận sao?
Nô Tùng giải thích một chút.
Hả, nguyên lai là dạng này, vậy thì tốt, bất quá ta vẫn còn muốn cảnh cáo ngươi, không muốn cùng những nữ nhân khác đi quá gần.
Tốt, ngươi ra ngoài đi.
Nô Tùng gật gật đầu, đi tới cửa lại quay người hỏi, Trình đội trưởng, ta tổng theo ngươi đơn độc ở văn phòng đợi, vậy ngươi tính toán những nữ nhân khác phạm chủ bên trong sao?
Đương nhiên không tính, ta cùng Trung Tiến là tốt nhất bạn thân, chẳng lẽ ta sẽ còn theo nàng đoạt nam nhân không thành? Lại nói, ta cũng chướng mắt ngươi.
Nô Tùng a một tiếng, trong miệng lẩm bẩm câu, đều nói phòng cháy phòng trộm phòng bản thân, không biết lời này đến cùng có đạo lý hay không.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, phát tác xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 43, không có người mù châm cứu.
Buổi chiều tan ca về sau, Nô Tùng dựng lấy Trung Tiến xe trở lại Lam Thủy Loan, có lẽ là một hồi muốn cho Nhậm Hân Nhiên một lớn, để Nô Tùng đối mặt Trung Tiến có chút tâm hỏng, hắn mua chút nguyên liệu nấu ăn, làm một bàn phong phú bữa tối. Cái này khiến Trung Tiến đối Ngô Tùng lau mắt mà nhìn, mặc dù bây giờ biết làm cơm nam nhân càng ngày càng nhiều, nhưng giống Ngô Tùng như vậy tay nghề không thua tại đầu bếp mức độ nam nhân, còn thật không thấy nhiều. Ăn cơm tối xong, Ngô Tùng về đến phòng cầm cẩn thận cái hòm thuốc, đối chính là bởi vì ăn quá no bụng mà xoa cái bụng. Trung Tiến nói, Thiến Thiến, ta ra cái xem bệnh,
đến khám bệnh tại nhà.
Ngươi cũng không phải là thầy thuốc, ra cái gì xem bệnh a?
Trung Tiến có chút buồn bực.
Ngô Tùng cũng không dám xách ngực to sự tình, chỉ là nói ra, là như vậy, Nhiên Nhiên gần nhất có chút không thoải mái, ta đi cho nàng châm cứu một chút.
Ngươi sẽ còn châm cứu a, Ngô Tùng? Còn có cái gì ngươi sẽ không sao?
Nô Tùng suy nghĩ một chút, nói, trừ sinh con, đoán chừng hắn đều sẽ chút.
Vừa mở cửa, lại nhìn đến Hàn gia phụ tử đứng tại cửa ra vào.
Nô Tùng nhất thời sắc mặt thì lạnh xuống đến, các ngươi tới làm cái gì?
Hàn Liệt Phong có chút cười xấu hổ cười, Nô Tùng, ta đây không phải đến chịu đòn nhận tội đến, trước đó sàn bốc xin sự tình, là ta làm không đúng, ta mới từ nơi khác trở về, nhà đều không hồi, trước tiên tới xin lỗi.
Không cần, ta nói qua, từ đó ngươi ta mỗi người một ngả, nhường một chút, ta còn có việc.
Hàn Vô Danh có chút nhìn không được Ngô Tùng đối phụ thân hắn thái độ, nói ra, Ngô Tùng, cha ta dù sao cũng là một phương đại hảo, người nào gặp không cho mấy cái phần mặt mũi, hiện tại chuyên qua đến xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng quá mức.
Im ngay.
Hàn Liệt Phong đống nhiên khiển trách.
Ngô Tùng lại là cười lạnh một tiếng, một phương đại hảo.
Hàn Vô Danh, nếu như ta nguyện ý, có thể đem các ngươi Hàn gia nhổ tận gốc, ngươi tin hay không?
Hàn Vô Danh tự nhiên không tin, nhưng Hàn Liệt Phong lại đối với cái này tin tưởng không nghi ngờ, đây cũng là vì cái gì hắn đối Ngô Tùng cung kính có thêm nguyên nhân. Hắn trong núi cùng Ngô Tùng cùng Tiêu Thiên Thần sinh hoạt qua một đoạn thời gian, thật sâu giải Tiêu Thiên Thần là nhân vật khủng bố cỡ nào.
Đừng nói một cái Hàn gia, liền xem như toàn bộ Hoa Hạ bài danh phía trên đại gia tộc, cái này sư đồ hai cái đều có năng lực quấy cái long trời lỡ đất. Nếu như cùng cái này sư đồ hai người đối nghịch, coi như ngươi phú khả địch quốc, quyền thế ngập trời, nhưng ngươi sinh tử lại nắm giữ tại cái này sư đồ chi thủ, đây cũng là cực hạn võ giả khủng bố chỗ.
Ngô Tùng, chỉ cần ngươi chịu tha thứ ta lần này, để cho ta làm cái gì đều có thể.
Hàn Liệt Phong thành khẩn nói ra.
Ồ, thật sao?
Cái kia đem ngươi Hàn gia tất cả sản nghiệp tài phú toàn bộ chuyển tới ta danh nghĩa, ngươi có thể làm được sao?
Hàn Liệt Phong không nghĩ tới Ngô Tùng vậy mà đưa ra yêu cầu như vậy, Hàn gia là hắn hết sức kinh doanh hơn 10 năm mới thông suốt đến thành tựu hiện tại, mà lại sức ảnh hưởng còn tại dần dần mở rộng, Hàn Liệt Phong tin tưởng, lại cho hắn thời gian mấy năm, hắn có lòng tin để Hàn gia đưa Thân Hoa Hạ đại gia tộc hàng ngũ, hiện tại để hắn chắp tay nhường cho, hắn quả thật có chút không muốn. Nô Tùng ngờ tới Hàn Liệt Phong sẽ không đáp ứng, lạnh hư một tiếng, đẩy ra Hàn gia phụ tử liền muốn rời khỏi.
"Tốt, ta đáp ứng."
Hàn Liệt Phong đông nhiên cắn răng nói ra.
"Bậy bạ."
Hàn Vô Danh khó có thể lý giải được, phụ thân hắn làm sao lại đáp ứng yêu cầu như vậy?
"Có điều, ta cũng có một thỉnh cầu." Hàn gia tất cả tài phú có thể chuyển tới ngươi danh nghĩa, nhưng vẫn là để ta tới kinh doanh.
Hàn Liệt Phong không để ý Hàn Vô Danh, mà chính là bổ sung một câu.
Cái này khiến Ngô Tùng hơi kinh ngạc, hắn không nghĩ tới Hàn Liệt Phong vậy mà thật hội đáp ứng, ngươi bỏ được sao?
Hàn Liệt Phong gật gật đầu, nếu như không có sư phụ lão nhân gia ông ta, 10 năm trước ta thì chết, nếu như không có ngươi vì ta cầu tình, ta sớm đã bị sư phụ phế võ công.
Hàn gia hết thảy, có thể nói đều là bái sư cha cùng ngươi ban tặng, ta lại có cái gì không thôi.
Trung Thiến một mực nghe lấy bọn hắn trò chuyện, nàng biết Hàn Liệt Phong đối Ngô Tùng rất là coi trọng, cũng rất tôn kính. Có thể nàng không nghĩ tới, đường đường Hàn gia gia chủ, vậy mà tại Ngô Tùng trước mặt cung kính như thế, thậm chí là sợ hãi.
Ngô Tùng, ta không biết giữa các ngươi xảy ra chuyện gì, bất quá Hàn gia chủ như thế thành ý mà xin lỗi, ta nghĩ ngươi vẫn là tha thứ hắn đi.
Ngô Tùng nhìn một chút Trung Thiến, lại ngó ngó Hàn Liệt Phong, nói, 10 năm trước, ngươi chính là sử dụng ta tín nhiệm đối với ngươi. Hiện tại, ngươi lại sử dụng ta một lần.
Bất quá đã Thiến Thiến vì ngươi cầu tình, vậy ta thì không so đo.
Nhưng ta hy vọng chuyện như vậy, không có lần thứ ba.
Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong, trong lòng vui vẻ, đó là nhất định, Ngô Tùng ta cái này liền để người thành tẩy Hàn gia tài sản, chuyển rời đến tên của ngươi phía dưới.
Nô Tùng khoát khoát tay, cái này không cần, hay là ngươi giữ đi.
Còn có việc sao? Không có việc gì ta thì đến khám bệnh tại nhà đi.
Không có việc gì, Vô Danh, ngươi đi đưa tiểu sư bá đến khám bệnh tại nhà.
Không dùng, chính ta đi là được.
Nô Tùng cũng không muốn để Hàn Vô Danh biết hắn là đi tìm Nhậm Hân Nhiên.
Lúc này, Trung Thiến chợt nhưng nói ra, Nô Tùng, ngươi trước đi vào một chút, ta có lời theo ngươi nói.
Hàn Liệt Phong gặp hai người muốn nói chút tư mật thoại, liền mang theo Hàn Vô Danh cáo tử.
Các loại vào nhà, Trung Thiến nhìn lấy Nô Tùng hỏi. Nô Tùng, Hàn gia chủ làm sao lại đối ngươi như vậy, ngươi rốt cuộc là ai?
Nô Tùng sau khi nghe xong cười một tiếng, túi đầu ngượng ngùng nói ra, ta có thể là ai, ta là người của ngươi à?
Ít đến.
Trung Thiến không nghĩ tới Nô Tùng nhanh như vậy khôi phục bản tính, vừa mới đối mặt Hàn gia phụ tử bá khí không còn sót lại chút gì, vẫn như cũng là cái kia không đứng đắn tiểu vô lại.
Không muốn nói tính toán, cái kia ngươi đi đi.
Trung Thiến hai tay thở phì phò đặt mông ngồi đến trên ghế salon, hai tay giao nhau trước ngực, ánh mắt nhìn về phía nơi khác.
Ta đưa gặp Trung Thiến phát cáu, đi tới gần cười híp mắt nói, Thiến Thiến, ta đối với ngươi có gì có thể giấu giếm? Bất quá bây giờ còn không phải lúc, các loại qua một thời gian ngắn, ta nhất định đem ta từ nhỏ cởi trốn bắt đầu, mọi chuyện cần thiết đều nói cho ngươi.
Trung Thiến sau khi nghe xong, tâm lý còn tốt thụ chút, bất quá miệng phía trên lại nói, người nào quan tâm ngươi cởi trốn sự tình, nhanh đi đến khám bệnh tại nhà đi.
Nô Tùng gật gật đầu, quay người mở cửa phòng.
Về sớm một chút.
Trung Thiến thuận miệng nói câu, bất quá nói xong cũng hối hận, nếu như vậy, giống như chỉ có thê tử đối đi ra ngoài trượng phu mới có thể nói a.
Ừm, ta nhất định về sớm một chút cùng ngươi.
Ai mà thèm ngươi bồi, ta chỉ là sợ ngươi ở bên ngoài thai họa tiểu nữ hài thôi.
Nô Tùng sau khi nghe xong tâm lý run lên, đều nói trực giác của nữ nhân rất chính xác, cũng không thể chuẩn đến loại này cấp độ đi. Có điều hắn tự an ủi mình, hắn là đi chữa bệnh, tuyệt đối không phải thai họa cái gì tiểu nữ hài đánh chiếc xe. Nô Tùng đi vào Thần Uy Võ Quán, rất thuận lợi địa đem Nhậm Hân Nhiên tiếp đi ra, chỉ là Phan Cẩm Liên ánh mắt nhìn hắn có chút không giống, bất quá cũng không nói gì, để Nô Tùng sợ bóng sợ gió một trận. Hai người chuyên môn chọn cái cách Thần Uy Võ Quán so sánh địa phương xa, tìm ở giữa khách sạn mở giờ phòng. Tiến gian phòng về sau, Nhậm Hân Nhiên ngồi ở trên giường có chút khẩn trương, nàng nhìn thấy chính làm công tác chuẩn bị Nô Tùng, hỏi, có thể hay không rất đau?
Nô Tùng lắc đầu, yên tâm, sẽ không đau, sẽ còn rất dễ chịu.
Cái kia,
hội đổ máu sao?
Ta rất nhuần nhuyễn, không biết đổ máu.
A, cái kia lớn như vậy, làm sao cắm đi vào a?
Nô Tùng chịu không được Nhậm Hân Nhiên bộ kia giống như muốn hiến cho hắn lần đầu tiên tra hỏi, nói ra, Nhiên Nhiên, chúng ta là châm cứu, không phải phá thân.
Nhậm Hân Nhiên cũng có chút xấu hổ, hướng trên giường một chuyến, gấp nhắm chặt hai mắt nói, vậy ngươi tới đi, ta chuẩn bị tốt.
Nô Tùng theo tiếng, liền thân thủ bắt đầu giải Nhậm Hân Nhiên áo mặc nút thắt.
Nhậm Hân Nhiên dường như giật điện lập tức né tránh, hai tay che ngực, ngươi làm gì?
Ta cũng không thể ngăn cách y phục cho người châm cứu đi.
Nô Tùng bất đắc dĩ nói ra.
Thực Nhậm Hân Nhiên cũng đoán được châm cứu ngực lớn khẳng định phải tại bộ ngực thi châm, nàng cũng chuẩn bị tâm lý thật tốt, chỉ là các loại giờ khắc này thật tiến đến thời điểm, vẫn không khỏi sợ lên.
Vậy ngươi có thể hay không nhắm mắt lại châm cứu?
Tuy nhiên trước đó bị Nô Tùng nhìn qua thân thể, nhưng bây giờ nàng vẫn là rất thẹn thùng.
Ngươi nghe qua người mù xoa bóp, chưa từng nghe qua người mù châm cứu đi.
Nhắm mắt lại ta dùng như thế nào châm a? Vạn nhất đâm sai huyệt vị, hậu quả nhưng là nghiêm trọng.
Nói xong, Nô Tùng liền đem châm cất kỹ, xoay người rời đi.
Uy. Ngươi đi đâu a?
Nhậm Hân Nhiên gọi lại Nô Tùng.
Đã ngươi chưa chuẩn bị xong, ta tự nhiên là về nhà.
Cất kỹ kim châm, Nô Tùng ba lô trên lưng quay người muốn đi gấp.
Chờ một chút, ta
lại suy nghĩ một chút.
Nhậm Hân Nhiên nhìn xem chính mình bộ ngực, khẽ cắn môi, cuối cùng lòng thích cái đẹp chiếm thượng phong, sau đó dùng một loại đại nghĩa lẫm nhiên ngự khí nói ra, tới đi, ta không thèm đếm xỉa. Hôm nay thì mặc cho người chiếm tiện nghi.
Nói xong nằm nghịch xuống giường, một bộ mặc người chém giết dáng vẻ.
Nô Tùng tâm lý cười thầm, nhưng miệng phía trên tiếp tục nói, nếu như ngươi vẫn là cho là ta là chiếm tiện nghi của ngươi, cái kia coi như.
Nhậm Hân Nhiên vung đi qua một cái gối đầu, ngươi lề mề chậm chạp địa có hết hay không, khát chiếm tiện nghi còn khoe mẽ, nhanh bắt đầu đi.
Vậy ta muốn thoát quần áo ngươi.
Thoát.
Tay của ta sẽ đụng phải ngươi bộ ngực.
Phanh. Vậy ta bắt đầu. Ân. Nhậm Hân Nhiên nhịp tim đập bắt đầu tăng lên, cau mày nhắm chặt hai mắt. Mà Ngô Tùng đi đến Nhậm Hân Nhiên trước người, một trận nữ hải tử độc nhất mùi thơm nước mũi mà đến. Tuy nhiên đây là lần thứ hai thoát Nhậm Hân Nhiên y phục, nhưng Ngô Tùng vẫn là hưng phấn mà tay đều có chút phát run, tìm vòi nửa ngày mới giải khai hai cái nút thắt. Càng như vậy, Nhậm Hân Nhiên càng cảm giác được dày vò khó nhịn, thẳng thắn vừa ngoan tâm, đẩy ra Ngô Tùng tay, chính mình lưu loát địa đem nút thắt toàn bộ giải khai. Lần nữa nhìn đến Nhậm Hân Nhiên bộ ngực, Ngô Tùng vẫn như cũng là tim đập nhanh hơn, hô hấp cũng có chút gấp rút. Nhìn đầy đủ không, còn không mau bắt đầu. Nhậm Hân Nhiên mặt đỏ tới mang tai, gặp Ngô Tùng một bộ si ngốc dáng vẻ, không khỏi căm tức. Ngô Tùng tranh thủ thời gian ngưng thần, thầm niệm Phật nhà tám chữ chân ôn, sắp tức là không, sắp tức là không. Bình tâm định thần, lấy ra châm đến, Ngô Tùng Nhậm Hân Nhiên tại Thiền Tông, phòng đế, trung phủ, thiên trung huyệt dùng châm, nhưng còn lại hai cái huyệt vị, Ngô Tùng nhưng không khỏi tim đập nhanh hơn, bởi vì hai cái huyệt vị đều muốn đụng chạm đến Nhậm Hân Nhiên bộ ngực. Làm hít sâu, Ngô Tùng tiếp tục tại Nhậm Hân Nhiên nhũ bên trong, nhũ căn hai huyệt thi châm. Làm Ngô Tùng chạm đến cái kia chân mềm da thịt tuyết trắng lúc, hai người cũng không khỏi thân thể chấn động. Màn cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 44, có thể mang người nhà. Chịu đến huyệt vị cùng Ngô Tùng đại thủ kích thích, Nhậm Hân Nhiên cũng cảm thấy bộ ngực phát nhiệt phình to, ngượng ngùng sau khi, cũng cảm thấy châm cứu ngực lớn loại phương thức này vẫn là có hiệu quả. Các loại châm cứu kết thúc, Ngô Tùng chà chà mồ hôi chán, thở một hơi dài nhẹ nhõm, có chút không thôi nói, "Tốt, mặc xong quần áo đi." Chỉ là ánh mắt vẫn là nhìn chằm chằm Nhậm Hân Nhiên bộ ngực không thả. Nhậm Hân Nhiên như gần đại xá giống như thở phào, gặp Ngô Tùng mắt buốc lục quang nhìn mình chằm chằm, tranh thủ thời gian dùng y phục đem trần trụi bộ ngực che giấu. Trong lúc nhất thời, bầu không khí dị thường xấu hổ. "Phải bao lâu mới có hiệu quả a?" Nhậm Hân Nhiên không chịu được hỏi. "Làm tiếp mấy lần, liền sẽ hiệu nghiệm quả." Ngô Tùng thu hồi châm, đưa lưng về phía Nhậm Hân Nhiên. "Cái gì? Còn muốn làm mấy lần?" Nhậm Hân Nhiên trừng to mắt, chỉ là lần này liền để nàng khẩn trương nhanh ngạt thở, lại muốn đến mấy lần, vậy còn không muốn nàng mạo nhỏ. "Ngươi cho rằng châm cứu thần kỳ như vậy sao, chỉ một lần liền có thể đạt tới mục đích?" Ngô Tùng chi tiết đáp lại, xác thực như hắn chỗ nói, không có mấy cái đợt trị liệu, là không có quá lớn hiệu quả, mà lại, loại châm pháp này nếu như hợp với hắn khí công thủ pháp đấm bóp, hiệu quả sẽ tốt hơn, chỉ là Ngô Tùng sợ nói ra, Nhậm Hân Nhiên hội liệu mạng với hắn. "Ta nói cho ngươi mấy cái huyệt vị cùng thủ pháp đấm bóp, ngươi mỗi ngày mỗi sáng tối làm một lần." Nhậm Hân Nhiên tâm lý rõ ràng, dạng này thủ pháp đấm bóp, nếu như phối hợp Ngô Tùng cái kia thần kỳ công phu, khẳng định sẽ làm ít công to. Có thể chỉ là châm cứu, liền để nàng có chút không thể thừa nhận, nếu như lại xoa bóp, nàng sợ trong thân thể mình cái kia cỗ lửa hội càng mạnh, càng sợ Ngô Tùng hội liều linh thu tính đại phát, đem nàng giải quyết tại chỗ. Dậy xong Nhậm Hân Nhiên, Ngô Tùng đi vào nhà vệ sinh, dùng nước lạnh hừng hực mặt, mới phát giác được dễ chịu chút. Ngô Tùng lắc lắc đầu, tận lực không đi nghĩ trong đầu những cái kia hương diễm hình ảnh, tuy nhiên lại đều là phi công, Nhậm Hân Nhiên cái kia trắng non bộ ngực, phấn hồng nụ hoa, giống như là khắc vào trong đầu hắn một dạng, ở trước mắt không ngừng quanh quẩn, vung đi không được. Nghĩ đến còn muốn cho Nhậm Hân Nhiên làm mấy lần ngực lớn châm cứu, Ngô Tùng thầm nghĩ, có lẽ làm nhiều lắm, liền sẽ thói quen đi. Ngô Tùng theo nhà vệ sinh đi ra, Nhậm Hân Nhiên đã mặc quần áo tử tế, hai người có chút xấu hổ, người nào không biết nên nói cái gì. Trầm mặc một hồi về sau, Ngô Tùng nói ra, "Ngươi đi tắm a, tẩy xong ta đưa ngươi về nhà." Nhậm Hân Nhiên nhu thuận ân một tiếng, tiến vào nhà vệ sinh. Rất nhanh, trong toilet thì truyền đến ào ào tiếng nước, Ngô Tùng trong phòng, tưởng tượng lấy bên trong cái kia mê người chẳng cảnh, không khỏi có chút tâm cờ dập giờ nước chừng qua có hơn 10 phút, Nhậm Hân Nhiên theo nhà vệ sinh đi ra, sửa sang lại đồ vật của mình về sau, hỏi, "Ngô Tùng, lần sau châm cứu là cái gì thời điểm?" "Ngày mai a, ta sẽ liên tục cho ngươi châm cứu 3 ngày, còn lại liền dựa vào chính ngươi xoa bóp." Vừa nhắc tới xoa bóp, Ngô Tùng nhịn không được lại bắt đầu tưởng tượng Nhậm Hân Nhiên hai tay ở trước ngực vò động dáng vẻ, từ ngực một tiếng nuốt nước miếng. Hai người ra khách sạn, liền đón xe đi Thần Uy Võ Quán. Vốn định đưa về Nhậm Hân Nhiên sau thì mau về nhà Ngô Tùng, lại bị Phan Long Phi lưu lại, nói có việc muốn cùng hắn thương lượng. Nhậm Hân Nhiên tự mình trở lại gian phòng của mình, mà Ngô Tùng thì là đi theo Phan Long Phi đến thư phòng. "Đại sư huynh, có chuyện gì a?" Phan Long Phi trầm mặt dưới, trịnh trọng sự tình nói, "Sư đệ, có một số việc ta một mực không có nói cho ngươi, bởi vì lúc đó ngươi còn nhỏ, sư phụ cũng không cho ta nói. Bất quá bây giờ ngươi đã lớn lên thành người, mà lại võ công có thành tựu, ta muốn hiện tại là lúc nói cho ngươi biết." Ngô Tùng gặp Phan Long Phi biểu lộ nghiêm túc, biết sau đó nói sự tình, khẳng định phi thường trọng yếu. Phan Long Phi trầm ngâm dưới, mở miệng nói ra, "Ngô Tùng, chúng ta sư phụ có 3 cái đồ đệ, ngươi nên biết, bất quá, sư phụ cùng ta chưa bao giờ hướng ngươi nhắc qua ngươi nhị sư huynh. Ngươi cũng đã từng hỏi, nhưng chúng ta cũng không có nói thật với ngươi." "Nhị sư huynh? Ta nhớ được các ngươi nói nhị sư huynh già chưa chết." "Thực, hắn không phải chết, mà chính là bị phản bội sư môn đào tẩu." Phan Long Phi nhìn về phía ngoài cửa sổ, rơi vào trong hồi ức. 20 mấy năm trước, dưới cơ duyên xảo hợp, Tiêu Thiên Thần thu tên nhị đệ tử. Cái này người tên là Sở Vân Hảo, Sở Vân Hảo thiên tư thông tuệ, nội tính thật tốt, mới vừa vào sư môn mấy năm, liền đột phá đến minh đạo cảnh giới. Sau đó hắn đi ra ngoài lịch luyện, một thời gian 2 năm liền xông ra danh hảo, mà lại thực lực liên tục tăng lên, không lâu sau đó liền đến minh đạo định phong thực lực. Có thể theo Sở Vân Hảo thực lực tăng cường, dã tâm của hắn cũng càng lúc càng lớn. Hắn sáng tạo một cái tên là Thiên Sát Thế Lực, lôi kéo không ít thủ hạ, mới đầu hắn còn có thể ghi nhớ Tiêu Thiên Thần dạy bảo, một mực ước thúc thủ hạ, không làm làm sẵn làm bậy sự tình. Có thể theo thế lực lớn mạnh, Sở Vân Hào cuối cùng tại quyền lợi và sắc đẹp bên trong, mất phương hướng tự mình, làm ra chút nhân thần cộng phẫn sự tình tới. Tiêu Thiên Thần nghe đến tin tức sau giận không nhịn nổi, hắn đối Sở Vân Hào ký thác kỳ vọng, vốn định đem y bắt đều chuyển thụ, thật không nghĩ đến lại dạy dỗ cái thai hòa đến, sau đó hắn mang theo Phan Long Phi liền xuống núi thanh lý môn hộ,
Sư đồ hai người một đường phá hư thiên sát mấy nhà phân đường, giết tới dấu ở trong núi Tổng Đà, đáng tiếc Sở Vân Hào sớm đã nghe hơi mà chạy, Tiêu Thiên Thần đành phải giết hắn mấy tên hộ pháp cùng một số nghiệp chướng nặng nghề nhân vật trọng yếu, sau đó một mùi lửa đốt trời rất Tổng Đà. Có thể Sở Vân Hào vậy mà ghi hận trong lòng, tại Tiêu Thiên Thần cùng Phan Long Phi hồi trên đường về thầm đặt mai phục, mời tay súng đánh lén hai người, thậm chí vận dụng. Tiêu Thiên Thần không nghĩ tới Sở Vân Hào cũng dám làm ra thí sư dạng này đại nghịch bất đạo sự tình, hắn dưới cơn nóng giận, giết sạch tất cả phục kích người, nhưng không thấy Sở Vân Hào bóng dáng. Sau đó, Tiêu Thiên Thần khắp nơi tìm Long Hoa đại địa, thể phải thanh lý môn hộ, đáng tiếc truy tìm một năm có thừa, cũng không có tra được Sở Vân Hào hành tung, chỉ là nhận được tin tức xưng Sở Vân Hào đã chạy trốn tới nước ngoài. Tiêu Thiên Thần trở lại núi về sau, vì chuyện này một mực canh cánh trong lòng, đồng thời quyết định lại không thu đồ đệ. Bất quá thẳng đến gặp phải Ngô Tùng, gặp Ngô Tùng căn cốt ngạc nhiên, thiên phú trăm năm có gặp, vẫn là phá lệ đem Ngô Tùng thu làm quan môn đệ tử. Mà Ngô Tùng là Tiêu Thiên Thần một tay nuôi nấng, cho nên hắn cũng tin tưởng Ngô Tùng phẩm tính, liền đem tất cả năng lực đều chuyển thụ cho Ngô Tùng, muốn cho Ngô Tùng tiếp ý bắt của hắn. Đợi đến Ngô Tùng 6-7 tuổi thời điểm, Tiêu Thiên Thần liền để Phan Long Phi xuống núi, mà chính hắn thì là mang theo Ngô Tùng khắp nơi du lịch. Phan Long Phi sau khi xuống núi, một mực tìm kiếm nghị cách địa tìm kiếm Sở Vân Hào, vì thuận tiện tìm hiểu tin tức, hắn sáng lập Thần Thiên phái. Có Sở Vân Hào vết xe đổ, hắn đối thủ hạ quản giáo rất nghiêm, nhưng hắn rốt cuộc chỉ là cái người luyện võ, không am hiểu kinh doanh bang phái, cuối cùng dẫn đến trong bang phải biến, nếu như không là Ngô Tùng, chỉ sợ hiện tại hắn Thần Thiên bang sớm đã đổi chủ. Ngô Tùng sau khi nghe xong, trầm tư một hồi nói, "Sư minh, ngươi bây giờ nói cho ta biết sự kiện này, có phải hay không có Sở Vân Hào tin tức?" Phan Long Phi gật gật đầu, "Không tệ, đoạn thời gian trước ta đi ra ngoài một chuyến, nhận được tin tức Sở Vân Hào đã hồi Long Hoa, vốn muốn tiếp tục tìm hiểu, đáng tiếc gặp phải Thạch Chấn Đông cấu kết ngoại nhân ám sát ta, ta không thể không về trước Yến Thành xử lý bang phái sự tình." Sau đó, Phan Long Phi tiếp tục nói, "Thực, ta vốn không muốn làm cho ngươi tham dự vào trong chuyện này, bất quá cái kia Sở Vân Hào coi là thật tiên phú thật tốt, nhiều năm như vậy không gặp, ta sợ ta đã không phải là đối thủ của hắn. Mà lại hiện tại ta có thương tích trong người, coi như tìm tới Sở Vân Hào hành tung, ta cũng vô lực giết hắn. Nô Tùng, ngươi bây giờ công phu đã tại sư huynh phía trên, thanh lý môn hộ sự tình, ta cần ngươi giúp đỡ." "Sư huynh, cái này vốn là ta thuộc bổn phận sự tình, Sở Vân Hào cũng dám thầm tính toán sư phụ, thù này không đội trời chung. Sư huynh, chỉ cần có Sở Vân Hào tin tức, nhất định kịp thời thông báo ta, ta tướng tin sư huynh đệ chúng ta liên thủ, nhất định có thể giết cái này sư môn phản đồ." Hai người nói xong chính sự, lại trò chuyện chút Ngô Tùng trong núi theo Tiêu Thiên Thần học nghệ sự tình về sau, Ngô Tùng liền đứng dậy cáo từ. Mấy ngày kế tiếp, qua được rất bình tĩnh. Ngô Tùng ban ngày đi làm thưởng thức học viện mỹ nữ, rảnh rỗi thời điểm dạy Nhậm Hân Nhiên thuật phòng thân, giữa trưa có Trung Thiến cùng Nhậm Hân Nhiên buổi tiếp ăn cơm trưa, buổi tối đúng hạn cho Nhậm Hân Nhiên châm cứu ngực lớn, về đến nhà lại sau có Trung Thiến buổi tiếp, Ngô Tùng cảm giác loại mỹ nữ này vờn quanh thời gian quả thực cùng thiên đường một dạng. Duy nhất để Ngô Tùng có chút tiếc nuối là, Phan Cẩm Liên ra nước ngoài đi vào cái ngày đó, Ngô Tùng cùng Trung Thiến cùng một chỗ đưa Phan Cẩm Liên đến phi trường. Khiến Ngô Tùng kinh ngạc chính là, Hàn Vô Danh không biết từ nơi nào được tin tức, vậy mà cũng tới phi trường đưa Phan Cẩm Liên. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng bên người có Trung Thiến cùng Nhậm Hân Nhiên buổi tiếp, lại nhìn chính mình người cô đơn, bên người liền cái mỹ nữ đều không có, chỉ có Phan Long Phi đứng ở bên cạnh hắn có một câu không có một câu nói chuyện, cái này khiến hắn tâm lý rất là không thăng bằng. Theo lần kia quyền trận đấu lúc, Hàn Vô Danh thì nhìn ra Nhậm Hân Nhiên thái độ đối với Ngô Tùng có chút không giống, hắn du hí hoa tùng nhiều năm như vậy, đối tâm tư của nữ nhân vẫn là rất giải, mà lại coi như Nhậm Hân Nhiên đối Ngô Tùng không có phương diện kia cảm giác, riêng chỉ là Nhậm Hân Nhiên là Ngô Tùng bối phận trên cháu gái sự tình, Ngô Tùng cũng sẽ không đáp ứng Hàn Vô Danh đi phao Nhậm Hân Nhiên. Chỗ Hàn Vô Danh lần nữa chuyển di mục tiêu, nhìn lên hộ tống Phan Long Phi cùng nhau đến Hàn gia nói lời cảm tạ Phan Cẩm Liên. Cái này Phan Cẩm Liên vũ mị gợi cảm, thành thục lẳng lơ, chính thích hợp hắn loại này. Chỉ là Hàn Vô Danh mấy ngày nay dùng chút thủ đoạn, lại một điểm tiện nghi cũng không có chiếm được. Hắn cảm thấy, Phan Cẩm Liên tại tình trường phía trên, tuyệt đối là cùng hắn tương xứng đẳng cấp, cái này khiến hắn có loại kỳ phùng địch thủ cảm giác. Nhanh cái kia đăng ký thời điểm, Phan Cẩm Liên cùng Nhậm Hân Nhiên cùng Trung Tiến từng cái ôm một chút, sau đó lại hào phóng địa cũng ôm lấy Ngô Tùng, đồng thời tại Ngô Tùng bên tai nhỏ giọng nói ra, ngươi cái tên này, một mực không cho ta thực hiện đối lời hứa của ngươi, có phải hay không sợ ta ở nước ngoài quên ngươi à? Ngô Tùng có chút xấu hổ, liên tỷ, cái kia ta hiện tại yêu cầu ngươi một việc, ngươi đáp ứng coi như hoàn thành hứa hẹn. Tốt, ngươi nói. Đừng để nước ngoài xoáy ca chiếm tiện nghi của ngươi. Phan Cẩm Liên sau khi nghe xong hơi sững sờ, gật gật đầu sau không khỏi đem Ngô Tùng ôm càng chặt hơn chút. Trung Thiến gặp Phan Cẩm Liên ôm Ngô Tùng thời gian dài như vậy, tâm lý có một chút ghen tuông, liền đem Ngô Tùng kéo đến một bên nói, ngươi còn không buông tay, một hồi liên tỷ thì không đổi kịp máy bay. Phan Cẩm Liên nhìn lấy Trung Thiến, cười nói, Thiến Thiến, tỷ tỷ thật hâm mộ ngươi. Sau đó, nàng phất phất tay, lôi kéo dương hành lý qua kiểm an thông đạo. Hàn Vô Danh nhìn lấy vừa mới một màn kia, thầm nghĩ, chẳng lẽ Ngô Tùng là khắc tinh của hắn không thành, như thế nào là cái mỹ nữ đều đối Ngô Tùng nhìn với con mắt khác, lần thứ nhất hắn đối mị lực của mình có hoài nghi. Đến cuối tuần thời điểm, Ngô Tùng tiếp vào Hàn Liệt Phong mời, giữa trưa ngày thứ hai đến Hàn gia tụ họp một chút, thuận tiện có một số việc thương lượng. Tắt điện thoại, Ngô Tùng đối đang xem truyền hình Trung Tiến nói, Thiến Thiến, ngày mai cùng ta cùng đi Hàn Liệt Phong nhà đi. Trung Tiến lại lắc đầu nói, ta không đi, người ta lại không mời ta, ta đi làm nhà. Ai nói không có mời, Hàn Liệt Phong nói, có thể mang người nhà. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 45, Thục Dương Thảo. Trung Tiến sau khi nghe xong Ngô Tùng lời nói, khuôn mặt hơi đỏ lên, ai là nhà ngươi thuộc ngươi mang người nào, có quan hệ gì với ta? Ngô Tùng nhìn hai bên một chút, nói, trong nhà này cũng chỉ có ngươi cùng ta, đương nhiên ngươi chính là của ta người nhà. Ta mới không phải ngươi người nhà, muốn đi chính ngươi đi. Nói xong, Trung Tiến đỏ mặt trở về gian phòng của mình. Nô Tùng có chút không hiểu, rõ ràng có thể ăn không một lần tiệc, làm sao Trung Tiến thì không muốn đi đây? Ngày hôm sau, Nô Tùng cố ý điểm tâm chỉ ăn bảy thành no bụng, muốn giữ lại cái bụng đến Hàn gia có một bữa cơm no đủ. Bất quá khiến Nô Tùng kinh ngạc chính là, Trung Tiến trừ buổi sáng ăn một chút gì bên ngoài, một mực trong phòng không ra, cũng không nghe nàng nói muốn đi dạo phố cái gì đến nhanh buổi trưa. Hàn Vô Danh lái xe tới đón Nô Tùng. Hai người vừa muốn ra cửa, sau lưng chợt nghe Trung Tiến thanh âm, chờ một chút, ta cũng đi. Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh quay đầu, sau đó hai người không khỏi ngây người. Lúc này Trung Tiến, tóc dài đã kéo lên, xinh đẹp gương mặt mỏng thi đồ trang sức trang nhã, da thịt trắng non mà trơn bóng. Một đôi mắt đẹp nhìn quanh thần phi, như thu thủy đồng dạng. Trắng loan ngông trên cổ, mang theo một đầu ngân liên lục bảo thạch mặt dây chuyền. Mặc trên người kiện màu đen chạm rỗng không có tay váy đầm, lộ ra dịu dàng mà thanh tú, dưới váy là thẳng tắp hai cái chân nhỏ, trên chân một đôi màu đen giày cao gót. Hai người chưa bao giờ thấy qua Trung Tiến có như thế sáng rực rỡ một mặt, trước đó Trung Tiến, một mực ăn mặc tùy ý, cũng theo không trang điểm. Hiện tại Trung Tiến, khí chất hoàn toàn không thuộc về những cái kia bài lớn nữ ngôi sao, thậm chí có phần hơn mà không kịp. Nếu như nói trước kia Trung Tiến là đại mỹ nữ, vậy bây giờ, quả thực là nữ thần, là không thuộc về nhân gian tiên nữ. Nô Tùng thế mới biết, nguyên lai Trung Tiến cái này vừa giữa trưa, cũng là đang chọn ý phục cách ăn mặc chính mình. Nô Tùng thầm nghĩ, hôm qua nàng không phải nói không đi sao, tại sao lại đổi chủ ý, hắn nghĩ mãi mà không rõ, chỉ có thể đổ cho nữ nhân tiện biến. Nhìn lấy Nô Tùng cùng Hàn Vô Danh kinh ngạc bộ dáng, Trung Tiến nhẹ nhàng chuyển hạ thân, hỏi: "Thế nào?" Nô Tùng chỉ cảm thấy bị mê chân mềm nhũn, suýt nữa ngồi dưới đất, hắn nuốt nước miếng nói: "Thiến Thiến, ngươi muốn mỗi ngày ăn mặc như vậy, ta chỉ sợ liền cơm đều ăn không vô." Trung Tiến sau khi nghe xong mày liễu dựng thẳng: "Làm sao? Ta ăn mặc như vậy để ngươi cảm thấy buồn nôn sao?" "Dĩ nhiên không phải, ta nói là ngươi tú sắc khả san, nhìn lấy ngươi, cho dù tốt mỹ thực ta cũng không làm sao có hứng nổi." "Thính ngươi biết nói chuyện." Trung Tiến thỏa mãn cười cười, nói: "Vậy cũng chớ thất thần, tranh thủ thời gian lên đường đi." Nói xong, liền cùng Nô Tùng mở cửa đi ra ngoài. Hàn Vô Danh nhìn lấy bóng lưng của hai người, trong lòng một trận chua xót, dạng này siêu cấp cực phẩm mỹ nữ sẽ không bao giờ lại cùng hắn có quan hệ gì. Nô Tùng gặp Hàn Vô Danh còn đang sững sờ, liền hỏi đáp đường: "Tài xế, xe ngừng cái nào à nha?" Hàn Vô Danh một trận giận dữ, hắn đường đường Hàn gia nhị thiếu gia, lại bị xem như tài xế tới sai bảo, hết lần này tới lần khác hắn còn không thể phản kháng, cái này khiến hắn có chút nén giận, âm thầm nguyền rủa Nô Tùng liệt dương sớm để lộ, dạng này tâm lý mới thoải mái điểm. Ba người tới Hàn gia về sau, Nô Tùng mới trực quan địa hiểu được Hàn gia đến cùng có nhiều tiền. Bởi vì Hàn gia cũng không phải là một ngôi biệt thự, mà chính là một cái chiếm diện tích trăm mẫu trang viên, toàn bộ trang viên xây dựa lưng vào núi, xe chạy qua lưu kim cửa chính về sau, đối diện chính là một tòa hòn non bộ suối phun, vòng qua suối phun liền có thể nhìn đến cách đó không xa một tràng tầng 3 kiến trúc. Nô Tùng ba người xuống xe, Hàn Liệt Phong mang theo Trần Đức Trung chính tại cửa ra vào nên đón. Mấy người vào nhà về sau, phân chủ khách ngồi xuống, có nữ hầu bưng lên chút điểm tâm nước trà. Nô Tùng nhìn lấy mấy tên thân mang trang phục nữ bộ xinh đẹp nữ hầu, nhịn không được nói ra: "Lão Hàn, ngươi thật là biết hưởng thụ a, trong nhà đều là đồ đồng phục hấp dẫn." Hàn Liệt Phong khoát tay một cái nói: "Thì chớ rêu cả ta, đây đều là Vô Danh chọn lựa, nói hiện tại xã hội thượng lưu đều lưu hành cái này, ta cũng không hiểu, cũng chỉ đành tùy hắn đi." Nô Tùng nó ngó Hàn Vô Danh, thầm nghĩ trách không được Hàn Vô Danh hội sớm để lộ, trong nhà nhiều như vậy gợi cảm xinh đẹp người hầu gái, hắn còn không phải hàng đêm phàn nàn a. "Đúng, trong điện thoại ngươi nói có chuyện cùng ta thương lượng, là chuyện gì a?" Hàn Liệt Phong nhìn một chút Trung Tiến, Trung Tiến hiểu ý, đây là để cho nàng tránh một chút, liền đứng lên nói: "Ta đi bên ngoài thăm một chút." Có thể nàng vừa định đi, lại bị Nô Tùng giữ chặt: "Lão Hàn, Thiến Thiến cũng không phải là cái gì ngoại nhân, không dùng cố kỵ cái gì." Hàn Liệt Phong vỗ đầu một cái, cười nói: "Đúng đúng đúng, Trung tiểu thư không là người ngoài, đã dạng này, ta cứ việc nói thẳng." Trung Tiến nghe đến Ngô Tùng lời nói, tâm lý một trận ngọt ngào, nhu tình như nước nhìn Ngô Tùng liếc một chút, liền khéo léo ngồi xuống. "Ngô Tùng, lần này mời ngươi đến là có hai chuyện, đệ nhất đây, ngươi bây giờ là Hàn gia danh dự tổng hộ pháp, dù sao cũng nên để ngươi cùng người của Hàn gia gặp mặt, mọi người biết nhau phía dưới. Nếu như không là Hàn Liệt Phong nhắc lên, Ngô Tùng còn thật quên chính mình còn mang theo cái này cái danh hiệu." Trung Tiến lại có chút không rõ, nghe đến tổng hộ pháp lúc, cảm thấy xưng hô như vậy tựa hồ chỉ có trong TV những cái kia môn phái võ lâm mới có thể Hàn gia chỉ là gia tộc, làm sao lại thiết lập hộ pháp chức vị như vậy? Có điều nàng cũng đã được nghe nói, Hàn gia là võ đạo thế gia, đến Hàn Liệt Phong cái này đệ nhất, gia tộc thế lực càng càng mạnh mẽ, liên quan đến sản nghiệp cũng càng lúc càng rộng. Nhưng thế gia cũng không phải là môn phái, cho nên Trung Tiến hỏi: "Nô Tùng, ngươi cái này danh dự tổng hộ pháp, chủ yếu làm cái gì đây?" Nô Tùng lúng túng cười cười: "Thực ta cũng không rõ ràng lắm, lúc đó chỉ cảm thấy là tổng hộ pháp, khẳng định là rất như bức nhân vật, liền đáp ứng." Hàn Liệt Phong giải thích nói: "Trung tiểu thư, Nô Tùng cái này danh dự tổng hộ pháp, thực cái gì cũng không cần làm, chỉ là treo cái danh hiệu mà thôi. Bất quá, mặc dù chỉ là cái danh hiệu, nhưng là tại Hàn gia quyền lực, có thể nói là trừ ta ra đệ nhất nhân." Nô Tùng ánh mắt sáng lên: "Lão Hàn, ngươi nói là sự thật sao? Ý của ngươi là, Hàn gia trừ ngươi bên ngoài, đều nếu nghe ta sao?" Hàn Liệt Phong gặp Nô Tùng hưng phấn bộ dáng, đột nhiên có loại dự cảm bất tường, hắn gật đầu nói: "Trên lý luận là như vậy." Nô Tùng sau khi nghe xong đột nhiên ngồi nghiêm chỉnh lên, bày làm ra một bộ tổng hộ pháp tư thế, hướng bên người cách đó không xa một cái xinh đẹp nhất nữ hầu vạch vạch ngón tay đầu: "Vừa mới các ngươi Hàn gia chủ cũng nghe được à?" Nữ hầu mỉm cười, ngọt ngào đáp: "Cũng nghe được, tổng hộ pháp." "Ừm, vậy thì tốt, hiện tại ta hỏi ngươi mấy vấn đề, ngươi nhất định muốn thành thật trả lời, không phải vậy ta cái này tổng hộ pháp, nhưng là muốn trừng phạt ngươi." Nữ hầu nghe xong, tâm lý khẩn trương lên: "Tổng hộ pháp cứ hỏi, ta nhất định không dám giấu giếm." Nô Tùng đống nhiên nhất chỉ Hàn Vô Danh, hỏi nữ hầu nói:
ngươi cùng hắn lên qua giường không? Hàn Vô Danh sau khi nghe xong một miệng nước trà phun ra đi, ám đạo chính mình tại Ngô Tùng trước mặt đã đầy đủ địa thấp, làm sao nằm thẳng cũng trúng thương. A nữ hầu lén lén liếc liếc một chút Hàn Vô Danh, ngượng ngùng gật đầu. Ta liền biết, gia hỏa này để cho các ngươi mặc thành dạng này thì không có ý tốt, vậy ngươi nói cho ta biết, hắn kiên trì bao lâu? Nữ hầu gặp Hàn Vô Danh hướng nàng cùng nháy mắt, chặn lại nói, hơn 30 phút đi. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, vụ trộm hướng nữ hầu nháy mắt mấy cái, đắc ý hướng trên ghế dựa khẽ dựa. Ngô Tùng nhíu mày, nói bậy, ngươi lại dám nói láo, người tới, mang xuống đánh cái mông. Tổng hộ pháp đừng đánh ta, ta nói thật, là 3 phút. Ngô Tùng sau khi nghe xong cười ha ha một tiếng, nói, tốt, cái này còn tạm được, thật là không có ngươi sự tình. Hàn Liệt Phong gặp Ngô Tùng hồ nháo giống như hỏi hai vấn đề, cũng không có sinh khí, mà chính là trừng Hàn Vô Danh một cái nói, ta cái này bất tranh khí như tử, trong đầu luôn nghĩ phong hoa tuyết nguyệt sự tình, kết quả hiện tại công phu không tiến ngược lại thụt lùi, thân thể cũng bị tiểu sắc móc sạch, thật sự là hưởng phí ta đối với hắn ký thác kỳ vọng. Hàn Vô Danh bị ở trước mặt vạch trần sớm để lộ, còn bị Hàn Liệt Phong răn dạy, tâm lý không khỏi có chút buồn bực, riêng là làm trung tiến trước mặt, cái này khiến hắn lại là xấu hổ lại là tự ti, nhưng lại không thể hướng Ngô Tùng phát tác, đành phải túi đầu xuống phục vụ. Đúng, sư phụ lão nhân gia ông ta y đạo thông thiên, hẳn là cũng truyền thụ cho ngươi y thuật ta, Ngô Tùng, có biện pháp nào không giúp Vô Danh một tay? Ta dưới gối thì hắn như thế một đứa con trai, muốn là hắn phương diện kia không được, vạn nhất ảnh hưởng sinh đẻ, ta Hàn gia nhưng là tuyệt hậu. Hàn Liệt Phong đầy mắt hy vọng nhìn qua Ngô Tùng. Ngô Tùng nhíu mày, nói, sư phụ y thuật ta có học bảy thành, trị liệu loại bệnh này ngược lại cũng không phải không có có biện pháp. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong mang theo tha thiết chờ đợi, tiểu sư bá, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Chỉ là, trị liệu có chút phiền phức, mà lại cần một vị thưa thất thuốc. Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong, hỏi, cần gì thuốc, ta lập tức phái người đi mua. Loại thuốc này tên là Tục Dương thảo, là vô cùng hiếm thấy một loại thực vật, ta cũng là từ sư phụ cái kia nghe nói qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua, ngươi trước tiên có thể phái người bốn phía cầu mua một chút. Sau đó, Nô Tùng đối Hàn Vô Danh nói, đến mức ngươi, nếu như muốn khôi phục hùng phong, khi tìm thấy Tục Dương thảo trước đó, tốt nhất một mực cấm dụ, liền bắn súng ngắn cũng không được. Hàn Vô Danh nhìn xem cái kia mấy tên nữ hầu, tuy nhiên không nguyện ý, nhưng vì tương lai của hắn, đành phải trùng điệp gật đầu. Sau đó, Nô Tùng nói xuống Tục Dương thảo đặc thủ, đồng thời họa trường sơ đồ phát thảo. Hàn Liệt Phong được đến sơ đồ phát thảo về sau, lập tức sai người bắt đầu tay tìm kiếm. An bài tốt sau chuyện này, Trần Đức Trung chợt nhưng nói ra, lão gia, người đã đến đầy đủ. Hàn Liệt Phong gật gật đầu, Nô Tùng, Trung tiểu thư, chúng ta đi phòng khách đi. Trung Tiến có chút do dự, nói ra, các ngươi đi thôi, ta vẫn là ở chỗ này chờ đi. Hàn Liệt Phong mỉm cười, Trung tiểu thư không cần câu thúc, lần này mời Ngô Tùng cùng ngươi qua đây, chỉ là cùng mọi người gặp mặt mà thôi, coi như nhiều nhận biết mấy cái người bằng hữu đi. Sau đó, mấy người đi vào phòng khách, Ngô Tùng vào cửa xem xét, phòng khách bên trong đã có ngồi mười mấy người, trẻ có già có nam có nữ. Hàn Liệt Phong ngồi đến chủ vị, để Ngô Tùng cùng Trung Tiến ngồi đến bên tay trái của hắn, mà rồi nói ra, các vị, hôm nay triệu tập mọi người đến, là cho mọi người giới thiệu một chút, vị này là Ngô Tùng Ngô tiên sinh, từ hôm nay trở đi, đem đảm nhiệm Hàn gia danh dự tổng hộ pháp. Sau khi nghe xong Hàn Liệt Phong tuyên bố, cũng không có gây nên cái gì ba động. Tất cả mọi người rõ ràng, chỉ là cái danh dự tổng hộ pháp mà thôi, cũng sẽ không có cái gì thực quyền. Còn có, ta muốn cường điệu một chút, nếu như Ngô tiên sinh có chuyện gì cần muốn các ngươi làm, các ngươi phải giống như chấp hành mệnh lệnh của ta một dạng đi hoàn thành. Mọi người nghe câu này, mới bắt đầu châu đầu ghé tai lên, rốt cuộc Hàn Liệt Phong nói như vậy, vậy thì tương đương với cho Ngô Tùng điều động toàn bộ Hàn nhà thế lực quyền lợi. Lúc này, một tên 60 tuổi khoảng chừng lão giả đột nhiên hỏi, gia chủ, vị này Ngô tiên sinh có chỗ gì hơn người, có thể đảm nhiệm danh dự tổng hộ pháp trước. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 46, họa là từ ở miệng mà ra. Hàn Liệt Phong nghe lão giả hỏi thăm, khẽ cười nói, ta muốn đang ngồi đều hẳn phải biết, đoạn thời gian trước Chu gia trong bóng tối ủy nhiệm Bát Tí Kim Cương Đường Hưng Trạch đến chúng ta sàn boxing, hại chúng ta tổn thất hơn 10 triệu sự tình đi. Lão giả gật gật đầu, nghe nói hai ngày trước Đường Hưng Trạch dừng bị người đánh bại, ngừng bước thủ lôi 10 liên thắng. Không tệ, đánh bại Đường Hưng Trạch chính là vị này Ngô Tùng tiên sinh. Mọi người sau khi nghe xong một trận xôn xao, bọn họ ai cũng không dám tin tưởng, một cái niên kỷ 20 tuổi người trẻ tuổi lại có thể đánh bại thành danh đã lâu Đường Hưng Trạch. Lão giả cúi đầu trầm ngâm một lát, hỏi, gia chủ, coi như Ngô tiên sinh thật có thực lực như vậy, nhưng hắn rốt cuộc không phải người của Hàn gia, nhậm chức tổng hộ pháp trước, mong rằng gia chủ nghĩ lại. Hàn Liệt Phong nhìn xem đang ngồi mọi người, biết rõ đạo đại gia khẳng định sẽ có dị nghị, liền tiếp tục nói, ta biết mọi người đối với ta cái quyết nghị này có chút ý kiến, nhưng ta có thể nói cho các ngươi, nếu như không có Ngô tiên sinh thì không có hiện tại Hàn gia, có thể nói Hàn gia hết thảy cùng các ngươi bây giờ có được hết thảy đều là bái Ngô tiên sinh ban tặng, nếu như nói như vậy, các ngươi còn có ý kiến sao? Lão giả nhíu mày, hỏi, gia chủ, cớ gì nói ra lời ấy? Sự kiện này liên quan đến một số bí mật sự tình, ta không tiện ở đây công khai, mọi người chỉ cần rõ ràng, Ngô tiên sinh là ta Hàn gia đại ân nhân, điểm này là được rồi. Hôm nay ta mời Ngô tiên sinh đến đây, chính là vì để mọi người nhận thức một chút. Tốt, nếu như không có gì khác sự tình, các ngươi mỗi người đi làm việc đi. Lúc này, một tên tướng mạo xinh đẹp mỹ nữ nói ra, gia chủ, Ngô tổng hộ pháp tuổi trẻ tài cao, bất quá còn mời tổng hộ pháp cho chúng ta lộ phía trên một tay, cũng tốt để cho chúng ta mở mang tầm mắt ta. Đề nghị của mỹ nữ đến mọi người phụ họa, bọn họ tin tưởng Hàn Liệt Phong châu nói, Đường Hưng Trạch là Ngô Tùng đánh bại. Nhưng người nào cũng không có tận mắt nhìn đến, cho nên đều muốn nhìn một chút Ngô Tùng cái này tổng hộ pháp, đến cùng có bao lớn năng lực. Ngô Tùng sau khi nghe xong hỏi, không biết mỹ nữ muốn cho ta làm sao bộc lộ tài năng a? Mỹ nữ nói, chúng ta đều biết, Đường Hưng Trạch lấy tốc độ nhanh mà lấy sừng,
cũng nghe nói tổng hộ pháp đánh bại Đường Hưng Trạch lúc thi triển công phu, tốc độ cũng là cực nhanh.
Tốt, ta minh bạch, vậy liền phiền phức vị mỹ nữ kia tới phối hợp một chút đi.
Nô Tùng nói ra.
Mỹ nữ kia lại nói, tổng hộ pháp, ta chỉ là phụ trách thu thập tình báo công tác, có thể không biết công phu.
Không cần biết công phu, ngươi chỉ cần đứng ở chỗ này bất động là được rồi.
Mỹ nữ do dự dưới, đứng dậy đi đến Ngô Tùng trước mặt, tổng hộ pháp cũng đừng làm bị thương ta hả?
Yên tâm đi.
Vừa dứt lời, chỉ thấy Ngô Tùng đỗng nhiên đứng dậy, sau đó thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh theo mỹ nữ bên người sượt qua người. Trong mọi người không thiếu cao thủ, gặp Ngô Tùng thi triển ra thủ đoạn, cũng không có cái gì đặc biệt cao minh địa phương, không khỏi có chút thất vọng.
Mỹ nữ, trả lại ngươi đồ vật.
Lúc này, Ngô Tùng đưa cho mỹ nữ một kiện màu đen lầy áo lót.
Mỹ nữ xem xét, kinh hô một tiếng, Ngô Tùng cầm trong tay, chính là nàng hôm nay mặc nội y cái này, mọi người tại đây cùng nhau biến sắc. Tuy nhiên Ngô Tùng thủ đoạn có chút thiếu lễ độ, nhưng bọn hắn đều rõ ràng, có thể đều tại đối phương không biết chút nào địa tình huống dưới đem nội y đều cởi ra, loại này tốc độ tay, đang ngồi tự hỏi đều làm không được.
Hàn Liệt Phong có chút lúng túng ho khan hai tiếng, đối mỹ nữ kia nói, "Tiểu Na, ngươi đi trước đem y phục mặc tốt."
Mỹ nữ ngượng ngùng gật đầu, cầm lấy nội y của mình đi ra ngoài.
"Ách, ta muốn mọi người đối Ngô tiên sinh thân thủ không có cái gì nghi vấn đi."
Hàn Liệt Phong nói xong, nhìn mọi người một cái nói, "Vậy thì tốt, hôm nay tới đây thôi, mọi người tán đi."
Đám người rời đi, Hàn Liệt Phong đối Ngô Tùng nói ra, "Ngô Tùng, vừa mới ta nói tìm ngươi qua đây có hai chuyện, chuyện thứ nhất là tuyên bố ngươi nhận chức tổng hộ pháp, mà cái này kiện thứ hai, ta là muốn xin ngươi giúp một chuyện."
Ngô Tùng sau khi nghe xong hỏi, "Giúp cái gì?"
Hàn Liệt Phong dừng một chút, nói ra, nói đến có chút khó có thể mở miệng, "Là như vậy, ta thời gian trước có cái cửu gia, bị ta đả thương sau chạy trốn tới nước ngoài. Không biết hắn từ chỗ nào học một thân bản sự, trước mấy ngày trở lại Yến Thành về sau, ngay tại việc buôn bán của ta chẳng náo sự, Hàn gia mấy cái hảo thủ đều thương tổn dưới tay hắn, liền lao trần cũng không có chiếm tiện nghi. Hôm qua càng là bị ta hạ chiến thư, hẹn xong ngày mai nhất chiến, đây là ta tư nhân ân oán, không muốn động dùng người của Hàn gia, cho nên ta muốn mời ngươi cùng ta cùng đi, cũng tốt có thể chiếu ứng lẫn nhau."
Hàn Liệt Phong vừa nói xong, Trung Tiến trước tiên biểu thị phản đối, "Hàn gia chủ, Nô Tùng không thể lại đậu thủ, hắn."
Không đợi Trung Tiến nói xong, Nô Tùng thì đánh gãy Trung Tiến, "Thiến Thiến yên tâm, lão Hàn không phải nói sao, người ta khiêu chiến là hắn, cũng không phải là ta. Lão Hàn để cho ta đi ý tứ, đoán chừng là sợ hắn đánh bất quá người ta, để cho ta làm theo đội y sinh, coi như cứu chữa không, cũng có cái nhặt xác a."
Hàn Liệt Phong khỏe miệng co giật dưới, thầm nghĩ cái này Ngô Tùng cũng quá không có khẩu đức, có điều hắn cũng biết nếu quả thật đến sống chết trước mắt, Ngô Tùng tuyệt không biết quanh tay đứng nhìn.
"Trung tiểu thư yên tâm, ta đã mời trên đường bằng hữu cùng nhau đi trợ trận, Ngô Tùng đi với ta, chỉ là giúp ta áp trận mà thôi, không dùng hắn động thủ."
Nghe Hàn Liệt Phong nói như vậy, Trung Tiến mới yên lòng.
Ngô Tùng hỏi thăm xuất phát thời gian, liền xoa xoa cái bụng nói, "Lão Hàn, nhà ngươi không ăn cơm chưa sao? Ta buổi sáng chưa ăn no, hiện tại cái bụng đã sớm đói."
Hàn Liệt Phong cười ha ha một tiếng, "Bữa trưa đã chuẩn bị tốt, chúng ta đi nhà hàng đi."
Tại Hàn gia dùng một trận phong phú bữa trưa về sau, Ngô Tùng liền cùng Trung Tiến cáo tử, từ Hàn Vô Danh lái xe đưa bọn họ về nhà.
Trên đường, Hàn Vô Danh nhịn không được hỏi Ngô Tùng, "Tiểu sư bá, ngươi nói cái kia Tục Dương thảo, thật sự hữu hiệu sao?"
"Đương nhiên, chỉ là không biết các ngươi có thể hay không tìm được thôi."
Hàn Vô Danh gật gật đầu, sau đó nói, "Tiểu sư bá, chỉ cần ngươi có thể trị hết ta, về sau ta Hàn Vô Danh nhất định vì ngươi như thiên lôi sai đâu đánh đó, về sau thì theo ngươi la lộn."
"Ồ, có đúng không? Cái kia ngươi có phải hay không trước biểu thị điểm thành ý a?
Có yêu cầu gì cứ việc nói, ta nhất định nỗ lực làm được."
Ngô Tùng cười hì hì nói, "Ta nhìn ngươi tìm mấy cái kia nữ hầu không tệ, cho ta cũng tìm hai cái à, dạng này về sau ta cũng không cần làm nội trợ."
Trung Tiến sau khi nghe xong lạnh hừ một tiếng, "Ta nhìn ngươi không chỉ là muốn cho nữ hầu làm nội trợ, còn muốn làm chút đi khác."
Ngô Tùng vội vàng giải thích, "Thiến Thiến, ta là rất đơn thuần muốn tìm cái bảo mẫu, dù sao lại không dùng chúng ta bỏ tiền, về sau nấu cơm giặt giũ phục đều có người hầu hạ, cái kia nhiều thoải mái. Lại nói, ta lại không giống người nào đó tùy tiện như vậy, cả ngày nghĩ đến những sự tình kia."
"Tốt, vậy ngươi đi tìm đi, ta dọn đi."
Ngô Tùng gặp Trung Tình thật sự tức giận, vội vàng cười làm lành nói, "Đừng a Thiến Thiến, ngươi nếu là không nguyện ý, vậy ta thì không tìm.
Ngươi tìm không tìm là quyền tự do của ngươi, ta không có quyền can thiệp, bất quá chú ý một chút thân thể, chớ cùng người nào đó một dạng, sau cùng rơi vào cái sớm để lộ xuống chẳng.
Điểm ấy Thiến Thiến ngươi yên tâm, ta eo tốt thật tốt, coi như ngươi mỗi ngày đều muốn, ta cũng cam đoan sinh long hoặc hổ, muốn không mình hồi đi thử xem."
"Phi,
muốn thử chính mình thử đi."
Trung Tiến đỏ mặt xì một miệng.
Hàn Vô Danh gặp hai người liếc mắt đưa tình lại bắt hắn cho kéo đi vào, lại nghĩ tới chính mình muốn cấm dục một đoạn thời gian rất dài, trong lòng không khỏi một trận phiền muộn, hắn âm thầm quyết định, tìm Tục Dương thảo sự kiện này, hắn nhất định muốn tự mình đi làm.
Trở lại Lam Thủy Loan về sau, Nô Tùng gặp Trung Tiến còn đang vì vừa mới trên xe sự tình sinh khí, liền chủ động giúp Trung Tiến xoa bóp bả vai. Mới đầu Trung Tiến còn có chút kháng cự, nhưng làm Ngô Tùng cái kia hai tay đè vào bả vai nàng, nhẹ nhàng nhào nặn vài cái về sau, nàng liền buông lỏng thân thể.
Ngô Tùng thủ pháp đấm bóp nàng thế nhưng là trải nghiệm qua, hiện tại chỉ là xoa bóp vài cái, cũng cảm giác toàn thân nhẹ nhõm.
Trung Tiến nhắm mắt lại hưởng thụ một hồi, đột nhiên hỏi, "Ngô Tùng, chuyện ngày mai ngươi làm sao nhìn?
Ngươi nói Hàn Liệt Phong cùng người ước hẹn sự tình a?
Làm sao việc này đến trong miệng ngươi, nói ra theo bọn lưu manh đánh nhau giống như, đây chính là Hàn gia gia chủ tiếp nhận kẻ thù khiêu chiến, sao có thể gọi ước hẹn a?"
Ngô Tùng cười ha ha, "Trong mắt của ta, theo bọn lưu manh đánh nhau không có gì khác biệt, tính chất là giống nhau, khác biệt thì đang đánh nhau người thân phận địa vị khác biệt. Nhưng bọn hắn tại ta trong mắt, cũng bất quá là lẫn vào tương đối tốt đại lưu manh thôi."
Trung Tiến sau khi nghe xong trầm mặt dưới, nói ra, "Ngô Tùng, ta biết ngươi khẳng định không phải người bình thường, hiện tại ngươi không muốn nói, ta cũng không hỏi. nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, ngươi bây giờ thế nhưng là trúng độc, ta nhìn ngươi tuyệt không quan tâm bộ dáng, đều thay ngươi gấp.
Ồ, vẫn là Thiến Thiến quan tâm ta, yên tâm, ta không biết dễ dàng chết như vậy, không phải vậy ngươi thành quả phụ, cửa kia trước đến có bao nhiêu thị phi à?
Đi,
ta theo ngươi nghiêm chỉnh mà nói, ta đã giúp ngươi phân ly hòa độc, vậy còn dư lại bốn loại độc ngươi nghĩ tới làm như thế nào hiểu sao? Ngươi chuẩn bị đi đâu tìm hắn thể mạch người?
Trung Thiến gặp Ngô Tùng không có trả lời, mở mắt ra ngẩng đầu nhìn lên, lại nhìn đến Ngô Tùng chính túi đầu nhìn lấy nàng trong cổ áo phong cảnh.
Trung Thiến thế mới biết, vì cái gì Ngô Tùng như thế ân cần địa muốn vì nàng xoa bóp bà vai, nguyên lai là muốn chiếm tiện nghi.
Trung Thiến đưa tay che ở ngực, nói, thu hồi ngươi tạp nhãn, ta hỏi ngươi lời nói đâu?
Nghe được không?
À, ngươi nói hắn thể mạch à? Nói thật, cái này biển người mênh mông ta thật không biết cái kia nói đi nơi nào tìm. Bất quá ta thụ cao nhân chỉ điểm, chỉ cần đi vào Yến Thành, chậm rãi thì sẽ đụng phải ngũ hành thể mạch người. Đây không phải đã gặp phải ngươi sao?
Trung Thiến lệch ra cái đầu suy nghĩ một chút, đột nhiên hỏi, nếu như tìm tới hắn thể mạch, ngươi có phải hay không cũng phải làm toàn thân xoa bóp mới có thể giải được à?
Nô Tùng gật gật đầu, đương nhiên, trước mắt chỉ có như thế một cái phương pháp.
Cái kia, ngươi có phải hay không nóng trông hắn thể mạch người, từng cái đều là đại mỹ nữ?
A, Thiến Thiến, làm sao ngươi biết ta là nghĩ như vậy?
Trung Thiến nghe đến Ngô Tùng trả lời, đùng một tiếng đem Ngô Tùng tay đập đến một bên, đứng lên nói, nam nhân đều là háo sắc như vậy.
Nói xong, liền trở lại gian phòng của mình.
Ngô Tùng vỗ xuống miệng của mình, ám đạo thật sự là họa là từ ở miệng mà ra.
Một đêm không có chuyện gì xảy ra, sáng sớm hôm sau, Ngô Tùng thu thập thỏa đáng, liền chuẩn bị ra ngoài, hắn gõ gõ Trung Thiến môn, gặp không có động tĩnh, biết Trung Thiến khẳng định còn đang giận nàng, liền dùng một loại quyết tuyệt ngữ khí nói ra, Thiến Thiến, ta muốn đi ra ngoài, nếu như ta về không được, ngươi tìm người tốt gả đi.
Ngô Tùng nói xong, vừa mới chuyển thân thể muốn đi gấp, liền nghe đến cửa mở thanh âm.
Ngô Tùng, ngươi có thể hay không nói điểm may mắn lời nói, nếu như ngươi dám xảy ra chuyện gì, ta không bỏ qua cho ngươi.
Nói xong, Trung Thiến phịch một tiếng lại đóng cửa lại.
Ngô Tùng ha ha vui mừng, yên tâm đi Thiến Thiến, vì ngươi ta cũng không bỏ được chết ta, ngoan ngoan chờ ta về nhà.
Đi ra ngoài đánh chiếc xe, Ngô Tùng chạy tới ước định địa điểm.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 47, thanh lý môn hộ.
Ước chiến địa điểm là Yến Thành phía nam đường Nhạn Hồ cái khác một mảnh phòng chờ, bình thường nơi này có không ít đến đây thả câu hoặc là du lắm người, bất quá bây giờ toàn bộ phòng chờ đã không mở ra cho người ngoài, đều bị Hàn gia bao xuống tới.
Ngô Tùng báo cái danh hiệu, liền có người dẫn theo hướng phòng chờ bên trong một tràng kiến trúc đi đến.
Nơi này là giả cổ kiến trúc, cổ hương cổ sắc lầu nhỏ, hợp với bốn phía hồ quang cảnh sắc, giống như một bộ bức tranh đồng dạng.
Lên lầu 2 về sau, Ngô Tùng gặp Hàn Liệt Phong chính cùng một cái hơn 50 tuổi lão giả trò chuyện.
"Lão Hàn, nơi này phong thủy không tệ a, ngươi thật là biết chọn địa."
Ngô Tùng tiến lên tiếng chào hỏi.
Hàn Liệt Phong bắt chuyện Ngô Tùng sau khi ngồi xuống, liền đối với bên cạnh lão giả nói, "Phùng sư phụ, đây chính là ta vừa đề cập với ngươi lên Ngô Tùng, hiện tại là ta Hàn gia danh dự tổng hộ pháp."
"Ngô Tùng, vị này là Phùng Quốc Huy Phùng lão sư phụ, hắn hiện tại có thể được công nhận lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ."
Phùng Quốc Huy hơi hơi nâng lên mí mắt, nhìn liếc một chút Ngô Tùng, gật gật đầu xem như bắt chuyện qua, sau đó đối Hàn Liệt Phong nói, "Hàn gia chủ, cái này hậu sinh cũng là đánh bại Bát Tí Kim Cương người."
"Không tệ, đừng nhìn Ngô Tùng tuổi không lớn lắm, có thể công phu rất là tinh xảo.
Bát Tí Kim Cương cao thủ như vậy, tại hắn thủ hạ cũng không còn sức đánh trả."
Phùng Quốc Huy lạnh hừ một tiếng, nhấp hấp trà nói, "Đường Hưng Trạch cũng có thể được cho cao thủ.
Bất quá chỉ là hư danh thôi."
Ngô Tùng nhìn xem cái tuổi này lớn, khẩu khí càng lớn Phùng Quốc Huy, có thể nhìn ra, cái này người đã xưng là lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ, vậy khẳng định là có chút thực lực.
Bất quá người luyện võ tối kỵ từ kiêu ngạo tự mãn, nhìn cái này Phùng Quốc Huy một bộ không coi ai ra gì bộ dáng, Ngô Tùng nhịn không được khẽ lắc đầu.
"Làm sao?
Người đối lão phu mà nói có dị nghị không?"
Phùng Quốc Huy gặp Ngô Tùng lắc đầu, trong lòng rất là không vui.
"Không có dị nghị, Đường Hưng Trạch sát thực tính không được cao thủ gì, bất quá ngươi so với hắn cũng mạnh không bao nhiêu."
Phùng Quốc Huy trong mắt chứa lửa giận, "Tiểu tử, khác không biết trời cao đất rộng."
Nói xong, hắn một trưởng vô đến Lê Hoa Mộc trên mặt bàn, cái bàn lập tức xuất hiện một cái 1 cm khoảng trường sâu trường ấn.
Ngô Tùng nhìn liếc một chút cái bàn, nói, "Kiềm chế một chút, đập xấu còn muốn bồi thường tiền."
Hàn Liệt Phong gặp hai người lẫn nhau không hợp nhãn, vừa định nói vài lời khuyên lơn, Trần Đức Trung đi tới nói, "Lao ra, người tới."
Ngô Tùng dương mắt hướng cửa nhìn lại, chỉ gặp một cái hơn 30 tuổi nam nhân, nện bước bước chân trầm ổn đi tới.
Cái này người mới vừa vào phòng, liền nói ra, "Hàn Liệt Phong, ngươi có phải hay không biết hôm nay khó thoát kiếp này, cho nên tuyển như thế một cái tốt phong thủy địa phương làm nơi chôn thây ngươi à?"
Hàn Liệt Phong nhíu mày, "Triệu Thiên Hữu, ngươi ta ân oán vốn tại mấy năm trước liền đã kết, ngươi vì cái gì còn mang trong lòng cừu hận? Năm đó ta là đã thương ngươi, có thể ngươi sợ tác sở vi, chết không có gì đáng tiếc, ta lưu ngươi một mạng, ngươi chẳng những không cải tà quy chính, vậy mà lại hồi tới tìm ta trả thù."
Triệu Thiên Hữu cười lạnh một tiếng, "Hàn Liệt Phong, ta là tới cảm ơn ngươi, nếu như không là ngươi năm đó bức ta trốn ra nước ngoài, ta cũng sẽ không có tạo hóa gặp phải ân sư, học được một thân bản lĩnh. Bất quá, hôm nay ta có thể lưu ngươi cái toàn thây, xem như báo ngươi năm đó ân không giết.
Muốn giết ta Hàn Liệt Phong, vậy phải xem ngươi có bản lĩnh này hay không."
Hàn Liệt Phong nói xong, đứng dậy đi về phía trước 2 bước, bày ra tư thế, "Để ta xem một chút, những năm này ngươi đến cùng dài bao nhiêu năng lực."
"Uống."
Hàn Liệt Phong hô to một tiếng, thân hình lắc lư, liền cùng Triệu Thiên Hữu chiến tại một chỗ.
Ngô Tùng nhìn lấy trên trận đối chiến, không khỏi cau mày, rất rõ ràng, Hàn Liệt Phong tuy nhiên những năm này cũng tại chuyên cần luyện công phu, nhưng hắn không phải cái này Triệu Thiên Hữu đối thủ.
Khiến Ngô Tùng không hiểu kinh ngạc chính là, Triệu Thiên Hữu công phu phương pháp, hắn nhìn lấy có chút quen thuộc, giống như là hắn sư môn công phu, nhưng lại có chút không giống.
Trên trận hai người trong điện quang hỏa thạch đã đối sách 7-8 chiêu, sau đó chỉ nghe bịch một tiếng, hai người thân hình tách ra, Triệu Thiên Hữu tại chỗ không động, Hàn Liệt Phong lại là liền lùi lại 4-5 bước. Ha ha ha. Triệu Thiên Hữu bỗng nhiên cười như điên, Hàn Liệt Phong, ngươi cũng không gì hơn cái này, nghe nói ngươi từng có kỳ ngộ, gặp phải cao nhân chỉ điểm, cái kia liền lấy ra ngươi bản lĩnh thật sự đến. Nô Tùng thầm nghĩ, Hàn Liệt Phong gặp phải cao nhân, không chính là mình nha. Hàn Liệt Phong đè nén trong lồng ngực quần quần khí huyết, thi triển thân pháp, sử xuất Liệt Phong Thối. Trong chốc lát, trang ở trên là Hàn Liệt Phong cất ảnh, làm cho người hoa mắt. Nô Tùng âm thầm gật đầu, cái này Hàn Liệt Phong cất pháp, có thể so Hàn Vô Danh cao thâm hơn nhiều. Phùng Quốc Huy cũng là âm thầm cảm thán, Hàn gia Liệt Phong Thối quả nhiên danh bất hư truyền. Lại qua mấy hiệp, Triệu Thiên Hữu đông nhiên thân hình chuyển một cái, biến ảo phương thức công kích, song trưởng hóa thành nói đạo tàn ảnh, vũ động lên vụ vụ xé gió, thậm chí ngay cả mọi người chung quanh đều cảm giác được cái kia sắc bén trường phong. Nô Tùng thấy thế, lập tức trừng to mắt, Triệu Thiên Hữu sử dụng, đúng là hắn sư môn thượng thừa trường pháp, Thiên Dịch Trường. Cái này khiến Nô Tùng trăm bề không được giải, cái này Triệu Thiên Hữu làm sao lại hắn sư môn tuyệt kỹ. Sau đó cũng chính là 3-4 cái đối mặt, Hàn Liệt Phong liền bị Triệu Thiên Hữu nhất trưởng đánh bay, đập nát một cái bàn về sau, hoa một tiếng phun ngụm máu. Triệu Thiên Hữu cười đắc ý, Hàn Liệt Phong, nếu như ngươi bây giờ quỳ xuống hướng ta dập đầu cầu xin tha thứ, ta liền tha cho ngươi một mạng. Hàn Liệt Phong há miệng muốn nói cái gì, nhưng lại là phun ngụm máu. Hàn Vô Danh gặp phụ thân trọng thương, vội vàng chạy tới hộ đến Hàn Liệt Phong trước người, cả giận nói, phụ thân ta đã bại, ngươi còn muốn đuổi tận giết tuyệt hay sao? Hừ, đuổi tận giết tuyệt thì sao, ta hôm nay thì đem phụ tử các ngươi đưa đến Diêm Vương chỗ đó, để ngươi Hàn gia tuyệt hậu. Nói xong, Triệu Thiên Hữu mắt lộ ra sắc ý, hướng Hàn Liệt Phong đi đến. Phùng Quốc Huy thấy thế, mi đầu chăm chú nhíu chung một chỗ, hắn có thể nhìn ra, cái này Triệu Thiên Hữu cảnh giới cùng hắn tương xứng, có thể Triệu Thiên Hữu vừa mới thi triển trường pháp, uy lực to lớn, huyền diệu không gì sánh được, hắn tự hỏi cũng không dám nói có chiến thắng năm chắc. Bất quá sự tình đến nước này, hắn cũng không thể không kiên trì chuẩn bị xuất thủ. Vị tiểu hữu này, bởi vì cái gọi là tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, Hàn gia chủ đã bị thương thật nặng, ta nhìn ân oán của các ngươi, như vậy bỏ qua đi. Triệu Thiên Hữu liếc liếc một chút Phùng Quốc Huy, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi thì tính là cái gì, chuyện của ta, không tới phiên ngươi quản. Phùng Quốc Huy ngồi vững lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ chi vị nhiều năm, đã sớm thói quen bị người kính như khách quý, chưa từng chịu đến qua vũ nhục như vậy. Hắn vô bàn một cái cả giận nói, lão hủ vốn không muốn ra tay, có thể ngươi không coi ai ra gì, đừng tưởng rằng học chút thượng thừa công phu thì thiên hạ vô địch, hôm nay ta liền để ngươi biết, cái gì là thiên ngoại hữu thiên. Nói xong, Phùng Quốc Huy hướng phía trước nhảy lên, dậm chân phát lực, lắc lư song quyền liền hướng Triệu Thiên Hữu công tới. Nô Tùng nhận ra, Phùng Quốc Huy dùng chính là bắt cực quyền. Bắt cực quyền lấy cương mãnh giòn liệt lấy sưng, là Long Hoa huy lực cực mạnh một loại quyền pháp, xưa nay có văn có thái cực an thiên hạ, võ có bắt cực định càn khôn thuyết pháp, có thể thấy được cái này bắt cực quyền tại Long Hoa võ thuật bên trong địa vị độ cao. Phùng Quốc Huy cũng không hổ vì lỗ tỉnh đệ nhất cao thủ, tại bắt cực quyền phía trên trình độ rất sâu, cùng Triệu Thiên Hữu chiến tại một chỗ, vậy mà không có rơi xuống hạ phòng, hai người đánh cái lực lượng tương đương, bất phân cao thấp. Nô Tùng nhân cơ hội này, đi đến Hàn Liệt Phong bên người, tại Hàn Liệt Phong trên thân liên tục điểm mấy chỗ đại huyệt về sau, vịn Hàn Liệt Phong lên. Hàn Liệt Phong ho khan vài tiếng, hỏi, Nô Tùng, ngươi nhìn Phùng sư phụ có thể thắng lợi sao? Nô Tùng nhíu mày, khó nói, bắt cực quyền tuy nhiên cứng mãnh, có thể cái này Triệu Thiên Hữu công phu, cương nhu hòa hợp, nếu như Phùng Quốc Huy trong vòng 10 chiêu không thể chiếm được thượng phong, hắn tất thua không thể nghi ngờ. Quả không phải vậy, Phùng Quốc Huy cùng Triệu Thiên Hữu chiến mười mấy chiêu về sau, bị nhất trưởng đánh bay, ngã xuống đất không dậy nổi. Ha 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 ha. Triệu Thiên Hữu cười như điên vài tiếng, nói, Hàn Liệt Phong, ngươi tìm đến trợ thủ cũng không gì hơn cái này, xem ra hôm nay ngươi là hai kiếp khó thoát, nằm mạng đi. Nói xong, Triệu Thiên Hữu bay lên thân thể đến, nhất trưởng hướng Hàn Liệt Phong vỗ tới. Nô Tùng thấy thế, tiến về phía trước một bước, tiếp được Triệu Thiên Hữu một trường này. Triệu Thiên Hữu từ đầu đến cuối cũng không có chú ý đến Nô Tùng tồn tại, hắn cho rằng như thế một tên mao đầu tiểu tử, căn bản sẽ không đối với hắn có bất cứ uy hiếp gì. Nhưng bây giờ hắn lại là mặt mũi tràn đầy vẻ kinh ngạc, thông qua vừa rồi một trường kia, hắn thì rõ ràng, cái này xem ra không đáng chú ý người trẻ tuổi, mới là cái cao thủ chân chính. "Tiểu tử, ngươi là ai?" Triệu Thiên Hữu hỏi. Nô Tùng không có trở lại Triệu Thiên Hữu vấn đề, mà chính là hỏi, "Sư phụ của ngươi là ai?" "Sư phụ ta là Hóa Cảnh tông sư nhân vật, ngươi loại này tiểu bối, không xứng biết danh hào của hắn." Nô Tùng sau khi nghe xong chau mày, hỏi, "Ngươi Thiên Diệp trưởng, là cùng Sở Vân Hào học à?" Lời này vừa nói ra, Triệu Thiên Hữu sắc mặt lập tức biến đổi, "Làm sao ngươi biết ta dùng chính là Thiên Diệp trưởng, làm sao ngươi biết sư phụ ta gọi Sở Vân Hào, ngươi rốt cuộc là ai?" Nô Tùng nhẹ nhàng cười một tiếng, "Ta là người như thế nào? Ấn bối phận tính xuống tới, ngươi phải gọi ta một tiếng sư thúc thì đúng." "Hừ, ta chưa từng nghe sư phụ nói qua hắn có cái sư đệ, tiểu tử, đã ngươi biết sư phụ ta danh hào, vậy còn không mau lăn, không phải vậy liền ngươi cùng một chỗ giết." Triệu Thiên Hữu liền chiến hai trận, chân khí tiêu hao không ít, hiện tại đối mặt Nô Tùng, hắn cũng không dám kinh thường, chỉ là hy vọng sư phụ hắn danh hào có thể sợ chạy Nô Tùng. Nô Tùng nghĩ đến người trước mắt này cũng là phản bội sư môn Sở Vân Hào đồ đệ, trong lòng nhịn không được thì dâng lên một trận tức giận. Mà lại cái này Triệu Thiên Hữu ngang ngược bá đạo, xuất thủ liền muốn mạng người, Nô Tùng càng là có sát tâm, sau đó âm thanh lạnh lùng nói, "Nếu như sư phụ ngươi Sở Vân Hào ở chỗ này, có lẽ ta sẽ còn cố kỵ mấy phần, thế nhưng là ngươi, còn chưa đủ tư cách, chuẩn bị chịu chết đi." Nói khoác mà không biết ngượng. Triệu Thiên Hữu nổi giận gầm lên một tiếng, tới liền sử dụng Thiên Diệp Trưởng. Nô Tùng cười lạnh một tiếng, dùng đồng dạng trưởng pháp cùng Triệu Thiên Hữu đánh nhau. Cái này Triệu Thiên Hữu cảnh giới, thực cùng Bát Tí Kim Cương Đường Hưng Trạch tương xứng, chỉ là hắn luyện là Tiêu Thiên Thần Sáng Tạo công phu, cho nên có thể ngang áp cùng cảnh giới cao thủ, thậm chí có thể vượt cảnh giới đánh bại đối thủ, đáng tiếc là hắn đối mặt là Nô Tùng. Nô Tùng đã đến Tiêu Thiên Thần 7-8 phần chân truyền, coi như hiện tại chúng độc, dùng không ra toàn bộ thực lực, nhưng bây giờ Triệu Thiên Hữu sẽ công phu, Nô Tùng cũng đã biết, mà lại càng thêm tinh xảo đồng dạng là Thiên Diệp Trưởng, Nô Tùng sử dụng tới, muốn so Triệu Thiên Hữu uy lực lớn nhiều lắm, huống chi hiện tại Nô Tùng sát ý chính đồng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 48, ngươi lại phát dục. Hai người trong phòng đánh khó phân thắng bại, chỗ đến, giống như bị cuồng phong cuốn qua đồng dạng, bên trong căn phòng bài trí tất cả đều vỡ nát. Nếu như đơn thuần cảnh giới, hiện tại Ngô Tùng bất quá là giác tỉnh trung kỳ, Triệu Thiên Hữu ít nhất là minh đạo trung kỳ, bất quá Ngô Tùng đối sư môn công phu lý giải cùng lĩnh ngộ, muốn viện siêu Triệu Thiên Hữu, cho nên Ngô Tùng đối Triệu Thiên Hữu mỗi một chiêu mỗi một thức đều rõ ràng không gì sánh được, cái này khiến hắn hoàn toàn áp chế Triệu Thiên Hữu. Hàn Liệt Phong bọn người đã sớm tranh đến một bên, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy trên trận hai người. Phùng Quốc Huy càng là kinh ngạc không thôi, hắn có thể nhìn ra, Ngô Tùng liền minh đạo cảnh giới đều không đạt tới, có thể hết lần này tới lần khác lại có thể chiếm thượng phong, cái này khiến hắn rất khó lý giải. Đồng thời, hắn cũng là vừa mới đối Ngô Tùng khinh thị cảm thấy một vẻ xấu hổ. Bất quá, muốn nói kinh ngạc nhất, vẫn là Triệu Thiên Hữu. Triệu Thiên Hữu khổ luyện nhiều năm, lại thêm hắn thiên tư không tệ, tại Sở Vân Hào dốc lòng dạy bảo dưới, liên tục phá cảnh. Có thể hắn nghĩ tới, chính làm hắn muốn được báo đại thù thời điểm, xuất hiện như thế một người trẻ tuổi. Hiện tại Triệu Thiên Hữu đã hoàn toàn tin tưởng Ngô Tùng cũng là hắn sư thúc sự thật. Bởi vì vô luận hắn sử dụng trường pháp, quyền pháp, vẫn là cước pháp, Ngô Tùng đều có thể lấy đồng dạng công phu cùng hắn đối chiến, mà lại rõ ràng muốn so hắn kỹ cao một bậc. Triệu Thiên Hữu càng đánh càng kinh hãi, hắn đông nhiên từ hoảng một chiêu, quay người muốn nhảy cửa sổ đào tẩu. Ngô Tùng sao có thể cho hắn cơ hội đào tẩu? Ngô Tùng thi triển thân pháp, theo sát về sau, tại Triệu Thiên Hữu vừa nhảy đến cửa sổ bên ngoài trong tích tắc, thân thủ đem Triệu Thiên Hữu cho lôi trở lại, đồng thời nhất trưởng đánh vào Triệu Thiên Hữu chỗ ngực. Triệu Thiên Hữu thân thể lập tức giống như là bị xe đụng như bay, nặng nề mà đụng vào trên vách tường, đem cả phòng đều chấn rung động. Mọi người nhìn về phía Triệu Thiên Hữu, chỉ thấy hắn bộ ngực đã sụp đổ xuống, không biết đoạn nhiều ít xương sườn. Cũng chính là hắn là minh đạo cao thủ, đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã một mệnh ô hô. Ngươi đến cùng là ai? Triệu Thiên Hữu vịn tường đứng lên hỏi. Vừa mới liền nói, ta là ngươi sư thúc. Nếu là đồng môn, vì sao muốn giúp người ngoài? Triệu Thiên Hữu có chút khó có thể lý giải được. Đồng môn? Sư phụ ngươi phản bội sư môn, sớm không phải ta người trong sư môn. Nói xong, Nô Tùng mặt lộ vẻ sắc ý, hướng Triệu Thiên Hữu chậm rãi đi đến. Ngươi không có thể giết ta, sư phụ ta là Hóa Cảnh tông sư, ngươi muốn giết ta, hắn nhất định sẽ tìm ngươi báo thù. Triệu Thiên Hữu không tin, Nô Tùng dám mạo hiểm lấy bị Hóa Cảnh tông sư truy sát nguy hiểm giết hắn. Hàn Liệt Phong thấy thế, vội vàng nói, Nô Tùng, tha cho hắn một mạng a, Hóa Cảnh tông sư không phải chúng ta chọc nổi nhân vật. Nô Tùng mắt nhìn Hàn Liệt Phong, sau đó bỗng nhiên một trưởng vô đến Triệu Thiên Hữu huyệt bách hội, Triệu Thiên Hữu lập tức thất khiếu chảy máu, không có khí tức. Sư môn bại loại chi đồ, ta đương nhiên muốn thanh lý môn hộ. Phùng Quốc Huy gặp Triệu Thiên Hữu đã chết, thở dài nói, vẫn là tuổi trẻ khí thịnh a, không biết Hóa Cảnh tông sư khủng bố, Hàn gia chủ, các ngươi tự cầu phúc a, ta về trước lỗ tỉnh. Hóa Cảnh lại như thế nào, ta một dạng muốn thanh lý môn hộ. Nô Tùng tự nhiên biết Hóa Cảnh cao thủ lợi hại, sư phụ hắn Tiêu Thiên Thần, cơ hồ là siêu việt Hóa Cảnh tồn tại, Nô Tùng cùng dạng này người ở chung nhiều năm, mà lại Tiêu Thiên Thần thường xuyên lấy thực chiến huấn luyện Nô Tùng. Cho nên Nô Tùng đối Hóa Cảnh tông sư không hề giống người khác như vậy sợ hãi. Hàn Liệt Phong cũng không biết Sở Vân Hào sự tình, hắn hỏi Nô Tùng nói, Triệu Thiên Hữu sư phụ là sư huynh của ngươi? Không tệ, hắn là ta nhị sư huynh, Thần Thiên Bang bang chủ Phan Long Phi là đại sư huynh của ta. Lần trước Thần Thiên Bang nội biến, Hàn Vô Danh tiến đến trợ trận, sau khi trở về thì nói cho Hàn Liệt Phong, Phan Long Phi là Ngô Tùng sư huynh sự tình. Hàn Liệt Phong sau khi biết, tự nhiên là đối Thần Thiên Bang chiếu cố có thêm. Vậy ngươi nói thanh lý môn hộ là chuyện gì xảy ra? Sở Vân Hảo phản bội sư môn, thậm chí ý đồ giết hại sư phụ, thứ bại hoại như vậy, đương nhiên muốn giết thanh lý môn hộ. Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong giật mình, sau đó nói, vậy mà làm ra bực này táng tận lương tâm sự tình. Sau đó, hắn tỉnh táo lại nói, có điều, Ngô Tùng ngươi vẫn là tránh một hồi a, rốt cuộc đó là Hóa Cảnh tông sư, nếu như muốn đối ngươi bất ngờ, quả nhiên là khó lòng phòng bị a. Nô Tùng lại lắc đầu nói, giết người chính là ta, coi như ta lẫn mất nhất thời cũng không thể tránh cả đời, huống chi, liền xem như Hóa Cảnh lại như thế nào, ta một dạng không sợ. Hàn Liệt Phong còn muốn khuyên mấy câu, bất quá nghĩ đến Nô Tùng thế nhưng là Tiêu Thiên Thần cái kia thần tiên một dạng nhân vật quan môn đệ tử, khẳng định sẽ dạy cho Nô Tùng mấy chiêu bảo mệnh tuyệt chiêu. Mặc dù đối phương là Hóa Cảnh, đối tại bình thường giáp tỉnh thậm chí minh đạo cao thủ tới nói, có thể tại Hóa Cảnh thủ hạ đảo mệnh thì đã coi như là không nổi, càng đừng đề cập giết Hóa Cảnh nhân vật. Bất quá Ngô Tùng có thể không cao bình thường tay, Hàn Liệt Phong cảm thấy bất luận cái gì kỳ tích cũng có thể tại Ngô Tùng trên thân phát sinh. Tốt, nếu như cần trợ giúp gì, ta Hàn gia nhất định nghiêng tất cả. Hàn Liệt Phong cũng hạ quyết định, rốt cuộc lần này nếu như không có Ngô Tùng, vậy hắn cùng Hàn Vô Danh khẳng định đã bị Triệu Thiên Hữu giết chết. Ngô Tùng nhìn lấy Hàn Liệt Phong, gật gật đầu, đối Hàn Liệt Phong có một tia hảo cảm, rốt cuộc hiện tại đối mặt chính là truyền thuyết bên trong Hóa Cảnh cao thủ, hơi chút bình thường điểm người đều tránh không kịp, có thể Hàn Liệt Phong vẫn nguyện ý rối ra viện trợ chi thủ, cái này khiến Ngô Tùng đối Hàn Liệt Phong có nhận thức mới. Thực, ta còn thực sự cần muốn trợ giúp, lão Hàn, ngươi tốt nhất phái mười mấy cái đeo súng bảo tiêu, 24 giờ bảo hộ lấy ta, dạng này ta cũng không cần sợ bị đánh lén. Hàn Liệt Phong sau khi nghe xong không còn gì để nói, Nô Tùng yêu cầu cũng quá bất hợp lý, mấy chục người hắn ngược lại là có, nhưng mấy chục thanh thương, súng, hắn cũng là có bản lãnh thông thiên cũng làm không đến a. Gặp Hàn Liệt Phong một bộ khó xử bộ dáng, Nô Tùng cười ha ha một tiếng. Nhìn đem ngươi dọa đến, ta là đùa giỡn. Nói xong, Nô Tùng móc ra mấy hạt viên thuốc đưa cho Hàn Liệt Phong, mỗi ngày một hạt, đối ngươi thương tổn có lợi thật lớn.
Hàn Liệt Phong nhận lấy phục một hạt, lập tức đuổi tới ngực bụng một trận mát lạnh dễ chịu không ít, liền hướng Ngô Tùng nói lời cảm tạ, cẩn thận từng ly từng tí đem còn lại mấy hạt viên thuốc cất kỹ. Sau đó Ngô Tùng liền cáo từ về nhà, đến mức hiện trường sự tình, tự nhiên có người của Hàn gia thu thập tàn cục. Chờ trở lại Lam Thủy Loan, Ngô Tùng vừa mở cửa, liền thấy Trung Thiến trong phòng đi tới đi lui. "Thiến Thiến, ta trở về á?" Trung Thiến nghe đến Ngô Tùng thanh âm, thần sắc lo âu mới hòa hoãn lại, nên tiếp Ngô Tùng hỏi: "Thế nào, ngươi không sao chứ?" Ngô Tùng cười hì hì nói: "Ta liền biết Thiến Thiến quan tâm nhất ta, đương nhiên không có việc gì, người khiêu chiến kia đã bị ta đánh bại." "Cái gì? Ngươi không phải nói không dùng ngươi động thủ sao? Ngươi không sợ độc phát không sợ bị thương a?" Ngô Tùng nhìn lấy lo lắng Trung Thiến, tâm lý ấm áp, thân thủ đem Trung Thiến ôm vào trong ngực nói: "Yên tâm, ta không sao, nếu như ta không ra tay, hôm nay sợ rằng liền phải thay Hàn gia phụ tử nhặt xác." Trung Thiến bị Ngô Tùng ôm vào trong ngực, não tử lập tức trống rỗng, trước đó nàng cùng Ngô Tùng cũng không ít có thân thể tiếp xúc, nhưng vậy cũng là chút ngoài ý muốn, hoặc là vì chữa bệnh giải độc. Nhưng tình huống hiện tại không giống nhau, dạng này ôm ấp, cần phải chỉ có tình nhân ở giữa mới có. Cảm giác được Ngô Tùng nhiệt độ cơ thể, cùng này hữu lực nhịp tim, Trung Thiến chỉ cảm thấy mình tâm lý phảng phất có con thỏ đồng dạng, bịch bịch nhảy không ngừng, trên mặt cũng bay lên hai đóa đỏ ửng. Đối mặt Ngô Tùng ôm ấp, đã không có phản kháng cũng không có phối hợp, chỉ là trực lăng lăng đứng tại cái kia, tùy ý Ngô Tùng ôm lấy. Trung Thiến không biết nên làm sao định nghĩa nàng cùng Ngô Tùng quan hệ, nói là bằng hữu, nhưng lại so bằng hữu muốn thân mật một số. Nói là tình nhân, nhưng bây giờ cũng không có chính thức kết giao, thậm chí ngay cả tỏ tình đều không có. Loại này trung gian trạng thái để cho nàng có chút mê võng. Nàng vốn muốn đem quan hệ càng tiến một bước, có thể nữ hài tử rụt rè, lại thêm nàng mẫn cảm cảm thấy được, Ngô Tùng đang tận lực tránh cho cùng sự quan tâm của nàng phát triển thêm một bước. Tuy nhiên không biết là nguyên nhân gì, nhưng Trung Thiến cũng không hỏi, rốt cuộc loại chuyện này, nàng một cái nữ hài tử không tiện mở miệng. Ngô Tùng ôm lấy Trung Thiến, cảm thụ lấy Trung Thiến cái kia mềm mại không xương tiểu nộn thân thể, hô hấp lấy cái kia nhàn nhạt mùi thơm cơ thể, không khỏi có chút lâng lâng, nhưng ngay sau đó hắn lại tỉnh táo lại, dùng lực ôm phía dưới Trung Thiến nói: "Thiến Thiến, ngươi bộ ngực giống như lại phát dục, muốn không để cho ta kiểm tra một chút?" Trung Thiến sau khi nghe xong đẩy ra Ngô Tùng, cả ngày liền biết dở trò lưu manh, nhanh đi tắm rửa đi, trên thân một mùi mồ hôi thối. Ngô Tùng nhìn lấy Trung Thiến cái kia một bộ ở nhà tiểu thê tử thần thái không khỏi một trận tâm loạn, cười hắc hắc hai tiếng, mà rồi nói ra: "Ta mệt mỏi quá à, muốn không ngươi giúp ta tẩy đi." "Nghĩ hay thật, tự mình rửa đi." Trung Thiến chừng Ngô Tùng liếc một chút, quay người trở về gian phòng của mình. Ngô Tùng nhìn lấy Trung Thiến cửa phòng sững sờ một hồi, sau đó cho Phan Long Phi gọi điện thoại, đem sự tình hôm nay nói một lần, để Phan Long Phi cũng cẩn thận chút, nếu có Sở Vân Hào tin tức, tuyệt đối không nên một mình hành động, rốt cuộc Sở Vân Hào hiện tại là hóa cảnh, Phan Long Phi khẳng định không phải là đối thủ của hắn. Phan Long Phi biết được Sở Vân Hào vậy mà đạt tới hóa cảnh, trong lòng nhất thời có chút ngũ vị tạp trần. Hắn so Sở Vân Hào muốn nhập môn sớm thật nhiều năm, bây giờ hắn cũng bất quá là minh đạo trung kỳ thực lực, muốn đạt tới hóa cảnh, vẫn là xa không thể chạm sự tình. Có thể Sở Vân Hào lại nhưng đã đạt tới hóa cảnh, liền dạy ra đồ đệ, thực lực đều so với hắn không thua bao nhiêu, cái này khiến hắn không khỏi có chút cảm giác bị thất bại. Nhưng nghĩ tới Sở Vân Hào sở tác sở vi, Phan Long Phi quyết định, coi như liều chết, cũng muốn thanh lý môn hộ đương nhiên, hắn sẽ không ngu xuẩn đến cùng Sở Vân Hào dạng này hóa cảnh cao thủ cứng đối cứng, như thế cùng chịu chết không có gì khác biệt. Hắn bắt đầu suy tư, nên làm như thế nào mới có thể giết chết một cái hóa cảnh tông sư. Nô Tùng cũng có được ý tưởng giống nhau, hắn cũng đang suy nghĩ, nếu như gặp phải Sở Vân Hào, cái kia dùng phương pháp gì mới có thể giết chết hắn. Nô Tùng muốn rất lâu, lại không có cái gì biện pháp ổn thỏa. Lấy giác tỉnh trung kỳ cảnh giới đối chiến hóa cảnh cao thủ, cái kia cùng lấy trứng chọi đá không sai biệt lắm. Tuy nhiên có thể giết chết Triệu Thiên Hữu dạng này minh đạo cảnh giới, nhưng là hóa cảnh cùng minh đạo cảnh giới, quả thực là một trời một vực, khoa trương một chút thì là phàm nhân cùng tiên nhân khác nhau đến hóa cảnh thì sẽ có được lấy gần như thần thông năng lực, có thể lấy nội khí phóng ra ngoài, cách không đả thương người, thậm chí có thể nhất vĩ độ giang, thực sự nước mà đi. Mà liên tại Ngô Tùng khổ sở suy nghĩ làm sao giết chết một cái hóa cảnh cao thủ thời điểm, tại Yến Thành nữ tử cửa học viện, một cái thân hình tu lãng, khí chất lãnh khốc nam nhân, nhìn qua trong học viện ra ra vào vào các học sinh, tự đủ: "Ngô Tùng, thật là ngươi sao? Nhiều năm không thấy, ngươi ngược lại là tìm chuyện tốt ta." Nói xong, liền cất bước đi vào học viện. Mạnh cục tính gặp hệ thống tên phiền bỏ mẹ. Bộ đôi kết hợp gây phiền cho thế giới. Chương 49, đặc sự cục. Đến lúc xế chiều, Ngô Tùng chính nằm ở trên giường nằm ngáy o o, đột nhiên một trận chuông điện thoại di động đánh thức hắn. Ngô Tùng nhìn cũng không nhìn cầm điện thoại di động lên liền theo kết nối khóa: "Ai vậy? Quái lao tử mộng đẹp, lập tức vào động phòng bị ngươi đánh thức." "Ngô Tùng, ngươi đến chỗ của ta một chuyến, có người tìm ngươi." Trong điện thoại truyền tới một lão thái thái thanh âm. "A, là viện trưởng a, vừa mới ta ngủ hồ đồ, ngài đừng để trong lòng. Viện trưởng có phân phó, coi như vào động phòng ta cũng sẽ kéo quần lên đi ra, ta cái này đi học viện." Treo Linh lời nói, Ngô Tùng mặc quần áo tử tế, cùng Trung Tiến một tiếng sau liền đi ra ra môn. Một đường lên hắn một mực tại suy đoán, viện trưởng tìm hắn đến cùng là có chuyện gì, nhưng hắn muốn các loại khả năng, đều cảm thấy có chút không đáng tin cậy. Rất nhanh, hắn liền tới đến viện trưởng văn phòng trước cửa, gõ cửa đi vào về sau, Ngô Tùng gặp viện trưởng chính cùng một người nam nhân trò chuyện. Bởi vì cái kia nam nhân là đưa lưng về phía Ngô Tùng, cho nên Ngô Tùng không nhìn thấy nam nhân kia hình dạng thế nào. Bất quá như thế một người nam nhân đi vào nữ tử học viện, để Ngô Tùng đề cao cảnh giác, thầm nghĩ chẳng lẽ lại là cái Hàn Vô Danh loại này người, muốn tại nữ tử học viện trải qua hậu cung 3000 thời gian, cho nên tới học viện như trước. Có điều rất nhanh thì lật đổ chính mình suy luận, bởi vì liền xem như đến nhận lời mời, cũng cần phải để Trung Thiến tới a, chính mình chỉ là cái bảo an, có thể không quản được thông báo tuyển dụng việc này. Nếu như hắn có cái quyền lợi này, chuyện thứ nhất phải làm cũng là đem trừ chính mình bên ngoài tất cả giống được sinh vật đều phái cách học viện, vậy mình thật liền thành trong muôn hoa một chút lục. "Viện trưởng, tìm ta có chuyện gì a?"
Trần viện trưởng ngẩng đầu nhìn một chút Ngô Tùng, nói, không phải ta tìm ngươi, là hắn. Nam nhân kia xoay người nhìn lấy Ngô Tùng, cười lạnh, Ngô Tùng, nhiều năm không gặp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Ngô Tùng thấy rõ cái kia tha cho bộ dáng về sau, đánh cái giật mình, như thế nào là hắn? Chắc không được vừa mới nhìn bóng lưng có chút quen thuộc. Ngươi là ai? Ta không biết ngươi a. Ngô Tùng giả vờ ngây ngốc lên. Mấy năm trôi qua, ngươi vẫn là bộ kia vô lại bộ dáng. Xong, người kia quay đầu đối Trần viện trưởng nói, viện trưởng, ta muốn theo Ngô Tùng đơn độc nói chuyện, trước hết cáo từ. Trần viện trưởng gật gật đầu, đeo lên kính lao tiếp tục xem sách. Người kia đứng dậy, đi đến Ngô Tùng bên cạnh nói, đi thôi, chúng ta tìm thanh tĩnh địa phương tâm sự. Ngô Tùng lại là giống đụng phải ôn dịch giống như đột nhiên nhảy đến Trần trước mặt viện trưởng, nói, viện trưởng, ngươi sao có thể yên tâm để cho ta cùng như thế một cái không rõ lai lịch nam nhân đi, nếu như hắn muốn đối ta làm loạn làm sao bây giờ, ta thân là học viện một viên, cái kia chính là nhà của ngươi người, văn bối của ngươi, ngươi không thể trơ mắt nhìn ta bị kéo vào hố lửa a. Trần viện trưởng mí mắt đều không nhấc một chút, lật giấy sách, thản nhiên nói, yên tâm, hắn không biết đối ngươi làm cái gì. Ngô Tùng gặp không trông cậy được vào Trần viện trưởng, đành phải hậm hực đi đến cái kia nam nhân bên người, nói, đi thôi, có lời gì nhanh điểm, ta rất bận rộn. Ta biết ngươi bề bộn nhiều việc, ta cũng rất bận, cho nên ta sẽ tận lực sách cao hiệu suất. Hai người đi xuống lầu, đến một chỗ yên lặng tràng sở về sau, nam nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn xem Ngô Tùng, ngay ở chỗ này đi. Nói xong, người kia trong nháy mắt bạo khởi, hướng Ngô Tùng phóng qua đi, vung ra nhất quyền đánh tới hướng Ngô Tùng ở ngực. Ngô Tùng đuổi vội vàng lui về phía sau hai bước, né tránh một quyền này, tức giận nói, Lâm Dương, mỗi lần gặp ta thì dạng này, ngươi không phiền à? Lâm Dương thu hồi thất bại quyền đầu, khoe miệng hơi hơi vung lên, ta cho là ngươi đã thành thói quen, lại đến. Sau đó lại nhất quyền, vẫn như cũng là hướng Ngô Tùng ở ngực đánh tới, một quyền này so vừa mới càng phải sắc bén, tiếng xé gió như sấm vang đồng dạng. Buổi sáng một trận đại chiến, để Ngô Tùng tiêu hao không ít chân khí, đối mặt cái này như lôi đình nhất quyền, Ngô Tùng tránh cũng không thể tránh, đành phải đón đỡ, lại bị một quyền này đánh lui hai bước. Lâm Dương trong mắt tràn đầy kinh ngạc, mấy năm không gặp, ngươi công phu vậy mà lùi lại nhiều như vậy, có phải hay không những năm này họa hại nữ hài quá nhiều, thân thể đều móc sạch. Nói bừa. Lão tử vẫn là hàng thật giá thật sự nam một cái, Lâm Dương, nay đừng động thủ, buổi sáng ta vừa cùng một cao thủ đánh một trận, ngươi coi như thắng, cũng thắng không anh hùng. Lâm Dương thu hồi thế công, nhíu mày nói, tốt, cái kia rõ ràng chúng ta lại đến qua, bất quá bây giờ ngươi trả lời ta mấy vấn đề. Có lời nói nhanh, có dám mau thả, vừa mới lão tử chính nằm mơ vào động phòng đây, vừa đem tân nương tử y phục cởi sạch, liền bị viện trưởng một chiếc điện thoại quấy nhiễu, phải biết là ngươi, ta mới sẽ không đến học viện, rất tốt cuối tuần, ta còn muốn nhiều buổi buổi mỹ nữ, người nào có tâm tư đánh nhau với ngươi. Trả lời hết vấn đề của ta, ngươi có thể tiếp tục đi buổi mỹ nữ. Ngô Tùng, Hoàng Phong có phải hay không là ngươi giết? Tây Sơn phía trên mười mấy cái mạng người, cũng là ngươi làm a? Hoàng Phong là ai? Tây Sơn lại là đâu? Chỗ đó ra án mạng sao? Cái kia có quan hệ gì với ta? Ngô Tùng trả lời đã sớm tại rừng dương trong dự liệu, khoe miệng của hắn khẽ nhếch, nói, ta đã sớm đi qua Tây Sơn hiện trường, cũng sưu tập đến không ít chứng cứ, những chứng cứ này đều chỉ hướng ngươi. Vũ Hoan, đây tuyệt đối là Vũ Hoan, ta thiện lương như vậy năm thanh niên tốt, làm sao lại làm ra giết tha cho sự tình đến? Lâm Dương, ngươi nhất định muốn giúp ta điều tra ra, đến cùng là ai trong bóng tối hãm hại ta? Việc này thì giao cho ngươi. Có tin tức thì thông báo ta à, ta đi về trước ngủ bù, không chừng còn có thể tiếp lấy vào đạo phòng. Đối mặt Ngô Tùng chết không thừa nhận, Lâm Dương nói, Ngô Tùng, ngươi cần phải may mắn đến tra chuyện này là ta, nếu như đổi lại người khác, chỉ sợ sớm đã đem ngươi áp tại đặc sự cục. Các ngươi đặc sự cục làm việc cũng không thể không phân tốt xấu à, Lâm Dương, ta nhìn ngươi ở bên trong đều lẫn ngốc, muốn không dạng này, ta giới thiệu cho ngươi mấy cái học viện nữ hải tử. Nhiều cùng dạng này sức sống thanh xuân nữ hải tử cùng một chỗ, mới giống người trẻ tuổi. Ta đối nữ hải tử không có hứng thú. Ngô Tùng sau khi nghe xong bỗng nhiên lui về sau một bước, ngươi thì ra là thế. Chắc không được mỗi lần nhìn thấy ta đều dùng ánh mắt ấy nhìn ta, bất quá ngươi tìm được người, ta hướng giới tính mười phần bình thường. Bất quá ta nghe Yến Thành giống như có luyến ái đồng tính quán ba, ngươi có thể tới đó thử xem, ta nghĩ ngươi nhất định rất được hoan nghênh. Tuy nhiên đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt, có thể Ngô Tùng vô lại trình độ, vẫn là nằm ngoài dự đoán của Lâm Dương, hắn nhìn chằm chằm Ngô Tùng nói, ta hướng giới tính cũng rất bình thường, ngươi khác nói sang chuyện khác, cái này Hoàng Phong mặc dù là đồ cặn bã, nhưng phụ thân của hắn Hoàng Hải là đặc sự cục phái đến Yến Thành đại biểu. Chúng ta đặc sự cục có cái quy định, cái kia chính là hội bảo vệ tốt mỗi cái thành viên người nhà. Hiện tại Hoàng Hải con độc nhất bị giết, phía trên phái ta đến điều tra sự kiện này. Dừng một chút, Lâm Dương tiếp tục nói, ta tra được Yến Thành Hàn gia từng nhúng tay sự kiện này, nhưng Hàn gia lực lượng còn không ảnh hưởng tới đặc sự cục. Ngô Tùng, làm bằng hữu nhiều năm, ta là muốn giúp ngươi, cho nên ngươi tốt nhất cùng ta lời nói thật. Giúp ta? Ngô Tùng nhãn châu xoay động, sau đó nói, ta gần nhất gây một người lợi hại vật, nếu như ngươi thực tính giúp ta, vậy liền mượn ta một dạng đồ vật bảo mệnh. Thứ gì? Ngô Tùng đi đến Lâm Dương phụ cận, nhẹ giọng vài câu. Lâm Dương sau khi nghe xong biến sắc, không được, đây tuyệt đối không được, đây là vi phạm sự tình. Ta thân là đặc sự cục. Dừng lại. Không được cái kia coi như, chúng ta ai đi đường đấy, các loại trong tay ngươi có chứng cứ rõ ràng có thể người chứng minh chính là ta giết thời điểm, lại tới tìm ta đi. Thôi, Ngô Tùng xoay người rời đi. Lâm Dương làm giận dữ, hắn rõ ràng đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, thật là các loại đối mặt Ngô Tùng thời điểm, vẫn là đối Ngô Tùng bất lực. Chờ một chút. Lâm Dương khẽ cắn môi, nói, nếu như ta đáp ứng ngươi, ngươi hội thừa nhận người là ngươi giết sao? Ngô Tùng quay đầu, duỗi ra một cái tay nói, lấy trước đến lại. Lâm Dương biết nếu như mình không đáp ứng Ngô Tùng, chỉ sợ nhiệm vụ lần này là không xong, do dự sau đó, theo trên thân lấy ra thứ gì cho Ngô Tùng, cất kỹ, khắc dùng linh tinh, bằng không hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Ngô Tùng cười hì hì nhận lấy cất kỹ,
nói, yên tâm đi, trong lòng ta có chắc chắn.
Đúng, giết các ngươi đặc sự cục đại biểu nhi tử, sẽ có cái gì hậu quả?
Cái này ta không rõ ràng, ta chỉ là phụ trách tra án, phán quyết sự tình, có người khác phụ trách.
Bất quá, ngươi tốt nhất đi với ta chuyến đặc sự cục, không chừng xem ở ngươi là Tiêu Tiền Bối đệ tử trên mặt mũi, không biết đối ngươi làm ra cái gì phán quyết.
Ngươi cũng đừng trốn tránh, đặc sự cục muốn tra chuyện gì, còn không có tra không được.
Nô Tùng mỏ sơ cằm, nói, tốt à, ta thừa nhận, người là ta giết, cái kia ta tâm tình tốt, đi Tây Sơn dạo chơi, lại nhìn đến mười mấy người đang khi dễ nhà lành mỹ nữ, ta như thế giàu có tinh thần chính nghĩa đại thanh niên tốt đương nhiên đứng ra, kết quả không cẩn thận đem bọn hắn đều giết, bất quá, đây cũng là phòng vệ chính đáng đi. Lại, ta là thấy việc nghĩa hăng hái làm, cũng không có người cho ta phát cái năm thanh niên tốt cơ thưởng, cũng không có tiền thưởng cái gì, hiện tại lại muốn bắt ta đi đặc sự cục chờ lấy phán quyết, có phải hay không quá không thích hợp?
Nếu như vậy, về sau ai còn dám thấy việc nghĩa hăng hái làm, xã hội còn có hay không có can đảm sự công bằng người?
Các ngươi làm như thế, sẽ làm bị thương nhiều ít có trí thanh niên trái tim.
Long Hoa mấy ngàn năm tốt đẹp truyền thống, thì dạng này hủy trong tay các ngươi, chẳng lẽ các ngươi không cảm thấy hay nay sao?
Lâm Dương sau khi nghe xong Nô Tùng thao thao bất tuyệt một đoạn văn, im lặng suýt nữa thổ huyết. Tuy nhiên hắn biết Nô Tùng những lời này căn bản nói chuyện không đâu, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, còn thật có như vậy một phần đạo lý.
Trong lúc nhất thời, hắn vậy mà không phản bắt được, không thể làm gì khác hơn nói, những lời này ngươi giữ lấy cho đặc sự cục phán quyết mà, nhiệm vụ của ta chỉ là dẫn ngươi đi gặp bọn họ.
Đi gặp bọn họ?
Ta cũng không rảnh rỗi đi kinh đô.
Muốn không như vậy đi, ngươi để đặc sự cục phán quyết đến Yến Thành, ta cam đoan phối hợp công tác của bọn hắn.
Lâm Dương tự nhiên rõ ràng, phán quyết nhóm là không thể nào đến Yến Thành.
Mà hắn càng rõ ràng, vô số lần thua ở Ngô Tùng dưới tay hắn, cũng không có thực lực đem Ngô Tùng cưỡng ép đưa đến kinh đô.
Hắn nghĩ tới đặc sự cục lão đại cùng Ngô Tùng sư phụ quan hệ, cảm thấy mình có cần phải trước hồi kinh đô, ở trước mặt báo cáo xuống tình huống, đem cái vấn đề khó khăn này vứt cho phía trên tới làm quyết định.
Ngô Tùng, đã ngươi thừa nhận Tây Sơn sự tình là ngươi làm liền tốt, ta hồi kinh đô hướng cấp trên báo cáo xuống tình huống, ngươi tại Yến Thành cũng là đừng đi, chờ lấy tin tức của ta.
Ngô Tùng nhún nhún vai, ta có thể không dám hứa chắc một mực tại Yến Thành, lập tức muốn đến nghỉ hè, ta còn dự định ra ngoài du lịch, đụng cái diễm ngộ cái gì?
Nữ tử trong học viện nhiều như vậy, nữ hải tử còn chưa đủ ngươi hòa hại sao, còn muốn đi ra ngoài tìm diễm ngộ?
Lâm Dương đối Ngô Tùng lấy cớ im lặng đã đến.
Uy, ngươi cũng đừng nói xấu ta, ta tuy nhiên ưa thích mỹ nữ, nhưng ta hiện tại là học viện bảo an, làm sao lại biệt thủ?
Ngô Tùng vừa dứt lời, liền nghe đến cách đó không xa chuyển đến Nhậm Hân Nhiên đoán trách thanh âm.
Ngô Tùng, ngươi đối với ta quá không chịu trách nhiệm.
Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển.
Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.
Chương 50, lại đi mưa phòng.
Ngô Tùng nhìn lại, chỉ thấy Nhậm Hân Nhiên một mặt u hoán đến đi tới, hắn lúng túng hỏi,
Nhiên Nhiên, ta làm sao không chịu trách nhiệm? Ngươi nói như vậy sẽ cho người hiểu lầm chúng ta quan hệ.
Lâm Dương nhìn lấy tình cảnh này, lắc đầu vỗ xuống Ngô Tùng bả vai,
Ngô Tùng, biển thủ sự tình ngươi đều làm được, thật là một cái cầm thú.
Ngươi chớ nói nhảm, đây là ta đại cháu gái.
Lâm Dương sau khi nghe xong càng là kinh ngạc, ngươi liền cháu gái đều không buông tha, quả thực không bằng cầm thú, cùng người như ngươi chờ lâu một hồi, ta đã cảm thấy là loại sỉ nhục.
Nói xong, Lâm Dương liền bước nhanh rời đi.
Nhậm Hân Nhiên nhìn xem Lâm Dương, hỏi Ngô Tùng nói, người kia là ai?
Ngô Tùng lạnh hừ một tiếng, là cái luyến ái đồng tính, cũng dám ngấp nghé sắc đẹp của ta, bị ta từ chối thẳng thắn.
Vừa đi không xa, Lâm Dương nghe đến Ngô Tùng lời nói, suýt nữa một cái lảo đảo ngã xuống, quay đầu lạnh giọng nói ra,
Ngô Tùng, ngươi lặp lại lần nữa.
Ngô Tùng lại không phản ứng Lâm Dương, mà chính là lôi kéo Nhậm Hân Nhiên hướng nơi xa đi đến,
Nhiên Nhiên, mình cách đây người xa một chút.
Lâm Dương gặp Ngô Tùng chơi xấu đào tẩu, nhíu mày, sau đó lại giang ra, hắn tăng tốc cước bộ, muốn mau sớm trở lại kinh đô, đem Ngô Tùng cái củ khoai nóng bỏng tay này đánh cho bọn hắn đặc sự cục lão đại, hắn rất chờ mong Ngô Tùng sẽ bị chỉnh có nhiều thảm.
Ngô Tùng lôi kéo Nhậm Hân Nhiên đi một khoảng cách sau dừng lại, hỏi,
Nhiên Nhiên, ngươi nói ta đối với ngươi không chịu trách nhiệm, lời này bắt đầu nói từ đâu à?
Nói xong, Nhậm Hân Nhiên lôi kéo Ngô Tùng liền hướng ngoài học viện đi.
Ngô Tùng nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên đã đang báo nổi ở mép, vội vàng giải thích nói,
Nhiên Nhiên, ta là cái loại người này sao? Đừng quên ta thế nhưng là trưởng bối của ngươi.
Chỉ là, ta cũng là cái nam nhân, nhìn thấy Nhiên Nhiên dạng này tuyệt mỹ thân thể, có chút ngẩn người rất bình thường.
Bất quá ngươi yên tâm, ngươi lại tới một lần nữa, ta cam đoan chăm chú nhìn.
Nghe đến Ngô Tùng khích lệ, Nhậm Hân Nhiên khí cũng tiêu tan chút, sau đó hai tay lần nữa đấm bóp, lần này nhìn kỹ tốt.
Ngô Tùng sau khi nghe xong gật gật đầu, hướng phía trước đến một chút, cẩn thận quan sát thân, da thịt thật non, co giãn thật tốt.
Các loại Nhậm Hân Nhiên xoa bóp đến một nửa lúc, Ngô Tùng bất chợt tới nhưng nói ra,
ngừng, ngươi bây giờ xoa bóp huyệt vị không đúng, đầu ngón tay xuống chút nữa chuyển một cm khoảng chừng.
Sau đó, Ngô Tùng lại chỉ ra Nhậm Hân Nhiên hai nơi sai lầm, các loại Nhậm Hân Nhiên xoa bóp hết mặc quần áo tử tế, hắn thở dài nói,
Nhiên Nhiên, ngươi ấn sai ba cái huyệt vị, còn tốt ngươi tìm ta tìm kịp thời, bằng không hậu quả thì nghiêm trọng.
Sẽ có cái gì hậu quả?
Nhẹ thì bộ ngực đình chỉ phát dục, nặng thì dẫn đến bộ ngực huyết mạch bế tắc, thậm chí hội đồ xấu, sau cùng chỉ có thể đem ngực cho cắt bỏ.
Nhậm Hân Nhiên sau khi nghe xong dọa đến hoa dung thất sắc, nàng cũng không dám tưởng tượng bộ ngực bị cắt bỏ lại là cái bộ dáng gì.
Vậy phải làm sao bây giờ?
Vạn nhất ta lại ấn sai huyệt vị, đây chẳng phải là rất nguy hiểm?
Nô Tùng nhún nhún vai, nếu không ngươi khác xoa bóp, dù sao ta đã cho ngươi châm cứu qua mấy lần, để chúng nó chậm rãi phát dục đi.
Chậm rãi phát dục?
Cái kia đến bao lâu thời gian?
1-2 năm a, không chừng qua một thời gian ngắn ngươi tìm bạn trai, cái kia phát dục cũng nhanh.
Nô Tùng nghĩ đến Nhậm Hân Nhiên như thế một cái tuyệt sắc mỹ nữ, tương lai không biết hội tiện nghi cái nào tên tiểu tử, tâm lý trong lúc nhất thời có chút thất lạc.
Nam nhân mà vốn là như vậy, hẳn không thể đem toàn thế giới mỹ nữ đều chiếm làm của riêng, Nô Tùng tự nhiên cũng không ngoại lệ.
1-2 năm,
Vậy cũng quá lâu, lại nói, ta cũng không nghĩ tới tìm bạn trai. Ngươi không phải một mực ưa thích Hàn Vô Danh sao?
Hàn lão sư. Nhậm Hân Nhiên cúi đầu xuống, trong khoảng thời gian này kinh lịch, để cho nàng biết nàng đối Hàn Vô Danh ưa thích, thực chỉ là nhất thời thanh xuân nảy mầm mà thôi. Mà lại, trong lòng của nàng, Hàn Vô Danh đã không có giống trước đó trọng yếu như vậy, nếu như không là Ngô Tùng nhắc lên, Nhậm Hân Nhiên cơ hồ đều quên Hàn Vô Danh. Nhậm Hân Nhiên chợt phát hiện, từ khi lần kia tại Thần Thiên Bang tổng bộ, nàng bị Ngô Tùng cứu về sau, cuộc sống của nàng cơ hồ đều là vây quanh Ngô Tùng. Bồi tiếp Ngô Tùng đi xem hắc quyển, mỗi ngày cùng Ngô Tùng học tập thuật phòng thân, còn để Ngô Tùng cho nàng lực lớn. Tại nhàn rỗi thời gian, thậm chí hồi hồi tưởng Ngô Tùng cùng Ngô Tùng nhận biết đến nay từng ly từng tí điều này đại biểu lấy cái gì, Nhậm Hân Nhiên không phải không rõ ràng, nhưng nàng lại không nguyện ý tin tưởng, chính mình hồi đối Ngô Tùng có ấn tượng tốt. Ta hiện tại bề bộn nhiều việc, không có thời gian suy nghĩ những sự tình kia, Ngô Tùng. Nhậm Hân Nhiên cắn cắn miệng môi, ngừng lại nói, muốn không? Ngươi cho ta xoa bóp một lần, ta thật tốt học một ít. Ngô Tùng sau khi nghe xong trong lòng cũng hỉ, yêu cầu như vậy, hắn không có lý do cự tuyệt, sau đó cười hắc hắc, đây chính là ngươi chủ động yêu cầu, đừng nói là ta chiếm tiện nghi của ngươi à. Nhậm Hân Nhiên gặp Ngô Tùng mắt bốc lục quang dáng vẻ, nói ra, không tệ, là ta yêu cầu, bất quá ngươi muốn thừa cơ sở loạn, ta thì nói cho cha ta biết ngươi khi dễ ta. Nói xong, Nhậm Hân Nhiên đem y phục vén lên, hai mắt nhắm lại, một bộ thấy chết không sờn bộ dáng. Yên tâm đi, ta chỉ là đem ngươi trở thành bệnh nhân, tại ta trong mắt, không có phân biệt giới tính, vậy ta liền bắt đầu đi. Ngô Tùng xoa xoa tay, sau đó hướng Nhậm Hân Nhiên trắng non bộ ngực mò đi qua. Ngô Tùng mạnh liễm tâm thần, tại Nhậm Hân Nhiên bộ ngực mấy cái huyệt vị xoa bóp một hồi về sau, hai tay bắt đầu xoa bóp. Trong bất chi bất giác, Nhậm Hân Nhiên cảm giác nhiệt độ cơ thể mình bắt đầu tăng lên, trên mặt cũng bắt đầu nóng lên. Nhậm Hân Nhiên nghe đến Ngô Tùng thanh âm mới thanh tỉnh lại, nghĩ đến vừa mới cảm giác, nàng mặt mũi thẹn thùng đỏ bừng, cấp tốc đem y phục mặc tốt, nói câu, ta đi tắm rửa. Gặp Nhậm Hân Nhiên tắm rửa xong đi ra, Ngô Tùng tiến vào dùng nước lạnh rửa cái mặt, cảm giác mới hơi chút khá hơn chút. Ngô Tùng, chuyện ngày hôm nay, ngươi nếu là dám nói ra đi, ta theo ngươi liều mạng. Yên tâm, ta tuyệt sẽ không nói, đây là giữa chúng ta bí mật nhỏ. Ngô Tùng cười hắc hắc. Nhậm Hân Nhiên cúi đầu, có chút xấu hổ nhìn Ngô Tùng, chỉ là ân một tiếng, liền thu dọn đồ đạc nói, chúng ta đi thôi. Hai người đi ra khách sạn, vừa ra cửa lớn không xa, liền thấy Hàn Vô Danh hướng bọn họ đi tới. Hàn Vô Danh gặp Ngô Tùng cùng Nhậm Hân Nhiên lại là theo khách sạn đi ra, hơn nữa nhìn Nhậm Hân Nhiên sắc mặt từng hồng, giữa lông mày còn có cỗ xuân ý, kinh nghiệm phong phú hắn, đương nhiên biết điều này có ý vị gì. Các ngươi vừa mở hết phòng. Hàn Vô Danh câu hỏi nói nhảm. Hàn Vô Danh, ngươi làm sao tại cái này? Ngô Tùng không có trả lời Hàn Vô Danh vấn đề, loại chuyện này hắn biết coi như lại giải thích cũng giải thích không rõ ràng. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tắc xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 51, ảnh chụp. Ta đi nhà ngươi tìm ngươi, Trung Thiến nói ngươi đến học viện, ta cái này không theo sát lấy liền đến, ai biết tại cái này vừa vặn đụng phải. Nói xong, Hàn Vô Danh ngó Nhậm Hân Nhiên, thầm nghĩ, Nô Tùng thật là năng lực, để Trung Thiến đem đến chỗ của hắn ở còn không thỏa mãn, vậy mà trong thời gian ngắn như vậy thì cùng Nhậm Hân Nhiên mượn phòng. Nhìn lấy Nhậm Hân Nhiên sắc mặt phiếm hồng bộ dáng, Hàn Vô Danh tự nhiên biết điều này đại biểu lấy cái gì, hắn suy đoán, khẳng định là Ngô Tùng phương diện kia năng lực siêu cường, cho nên các mỹ nữ mới từng cái rơi vào ma trảo của hắn. Muốn đến nơi này, Hàn Vô Danh càng thêm chờ đợi sớm ngày tìm tới Tục Dương Thảo, để cho mình cũng trọng trấn hùng phong. Tìm ta có chuyện gì a, gọi điện thoại không là được. Ngươi điện thoại tắt máy, không phải vậy ta cũng không cần vừa đi vừa về giày vò, Ngô Tùng, ta tìm ngươi là có hai chuyện muốn nói với ngươi. Hàn Vô Danh nói xong, nhìn xem Nhậm Hân Nhiên. Ngô Tùng, Hàn lão sư, các ngươi trò chuyện, ta về nhà trước. Nhậm Hân Nhiên tức thời rời đi. Tốt, nói đi, đến cùng là cái gì sự tình? Là như vậy, cha ta vừa nhận được tin tức, nói mặt trên phái người đến điều tra Tây Sơn sự tình, mà lại người tới tựa như là đặc sự cục, vốn là sự kiện này đã áp xuống tới, không biết làm sao chuyện, lại có người xuống tới cha. Mà lại nghe được người là đặc sự cục đệ nhất cao thủ, cha ta có ý tứ là, để ngươi trước tránh một chút, đợi phòng thanh qua lại nói. Nô Tùng sau khi nghe xong cười một tiếng, lắc đầu nói, ta cùng hóa cảnh cao thủ kết thủ, đều không có tránh, còn sợ đặc sự cục người sao? Hàn Vô Danh thần sắc siết chặt, nói, ngươi khả năng không biết đặc sự cục khủng bố đến mức nào, vậy đơn giản thì là một đám quái vật, không chỉ có từng cái thực lực cường đại, mà lại nắm giữ đặc quyền, liền xem như một tỉnh đại quan gặp bọn họ, cũng muốn cung kính đối đãi. Hả, có đúng không? Nguyên lai lợi hại như vậy, bất quá ngươi đã nói muộn, vừa mới đặc sự cục người đã đi tìm ta. Hàn Vô Danh sau khi nghe xong, khiếp sợ nhìn lấy Ngô Tùng, bị đặc sự cục người tìm tới cửa, lại còn có thể như thế nhàn nhã cùng mỹ nữ mượn phòng, ngươi làm sao lại không có việc gì, đặc sự cục người đâu? Hả, người đã đi, ta nói cho bọn hắn, muốn tra ta, để bọn hắn đặc sự cục cao tầng tự mình tới. Hàn Vô Danh đã sợ nói không ra lời, cái gì thời điểm đặc sự cục người biến đến tốt như vậy nói chuyện, cái này không phù hợp lẽ thường. A Ngô Tùng vô còn đang kinh ngạc bên trong Hàn Vô Danh, nói, đặc sự cục sự tình là chuyện nhỏ, không cần quan tâm, ngươi vẫn là nói chuyện thứ hai đi. Hàn Vô Danh đem mở ra miệng khép lại, cảm thấy sự tình gì đến Ngô Tùng trên thân, cũng không thể dùng lẽ thường đến phán đoán. Đặc sự cục người, thật không có đem ngươi thế nào. Hàn Vô Danh còn có chút không dám tin tưởng. Ta đây không phải thật tốt nha, đoán chừng là bọn họ tra được ta là đơn thuần thiện lương, mà lại dũng cảm thấy việc nghĩa hăng hái làm đại thanh niên tốt, cho nên mới không có đem ta mang đi. Đối trả lời như vậy, Hàn Vô Danh tự nhiên 10.000 cái không tin, có điều hắn cũng không muốn đối với chuyện này nói thêm gì nữa, hắn móc điện thoại di động, mở ra một tấm hình đưa tới Ngô Tùng trước mặt, nói ra, ta tìm tới Tục Dương Thảo, ngươi xem một chút có phải hay không cái này. Ngô Tùng sau khi nghe xong, cảm giác đầu tiên thì là không thể nào, Hàn gia liền xem như Long Hoa đệ nhất gia tộc, cũng không có khả năng tại một ngày thời gian bên trong tìm tới Hy Hữu Tục Dương Thảo. Hắn nhìn mắt điện thoại di động ảnh chụp, trên tấm ảnh là một người mặc trang phục leo núi nam nhân, dán vào vách đá tự chụp hình, tại cái này nhân thân chết cách đó không xa, có vài quặng thực vật. Hắn vô danh đem ảnh chụp phóng đại chút, để cho Ngô Tùng thấy rõ ràng. Ngô Tùng nhìn kỹ dưới, nhíu mày, cái này cùng Tục Dương Thảo xác thực rất giống, nhưng cái này cũng không hề là Tục Dương Thảo. Hắn vô danh nghe xong không phải Tục Dương Thảo, tâm lý lập tức lạnh một nửa, vốn là cho là mình lập tức có thể để trùng trấn hung phong, nguyên lai là không vui một trận. Chờ một chút, ta lại nhìn xuống ảnh chụp. Ngô Tùng đống nhiên đoạt lấy Hàn Vô Danh điện thoại, lần nữa mở ra vừa mới tấm hình kia. Ngô Tùng thái độ làm cho Hàn Vô Danh lại dấy lên hy vọng, hắn tràn đầy mong đợi hỏi, thế nào, có phải hay không vừa mới ngươi nhìn lầm, đây chính là Tục Dương Thảo. Ngô Tùng không có đáp lời, đem ảnh chụp phóng tới lớn nhất, đem cái kia vài cọng thực vật thấy rất rõ ràng, sau đó, hắn kích động hỏi, tấm hình này ở đâu ra, đây là ở nơi nào đập? Cái này ảnh chụp là ta một bằng hữu đến Thái An thành phố Vũ Linh Sơn leo núi lúc gặp tới, ta hôm qua đem ngươi vẽ sơ đồ phát thảo phát người bằng hữu vọng, hôm nay ta bằng hữu này thì cho ta phát tới tấm hình này, đây quả thật là Tục Dương Thảo sao? Ngô Tùng lắc đầu, không phải, bất quá, cái này so Tục Dương Thảo có thể chân quý nhiều. Hàn Vô Danh nghe Ngô Tùng nói không phải, vừa dấy lên hy vọng lại sụp đổ, sau đó lại nghe Ngô Tùng nói nửa câu sau, hy vọng ngọn lửa nhỏ lần nữa dấy lên. So Tục Dương Thảo còn chân quý, vậy có phải hay không dùng cái này, chẳng những có thể chữa cho tốt sớm để lộ, còn có thể biến thành kim thương không ngã a. Hàn Vô Danh vô cùng kích động, hắn thậm chí bắt đầu tưởng tượng thấy, đem trong nhà mấy cái nữ hầu gọi vào một chỗ đến cái đại loạn đấu. Gốc cây thực vật này tên là Thất Diệp Linh Thảo, mà Tục Dương Thảo là 6 cái lá cây, tuy nhiên bọn họ tại vẻ ngoài phía trên rất giống, nhưng công hiệu lại khác nhau rất lớn. Thất Diệp Linh Thảo lại được xưng là giải độc thánh thảo, nếu như không có người chúng độc phục dụng, trong vòng 5 phút liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết. A, cái này cùng độc dược khác nhau ở chỗ nào? Giải độc vốn chính là lấy độc công độc, ngươi nói đây là tại Vũ Linh Sơn đập ảnh chụp. Không tệ, ta bằng hữu yêu thích leo núi, trước mấy ngày mới từ Vũ Linh Sơn trở về, chỉnh lý ảnh chụp lúc phát hiện tấm hình này bên trong thực vật cùng ta phát bằng hữu vòng tâm kia đồ rất giống, liền chuyển cho ta. Bất quá đã không phải Tục Dương Thảo, vậy ta vẫn tiếp tục tìm đi. Nô Tùng nhìn lấy Hàn Vô Danh thất lạc dáng vẻ, vỗ xuống bờ vai của hắn nói, tuy nhiên tấm hình này bên trong không phải Tục Dương Thảo, bất quá có Thất Diệp Linh Thảo địa phương, rất có thể sinh trưởng Tục Dương Thảo, hai loại thực vật đối nhau lưu giữ hoàn cảnh yêu cầu gần như giống nhau. Đúng, đem ảnh chụp chuyển cho ta, ta chuẩn bị ngày mai thì xuất phát đi Vũ Linh Sơn. Hàn Vô Danh nghe xong có hy vọng tìm tới Tục Dương Thảo, cũng tích cực lên, ta cũng đi, Vũ Linh Sơn cách Tiến Thành thì 3-400 cây số, lái xe 4-5 tiếng liền có thể đến. Nô Tùng gật gật đầu, cũng tốt, vậy ngươi trở về chuẩn bị một chút, ta cùng học viện xin phép nghỉ, sáng mai thì xuất phát. Nô Tùng rất là vui lòng Hàn Vô Danh cũng theo, cái thiết như thế giới đường đi đến, hắn cũng không cần tốn một phân tiền. Làm gì còn ngày mai, ta trở về đổi chiếc xe, sau đó đi Lam Thủy Loan tiếp ngươi. Hàn Vô Danh nói xong, quay người liền rời đi, về nhà làm chuẩn bị đi. Nô Tùng bĩu môi, làm sao so ta còn gấp. Thực, Nô Tùng trong lòng cũng nghĩ đến sớm một chút đến Vũ Linh Sơn, bởi vì hắn biết, Thất Diệp Linh Thảo với hắn mà nói, quả thực là cứu mạng linh dược. Hắn tại Tiêu Thiên Thần Sách thuốc bên trong đã từng nhìn qua Thất Diệp Linh Thảo tin tức. Loại dược thảo này dược tính vô cùng kỳ lạ, nó không chỉ có thể giải bất độc, còn có thể cải thiện thân thể kinh mạch, đối người luyện võ tới nói, có thể trên diện rộng tăng cường công lực. Nhưng loại này tăng cường công lực công hiệu, chỉ có đang giải độc quá trình bên trong mới có thể diễn sinh ra tới. Nếu như không có chúng độc thì phục dụng nó, vậy cũng chỉ có chờ chết phần. Mà lại, chúng độc bên trong càng sâu, giải độc lúc tán phát dược hiệu cũng liền càng mạnh, cái kia tăng cường công lực cũng sẽ tùy theo mà mạnh lên. Nô Tùng thân thể chúng ngũ hành kỳ độc, nếu như phục dụng Thất Diệp Linh Thảo, không chừng trên người độc liền có thể giải hết, còn có thể tăng cường công lực. Cứ như vậy, đối mặt Sở Vân Hào cái này hóa cảnh cao thủ lúc, Nô Tùng cũng nhiều mấy phần tự tin. Nghĩ tới đây, Nô Tùng liền bước nhanh đi trở về học viện, tìm Trần viện trưởng xin phép nghỉ. Trần viện trưởng đối đặc sự cục không có mang đi Nô Tùng điều tra, không có biểu hiện ra cái gì kinh dị, chỉ là nghe nói Nô Tùng muốn xin phép nghỉ lúc, câu hỏi, ngươi muốn đi nơi đó? Nô Tùng nói, gần nhất áp lực công việc quá lớn, ta muốn đi giải sầu một chút, bò leo núi, ít thì 3-4 ngày, nhiều thì 5-6 ngày thì có thể trở về. Trần viện trưởng nhíu mày, giống như đang tự hỏi chuyện gì, sau đó mới lên tiếng, tiếp qua 5 ngày cũng là nghỉ hè, tại được nghỉ hè trước đó, ngươi nhất định phải trở về. Nô Tùng suy nghĩ một chút, 5 ngày làm sao cũng nên đầy đủ, liền gật gật đầu, hướng Trần viện trưởng nói tiếng cảm ơn sau cách khai giảng viện. Trần viện trưởng các loại Nô Tùng sau khi đi, lấy mắt kiếng xuống xoa xoa thái dương huyệt, tự đủ, đứa nhỏ này làm sao lại như thế không khiến người ta bất lo, hy vọng lần này nghỉ hè làm cho hắn đã thành thục đi. Nô Tùng hứng thú bừng bừng trở lại Lam Thủy Loan, liền cửa đều quên gõ, trực tiếp xông vào Trung Thiến gian phòng, hắn muốn đem cái tin tức tốt này trước tiên nói cho Trung Thiến. Nhưng hắn đẩy cửa ra xem xét, lại nhìn đến Trung Thiến cùng Trình Vô Song, hai người cơ hồ địa đang chọn lấy y phục. Hai người gặp Nô Tùng xông tới, tất cả giật mình, Trung Thiến còn tốt chút, rốt cuộc nàng toàn thân cao thấp sớm đã bị Nô Tùng nhìn khắp sơ khắp, lại nhiều nhìn hai mắt cũng không quan trọng, huống chi nàng hiện tại còn mặc lấy nội y có thể Trình Vô Song thì khác biệt, nàng hiện tại chỉ mặc cái quần lót, trên thân là sạch sẽ bóng bẩy, nàng đang chuẩn bị thử vừa mua nội y, nhưng không ngờ bị Nô Tùng nhìn vội vặn. Nô Tùng ánh mắt vừa nhìn thấy Trình Vô Song cái kia trước ngực to lớn, liền cũng không rời đi nữa ánh mắt. Một bên thưởng thức, một bên cảm thán, loại này bộ ngực đầy đặn, quả nhiên không phải Nhậm Ân Nhiên loại này phát dục chưa hoàn toàn tiểu nữ sinh có thể sánh được. Lúc này, Nô Tùng cảm giác được hai cỗ sát khí hướng hắn đánh tới, hắn căn cứ tiên hạ thủ vi cường nguyên tắc, che mắt hồ, giữa ban ngày các ngươi làm sao mặc ít như thế, không biết nơi này còn ở cái ngây thơ sử nam sao. Đối với Nô Tùng trả đũa, hai nữ cũng vì đó giận dữ, Trình Vô Song vội vàng cầm lấy bộ y phục che trước ngực phong cảnh, cả giận nói, ngươi không biết gõ cửa sao? Còn không mau ra ngoài.
Nô Tùng thông qua khe hở, gặp dụ người Nhất Xuân Quang đều bị ngăn trở, liền thả tay xuống, nói, nhìn đến lại quấy rầy chuyện tốt của các ngươi, ta tránh một chút, các ngươi nói nhỏ chút âm, khắc quấy nhiều hàng xóm. Nói xong, liền lui ra khỏi phòng, thuận tay khép cửa lại, trở lại gian phòng của mình. Hai nữ nhìn nhau, vội vàng mặc quần áo tử tế cũng đuổi theo ra đi. Chính Vô Song gõ vài cái Nô Tùng cửa phòng, nói, Nô Tùng ngươi đi ra cho ta, đem lời nói rõ ràng ra, cái gì gọi là quấy rầy chuyện tốt của chúng ta. Nô Tùng không dám mở cửa, mà chính là ngăn cách cửa phòng nói ra, các ngươi hai cái thừa dịp ta không ở nhà, thì tránh trong phòng, còn xuyên ít như vậy, không phải làm bách hợp còn có thể là cái gì. Ngươi. Chính Vô Song dùng lực tại Nô Tùng trên cửa đạp hai chân, sau đó đôi Trung Tiến nói, ngươi cũng không quản chút hắn. Ta đều bị lưu manh này nhìn hết. Trung Tiến làm vẻ mặt bất đắc dĩ, ta lại không là cái gì của hắn, đâu để ý đến hắn nha. Được rồi Vô Song, Nô Tùng cũng không phải cố ý, thì đừng có gấp. Chính Vô Song lại đạp chân Nô Tùng cửa phòng, nói, thật sự là gặp sắc vong nghĩa, ta cũng không biết ngươi nhìn lên hắn cái nào điểm. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt. Chương 52, chuẩn bị xuất phát. Nô Tùng trong phòng tránh một hồi lâu mới dám ra đây, sử dụng thời gian này, hắn đơn giản thu dọn hành lý. Sau đó hắn lặng lẽ mở cửa, thò đầu ra nhìn xem, gặp Trung Thiến cùng Trình Vô Song chính ở trên ghế salon ăn đồ ăn và xem TV, một bộ hài hòa bộ dáng. Nô Tùng đi đến hai nữ bên người, vội ho một tiếng nói, Thiến Thiến, ta có chuyện theo ngươi nói, vừa vận trình đội trưởng cũng tại, ta cũng không cần cứ gọi điện thoại xin phép nghỉ. Xin nghỉ? Ngươi xin phép nghỉ làm gì? Trung Thiến hỏi. Ê! Ta cảm giác gần đây áp lực quá lớn, muốn đi ra ngoài giải sầu một chút, ta đã cùng viện trưởng nói tốt, hội đổi tại nghỉ hè trước trở về. Ngươi áp lực lớn? Cả ngày có mỹ nữ buổi tiếp, ngươi áp lực lớn cái gì? Chính Vô Song thường thấy Ngô Tùng cùng với Nhậm Hân Nhiên, luôn cảm thấy cái này quan hệ của hai người không đơn giản. Ngô Tùng thở dài, nói, ta là có trí thanh niên, làm sao lại bởi vì nhi nữ tình trường phiền não, ta khốn nhiều chính là, Long Hoa quốc Bắc có Nga đế quốc, Tây có Mỹ kiên quốc, Đông có nước Nhật Bản, Nam có Nam Á các nước, những quốc gia này đối Long Hoa nhìn chằm chằm, ta nhất đại thanh niên tốt lại vô lực báo quốc, mỗi lần nghĩ tới những thứ này, ta thì khó có thể ngủ, đau lòng không thôi, cho nên ta quyết định đi ra xem một chút quốc gia rất tốt non sông, làm dịu áp lực nén. Trung Thiến cùng Trình Vô Song hai người giống nhìn bệnh thần kinh một dạng nhìn lấy Ngô Tùng, Trung Thiến nói ra, Ngô Tùng, ngươi có phải hay không bị kích thích, làm sao giữa ban ngày nói mê sảng a? Trình Vô Song lại là khinh thường nói, ta nhìn hắn không phải lên cơn bệnh, là mượn cơ hội ra ngoài cùng cái kia mỹ nữ qua hai người thế giới đi. Trung Thiến sau khi nghe xong cau mày một cái, hỏi, Ngô Tùng, ngươi cùng với ai đi giải sầu? Yên tâm, khẳng định không có nữ nhân, ta cùng Hàn Vô Danh cùng đi. Trình Vô Song cười lạnh một tiếng, Hàn Vô Danh, ngươi cùng cái kia Hoa Hoa công tử cùng đi ra, dọc theo con đường này khẳng định diễm nộ không ngừng đi. Ngô Tùng nhếch môi, làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu lộ, Trình đội trưởng, ta cùng với Hàn Vô Danh, Diễm Ngộ sẽ còn cùng ta có quan hệ sao? Cho dù có mỹ nữ muốn tìm, đó cũng là tìm Hàn Vô Danh như thế, ta nhiều lắm là tính toán cái vật làm nền mà thôi. Trình Vô Song gật gật đầu, Nô Tùng, ngươi rốt cục có tự mình hiểu lấy. Có thể Trung Tiến vẫn là có chút không yên lòng, trong nội tâm nàng rõ ràng, nữ nhân thứ nhất mắt có lẽ không biết nhìn lên Nô Tùng, nhưng chỉ cần tiếp xúc nhiều, đều sẽ từ từ địa đối Nô Tùng cảm thấy hứng thú. Chính nàng là như vậy, Phan Cẩm Liên là như vậy, thậm chí Nhậm Hân Nhiên cũng cần phải là như thế. Huống chi tại Hàn gia thời điểm. Trung Thiến thế nhưng là nghe đến bọn họ nói Hàn Vô Danh là có sớm để lộ ma bệnh, như thật gặp phải không biết liêm sỉ nữ nhân kia không chiếm được thỏa mãn lời nói, rất có thể sẽ đem mục tiêu chuyển rời đến Ngô Tùng trên thân, rốt cuộc Ngô Tùng lớn lên cũng không tệ. Ngô Tùng, các ngươi dự định đi đâu chơi? Đi Vụ Linh Sơn, nghe nói chỗ đó không khí trong lành, chim hót hoa nở, cùng thế ngoại đảo nguyên một dạng, ta đến đó thưởng thưởng cảnh, nhìn xem hoa, bò leo núi cái gì? Cái gì thời điểm xuất phát? Buổi chiều, một hồi ta cơm nước xong xuôi, Hàn Vô Danh sẽ đến đón ta. Trung Thiến cau mày một cái, hỏi, thật thì hai người các ngươi? Nô Tùng trùng điệp gật đầu, thì chúng ta hai cái, ngươi không biết hoài nghi ta cùng Hàn Vô Danh quan hệ, ta cũng không là đồng tình luyến. Nói xong, Nô Tùng dùng ánh mắt quái dị nhìn xem Trung Thiến cùng Trình Vô Song. Trình Vô Song đứng lên, đem quyền đầu nắm cờ rác văng lên. Nô Tùng, ngươi ánh mắt này là có ý gì? Vừa mới chúng ta không so đo với ngươi, ngươi còn muốn khiêu khích sao? Nô Tùng vội vàng khoát tay, Trình đội trưởng, ngươi đừng hiểu lầm, ta tin tưởng ngươi cùng Thiến Thiến là trong sạch, các ngươi thế nào lại là bách hợp đây? Lại nói, nếu như các ngươi cảm giác tịch mịch trống rỗng, lấy các ngươi tư sắc, vạch vạch ngón tay đầu thì có rất nhiều nam nhân tới. Cái nào còn cần đến chơi bách hợp đến điều động tịch mịch. Chính Vô Song sau khi nghe xong trong mắt hơi híp, Nô Tùng, ý của ngươi là ta cùng Thiến Thiến là loại kia tịch mịch sóng người sao? Nô Tùng theo Trình Vô Song trong mắt cảm giác được thấy lạnh cả người, bận điệu giải thích nói, hiểu lầm hiểu lầm, ta thế nào lại là ý tứ kia, các ngươi tuyệt không phóng đãng. Cái này Trung Thiến cũng nghe không vô, Nô Tùng, ngươi vẫn là im lặng đi. Làm gì che chở hắn, vừa mới trộm xem chúng ta thử y phục sổ sách còn không có cùng hắn tính toán đây, hiện tại lại nói như vậy chúng ta, Thiến Thiến sẽ không lại cho hắn chút giáo huấn, hắn nhưng là ra ngoài khoái hoạt đi. Trung Thiến cảm thấy Trình Vô Song mà nói rất có đạo lý, hai người nhìn nhau, rất ăn ý đồng thời đứng dậy hướng Nô Tùng mà đi. Nô Tùng nhìn lấy hai nữ giống như hai chỉ chuẩn bị săn mồi con mồi tiểu báo cái đồng dạng hướng chính mình đi tới, hoảng sợ đến hai tay giao nhau che ở trước ngực, trên mặt đều là thần sắc kinh khủng, nói, ngươi, các ngươi muốn làm gì? Không được qua đây, ta có thể còn là xử nữ nam A. Hai nữ đã sớm thói quen Ngô Tùng bộ này vô lại sắc mặt, không để ý Ngô Tùng cầu xin tha thứ, trực tiếp bổi mà qua, đem Ngô Tùng ấn út sấp trên sàn nhà. Trung Thiến trực tiếp ngồi đến Ngô Tùng trên lưng, thân thủ vặn chặt Ngô Tùng cánh tay, Trình Vô Song thì là ngồi tại Ngô Tùng trên bàn chân, chết ngăn chặn Ngô Tùng hai chân. Sau đó, hai nữ bắt đầu đối Ngô Tùng tiến hành cực kỳ tàn ác tra tấn. các ngươi quá khi dễ người, ta không phải liền là đi ra ngoài chơi mấy ngày nha, chẳng lẽ các ngươi muốn đem ta ép khô, để cho ta ở bên ngoài đụng phải mỹ nữ khác thì bất lực sao? Nô Tùng một bên phản kháng lấy, dùng lực vặn vẹo thân thể của mình, một bên cẩn thận trải nghiệm lấy bên hông cùng trên đùi, truyền đến cái kia mềm mại, phủi phủi cảm giác. Tâm lý thầm nghĩ, chắc không được đều ưa thích một long hai phượng, thật là rất kích thích. Ra ba người chính náo làm một đoàn, Nô Tùng tay cũng không có nhàn rỗi, về sau rỗi ra thì sờ về phía Trung Thiến bắp đùi cùng cái mông, đang sảng khoái thời điểm, đột nhiên cửa truyền đến tiếng đập cửa. Hai nữ rồi mới từ Nô Tùng thân thể đứng lên, sửa sang lại y phục về sau, Trung Thiến mở cửa. Người tới chính là Hàn Vô Danh, hắn trở lại Hàn gia, đổi chiếc xe Việt dã liền chạy tới. Hàn Vô Danh gặp Trung Thiến cùng Trình Vô Song đều ở nơi này, nhưng không thấy Nô Tùng, nhịn không được hỏi, ta tiểu sư bá đâu? Trình Vô Song chỉ ghế sofa đằng sau, tại cái kia giả chết đây. Hàn Vô Danh đi qua, gặp Nô Tùng quần áo không chính, tiểu tóc lộn xộn, trong ánh mắt lóe lấy phẫn nộ không cam lòng tia lửa, một bộ bị người bộ dáng. Tiểu sư bá, ngươi thế nào? Hàn Vô Danh đem Nô Tùng nâng đỡ hỏi. Hàn Vô Danh, ngươi tới có thể thật là đúng lúc, chậm thêm chút, ta liền bị các nàng bá vương ngạnh tương cung. Nô Tùng hận hận nói ra, đang sảng khoái thời điểm, lại bị Hàn Vô Danh đánh gãy, hắn có loại bóp chết Hàn Vô Danh xúc động. Cái gì? Vậy mà có chuyện như vậy? Hàn Vô Danh đem Nô Tùng hộ đến sau lưng, một bộ đại nghĩa lâm nhiên bộ dáng, đối Trung Thiến cùng Trình Vô Song nói, buông tha ta tiểu sư bá, đều hướng ta tới. Nô Tùng sau khi nghe xong, ám đạo mình đã đầy đủ vô sỉ, không nghĩ tới Hàn Vô Danh càng thêm vô sỉ. Hắn một chân đạp đến Hàn Vô Danh cái mông phía trên, nói ra, có chuyện tốt như vậy, còn đến phía ngươi. Sửa sang lại y phục, lại áp sát tóc, Nô Tùng tiếp tục nói, làm sao ngươi tới sớm như vậy, ta liền cơm trưa cũng chưa ăn đây. Hàn Vô Danh cười hắc hắc, ta đây không phải cuốn cùng sao, tiểu sư bá, chúng ta hiện tại thì lên đường đi. Ta cũng không có ăn cơm, một hồi chúng ta lên cao tốc, tại khu phục vụ tùy tiện ăn một chút. Trung Thiến gặp Hàn Vô Danh tích cực như vậy bộ dáng, luôn cảm thấy có cái gì mờ ám, liền hỏi, Hàn Vô Danh, ngươi cùng Ngô Tùng rốt cuộc muốn làm cái gì đi? Nếu như không có Trình Vô Song, Hàn Vô Danh cũng không để ý nói thật, nói cho Trung Thiến bọn họ muốn đi tìm Tục Dương Thảo. Nhưng bây giờ muốn là nói, cái kia Trình Vô Song khẳng định sẽ biết hắn phương diện kia không được sự tình. Loại sự tình này, đương nhiên là càng ít người biết càng tốt, càng là không thể để mỹ nữ biết. Ta cùng tiểu sư bá ra ngoài giải sầu một chút ta. Trung Thiến có thể cảm giác được, hai người kia đều không nói thật, có thể nàng lại không có cách nào hỏi quá nhiều, rốt cuộc nàng cùng Ngô Tùng tuy nhiên quan hệ thân cận, nhưng còn chưa tới lẫn nhau can thiệp cấp độ. Hừ. Hai người kia ra ngoài khẳng định không làm gì chuyện tốt, đừng để ý tới bọn hắn. Trình Vô Song lôi kéo Trung Thiến ngồi đến trên ghế salon, tiếp tục xem truyền hình, không nhìn Ngô Tùng cùng Hàn Vô Danh tồn tại. Ngô Tùng về đến phòng, ba lô trên lưng sau đối Trung Thiến nói, Thiến Thiến, chúng ta đi à, ngươi ở nhà nhưng muốn ngoan ngoãn, ta hồi đến cho ngươi mua lễ vật, nhớ đến mỗi ngày sớm muộn muốn ta à. Trung Thiến cởi xuống dép lê hướng Ngô Tùng ném đi qua, nghĩ ngươi cái đại đầu quỷ. Ngô Tùng tiếp được dép lê, ngồi xổm người xuống cho Trung Thiến mặc, cười hì hì nói, ngươi còn nhớ rõ ta ngoại hiệu à? Trung Thiến sau khi nghe xong sững sờ, sau đó nhớ tới, trước đó Ngô Tùng nói tiểu đệ đệ của hắn cũng là đại đầu quỷ sự tình, trên mặt lập tức nổi lên đỏ ửng, bất quá nhìn Ngô Tùng ôn nhu như vậy vì nàng đi dạy, liền không có lại tính toán, mà chính là nói ra, nói bậy bạ gì đó, đi nhanh lên đi. Các loại hai người rời đi, Trình Vô Song tò mò hỏi, Ngô Tùng có cái gì ngoại hiệu a? Cái gì cũng không có. Trung Thiến dứt khoát trả lời. Trình Vô Song gặp Trung Thiến không muốn nói, cũng không hỏi thêm nữa, nhìn hồi truyền hình liền đứng dậy muốn đi. Trung Thiến nhìn lấy Trình Vô Song, cười nói, Vô Song, ta phát hiện từ khi ta chuyển đến nơi đây về sau, ngươi tìm đến ta số lần có thể so sánh trước kia nhiều a. Cái này Ngô Tùng chân trước vừa đi, ngươi bây giờ sẽ phải về nhà, ngươi không phải là xông lấy Ngô Tùng mới tới đi. Trình Vô Song bị hỏi sững sờ, sau đó nói, xông lấy cái kia vô lại. Xin nhờ, ta giờ làm việc gặp hắn đều gặp phiền, sẽ còn hướng hắn đến, Thiến Thiến, ta xem là hiện tại thật giống cái hộ ăn chú mèo ham ăn, nói thực ra, ngươi cùng Ngô Tùng có phải hay không đã cái kia, đừng nói cho không có, các ngươi cô nam quả nữ sớm chiều ở chung, khó tránh khỏi có lên sai giường thời điểm. Mới không có, ta không giống ngươi, cả ngày muốn nam nhân. Trung Thiến phản kích nói. Trình Vô Song cười nói, ta không giống người nào đó, ta chỉ là suy nghĩ một chút, có thể người nào đó đã bắt đầu hành động. Hai nữ cười đùa một trận, Trình Vô Song liền muốn rời khỏi về nhà, Trung Thiến lại giữ lại nói, còn trở về làm gì, Nô Tùng không tại, mấy ngày nay ngươi qua đây bồi ta đi. Đều nói một người không tịch mịch, muốn một người mới tịch mịch, nhìn đến lời này không giả. Trung Thiến bị nói trúng tâm sự, đập Trình Vô Song một chút nói, không muốn tới coi như, tránh khỏi chậm trễ ngươi cùng cái gì xoáy ca hai người thế giới. Trình Vô Song thở dài, ai, ta nơi nào có xoáy ca bồi à, chỉ có thể đến bồi ngươi cái này mỹ nữ, ta về nhà trước chỉnh đốn xuống đồ vật, buổi tối tới. Vũ trụ va chạm, đại kiếp buông xuống, chư thần tịch diệt, pháp tác xoay chuyển. Một viên đá rơi xuống, là khởi đầu cho thời đại mới hay nên đón hủy diệt.